Cả Võ Tín Thành cũng đều nhảy lên một chút. Tiếp theo, người trong lửa dâng lên một đoàn ngân quang, đó là đạo thành hoàng thần sắc biến thành, thần lực nồng nặc chí cực, hướng mặt trên vừa sông, khai sơn phá thạch, sinh sôi ở sơn thể trung khai phát ra một cái dài nhỏ lối đi. Người hỏa theo sát phía sau. Ầm. Ngọn núi trên nóc đột nhiên nổ, ngân quang gào thét ra. Nay cả ngọn núi lại bị từ đáy đến cùng đả thông. Ngân quang vừa ra, người hỏa cũng xông ra, ngọn lửa bay lên, quán xuyến một núi, sơn thể nhiệt độ đột nhiên tăng lên, từ xa nhìn lại, phảng phất là ngồi treo trên bầu trời núi lửa, chẳng qua là lửa này nhưng lại không phải thiên hỏa, không có hủy diệt lực, mà là hàm chứa nhân đạo ý niệm, là người hỏa. Đỉnh núi ngân quang tản ra, hóa thành nhàn nhạt sương khói, lăn xuống tới, bao phủ sơn thể. Sau đó, thần linh bổn tôn toàn thân rung mạnh, pháp vực phá thể ra, trong nháy mắt kéo dài đến cả ngọn núi. Người hỏa quán xuyến một núi, ngân quang hóa thành khói bếp, ngọn núi này chính là một bếp lò. Lấy ta hiện tại thần lực, không cách nào chống cự một núi, lại có thể nắm giữ một lò. Núi này chính là lò núi. Chương 167, trong núi long ngoài thành kiếm. Ngừng. Ngọn núi ở cách mặt đất 20 trượng thời điểm, cuối cùng ngừng lại. Đông Nghị Sơn thể lơ lửng trên đầu, bao trùm hơn phân nửa ngồi Võ Tín Thành, thậm chí có đoạn thành tường, cơ hồ cùng chân núi liền cùng một chỗ, loại này thị giác xung kích, cho người mang đến áp lực khó có thể hình dung, không ít người thậm chí quên mất hô hấp, bộ ngực hít thở không thông, trong lòng bị đè nén. Rất nhanh, trong thành nhiệt độ bay lên, trong không khí nhiều cổ nóng tức. Nay cổ nóng tức mang đến ấm áp, xua tan chút bị đè nén. Ngừng. Đồng dạng ý nghĩ trong đầu xuất hiện ở trong thành chư trong lòng người, mà ngoài thành trong quân doanh, rất nhiều tướng sĩ gắt gao ngó chừng này tòa từ cao không rơi xuống ngọn núi, từ bọn họ cái góc độ này nhìn sang, càng thêm có thể trực quan thấy, ngọn núi này là như thế nào ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, dừng lại, cũng lơ lửng ở thành trì trên. Núi này, còn có lúc trước ra hiện tại trong lòng thân ảnh cùng lời nói. Tống Nguyên cau mày, ánh mắt khóa ở trên núi, lúc trước trong quân doanh bao phủ đám sương, rất nhiều quân tốt tâm niệm hoảng hốt, nhưng bên trong cũng không bao gồm hắn Tống Nguyên, đột ngột trong lòng thân ảnh, không khỏi làm hắn sinh lòng kinh ngạc. Chẳng qua là, suy tư của hắn rất nhanh bị cắt đứt rồi, cách hắn không xa địa phương, Tống Tiến tung mình lên ngựa, vừa tung dây cương, hướng thành trì mau chóng đuổi theo. Đứa nhỏ này, Tống Nguyên nhíu mày, có lòng đuổi theo, nhưng bây giờ lại cách không được quân doanh, không thể làm gì khác hơn là xoay người phân phó hai câu, ra lệnh hai gã thân vệ giá mã đuổi theo. Theo tam kỵ rời đi, Tống Nguyên hít sâu một hơi, vừa nhìn ngọn núi liếc một cái, trầm giọng nói, dưới mắt như cũ tình thế không rõ, không thể hơi có thư giãn. Hắn này vừa mới nói xong, bốn phía trong không khí đột nhiên tụ nhiều cổ ấm áp. Ân, nay cổ nhiệt độ chính là tự Huyền Không Sơn ngọn núi truyền đến, giờ phút này, ngọn núi chung quanh cảnh tượng đang mơ hồ nhăn nhó. Ngọn núi kia rốt cuộc là thế nào? Trong lòng vừa động, Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn xa, ánh mắt rơi vào đỉnh núi. Đỉnh núi, ngọn lửa bay lên. Người hỏa so với trước nhỏ rất nhiều, mơ hồ có muốn dập tắt khuynh hướng, nhưng trên thực tế, núi này đầu ngọn lửa chẳng qua là quán xuyến cả ngọn núi trong đó một phần, càng nhiều ngọn lửa ở sơn thể trung nhảy lên, từ bên trong hướng bốn phía lan tràn, thẩm thấu. Sơn thể bên trong trải rộng một đạo cấm chế, liên tiếp trong ngoài, hiện tại những thứ này cấm chế lại theo lên hỏa diễm thẩm thấu. Dần dần bốc cháy lên, chẳng qua là cũng không hủy diệt, mà là từ từ bị luyện hóa. Khiu luôn cảm giác theo lên hỏa diễm, cùng nhau ở trong núi lan tràn, sơn thể các nơi huyền bí, chậm rãi truyền tới, mang đến dày chắc, kiên cố ý cảnh. Cấm chế không ngừng bị cháy, luyện hóa, khiu luôn cảm giác cùng ý thức càng phát ra xâm nhập, sơn thể chỗ sâu một cổ dẫn mà không phản lực lượng dần dần trong sáng. Đây là cổ tối nghĩa xu thế, mơ hồ tản mát ra từ lực, hút nhiếp núi đá. Cuối cùng, cảm giác chợt lóe, một đạo cảnh tượng hiện lên ở Khưu Ngôn trong lòng. Xuất hiện chính là một cái tối nghĩa chạy xuôi đen nhánh con sông, ở trong núi xuyên qua lại, một khối, phảng phất có tánh mạng giống nhau. Không đúng, con sông này quả thật có tánh mạng. Đây là con cầu long bị luyện hóa sau hồn phách. Chẳng qua là bày biện ra con sông tướng mạo. Thần linh cảm giác một khi xâm nhập, lại có người hỏa làm bạn, dễ dàng tiểu khám phá con sông này mấu chốt. Cùng lúc đó, Hắc Hà bỗng nhiên sôi trào, ngưng tụ thành một cái dài 10 trượng rồng đen, gầm hét lên, không nghĩ tới ngươi này thần chỉ có chút thủ đoạn. Này ngọn hồng diệp lại cũng muốn bị ngươi cho thẩm đấu, luyện hóa rồi, đáng tiếc lão phu tới trước một bước, này pháp bảo hạch tâm đã bị ta nắm giữ. Này rồng đen gầm thét đồng thời, tiết lộ trên hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh, toát ra một cổ lệnh Khưu Nôn cảm thấy quen thuộc hơi thở. Khẽ cảm giác, Khưu Nôn liền nhận ra, người này lại là ban đầu ở khóa linh lưu đồ ở bên trong, cái kia lời nói dối hết bài này đến bài khác lão nhân. Ban đầu, lão nhân kia trước sau ngụy trang, nghĩ lừa gạt thư sinh phân thân tín nhiệm, đưa hắn mang theo trên người, lại trực tiếp bị luyện hóa, lúc ấy tiểu lưu lại nói tới, nói mình chẳng qua là một đạo phân thân. Mà dưới mắt cái này rồng đen tản mát ra đồng dạng hơi thở, rất có thể chính là bản thể. Đã có năm đó kinh nghiệm, Khưu Nôn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tiểu tin tưởng đối phương, đạo này cầu long chi hồn, là cả ngọn núi hạch tâm, lúc trước khẳng định là bị Đường Lai nắm giữ, làm sao có thể dễ dàng đổi chủ. Nhất niệm đến đây, thần linh bổn tôn căn bản không để ý tới đối phương ngôn ngữ, ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, thần lực xung ra, dắt quần quận hương khói tâm niệm, cùng người hỏa kết hợp ở chung một chỗ, hướng rồng đen tiểu nhào tới. Không tốt, không có lựa gạt đến hắn. Rồng đen đầu, đạo kia hư ảo thân ảnh thở dài một tiếng. Tiếp theo như bọt bong bóng loại huyễn diệt, hơi thở hoàn toàn không có. Lịch bịch. Rồng đen rơi là tả, một lần nữa hóa thành con sông, nhưng còn chưa khôi phục lại bình tĩnh, đã bị người hỏa bao vây, ngọn lửa nung khô, con sông cũng không bốc hơi lên, nhưng sinh ra chút khe hở, một đạo ý niệm từ đó hiển lộ ra tới, ngưng tụ ra Đường Lai đang gào thét khuôn mặt. Thần linh bổn tôn không có chút nào chần chờ, giơ tay lên một chảo, đem đạo này ý niệm mai một, sau đó tự thân thần lực cùng hương khói tâm niệm lao đi vào, nhanh chóng tràn ngập con sông. Đạo này tùy cầu long hồn phách luyện hóa mà đến con sông, vô tư vô niệm, bên trong Đường Lai ý niệm bị đánh tan sau, căn bản không biết phản kháng, trong nháy mắt đã bị Khưu Nôn nắm giữ. Sau một khắc, ý thức chấn động, cả ngọn núi tình hình hiện lên ở Khưu Nôn trong lòng, sơn thể trong ngoài, thông thấu như gương. Hắn trước tiên tiểu nhận thấy được trên núi một ngọn trong động đá vôi, đang ngưng tụ tổ hợp từng cây thạch nhũ. Những thứ này thạch nhũ buồn cùng sơn thể tương liên, bên trong ý niệm vắt thành một cổ, thâm nhập trong núi, xúc động hạch tâm con sông, lúc này mới khiến cho Đường Lai không có thể nắm giữ ngọn núi. Dĩ nhiên, nơi này cũng có Đường Lai tự thân bị liên tiếp trọng thương quan hệ. Như thế nói đến, động này trung nhân coi như là xuất thủ tương trợ rồi, nếu như vậy. Chuyển qua ý nghĩ trong đầu, Khưu Nôn tiếp theo khắp núi lực, tinh túy ra một đạo nhân đạo hỏa diễm, dung nhập hang động đá vôi trung nhũ trong, tiếp theo lại không hề xuất thủ, tùy ý kia căn căn thạch nhũ từ hang động đá vôi bay ra, biến mất ở chân trời. Rồi sau đó, cả ngọn núi chấn động, trên núi ngân vụ tràn ngập, đỉnh núi người hỏa nhảy lên, từ xa nhìn lại, phảng phất là một ngọn khổng lồ bếp lò. Táo Sơn. Ngay sau đó, trong thành người kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, Táo Sơn chậm rãi kéo lên, toàn thân thoáng một cái, hướng nam phương tật bay qua. Núi này vừa đi, cả thành bị đè nén tùy theo tiêu tán. Núi này bay đi, được cứu trợ rồi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không là đang nằm mơ? Nhiều tiếng cảm khái, kinh hô, nói nhỏ trong thành các nơi vang lên. Cùng một thời gian, trong thành một góc, nằm ở trong hố sâu Đường Lai, nhìn theo ngọn núi rời đi, hiện lộ ra tới xanh thẳm bầu trời, cười thảm một tiếng. Thân thể của hắn đã một mảnh đen nhánh, tinh thần cũng mơ hồ trắng trường. Hố sâu bên lề, đứng thẳng một người, trên người thanh sam theo gió mà động, chính là Khưu Ngôn thư sinh phân thân. Tảng lớn vết máu lây dính ở trên y phục. Nhưng này áo quần nứt ra nơi nhưng không thấy nửa điểm vết thương, ngược lại có thể thấy chân bóng ra, huyết nhục căng thẳng, hàm chứa kinh người sức bật, toát ra nhàn nhạt khí thế. Bắt đến điểm này khí thế, Đường Lai dừng lại cười thảm, di động ánh mắt, rơi vào Khưu Ngôn trên người, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi lúc trước lại là giấu giếm tu vi, ta kia xuống. Vốn nên đem ngươi toàn bộ tu vi cũng đều phế bỏ, lại bởi vì xuất thủ lúc tính ra sai sót, không có nắm giữ tốt lực độ, mới để cho ngươi được thở dốc chi cơ, chỉ là của ngươi đảm phách quả thật bất phàm, dám đánh cuộc ta sẽ không đem ngươi giết chết. Thanh âm của hắn đã khàn khàn. Nghe lời này, Khưu Nôn cất bước đi tới, trong miệng liền nói, tu vi của ta không bằng ngươi cao, trên người bảo bối không bằng ngươi nhiều. Phía sau thế lực không bằng ngươi lớn, có thể vận dụng tài nguyên cũng không bằng ngươi toàn, cơ hồ khắp nơi cũng đều ở vào hạ phong, không mạo nguy hiểm. Làm sao được việc? Nghe lời này, Đường Lai nhưng lại là nở nụ cười, hảo. Nói thật hay. Không mạo nguy hiểm, như thế nào được việc? Tính cách này đổ là hướng ta tính tình, nếu không phải ngươi ta có cựu án. Nói không chừng còn có đoạn thiện duyên, đáng tiếc ân cửu thiên định, tâm tính do người làm. Nhất định ngươi chết ta sống, chẳng qua là còn có một chút không rõ, hy vọng ngươi có thế để cho ta chết nhắm mắt, không biết ngươi ở nơi nào học ta thượng linh đạo tuyệt học. Khưu Nôn cũng không trả lời, trực tiếp đi tới Đường Lai trước người. Không muốn nói. Vậy cũng thôi, động thủ đi. Đường Lai lắc đầu, làm ra một bộ rộng rãi bộ dáng. Khưu Nôn nhưng lại là nở nụ cười, thật tàn nhẫn tâm tính, ngươi làm ra bộ dáng này để cho ta động thủ, chắc là lấn ta không biết ngươi đẩy người nọc độc, một khi bỏ mình, thân thể nổ, liên lụy toàn thành, mà ta đứng mũi chịu sào, càng là hữu tử vô sanh, ngươi này cho dù tự mình chết rồi, cũng muốn báo thù tâm tính, thực tại làm người ta sợ. Ân, ngươi lại biết? Bị gọi phá trong lòng suy nghĩ, Đường Lai sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lúc này, Khưu Nôn bên trái chợt hơn đạo âm ảnh, nhăn nhó kéo duỗi, hóa thành đen nhánh nhân ảnh, thả ra hỗn loạn, mặt trái đi tâm tình, bên phải thì tia sáng chợt lóe, hiện ra thần linh bổn tôn thân hình. Này, nhìn thấy một màn này, Đường Lai con ngươi co rụt lại, nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Khưu Nôn trong tay tiểu bấm ấn quyết, đó là thượng linh đạo một loại pháp môn. Đường Lai thấy, cả người run rẩy, mạnh mẽ gọi một tiếng, tiểu tử ngươi dám? Ta. Hắn tiếng kêu mới ra miệng, đen nhánh nhân ảnh tiểu nhào tới, dung nhập kia thân, đi theo thần linh bổn tôn vừa chuyển, quần quận thần lực chen trúc ra, dung nhập thư sinh phân thân thể nội, ngưng tụ ở trong tay ấn quyết. Ngay sau đó, thư sinh phân thân hướng phía trước một ngón tay, đầu ngón tay bay ra một đạo ngưng tụ trí cực quang mang, trực tiếp đánh trúng Đường Lai cái trán. Oeng. Đường Lai cả người run rẩy lên, rơi lả tả ba hồn bảy vía nhất thời dãy rủa, hướng cái trán hội tụ đi qua. Võ Tín thành ngoài, một chỗ trên gò núi. Một thân áo đơn tịch vân quỳ một chân trên đất, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, cả người run rẩy, trên trán một mảnh máu đỏ, thất khiếu chung máu tươi chảy xuôi. Khu khu khụ. Hắn ho khan một tiếng, trong miệng nôn ra máu. Trong tay của hắn đột nhiên truyền ra một cái thanh âm ken ken ma sát như kim thiết vang lên. Tịch Vân, ngươi lần này là thật muốn chết, có cái gì di ngôn? Nói chuyện lại đúng là kia trong tay của hắn trôi này thanh cương trường kiếm. Tịch Vân ánh mắt chuyển động, nhìn trường kiếm liếc một cái, cũng không ngôn ngữ, cũng không lâu lắm, thân thể của hắn sủi lơ hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi máu, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo sinh hồn đồng bền đung đưa. Nhìn đạo này sinh hồn, trường kiếm thở dài, bắn ra một đạo kiếm quang, đem sinh hồn bao phủ, ngăn cách ánh nắng. Xem ra là đánh cuộc thắng, chẳng qua là không biết ở chiến quả phải chăng cũng đạt được ước muốn, nhưng ngươi dù sao thân có nô ấn, dưới mắt dù chưa hồn phi yên diệt, nhưng vẫn là khó khăn vào minh thổ, trừ phi hữu thần chỉ nguyện ý xuất thủ. Nghe được câu này, sinh hồn trung lập khắc truyền ra một đạo ý niệm. Ân. Thì ra là như vậy. Trường kiếm nhẹ kêu một tiếng, tiếp theo hàn mang chợt lóe, bọc sinh hồn phá không đi, phi hành phương hướng, rõ ràng chính là Võ Tín Thành. Chương 168, Lôi đỉnh hiển hóa Trần Diễn đạo cửu thiên. Kiếm Nam đạo thành hoàng, là cùng Sơn Nhạc Sử cùng cấp bậc nhân vật, hơn nữa tên kia thành hoàng, toàn thân ngân quang, đây là tấn nhập tam phẩm dấu hiệu, dựa theo nghe nói truyền thuyết, này Kiếm Nam đạo đạo thành hoàng, rất có thể là chuyển thế trọng tu nhân vật, hôm nay vừa thấy, quả nhiên hung uy thao thiên, hắn phương tài, lúc nãy, mở ra âm dương đường, kích thích vạn dân độc, nếu là ta đi đối mặt, nhiều nhất chống đỡ tam tức thời gian. Khả là. Võ Tín Thành không trung, vắt ngang núi núi lớn thần nhìn không có vật gì bầu trời, trong lòng rung động lại không một chút tiêu tán, tầm mắt có thể đạt được, mắt thần ngưng tụ, tự có thể thấy một ngọn núi đang ở chân trời bay nhanh. Nhân vật như thế, nhưng là bị người chặn lại, không chỉ như vậy, nhìn tình hình, đạo thành hoàng rõ ràng là bị thương nặng, ngay cả thần sắc cũng đều còn sót lại. Thật không biết kia xuất thủ ngăn chặn núi thần chỉ, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể lấy ngũ phẩm khả năng, lực áp tam phẩm chi thần. Tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn do dự một chút, không có lại theo sau. Nhân vật bậc này đơn đoán, hay vẫn là không muốn nhúng tay hảo, vạn nhất họa lan ao cá sẽ không hay rồi, hiện tại thiên ngoại chi núi còn tại, lại đã bị rời đi, tạm thời giải trừ nguy cơ, ta thân là chỉ, lần này hiện thân vốn là không ổn, cũng nên rời đi. Vắt ngang núi núi lớn thần mắt thần vừa chuyển, tầm mắt rơi vào trong thành, khóa ở một chỗ hố, hại, trên. Nay đầu sỏ gây nên, hay vẫn là giao cho người khác xử trí đi, ta một sân thần, quản không được nhiều như vậy. Ý nghĩ trong đầu rơi xuống, hắn thần thân thể chậm rãi tiêu tán, theo gió đi. Quang ảnh lóe lên. Khiu Nôn trong tay, một đoàn quang huy đang không ngừng biến hóa, từ từ lờ mờ, trong đó chân linh từ từ tiêu tán. Cũng không lâu lắm, quang huy trung chân linh hoàn toàn tiêu tán, tiếp theo, thần linh bổn tôn phân ra một đạo hương khói tâm niệm, xâm nhập quang huy. Đi theo, chỉ thấy này đoàn quang huy phiêu đãng, rơi vào phía trước. Phía trước trên mặt đất, Đường Lai nằm yên tĩnh trên mặt đất, một thân đen nhánh, hai mắt trừng trừng, không có nửa điểm tiếng động. Kia đoàn quang huy, chậm rãi bay xuống ở Đường Lai trên người, nhanh chóng giải thể, phân hóa ra một đạo máu đỏ thần hồn cùng bảy đạo phách ảnh. Phách ảnh vào thân, thần hồn quy thiếu. Đường Lai run run một chút, từ trên mặt đất ngồi dậy, trong mắt một mảnh mê mang, qua mấy hơi thời gian mới phục hồi tinh thần lại. Lần này thần, Đường Lai đứng dậy, lại là hướng Khưu Nôn thi lễ một cái, im lặng không nói. Khưu Nôn gật đầu, mở miệng phân phó nói, mà thu này thân ngọc độc. Đường Lai nghe, đắc, khởi bẩm thần tôn. Độc này dịch thần thông là được ăn cả ngã về không, xâm nhuộm toàn thân, nhẹ nhẹ vào thịt, muốn thối lui không phải là một sớm một chiều khả thành. Hơi có động độc, sẽ rơi là tả độc vật. Khưu Nôn nheo mắt lại, nói, nga, thì ra là như vậy. Vậy ngươi trước hết thu liễm hơi thở, an cư như thế. Đợi đến mọc độc tan hết, ta lại đến phân phó. Đường Lai gật đầu tuân mệnh, thân thể đột nhiên xoay tròn, mũi chân xuống đất, nhất thời bùn đất vẩy ra, cả người hắn lại chìm xuống mặt đất, rất nhanh tiểu biến mất ở bùn đất chỗ sâu, chỉ lưu lại một sâu không thấy đáy cửa động. Bá. Chỗ động khẩu bóng đen chợt lóe, nhiều đạo đen nhánh nhân ảnh, bóng người này một bay ra ngoài, chút nào không ngừng lại, dung nhập Khưu Nôn thân. Ngay sau đó, Khưu Nôn giơ tay lên đảo qua, nhấc lên một mảnh báo cát, nhất thời đem cửa động cho đắp lên, không chút dấu vết dấu vết. Làm xong những thứ này, thần linh bổn tôn phút chốc tiêu tán, hóa thành điểm một cái thần lực quang huy. Thần linh bổn tôn vốn là bị Khưu Nôn lấy gọi thần chi pháp triệu hoàn đến, bị lần này phương linh khí bài xích, hảo lúc trước đạo thành hoàng xua tan quanh mình linh khí, trong thành càng thêm có bếp lò pháp vực chi viện, mới có thể không bị ảnh hưởng. Hiện tại Võ Tín Thành trong chuyện đã xong, thần linh bổn tôn liền không hề nữa ngưng lại, dù sao bên kia chuyện tình còn chưa xong, này tòa táo sơn cũng không có an trí. Thần linh bổn tôn vừa đi, thư sinh phân thân lại lảo đảo hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép luyện hóa anh phách, cuối cùng khó tránh khỏi di chứng. Anh phách chú trọng nội tạng huyết mạch, ta hiện tại mặc dù đem phách ảnh giam cầm, nhưng tích lũy chưa đầy, không cách nào sinh ra phách văn, chờ VV bên này chuyện kết, còn muốn tìm yên lặng, chân chính đem thứ tư phách luyện hóa đi ra ngoài. Đem thể nội dị trạng đè ép đi xuống, Khưu Nôn ngón tay trong lúc, một viên trong suốt hồng châu ẩn hiện không chừng, đi theo hắn xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi xuống Đường Lai rời đi mảnh đất kia trên. Nay thượng linh đạo tưởng thật là thật quỷ dị, ta đánh cắp những thứ kia pháp môn, mỗi cái cũng đều muốn nhờ ngoại lực, chỉ có tam chuyển bí quyết là dựa vào tự thân, giống như này thay phương pháp, có thể dùng người khác chi niệm thay thế hồn phách trong chân linh, chẳng khác gì là luyện nô pháp môn, khó trách kia Đường Nghi xuất hành muốn dùng khóa linh nhu đổ khắp nơi câu hồn. Nghĩ đi nghĩ lại, Khưu Nôn ý nghĩ dần dần rõ ràng. Bất quá ta không đi câu hồn, cũng có thể lấy hương khói tâm niệm thay thế, này Đường Lai toàn thân mọc độc, không thể tùy tiện tổn hại, không bằng để cho hắn tự hành hóa giải. Ân, Đường Lai cái tên này không thể tiếp tục dùng rồi, nhân quả quá lớn, phải thay đổi một, thậm chí thay hình đổi dạng mới được. Hắn còn đang suy nghĩ, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, sau đó chỉ thấy Trần Diễn giẫm phải hai cái phụ lục rơi xuống. Trần Diễn vừa rơi xuống đất, tiên triều chung quanh đánh giá mấy lần, nhíu mày, ân. Đầu sỏ gây nên không thấy. Kia hai tôn thần chỉ cũng mất tung ảnh. Ngay sau đó, hắn quay đầu xem tướng Khưu Nôn. Kia ngăn cơn sóng dữ thần chỉ sở dĩ sẽ xuất hiện, tựa như cùng này Khưu Nôn có chút liên hệ. Đang vào lúc này, bầu trời đột nhiên tích đùng một tiếng, rơi hạ một đạo lôi đỉnh. Oeng. Khưu Nôn cùng Trần Diễn đang lúc mặt đất ầm ầm nổ, bùn đất văng khắp nơi, hiện ra một đạo thân hình, lại đúng là tên thân mặc đạo bào lão giả, màu vàng gần bên, theo lôi điện nhảy lên, mơ hồ cho người một loại buôn lôi cảm giác. Lão giả xuất hiện đột ngột, theo lôi đỉnh tản đi, trên người còn quấn quanh lấy điện xà, cả người tản mát ra cuồng bạo hơi thở, liên lụy chúng quanh, lệnh Khưu Nôn cùng Trần Diễn đột nhiên biến sắc, rồi rít lui về phía sau, Ninh Thần giới, chuẩn bị. Tại sao lại nếu lại khởi khúc chết không được, sao chứ? Lão giả đưa mắt nhìn quanh, đồng nhiên lắc đầu, nói, đã tới chậm một bước, cũng đều là đám kia thiên binh dây dưa, cũng may không có tạo thành không thể đền bù tổn thất, kia Đường Lai lão nhi hơi thở linh linh phai thoái, hẳn là giữ nhiều lành ít, nhưng cũng coi là gieo gió gặt bão. Nói tới đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khưu Nôn, một đôi mắt giả trung điện mang lóe lên, tựa như ở hồi ức cái gì, cuối cùng nở nụ cười, ngươi thư sinh này, trên người lây dính thượng linh nhân quả, chính là ngươi giết Đường Nghi chứ? Ân, người này chẳng lẽ cũng là thượng linh đạo chi người? Vừa nghe lời này, Khưu Nôn càng phát ra cảnh giới, sụp gân đề khí, để giành khí thế, không nghĩ tới lão giả câu nói kế tiếp, nhưng lại là ngoài dự liệu của hắn. Giết hay lắm, giết hay lắm. Lão giả oán hận nói hai tiếng, sau đó cười nói, ngươi không cần khẩn trương, lão phu thượng thanh đạo xử linh, không phải là tìm đến tìm phiền toái, ngươi cùng thượng linh đạo ân oán, cùng lão phu không liên quan. Bất quá, bọn họ đám kia tu thủy hành, nói cái gì thượng thiện nữ thủy, nhìn như không tranh giành, thực ra nhất mang thủ, một khi tụ thành đại thế, tựu nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận liên miên không nghỉ. Tự xưng Sử Ninh lão giả vừa nói, biến đổi đưa tay vào ngực, lấy ra một viên kim châu tử. Đường Lai vừa đi, thượng linh đạo ở Đông Hoa Châu sẽ không mấy người rồi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể được việc, bất quá ngày sau chúng quy môn có phiền toái, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, vừa lúc mượn lần này trả lại ngươi. Đang khi nói chuyện, hạt châu nổ, toát ra từng cây loang loáng, đem Khưu Nôn bao phủ lại. Nhưng Khưu Nôn sớm có đề phòng. Lão giả vừa động, Khưu Nôn cũng tùy theo mà động, thánh hiền hơi thở phá thể ra, không, riêng, hết, đem điện quang chống lại. Càng thêm ngược đường mà đi, muốn đem lão giả cho bao phủ. Được a, ta đảo xem nhẹ ngươi rồi. Nếu không phải tránh sự quan trọng, định muốn cùng ngươi tỉ đấu một phen. Lão giả thấy thế, không kinh không giận. Ha ha cười một tiếng, cả người hóa thành một đạo lôi điện, trùng tiêu dựng lên. Lóe lên mấy cái, biến mất chân trời. Tích đùng, tích đùng. Lão giả vừa đi, điện quang tích đùng rung động, đem Khưu Nôn bên cạnh điểm một cái nhân quả hút nhiếp đi qua, ngưng kết thành cùng nhau một khối sắc luyện tấm bảng, rơi xuống trên mặt đất. Này là? Khưu Nôn chân mày cau lại, thu hồi thánh hiền hơi thở, cảm giác bao phủ thiết bài, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Ân, những thứ này điện quang điện, lại đem ta cùng với thượng linh đạo nhân quả cho khóa ở bên trong rồi, tương đương giúp ta che mắt thiên cơ. Người này lại xuất thủ giúp ta. Hắn nói thiếu ta một cái nhân tình, nhưng ta chưa từng cùng nhân vật bậc này từng có tiếp xúc." Trong lòng suy nghĩ, hắn hay vẫn là đem tấm bảng nhặt lên. Tấm bảng trung ương viết hai cổ triện, thượng thanh. Hai chữ này mơ hồ phát ra cuồng bạo hơi thở, một khoản vẽ một cái, tựa như xẹt qua trường không lôi điện. Lúc này, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Người này đến từ thượng giới Đạo môn. Nói chuyện chính là Trần Diễn, hắn phảng phất xem thấu Khưu Nôn nghi ngờ, chậm rãi nói, ta trở về Đạo môn, chia trên dưới thanh trọng, thượng giới Đạo môn ở Cửu Thiên, xuống giới trọc đạo tắc ở vào Bộ Châu đất này. Khưu Nôn thu hồi suy nghĩ, tiến lên hành lễ, chuyện lần này, đa tạ Trần đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Không coi là tương trợ. Hai người khẽ hàn huyên, Khưu Nôn tiểu đi thẳng vào vấn đề, đạo trưởng đã có tâm chỉ rõ, mong rằng có thể đem nói hiểu rõ. Đi theo, hắn hỏi ra đến trong lòng nghi vấn. Trần Diễn trầm ngâm một chút, sau đó đáp, bần đạo biết cũng rất có hạn, chỉ biết Cửu Thiên ở vào bầu trời, cụ thể chỉ nơi nào cũng không hiểu biết, bất quá, kia Bộ Châu nói đến có biết một hai. Truyền thuyết thiên địa rộng lớn, gọi chung Bộ Châu, đại thủy chỗ ở này mảnh thổ địa, chẳng qua là trong đó một chỗ, được gọi là Đông Hoa Bộ Châu. Đa tạ báo cho. Khưu Nôn gật đầu gửi lời cảm ơn, chào lưu tư tưởng ầm ầm chuyển động. Cửu Thiên, Bộ Châu, này Bộ Châu nói đến ta sớm đã có sở suy đoán, cũng là không cần để ở trong lòng, dù sao thiên địa lớn hơn nữa, ta cũng chỉ có tam thân, mà chú ý hảo trước mắt, tu dưỡng tự thân, này Cửu Thiên nói đến. Trong lòng của hắn, đột nhiên tiềm quá thần linh bổn tôn hôm đó bay cao thương cung, ở trên không trung cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng uy áp, như có điều suy nghĩ. Ở Khưu Nôn suy tư giây phút, kia Trần Diễn đột nhiên mở miệng nói, dưới mắt mọi chuyện đã xong, bần đạo đi trước cáo tử. Nói chưa xong nói, Trần Diễn tiểu lấy ra một tờ bừa, dán ở trên người, ẩn đi thân hình. Hắn bên này mới vừa ẩn, cách đó không xa tiểu truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Khưu Nôn ngẩng đầu xa trông đi qua, thấy một thân quân trang tống thiến dục ngựa tật chạy tới. Khưu Nôn chỗ ở khu phế tích này, chính là lúc trước tiết độ sứ phủ chỗ ở. Khó trách Trần Diễn đi như vậy đột nhiên, hắn đại khái chính là theo như đồn đãi, cái kia giết tiết độ sứ thân vệ đạo sĩ, quả thật không tiện cùng tống thiến chiếu diện, bất quá ta diệt thi đang lúc tuệ, nếu là thấy tống thiến, càng thêm nói không rõ ràng. Nhất niệm đến đây, Khưu Nôn đem liễm tức phủ triển phách ở trên người, đồng dạng ẩn đi thân hình, nhanh chóng rời đi. Một đường đi nhanh, trên đường khắp nơi là người, nhưng cũng không lại kinh hoàng, ngược lại có nhiều quỳ xuống đất người, miệng cứ gọi thân ân, phát ra ý niệm, bị Khưu Nôn bắt đến, để cho hắn trong lòng vừa động. Không nghĩ tới lần này xuất thủ, còn có thể mang đến ngoài ý muốn chỗ tốt. Trong lòng suy nghĩ, hắn trở lại dịch quán gian phòng, một đẩy cửa ra, nhưng có sắc bén kiếm khí đập vào mặt. Ân. Khưu Nôn dừng lại động tác, ngưng thần nhìn lại, mới phát hiện trong nhà lại là đâm đem thanh cương trường kiếm. Chương 169, đúc đan bốn tầng dân nguyện trời giáng. Thanh kiếm này. Khưu Nôn meo mắt lại, ngó chừng kia thanh trường kiếm, từ đó bắt ra một tia quen thuộc hơi thở, đi theo, hắn treo ở giữa không trung chân rơi ở bên trong phòng trên mặt đất. Nhất thời, phía trước cảnh tượng biến hóa, vô số thanh trường kiếm phá không vào tới. Nhưng Khưu Nôn không tránh không cần, mặc cho trường kiếm quán xuyến thân thể, đẩy lấy kia từng trôi lao vùn vụt mà đến trường kiếm, cất bước về phía trước. Nhắc tới cũng kỳ, trường kiếm phá không, hàn quang lóe lên, nhưng đâm vào Khưu Nôn trên người, trực tiếp xuyên thân mà qua, không chỉ không có vết máu, liên y áo cũng đều không bị ảnh hưởng. Tới tìm ta, liền vì giả thần giả quỷ. Đẩy lấy kiếm vũ, đi tới kia thanh trường kiếm trước người, Khưu Nôn trong mắt quang ảnh chợt lóe, xông ra một cổ ý niệm, đem cắm trên mặt đất thanh cương kiếm bao phủ lại. Bằng, bay múa trường kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một ken ken thanh âm vang lên theo, thật giống như miếng sắt ma sát phát ra thanh âm. Ân, ý niệm của ngươi trực tiếp xuyên thấu qua huyết nục chi thân thể phát ra, xua tan ảo cảnh, quả nhiên là ngưng tụ thiên hồn rồi, tiến cảnh chi tốc độ đúng là hiếm thấy. Thanh âm là từ trường kiếm trong truyền tới, thốt ra lời này xong thì có đạo sinh hồn từ kiếm trung hiện ra, trung quanh quay trung quanh tầng tầng kiếm khí sắc bén dị thường. Khưu Nôn mặc dù có thể thấy hồn ảnh, nhưng không cách nào nhích tới gần chút nào. Chẳng qua là vừa thấy lần này hồn, Khưu Nôn không khỏi con ngươi co rụt lại, nhận ra lai lịch. Tịch Vân, đạo này sinh hồn rõ ràng là chi cùng Khưu Nôn gặp qua vài lần Tịch Vân, chẳng qua là dưới mắt chỉ còn lại sinh hồn, càng lộ vẻ không trọn vẹn không chịu nổi. Nếu không phải kiếm khí bao phủ bảo vệ, không cần ánh mặt trời chiếu, một trận gió thổi qua tới cũng muốn hồn phi phách tán. Ngươi còn nhớ rõ hắn, vậy thì tốt rồi. Làm ken ken thanh âm lại ra truyền ra, trường kiếm rung động, đội đất ngoi lên. Chúng ta lần này tới là muốn mời ngươi giúp một việc. Khưu Nôn nghe từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, các ngươi xác nhận thượng linh đạo chi người chứ? Vì sao phải tới tìm ta hỗ trợ? Ngươi không cần suy đoán hiểu rõ giả bộ hồ đồ. Tịch Vân tuy là thượng linh đạo chi người, nhưng là bị nô dịch, vẫn tìm kiếm giải thoát chi đạo. Lần này đường lai thân vẫn, thì có Tịch Vân bố trí ở bên trong. Nếu không phải hắn đem kiếm khí giấu ở nước nặng vòng tay nội, tiêu hao đường lai tâm hỏa, khóa lại thần thức, kia ở chiến quả làm sao có thể định trụ ngọn hừng diệp? Nếu không phải kiếm khí đả thương đường lai bảy phách, hắn như thế nào lại vội vàng rút đi? Lời nói này nói ra, nghe vào Khưu Nôn trong tai, truyền vào trong lòng, để cho hắn làm rõ chút ý nghĩ. Thấy Khưu Nôn cũng không đáp lại, thanh cương kiếm lại nói, ta trở về VV lần này tới, không là tranh công, mà là muốn mời sau lưng ngươi thần linh ra mặt, đưa Tịch Vân vào minh thổ. Ân, để cho sau lưng ta thần linh đưa Tịch Vân vào minh thổ. Trường kiếm trả lời, không sai, vô luận là ngươi đối mặt Đường Nghi hay vẫn là lần này đối kháng Đường Lai, cũng đều có thần linh xuất thủ, chắc là cùng một vị thần, chẳng qua là có liên lạc, mới vừa rồi kia tôn thần chỉ kháng núi cử chỉ, phỉ thúy tùy thân, có ngũ phẩm vị, có thể lái được âm dương đường, nếu như nguyện ý vươn ra việt thủ, là có thể để cho Tịch Vân hồn vào minh thổ. Nói xong những thứ này, nó vừa bổ sung một câu nói, vì giúp đỡ bọn ngươi tiêu trừ Đường Lai, Tịch Vân chịu đến nô ấn cắn trả, sinh hồn không trọn vẹn, khó khăn vào minh thổ, cho nên mới tới tìm xin giúp đỡ. Khưu Nôn gật đầu, thượng linh đạo một chút pháp môn, hắn hiện tại cũng tất cả biết Tịch Vân sinh hồn khó khăn vào minh thổ, cũng không phải là đơn thuần cắn trả tạo thành, nhưng đối với phương quả thật xuất lực rồi, nhất niệm đến đây, hắn cũng không nói toạc, mở miệng nói, ta có thể đáp ứng chuyện này. Dứt lời, hắn từ trên người lấy ra một quyển sách, đặt lên bàn. Ân. Trường kiếm còn đang tổ chức giải thích, không nghĩ tới Khưu Nôn đã một ngụm đáp ứng. Bất quá, ta chỉ có thể đem đưa hồn vào minh, kiếm nhưng là cùng chẳng qua đi. Đang khi nói chuyện, Khưu Nôn mở ra trang sách, trong phòng nhất thời nhiều một cổ âm lãnh chi khí. Âm dương đường nhập khẩu. Trên người của ngươi lại có cái thứ loại này. Trường kiếm vừa nói, về phía sau lướt nhẹ đi, ngươi yên tâm, chỉ có Tịch Vân tiến tới, ta sẽ không theo đi qua, mặt khác, nhìn ở ngươi đáp ứng như vậy dứt khoát phân thượng, ta sẽ dành cho báo đáp. Bên này tiếng nói vừa dứt, bị kiếm khí bao phủ sinh hồn tiểu phiêu lên, hồn ảnh mơ hồ hướng Khưu Nôn chắp tay, sau đó rơi xuống kia sách trên sách, sau một khắc kiếm khí vỡ vụn, hồn vào trong sách. Nhìn sinh hồn vào sách, trường kiếm phát ra thật dài tiếng ma sát, cho Khưu Nôn cảm giác phảng phất là người ở thổ khí. Đi theo đã nghe trường kiếm nói, được rồi, làm báo đáp, ta sẽ cùng theo ngươi một đoạn thời gian, trong lúc này, ngươi nếu là có cái gì võ học nghi vấn, cũng có thể hướng ta, tự sẽ cho ngươi giải đáp. Trong lời nói có một loại hào khí. Khưu Nôn nghe, lại nhíu mày, không cần như vậy phiền toái, ngươi nếu là không yên lòng, có thể lưu lại mấy ngày, đợi chờ minh thổ truyền đến tin tức. Ngươi hiểu lầm. Trường kiếm lăng không lay động, Tịch Vân bảo minh, ta cùng với hắn nhân quả lúc đó chấm dứt, ngày sau mặc kệ hắn gặp gỡ cái gì, cũng đều cùng ta không quan hệ. Nói tới đây, nó về phía trước nhẹ nhàng mấy tấc, phảng phất ở nhìn chăm chú Khưu Nôn, ken ken nói, đừng lo lắng ta khác có ý đồ, như vậy đi, ta trước tiên là nói về vài thứ cho ngươi nghe, nghe xong được ngươi lại làm quyết định. Ân. Khưu Nôn đang định lại nói, nhưng nghe phía dưới nhất đoạn văn, nhưng lại là ngừng lại. Hôm nay đánh một trận, nói vậy ngươi cũng phát hiện vấn đề, bố cục bố trí đắc khá hơn nữa, gặp gỡ thực lực siêu tuyệt chi người, như cũng muốn bó tay bó chân. Xem ngươi bố trí, có chút là cố ý nhằm vào đúc đan cảnh tu sĩ, nhưng đối phó với thông núi yêu vương có thể tiến hành, vừa đụng trên đường lai, lại tránh không được tính sai, cuối cùng chỉ đành phải mạo hiểm, bên trong nguyên nhân, cuối cùng là ngươi đối với mạng tu chi đạo không đủ hiểu rõ. Thanh cương trường kiếm một phen nói chuyện nói ra, âm vang hữu lực, để cho Khưu Nôn không khỏi nhíu mày. Nhưng lời nói cũng chưa kết thúc. Mạng tu chi đạo, chia làm mấy đại cảnh giới, trúc cơ, luyện phách, đúc đan, tử phủ, huyền nguyên, mỗi cái đại cảnh giới trong cũng mỗi có không cần. Tựa như trúc cơ cảnh có sáng tối chấn chi phân, luyện phách cần trước sau cô động bảy phách giống nhau, đúc đan cũng có khác biệt, đúc đan tu sĩ trong lúc giống nhau có thực lực sai biệt, có chút thậm chí có thể nói khác biệt trời vực. Nói tới đây, trường kiếm dừng một chút, nó chú ý tới Khưu Nôn ngưng trọng thần sắc, biết đả động đối phương, liền tiếp theo đạo. Đúc đan phân 4 tầng, tầng thứ nhất vì bảy phách hóa vật, thể sinh thần hỏa, có thể cùng thất phẩm thần chống lại. Tầng thứ hai, dung luyện bảy phách, hóa thành hư đan, huyết nhục khả theo công pháp biến đổi thất thường, có 72 biến danh xưng, này cấp độ tu sĩ, có thể cùng lục phẩm thần chống lại, kia thông núi yêu vương chính là cái này tu vi. Tầng thứ ba, ba hồn bảy vía một lò tan ra, đến nơi này bước mới coi là kim đan thành công, ngưng thực đan, ảo diệu vô cùng, huyết nhục thừa độc, có thể so với ngũ phẩm thần chỉ. Về phần tầng thứ tư, tự không phải bình thường tu sĩ có thể đạt tới rồi, rất nhiều tu sĩ hao hết thọ nguyên cũng khó thành tựu, đây chính là nội sinh đan hỏa, hồn phách nhất thể, hóa thành đạo thai. Cảnh giới này đã có thoát khỏi tam giới ngũ hành dấu, so với tứ phẩm thần chỉ cũng không thua kém bao nhiêu. Đợi đến đạo thai thành, hỏa thoái kim đan, chính là mạng vào tử phủ. Nói tới đây, nó dừng lại lời nói, lẳng lặng trôi nổi. Đối diện, Khưu Nôn trong mày, ngay lời nói này, có được quán thâu trí tuệ cảm giác. Thì ra là như vậy, khó trách cùng là đúc đan, còn có bất đồng, tựa như luyện phách cảnh giống nhau có phân biệt, lực phách chủ gân cốt, tinh phách chủ tinh huyết, khí phách chủ chân khí, anh phách chủ nội tạng huyết mạch, trung khu phách chủ phối hợp, linh tuệ phách chủ tâm trí, thiên xung phách chủ trong ngoài tương hợp. Lúc trước Tần Vũ từng nói qua, bảy phách tương hợp, hiển hóa ở ngoài, tiểu vào đúc đan rồi, nhưng chiếu này trường kiếm thuyết pháp, bất quá là đúc đan cảnh một cái giai đoạn. Minh thổ pháp vực hai gã quỷ buộc, khi còn sống cũng đều mạng tu hữu thành, nhưng truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, thần linh bổn tôn mặc dù từng hỏi thăm, nhưng lấy được đáp án cũng không hoàn toàn, không bằng này trường kiếm giới thiệu. Chẳng qua là, lại tiêu hóa những thứ này sau đó, Khưu Nôn mở miệng câu nói đầu tiên, lại cùng lần này không liên quan, vì sao ta cùng với thông núi lại vương, đường lai giao thủ chuyện tình, ngươi sẽ như vậy rõ ràng, có như tự thân nhìn, lúc ấy ngươi cũng không khắp nơi chẳng. Trong ngôn ngữ, Khưu Nôn nghiễm nhiên đem này thanh trường kiếm trở thành ngang nhau chi người. Ngươi có bố trí, chúng ta cũng có chuẩn bị, lại nói rồi, ta sử dụng phương thức, không giống bình thường, vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi đại khái cho là ta là trường kiếm thành tinh. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Trường kiếm vừa nói, đung đưa. Ân. Khưu Nôn bỗng nhiên cảm giác trường kiếm đung đưa ở bên trong, như có nào đó vận luật, không bàn mà hợp thiên địa chi đạo, dần dần, trong lòng sinh ra từng chiều kiếm pháp. Hắn lại bởi vì nhìn trường kiếm đung đưa, mà muốn ngộ ra một bộ có nghề kiếm pháp tới. Không đúng. Đây không phải là ta ngộ ra tới. Đột nhiên, Khưu Nôn trong lòng chấn động, sinh hồn trung sông ra kinh văn cùng thánh hiền hơi thở, đem một chiêu kia chiêu sắp thành hình kiếm pháp từ trong lòng xóa đi. Nô. Trường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống trên mặt đất, qua một hồi lâu mới một lần nữa bay lên, tản mát ra kinh nghi bất định cảm xúc dao động, ken ken thanh tái khởi, chuyện gì xảy ra? Ngươi sinh hồn lại như vậy lợi hại, lại có thể thương tổn đến của ta bản thể. Ngươi bản thể? Khưu Nôn meo mắt lại, nó trừng trường kiếm, nói như vậy, ngươi cũng không phải là thanh cương kiếm, mà là một bộ có nghề kiếm pháp. Trường kiếm trên dưới trôi, chuyển ra thanh tới, không sai. Của ta bản thể chính là một bộ có nghề kiếm pháp, này thanh cương kiếm bất quá cư trú chỗ, bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không kinh ngạc. Nay khả kỳ rồi, coi như là Tịch Vân, năm đó cũng đều kinh ngạc hồi lâu. Bản thể làm kiếm pháp, thật là một mới mẽ thuyết pháp, ngươi mới vừa rồi nghĩ bám vào trên người của ta, lại làm cho ta tưởng lầm là tự mình lĩnh ngộ ra kiếm pháp, khó trách có thể thần không biết quỷ không hay dò xét ta cùng với thông núi yêu vương giao thủ, bất quá, có thể lấy kiếm pháp thành tinh, này sáng chế ra kiếm pháp chi người khẳng định không thể xem thường. Nói tới đây, Khưu Nôn đột nhiên nghĩ đến bát tự cổ truyện, trong lòng thiểm quá một đạo linh quang. Ngươi muốn ở lại chỗ này, khẳng định không phải bởi vì không chỗ có thể, tốt nhất là nói rõ ràng nguyên do. Hắn đang nói, đông nhiên cả người chấn động, một cổ lớn xu thế lăng không mà đến, quan chú thân thể. Hô! Quần quận dân nguyện, ngưng tụ trí cực, rót vào huyết đục, chìm vào sinh hồn, quá động mà không có. Này là! Khưu Nôn nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cùng một thời gian, trong thành vừa mới từ kinh hoàng, sợ hãi cùng trong tuyệt vọng khôi phục như cũ đám người, đang mấy người dưới sự hướng dẫn của, đi tới một gian nhìn như bình thường bên ngoài viện. Đang có mấy tên thân cao thể cường tráng người đàn ông, hợp lực đem một cái tượng thần từ trong viện chuyển ra ngoài. Tượng thần vừa lộ mặt, tiểu dẫn tới trong đám người trận trận kinh hô. Không sai. Chính là bộ dáng này. Đúng, ra hiện tại trong lòng, khả không phải là lần này thần. Thần linh phù hộ. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở này tòa tượng thần phía trên. Áo bào cho phủ đầy thân, sợi tóc như lửa. Chương 170, dân lệ tượng ông táo ngọn núi xuống núi nước đang lúc. Đây là pho tượng ông táo. Vừa thấy được tượng thần bộ dáng, đám người nhất thời tiểu nổ banh nổi, một chút số tuổi lớn chút lão nhân, trực tiếp tiểu quỳ xuống, hướng tượng thần thành kính dập đầu, trong miệng vừa nói cảm tạ lời nói. Chính là chứng trạc trung nhân nhân, cũng khó mà tự giữ, do dự trong chốc lát, đồng dạng tiến lên tế bái, về phần những người tuổi trẻ kia, thì bị trưởng bối của mình lôi, cũng quỳ xuống. Đám người phía trước nhất, đứng tiết độ sứ phủ mấy đầu bếp, trong đó bao gồm Lý Phú Minh đám người, Lý Phú Minh nhìn trước mắt chỗ ngồi này tượng thần, liếc bên cạnh hai to mặt lớn nam tử liếc một cái, sắc mặt phức tạp. Chu đầu, không nghĩ tới ngươi âm thầm đều muốn ông táo lao ra thỉnh về đến trong nhà rồi. Lý Phú Minh trong lời nói toát ra một loại cảm giác bị thất bại. Kia bị hắn nhìn thai to mặt lớn nam tử chính là tiết độ sứ phủ nhà bếp đầu bếp tổng quản Lưu Kim Võ. Hắn tự nghe Lý Phú Minh ngữ cũng bái tê ông táo sau đó quả nhiên tài nấu nướng tiến nhanh, liền lúc nào cũng nhớ về đến nhà càng là quên cả cơm nước, cho đến mời này pho tượng ông táo vào nhà mới an tâm xuống. Giờ phút này nghe Lý Phú Minh hơi vị chua ngữ, Lưu Kim Võ lại không có trả lời, ngược lại vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn nhà mình tượng thần, dẫn đầu quỳ xuống, liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng. Mấy đầu một dập đầu xong, Lưu Kim Võ trên trán đã một mảnh xanh tím, nhưng hắn cũng đều không chút mảy may cho là ý, chẳng qua là lẩm bẩm nói, vốn tưởng rằng ông táo lao ra chỉ có thể giúp ta tài nấu nướng tiến nhanh, không ngờ tới còn có thể bảo vệ bình an, lần này nếu không phải lão nhân gia ông ta hiền linh, ta trở về vê cũng đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả này Võ Tín Thành trong từng nhà cũng đều khó tránh khỏi cửa nát nhà tan, cả thành chỉ biến thành tử địa. Nghe được hắn nói như vậy, những khác mấy tên đầu bếp rối rít gật đầu, từ đấy lòng phụ hòa nói, không sai, ông táo lao ra lần này hiển linh cứu nạn, ta đợi ngày sau cũng cần phải thỉnh thần vào nhà, không riêng hết muốn sớm muộn gì tế bái lấy tạ ơn ân cứu mạng, càng hy vọng có thể cầu được phù hộ gia đình bình an. Lý Phú Minh nghe cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy lúc trước tự mình quá mức hiệu quả và lợi ích, một lá che mắt, đối với ông táo lao ra tôn kính cùng tế bái quá mức táo bạo, âm thầm tỉnh lại. Mấy đầu bếp lời nói từ từ ở trong đám người truyền lưu, tụ tập ở lần này đám người kia sở dĩ đi tới nơi này chính là vì thấy thần một mặt. Tượng thần là thần chỉ là hóa thân, thấy giống như thấy thần. Phương Tài, lúc nãy ngọn núi tự thiên rơi xuống kẹp lấy cuồng phong, cả thành phiêu linh áp trên thành che khuất bầu trời, trong thành chi người cũng đều bị dọa đến kinh hồn tăng đảm, cho là hẳn phải chết, tuyệt vọng chí cực. Nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, một bóng dáng xuất hiện trong lòng, gợi dậy hy vọng, cuối cùng càng thêm hiển linh lộ hình dạng, ngăn cơn sóng dữ, đem ngọn núi rời đi, lệnh trong thành mấy vạn con tánh mạng có thể bảo toàn. Này vốn là cứu mạng đại ân, mà lúc trước đã phát sinh chuyện tình, vừa tựa như ảo mộng, làm cho người ta nghi đang ở trong mộng, chẳng qua là một khi xác định không phải là mộng cảnh, kia thần linh nói đến nhất thời xâm nhập lòng người. Vô luận là thuần pháp dân chúng, kiên nghị quân tốt, hay vẫn là xảo trá thương nhân, thậm chí ngay cả lòng có dị trí chiều người, cũng đều nhận lấy lây nhiễm, nhớ kỹ thần chỉ đừng nét. Loại này nhớ kỹ, cảm kích, mang đến ý nghĩ trong đầu thăng hoa, phiêu đắng ra, mơ hồ ủ rượu chuẩn bị một cổ đại thế. Lúc này, đột nhiên có người nói, biết thần chỉ là thân phận, thần tên, thoáng cái này, sẽ làm cho này cổ ủ rượu chuẩn bị trong đại thế đã tìm được cửa đột phá, có thể phát tiết đi ra ngoài. Rất nhanh, tựa ông táo tin tức, tiêu trong thành truyền ra, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền thiên, mộ danh mà đến người nối liền không dứt, đại kiếp đắc tồn tại, nơi nào còn có tâm tư đi làm bên cạnh, một lòng chỉ nghĩ tạ ơn ân cứu mạng. Mới vừa đã trải qua tràng sinh tử hai hương, những người này tâm cảnh cũng đều hơi có biến hóa, trong lòng ấm áp, có ấm áp cảm giác, lần này vọt tới, lại trật tự tình nhiên, không thấy xô đẩy, chật trội. Thời gian trôi qua, đợi đến tất cả mọi người đã biết thần minh bộ dáng, biết được thần chỉ danh hiệu, trong lòng cảm kích cùng kính ngưỡng, cuối cùng có cụ thể mục tiêu, cũng đều hóa thành tế tự ý nghĩ trong đầu, cao bay ra ngoài, ký thác ở thần. Và anh, cả tòa Võ Tín Thành, nhất thời đã bị nồng nặc ý nghĩ trong đầu sở tràn ngập, những thứ này thường nhân khó có thể nhận ra ý nghĩ trong đầu, ở tu sĩ cảm giác chung lại phá lệ rõ ràng, trong thành bổn tụ tập không ít tinh quái, nhận thấy được này cổ khổng lồ ý nghĩ trong đầu sau, không khỏi thèm thuồng, lại sinh sôi nhịn xuống, bởi vì bọn chúng đồng dạng cũng ở cảm động và nhớ nhung thân ân, không dám khinh nhẫn. Ý nghĩ trong đầu bay lên, một phần trong đó theo liên lạc, rót vào thư sinh phân thân thể nội, cũng có mỏng manh một chút ý niệm, binh chia làm hai đường, đi tìm Trần Diễn cùng vắt ngang núi lớn thần, mà tuyệt đại đa số dân nguyện ý nghĩ trong đầu, hay vẫn là trùng tiêu dựng lên, hướng lên trời bên phóng đi. Còn lại, còn có một phần nhỏ tràn ngập trong thành, rơi vào mỗi một cái góc, tràn ngập các nơi, kia trong thành chi người, ở trong lúc vô tình, đám chìm ở này cổ cảm động và nhớ nhung thần ân ý nghĩ trong đầu trong, bị âm thầm mà vô tri vô giác biến hóa ảnh hưởng. Dần dần, trong lòng của bọn họ sinh ra kêu gọi, cảm giác tối tăm ở bên trong, phảng phất có một ý thức, một đôi mắt ở nhìn chăm chú vào tự mình. Càng ngày càng nhiều người gia nhập tế tự cầu nguyện, cho dù bên cạnh không có thần giống như, nhưng ở ý nghĩ trong đầu xâm lượm, trong lòng đạo kia thần minh thân ảnh cũng càng phát ra rõ ràng. Từ từ, càng ngày càng nhiều dân nguyện ý nghĩ trong đầu dâng lên tới, hạo hạo đãng đãng lao vùn vụt đi ra ngoài, trong đó thậm chí bao gồm chút tinh quái cùng nhận người ý nghĩ trong đầu. Nay cổ ý nghĩ trong đầu hoa phá trường không, tốc độ nhanh đến cực điểm, một đường cấp sông, kéo dài qua vài chục dặm, cuối cùng hội tụ đến một ngọn lăng không phi hành ngọn núi trung quanh, đêm này tòa núi cao cả gói lại. Hô, dân nguyện ý nghĩ trong đầu tuôn ra động, quan chú một chút. Ngồi thẳng trên núi thần linh bổn tôn mở mắt, thần thân thể chợt bành trướng, bổn bởi vì liên tiếp kịch chiến, ngăn cản ngọn núi, tiêu hao quá thần lực tinh thần, một lần nữa tràn đầy, trung ương thần chỉ càng là nhanh chóng mở rộng, hương khói tâm niệm quay cuồng. Bành trướng, hội tụ, gia tăng. Đảo mắt công phu thời gian, thần thân thể tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Ân. Thần linh bổn tôn chân mày cau lại, tâm niệm vừa chuyển, bành trướng thần thân thể một lần nữa áp xúc, khôi phục thái độ bình thường. Tràn đầy trong đó dân nguyện ý nghĩ trong đầu bị hạch tâm phủ triện hút nhiếp đi qua, chuyển thành thần lực, buông thả ra ngoài, ngưng tụ tinh thần, cũng để luyện ra hương khói tâm niệm đầu nhập thần trì. Tinh tuyển phát triển, thần trì tăng lớn. Nhưng thần linh bổn tôn chân mày lại càng nhăn càng chặt. Lần này tuân đi qua dân nguyện ý nghĩ trong đầu ngạch số khổng lồ, so sánh với phát cháo miễn phí lần đó còn nhiều hơn, cũng càng vì tinh thuần, đã trải qua sinh tử nguy cơ, chợt được cứu, cái loại kia cảm kích là thuần túy nhất, không chứa tạp chất, mới có thể có như vậy thu hoạch, nhưng mấu chốt lại không phải là một lần thu hoạch, mà là muốn cho loại này cảm kích kéo dài đi xuống, biến thành thói quen, dung nhập sinh hoạt, cho dù thỉnh thoảng khắc nhớ, ít nhất cũng phải thường xuyên tế tự. Nghĩ tới đây, nhận biết của hắn từ trên núi khuyết tán ra, hướng bốn phía lan tràn. Bất quá, dưới mắt việc cấp bách, là muốn đem này táo sơn dàn xếp hảo mới được. Ngọn núi này, một khối, ảo diệu không ít, trong núi hiện đầy cấm chế, hạch tâm lại đúng là con cầu lòng chi hồn. Lúc trước nghe đạo thành hoàng nói, ngọn núi này là kiện pháp bảo, không biết cùng pháp khí có gì khác biệt. Bất quá ta hiện giờ bổn tôn không chứng nhận tứ phẩm, không thể thay đổi ngoại vật tính chất, không cách nào đem núi này mang đi minh thổ, chỉ có thể ở dương gian chọn nơi địa phương an trí. Tứ phẩm thần linh có thể lấy thần lực thay đổi ngoại vật, mà ngũ phẩm thần chỉ có thể đem ý nghĩ trong đầu cùng thần lực bám vào ngoại vật trên. Táo sơn chính là đường lai dùng để đập thành ngọn hồng diệp, người hỏa quan xuyến bị thần linh bổn tôn nắm giữ, một đường bay nhanh, hiện giờ bay đến một chỗ liên miên dải núi bầu trời. Dải núi tự tây hướng đông, liên miên nhấp nhô lên xuống, tùng lâm rậm rạp, toát ra mênh mông hơi thở. Dải núi bên cạnh còn có nhánh sông chạy xiết lưu động, cho dù thân ở trên không, cũng có thể nghe được bọt nước quay cuồng thanh âm. Đây là Cửu Linh Sơn cùng Đại Tuyết Sông. Hơn 400 trượng táo sơn, cho dù lơ lửng ở hoang sơn giã lĩnh, giống nhau có loại khó tả rung động cùng bị đè nén. Liên miên trong sơn mạch, không riêng hết ở giã thú, càng thêm tụ tập không ít đại yêu, trên núi phân bố có yêu trại cùng yêu động, những thứ kia tinh quái vừa thấy bay tới toàn núi cao, che khuất bầu trời, mọi người kinh hãi. Rất nhanh, táo sơn chậm rãi di động, đến Cửu Linh Sơn mạch trung ương, nơi này cũng là Đại Tuyết Sông cùng Cửu Linh Sơn chỗ giao giới, nước sông quán núi, ngược lại hướng nam, xâm nhập 5 triệu vùng đất. Tướng quân, tướng quân, việc lớn không tốt rồi. Không biết từ đâu tới toàn núi lớn, treo ở trên trời, xem bộ dáng là muốn rơi xuống rồi. Trong núi rừng, nước sông bên cạnh, có tòa động phủ, ngoài động hai con tiểu yêu thấy bầu trời cảnh tượng, cả kinh tay chân như nhũn ra, liên tục không ngừng chạy vào trong động, một đường sợ hãi tê. Bên trong động thâm thúy, dọc đường có không ít tiểu yêu cùng dã thú, nhìn thấy thủ môn yêu bộ dạng, đang tự nghi ngờ, nhưng cũng không lâu lắm, chỉ thấy động phủ đứng đầu, một thân vũ khí quá nước đại tướng dẫn một cây trường đao, vội vã mịt mở chạy ra động phủ, một đường đi ra bên ngoài, đã nghe vị này lao yêu gào lên một tiếng, khá lắm. Này khả như thế nào cho phải? Hắn còn chưa nói hết, một ý niệm to lớn tiểu thẳng rơi xuống, uy nghiêm hơi thở tràn ngập ra tới, ý niệm lời nói tràn ngập ở từng cái tinh quái, dã thú trong lòng, truyền lại ra tới chỉ có bốn chữ. Nhanh rời nơi này. Tướng quân. Chư tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, đáy lòng bản năng sợ hãi, nghĩ theo lời mà đi, lại khiếp sợ quá nước đại tướng dâm uy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng theo sát, ầm tiếng vang từ thượng truyền tới, động phủ chấn động, mơ hồ có sụp đổ khuynh hướng, ngay cả ngoài động nước sông cũng đều quay cuồng, bọt nước kích động, có loại thiên băng địa liệt hương vị. Cảm nhận được đây hết thảy, đừng nói tiểu yêu, coi như là quá thủy lao yêu, cũng đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, bất quá quá nước đại tướng rốt cuộc có chút kiến thức, nhún nhún lỗ mũi, la hoàng lên, này ý niệm chung có chứa thần uy, nhất định là cái nào dã thần đang thi triển rời núi thần thông, không thể địch lại được. Trước tạm tối lui, bất quá động phủ là ta trở về vây dựng thân gốc dễ, nhất định còn muốn giết trở lại. Chúng bây, theo ta đi. Thất kinh ở bên trong, quá nước đại tướng lưu lại chút ít chàng diện nói, trước bỏ chạy, còn lại tiểu yêu càng là làm chim thu tán. Không chỉ là yêu tinh, kia từng con dã thú cũng men theo bản năng, nhanh chóng thoát đi. Đảo mắt công phu thời gian, bên trong động ngoài động, lúc đó không còn. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, hơn phân nửa Cửu Linh Sơn mạch cũng đều sáng ngời, lắc một chút, trong sơn mạch đương nhiều ngồi cao phong, phong đầu có hỏa, ngọn núi đáy nhiêu sông. Trên núi, thần linh bổn tôn trôi lơ lửng trên không, thần thân thể trung xuyên qua lại từng đạo dân nguyện ý nghĩ trong đầu. Đột nhiên, bổn tôn trong mắt toát ra liên tiếp tia lửa, khiu nôn trong lòng vừa động, cảm giác chìm vào, nhất thời phát hiện, theo dân đọc tăng nhiều, hạch tâm phụ triện dần dần sinh sanh biến hóa. Phụ triện hai phần, trung ương thần văn đại biểu thần vị, thần tên, ven lề pháp văn thể hiện pháp trước, thần thông. Mà dưới mắt, kia hạch tâm phụ triện thần văn cùng pháp văn đều ở biến hóa, mơ hồ hiện ra mới toanh pháp trước. Chương 171, pháp tử dân tâm miệng nuốt Hà Sơn. Thần linh bổn tôn hạch tâm phụ triện, chủ yếu ghi chép hai loại thần vị, kia một là ông táo chi trước, một cái khác, tức là Mân Nguyên núi Sơn thần vị. Nơi này, ông táo chi trước chiếm cứ chủ yếu, là thần văn chủ thể, kéo dài ra pháp văn cũng lấy ông táo làm chủ. Phụ triện ven lề pháp văn, kỳ chủ yếu nội dung vì nhà bếp, khói bếp, bếp lò, chấp trưởng Mân Nguyên núi khô khốc, câu thông Mân Nguyên Sơn âm dương. Tiền tam hạng cũng đều nguyên từ ông táo vị, cùng từ trước so sánh với, biến hóa không nhỏ, nhưng ở khái niệm trên càng thêm toàn diện, ba loại pháp chức lẫn nhau phối hợp, đối với quán cơm, nhà bếp, quán trà ảnh hưởng không nhỏ, là tế tự truyền bá trọng yếu lực đẩy. Nhưng đồng thời, pháp văn nhăn nhó, biến hóa dần dần nhiều ra mấy cái pháp chức, trong đó liền có bảo vệ gia đình, người bảo lãnh an khang nội dung, cũng cùng ông táo thần vị liên lạc ở chung một chỗ. Này hai loại mới toanh pháp văn, đại biểu hai loại hoàn toàn mới pháp chức, sở dĩ ra đời, trực tiếp nguyên nhân là giờ phút này đang lệ thần rất nhiều dân chúng, cho là ông táo có năng lực như vậy. Vạn dân suy nghĩ, từ không biến có. Thần chỉ thừa dân nguyện. Giao ra trung quy sẽ có hồi báo, khó trách Đồng Thái sư nói thần chẳng qua là vạn dân suy nghĩ chủ quan, hiện giờ xem ra, quả nhiên không sai. Chỉ cần vạn dân cho rằng ngươi làm được đến, ngươi tiểu có thể làm được. Thần thông pháp vực, tuân theo dân tâm. Chẳng qua là pháp chức tân sinh, cũng không vững chắc, nếu là tin dân quên lãng, thay đổi ý nghĩ, cuối cùng khó tránh khỏi biến mất, ngày sau còn cần cẩn thận kinh doanh, tăng mạnh khái niệm. Phụ triện biến động, là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Pháp chức gia tăng, lệnh hạch tâm phụ triện ở bên trong, ông táo thần văn chiếm đoạt phạm vi nhanh chóng gia tăng, đem Mân Nguyên Sơn thần văn chen chúc thành một đoàn. Cùng lúc đó, phụ triện kịch liệt biến hóa, lệnh vốn là không dễ dàng phát giác nội dung hiện ra hiện. ở ông táo thần văn cùng Mân Nguyên Sơn thần văn trong lúc, lại hiển hóa ra một chút dị trùng thần văn.
Gì?
Khưu Nôn nhẹ ồ lên một tiếng, ý nghĩ trong đầu đảo qua, đem điểm này thần văn nội dung tìm hiểu thấu triệt, ở trong đó ẩn chứa, lại đúng là mùi lửa ý, nhưng cũng không phải là ngọn lửa chi loại, mà là tượng trưng văn minh tiến trình phát triển nhân văn mùi lửa, là một bộ lạc, một tộc quần văn hóa tượng trưng. Hơi suy nghĩ một chút, Khưu Nôn sẽ hiểu điểm này thần văn lai lịch. Đây là tùy liêm suối bộ tộc người ký thác chi niệm tạo thành, bởi vì khoảng cách xa xôi, người số không nhiều, cho nên không dễ dàng phát giác, trong ngày thường cũng bị ông táo vị che giấu, thậm chí bởi vì quá mức nhỏ bé, còn chưa kéo dài ra cụ thể phát trước. Cho nên phù triện ven lề cũng không có tương ứng pháp văn ra đời, bất quá. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, Khưu Nôn ý thức được điểm này nhân văn mùi lửa trọng yếu ý nghĩa, ý niệm vừa động, này bộ phận thần văn dần dần di động, cuối cùng lại là dừng ở phù triện trung ương.
Két, két, két.
Bởi vì thần văn di động, phù triện trung thần lực, hương khói tâm niệm phát sinh va chạm, cả phù triện hơi có nhăn nhó, có loại muốn giải tán ra khuynh hướng.
Bất quá,
loại này nhăn nhó cùng va chạm, lại lệnh Khưu Nôn ý thức có thể càng thêm xâm nhập phù triện trong, đi tìm tòi nghiên cứu vi mô huyền bí. Đây là một lần không sai cơ hội. Để cho ta có thể khoảng cách gần quan sát phù triện biến động, ngày sau chưa chắc còn có thể có cơ hội tốt như vậy. Nhất niệm đến đây, Khưu Nôn ý thức càng phát ra xâm nhập, dần dần lại là phát hiện thần lực chuyển hóa huyền bí. Kia từng cổ dân nguyện ý nghĩ trong đầu hội tụ tới đây, bị hút nhiếp tới đây, cũng đều trước dọc theo phù triện bút họa lưu động, từ hướng ngoại nội lẫn nhau đan xen, lẫn nhau ngưng tụ, lây dính thần tên ấn ký, sau đó ngược lại hướng ra phía ngoài, chạy qua ven lề pháp văn, vừa dung nhập pháp vực hơi thở, lúc này mới từ ý nghĩ trong đầu chuyển hóa thành tinh túy thần lực. Chẳng qua là phát hiện này lại làm cho Khưu Nôn nhìn thấu thai hoàng ẩm. Những ý niệm này ở phụ triện bút họa thượng truyền chuyển, mặc dù lẫn nhau áp xúc, ngưng tụ, nhưng bên trong tạp niệm, vụ vật tâm tình cũng lây dính đến phụ triện phía trên, mặc dù thưa thớt, nhưng tích lũy tháng ngày, mấy thập niên, mấy sau trăm tuổi, còn sót lại tạp niệm tiểu vô cùng khả quan rồi, hơn nữa vẫn dính ở phụ triện trên, cuối cùng sợ rằng sẽ cùng phụ triện tan ra làm một thể. Phụ triện chính là một tôn thần chỉ là căn bản, nếu khiến phàm tục tạp niệm cùng phụ triện tan ra làm một thể, đây đối với thần chỉ là tư duy là loại tinh thần ô nhiễm, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất đi tự ta, lâm vào điên cuồng. Chính là rất nhỏ, cũng khó tránh khỏi sẽ có tính tình biến hóa. Phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước đó liền làm hảo phòng hộ công tác, mặc dù không biết những khắc thần chỉ là thế nào làm, nhưng ở ta tới nói, cũng dễ dàng. Cái ý nghĩ này rơi xuống, hạch tâm phụ triện trung quanh, đồng nhiên thoáng hiện một chút ánh lửa, tiếp lên hỏa diễm nhảy lên, phát triển, một chút đã đem cả phụ triện gói lại, cháy. Đây là nguyên tử ông táo ngọn lửa, có tinh lọc cùng chiết xuất hiệu quả, những thứ kia dung nhập lòng dạ hiểm độc phụ triện dân nguyện ý nghĩ trong đầu, chỉ cần đi vào ngọn lửa bao phủ, lây dính kia trên tạp niệm cùng vụn vặt tâm tình cũng sẽ bị nung khô, tinh luyện, trong nháy mắt bị loại bỏ sạch sẽ, từng tí không còn. Cứ như vậy, ta sở tích góp từng tí một thần lực, tự muốn tiến hành nhất định kế hoạch, đầu tiên là phòng thần lực, vừa là tích lũy, để mà xung kích càng thêm cao phẩm giai, cũng có thể ở thời khắc then chốt dùng để đối địch, này bộ phận thần lực số lượng nhiều nhất. Tiếp theo, thần lực trong một phần nhỏ, muốn dùng tới duy trì ngọn lửa tinh lọc, cháy hoạch tâm phụ triện, đoạn tuyệt thai hoàng ẩm, duy trì tư duy ổn định, này bộ phận tiêu hao không lớn, mỗi hấp thu 100 viên tinh thần lượng, chỉ cần tiêu hao trong đó một viên. Thứ ba, tức là hoạch ra bộ phận thần lực, dùng để đáp lại tin dân kêu gọi, vừa đến làm sâu sắc bọn họ sùng kính lòng. Thứ hai có trợ giúp tế tự truyền bá, tạo thành tốt tuần hoàn. Đại khái muốn hoạch ra 1/10 thần lực, thành lập một bộ có nghề tuần hoàn cùng tương ứng cơ chế, chỉ có vững chắc tin dân thói quen, từng bước huyết trương đại tế tự phạm vi, mới có thể nuôi dưỡng được ổn định hương khói ngọn nguồn. Do đó thần lực liên miên, thần linh tư duy có hương khói tâm niệm ra thành, chuyển động tốc độ so sánh với Khưu Nôn kiếp trước siêu cấp máy tính cũng không thua kém bao nhiêu, cho nên rất nhanh tiểu tổng kết ra một bộ có nghề phương án. Chẳng qua là phương án mặc dù đi ra rồi, muốn thực hành lại không dễ dàng, muốn từng bước tới, dưới mắt thần linh bổn tôn công việc chủ yếu hay vẫn là đem mới đạt được pháp trước cùng ông táo thần vị kết hợp ở chung một chỗ, đồng thời đem vốn là kế hoạch hảo chuyện tình thay đổi ở hành động. Hai mới toanh pháp trước đã ngưng kết thành hình, bảo vệ gia đình, người bảo lanh an khang. Này hai hạng vốn là dân chúng bởi vì ông táo những chuyện đã làm mà sinh ra ý nghĩ trong đầu, ngược trở lại giao cho thần chỉ thần thông cùng thần vị dung hợp rất thuận lợi, pháp trước vững chắc. Không quá nhiều lâu, hạch tâm phụ triện biến hóa cũng gần như bằng thẳng. Lúc này thần linh bổn tôn trên tay vừa động, trong tay hiện lên tam đoàn quang huy, hai luồng phỉ thúy sắc, một đoàn màu u lam. Quang đoàn hạch tâm là ba miếng phụ triện, chính là được từ thông núi yêu vương ba miếng thần chỉ phụ triện. Thật không biết này thông núi lao yêu là từ đâu được đến này ba miếng phụ triện. Theo lý thuyết, thần chỉ phụ triện cũng bị thiên đình nắm giữ, ghi chép trong danh sách, cho dù xá phong thần linh cũng nhiều là sắc phong từ thần, ban thưởng tiếp theo mai phụ triện chiếu hình, phụ triện bản thân bị chính thần nắm giữ. Trong lòng phía nghi vấn, những tin tức này là Khưu Nôn từ Ngân Hiếu Nga, chính văn phán đám người trong miệng biết được, bất quá bây giờ hắn đương nhiên không chiếm được trả lời. Theo quang đoàn xuất hiện, quang huy rơi là tả, ba loại hoàn toàn bất đồng thần uy khuyết tán ra, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Trong đó, màu u lam cái kia đoàn uy thế nhất định, tản mát ra sền sệt hơi thở, tựa như một đoàn vực sâu. Nhìn màu u lam quang đoàn, thần linh bổn tôn nhướng mày, trầm ngâm một chút, giơ tay lên đảo qua, đem quang đoàn vừa thu trở về. Này lao đầm pháp trước, quá mức xa lạ, vừa ở vào 5 triệu cảnh nội, phụ triện bản thân còn có thiếu sót, huống chi còn có 5 triệu lão tổ không có xử lý. Thần lực của ta còn chưa tích lũy đến ngũ phẩm giới hạn, tùy tiện thu nạp, chỉ sợ sẽ có thai hoàng ẩm. Thu Giao Đầm phụ triện, thần linh bổn tôn ánh mắt, một cách tự nhiên rơi xuống mặt khác hai luồng quang huy phía trên. Này hai luồng quang huy, một đoàn thả ra mênh mông hơi thở, một đoàn thì lộ ra dâng ý cảnh. Cửu Linh Sơn cùng Đại Tuyết Sông. Thần linh bổn tôn trong lòng mặc niệm, tính toán cuộc sống. Cách cuối tháng đã không có mấy ngày, muốn tại địa phủ trung che giấu thiên sinh thần linh cùng tự diễn pháp trước, ít nhất phải có cùng phẩm cấp thần chỉ phụ triện làm che chở. Này hai quả phụ triện cũng đều là ngũ phẩm, luận địa thế cùng vị trí, càng là chọn lựa đầu tiên. Đã như vậy, không có cái gì hảo do dự rồi, bất quá ta căn cơ không có ở chỉ, không thể bởi vì hai thần vị lại bị thiên đình kiềm chế, cho nên phải có điều bố trí, không thể vì nhỏ mất lớn. Nhất niệm đến đây, thần linh bổn tôn há mồm khẽ hấp, đem hai luồng quang huy nuốt vào trong miệng. Nuốt xuống, tia sáng ở thần thân thể trung di động, dần dần chầm xuống, rất nhanh rơi vào thần thân thể trung ương, một trước một sau hướng hoạch tâm phụ triện bay đi. Oeng! Một tiếng bục vang, thần linh bổn tôn thần thân thể kịch liệt chấn động, mới vừa gần như nhẹ nhàng hoạch tâm phụ triện, bởi vì hai luồng quang huy đến lần nữa kịch liệt nhăn nhó đứng lên. Quang huy ở bên trong, hai quả phụ triện trực tiếp bay tới, dung nhập hoạch tâm phụ triện, đại biểu Cửu Linh Sơn cùng Đại Tuyết Sông hai loại thần văn, một trái một phải, cùng ông táo vị kết hợp lại với nhau, mà kia đoàn Mân Nguyên Sơn thần văn thì bị Cửu Linh Sơn thần văn trong nháy mắt nuốt hết. Trong lúc nhất thời, phụ triện hạch tâm, mấy loại phù văn lẫn nhau tranh đấu, tranh đoạt chủ đạo. Phụ triện bên lề, trong lúc bất chợt nhiều hai bộ phận pháp văn. Một phần trong đó, bày biện ra ba loại pháp trước, chấp trưởng Cửu Linh Sơn khúc khốc, thống linh Cửu Linh Sơn sinh linh, câu thông Cửu Linh Sơn âm dương. Một bộ phận khác thì hiển lộ ra, Đại Tuyết con sông ngược hành vân bố vũ, thống lĩnh đại tuyết nước sông tộc, dẫn dắt linh hồn, này ba loại pháp trước. Nhất thời, thần văn kích động, pháp văn biến động. Chẳng qua là vô luận như thế nào biến động, ở khi ngôn ý thức can thiệp, ông táo vị cùng người lựa nhỏ loại cũng đều bất động như núi, chiếm linh phủ triện vị trí trung ương, mà Cửu Linh Sơn cùng Đại Tuyết sông thì phân ở trường tả hữu ảnh hưởng, từ từ ổn định lại. Nhàn nhạt ông táo hỏa bao phủ ông táo vị cùng người lựa nhỏ loại, mơ hồ cùng với khác hai loại thần vị ngăn cách ra. Đang ở phụ triện biến hóa đồng thời, thần linh bổn tôn rơi xuống táo sơn trên, ngồi yên không nói. Cả tòa táo sơn đứng nghiêm ở Cửu Linh Sơn trung ương, thành lầy giải núi cao nhất ngọn núi. Cùng lúc đó, bị bức phải cách động phủ quá nước đại tướng, lại dẫn đại yêu tiểu yêu treo non lội suối, một bước ngừng lại tật chạy sau đó, cuối cùng bình thường trở lại, hắn xoay người, hướng táo sơn ngắm trông đi qua, oán hận cắn răng. Đây là nơi nào tới gia thần, lại là chiếm chức bổn tướng quân động phủ. Con ngươi đảo một vòng, quá nước đại tướng đột nhiên có chủ ý. Có. Này gia thần chí đột nhiên, nhưng lần này làm, nhưng lại là quá giới rồi, ta không ngại xua hổ nuốt sói, tỏa sơn quan hổ đấu. Nhất niệm đến đây, hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó một tung mình, nhảy tới chạy xiết trong nước sông. Đại tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Rất nhiều tiểu yêu không giải thích được, lên tiếng hỏi, chỉ thấy trong nước toát ra một cái đầu tới, nhưng lại là con cóc đầu, nó cô kêu, cô, chúng bây, theo bổn tướng quân tới đây, chúng ta nha, đi thủy cung tố cáo. Chương 172, ném vòng tay đập thủy cung. Đáy nước, trong suốt trong sáng. Nơi này nước chảy, không có nước trên mặt chảy xiết, dâng thế. Nước chảy như gió, đồng cỏ và nguồn nước, rong, như rừng, thỉnh thoảng có bọt nước từ trong bụi cỏ phiêu khởi, lảo đảo thượng chiều hiện lên. Quá nước đại tướng, lúc này hóa thân làm mặc vũ khí con cóc, tráng kiện chân sau đạp một cái, trong nước du động, xuyên qua từng mảnh đồng cỏ và nguồn nước, rong, lâm, dần dần tiếp cận một mảnh dưới nước hố sâu. Ở phía sau hắn, Linh Linh vái toái đi theo mấy cái tiểu yêu. Nhưng chuyến đi người này còn chưa tiến vào hố sâu, đã bị ngăn lại. Người nào dám xông vào thủy phủ? Như quái nhiễu thần giá, ngươi có thể đảm nhận đợi đến khởi. Hét lớn từ bên cạnh truyền đến, hai con chừng nửa người cao tôn binh lao đến, cản ở phía trước. Hai cái này tôn binh cong lưng, mặc tỏa tử giáp, cầm lấy trường thương, cả người tản mát ra tự tin hơi thở, đối mặt khí thế cao với mình quá nước đại tướng, không thấy nửa điểm sợ hãi, trường thương dao động, mũi thương nhắm thẳng vào, cao giọng trách cứ. Nhìn thấy một màn này, quá nước đại sẽ không còn tiến lên, phình hai cái, thăng bằng thân thể, tiếp theo chắp tay trước tay, đại tuyết bờ sông quá nước động, quá nước đại tướng, gặp qua hai vị. Quá nước đại tướng. Hai gã tôn binh nghe tên, cẩn thận nghĩ lại một chút, mơ hồ có chút ấn tượng, trong đó một tên nói, vừa là ở đại tuyết bờ sông, lý nên biết quý củ, cớ gì muốn tự tiện xông vào thủy phủ. Quá nước đại tướng hừ hừ một tiếng, sau đó nói, bổn tướng quân lần này tới đây, là có nguyên do, chuyện này việc quan hệ trọng đại, không riêng, hết, liên quan đến ta một nhà, coi như là thủy cung đứng đầu, giống nhau cũng muốn chịu ảnh hưởng. Vừa nói, hắn liền đem trời giáng cao sơn, chiếm trước động phủ chuyện tình nói ra, cuối cùng vừa thêm một câu, ta rời đi lúc, thấy ngọn núi rơi vào mép nước, liền báo ra thủy cung đứng đầu danh hiệu. Ai nghĩ kia giã thần căn bản là việc không đáng lo, còn nói khoác mà không biết ngượng. Nói? Hắn nói gì? Hai tôn binh nghe đến đó, đã ẩn có hỏa khí, bọn họ là đại tuyết nước sông cung đứng đầu thuộc hạ, coi đây là quan vinh, nghe được có người không đem chủ tử nhà mình để vào trong mắt, nơi nào bình tĩnh xuống tới. Quá nước đại tướng thấy thế, trong lòng cười thầm, trên mặt thì một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hắn nói, chớ nói gì thủy cung đứng đầu, coi như là đại tuyết sông hà bá. Hắn cũng giống nhau không để vào mắt. Còn nói nhà mình thiếu cái coi cửa, vừa lúc cầm chủ của nhà ngươi cho đủ số. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Hai tôn binh nhất thời quát lên như sấm. Một người trong đó nói, ngươi mà ở đây chờ đi, ta lúc này đi bẩm báo chuyện này. Dứt lời, nhanh chóng rời đi, xâm nhập hố sâu. Nhìn lần này tôm rời đi lúc bối cảnh, quá nước đại tướng nheo mắt lại, trong lòng thầm nhủ đứng lên, hai cái này tôn binh, nhìn dáng dấp chẳng qua là mở ra linh trí không lâu, bản thân trí tuệ chưa đầy. Bị ta hơi chút lừa gạt, tiêu tin là thật, nhưng này thủy cung đứng đầu cũng không tốt lừa gạt, còn muốn nghĩ kỹ giải thích mới là. Hắn này nhất đẳng. Đủ đợi một bữa cơm thời gian, đang lúc chính đáng quá nước đại tướng lấy vì mưu kế của mình bị khám phá thời điểm, lại thấy lúc trước rời đi Tô Minh, dẫn một cái vòng tròn quần quận lão quỷ bơi tới đây. Này lão quỷ còn mặc triều phục, bị mai rùa chống lên áo quần, cũng tựa như mẫu tựa như dạng, trên đầu còn đeo đỉnh mũ cánh chuồn. Du động thời điểm, đầu co rụt lại rũa ra, lộ ra vẻ phá lệ tức cười. Bất quá, quá nước đại tướng lại nhận được lần này rùa, biết là thủy cung đứng đầu tâm phúc túi khôn, không dám chậm trễ, trước du mấy bước, chắp tay làm lễ, trong miệng nói, rùa tương thân tự ra tới đón tiếp, bổ tướng quân thật là thụ sủng nhược kinh á. Quá thủy tướng quân khách khí rồi, năm đó chủ thượng ở trong cung xếp đặt buổi tiệc, tướng quân cũng là một người trong số đó, người ta vốn là đồng liêu, nào có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Lão quỷ bơi tới đây, đong đưa hai cái tiểu ngón tay, miễn cưỡng đáp lễ, sau đó chậm rãi nói. Lời này vừa ra, quá nước đại tướng sắc mặt có chút biến hóa, trong lòng thầm mắng, khá lắm lão quỷ, muốn nhân cơ hội hợp nhất bổn tướng quân. Nhưng ngoài miệng hay, vẫn là khách khách khí khí. Tướng quân nói chuyện tình, chủ thượng đã phái người đã điều tra xong, phía trên quả thật nhiều ngọn núi, không là chuyện nhỏ, cho nên đặc biệt mạng lão nô tới đây, xin đem quân đi vào nghị sự. Quá nước đại tướng lập tức ôm quyền nói, làm phiền rủa cùng rồi. Kia dã thần lớn lối, không thể coi thường á. Rồi sau đó, một con lão quỷ, một con góc, cứ như vậy hướng trong hố sâu bay đi, theo quá nước đại tướng mà đến cái kia bảy tiểu yêu, thì bị lưu lại. Trong hố sâu, nước chảy dừng lại, phảng phất một mảnh tử thủy, hết lần này tới lần khác không thấy tanh hôi, ngược lại đã cho nước đại tướng một loại như tắm gió xuân cảm giác. Kia thủy cung đứng đầu năm đó tay chân rất nhanh, cướp được này tấm thủy cung cùng bên trong phụ triện phát ấn, chiếm tốt như vậy một mảnh địa phương, thật là đấu kỵ ta cũng. Quá nước đại tướng vừa nghĩ, một bên cùng lão quy vòng qua một mảnh rậm rạp đồng cỏ và nguồn nước, rong, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng, hiện ra ở trước mặt, là một mảnh phòng xá, liên miên cung điện. Cung điện rõ ràng cho thấy có chút lâu lắm rồi, vòng ngoài trên tường hiện đầy đồng cỏ và nguồn nước, rong, cỏ xỉ rêu, hiện lộ là rất lâu chưa từng dọn dẹp qua. Mấy bầy cá lội ở cung điện đang lúc xuyên qua lại. Vừa thấy cung điện, quá nước đại tướng nuốt ngụm nước miếng, trong mắt sáng lên, lập tức lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Một rùa một con cóc cứ như vậy chậm rãi bơi đi vào, dọc đường cũng có lính tôm tướng cua, chẳng qua là vừa thấy là lão quy dẫn, liền không có hỏi nhiều. Một đường ghé qua, hai yêu rất nhanh đến một chỗ đại điện. Trên điện đèn dầu sáng rỡ, xinh đẹp lộng lẫy, tận cùng bên trong trên ghế ngồi, ngồi thẳng một người, chẳng qua là trên đầu người này chân bóng, không có một cây sợi tóc, hai lỗ tai vị kỳ, mặt chắc có mang cá, ngoài miệng còn giữ một đôi sợi râu, mặc màu vàng tơ lụa, toát ra uy nghiêm hơi thở, mơ hồ cùng đại điện tương hợp. Quá nước đại tướng một bước vào trong điện, đã bị cổ hơi thở này trấn trụ, đại khí cũng không dám thở gấp. Đang lúc này, cái kia quái dị nam tử mở miệng nói, "Quá nước, ngươi lần này tới mục đích, bản thân đã biết được, vừa lúc tuần núi đại tướng cũng ở, các ngươi cộng lại tính toán hạ xuống, xem một chút có thể hay không tìm ra chút manh mối, từ đó tìm được dã thần chí lịch." Thanh âm của hắn ở trống rông trong đại điện phản phục quanh quẩn. Người này chính là thủy cung đứng đầu. "Ân, tuần núi đại tướng." Vừa nghe nói thế, quá nước đại tướng nhất thời một cái giật mình, từ bị khí thế kinh sợ trong trạng thái hồi phục tới đây, dương mắt đánh giá, này mới phát hiện, đại điện một bên trên ghế còn ngồi một người. Người này bộ lông thật dài, trong nước phiêu đãng, hắn ngồi ở trên ghế ngồi, vò đầu bức tai, một bộ tâm thần không chừng bộ dáng. "Thật đúng là ngươi." Vừa thấy người này, quá nước đại tướng biến sắc, lộ ra giận dỗi. Nay tuần núi đại tướng là của hắn túc địch, hai yêu một dựa vào nước, một chiếm lâm, lẫn nhau tranh đấu mười mấy năm, cũng không có phân ra thắng bại, oán hận chất chứa thâm hậu. Quá nước đại tướng đi tới, cười lạnh một tiếng, "Ngươi một viên hầu, cũng dám vào này thủy phủ, thật là ngại mạng trường. Ngươi tới đắc, ta như thế nào không được?" Kia tuần núi đại tướng trả lời lại một cách điểm ai. Hai yêu nhất thời đánh võ mồm. Ngồi ở trên thủ thủy cung đứng đầu thấy, âm thầm cười lạnh. Hai cái này yêu loại, cũng đều muốn lợi dụng bản thân, nhưng hiện tại mượn ngọn núi thiên rơi cơ hội, để cho bọn họ lẫn nhau kiềm chế, cuối cùng ai cũng trốn không thoát bản thân nắm giữ. Nghĩ như vậy, thủy cung đứng đầu lên tiếng trấn an, điều giải. Cũng không lâu lắm, một thần hai yêu tiểu thương lượng, vừa nói đối phó ngoại lai giá thần kế hoạch, trong đó không thiếu ác độc điểm quan trọng, dọn chú ý. Chẳng qua là, bọn họ cũng không biết, nhóm người mình ở thủy cung trong nhất cử nhất động, đã sớm rơi vào trong tầm mắt. Nay thủy cung trong cảnh tượng, tính cả phía ngoài khổng lồ hố sâu, cùng với quần quận nước sông, liên miên cảm giác, cũng đều theo tối tâm liên lạc, truyền đưa tới thần linh bổn tôn cảm giác chung. Nay giữa sông thủy phủ, vốn là Hà Bá cung xá, bây giờ lại bị một chi lưu Hà Bá chiếm cứ, khiến cả lưu vực âm tình bất định, thỉnh thoảng hưng lạo, thỉnh thoảng khô hạn. Hoa màu khó khăn sống, dân chúng khốn khổ, mà này bờ sông sơn gian, càng thêm bởi vì không có thần đạo ước thúc, thành yêu ma tinh quái coi yên vui, vào núi thợ săn trong ngày lo lắng đề phòng. Ở bổn tôn trước người, một phương con dấu đang trống rỗng mà sinh, chậm rãi thành hình, núi rừng chung quanh cùng nước sông chi khí không ngừng hội tụ tới đây, dung nhập con dấu trong. Ấn trên lưng, điêu khắc giải núi con sông, từ từ thành hình, không ngừng tản ra mênh mông, liên miên hơi thở. Này pháp ấn quả nhiên kỳ diệu, có thể đem pháp chức pháp vực cũng đều ẩn chứa ở bên trong, là thần chỉ thần thông kéo dài. Thần linh bổn tôn vừa nói, năm ngón tay mở ra, vừa bay ra một phương con dấu, ấn trên lưng điêu khắc bếp lò cùng ngọn lửa. Xem ra, ta này bổn mạng pháp ấn cũng cần thêm chút cải biến, nhưng không thể tùy tiện thao tác, còn phải đợi quan sát một trận lại nói. Ý nghĩ trong đầu rơi xuống, hắn giơ tay vung lên, ống tay áo phất qua, hai phe con dấu tất cả đều biến mất. Nếu làm Sơn Thần Hà Bá, mặc dù chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng chỗ chức trách, không tha trốn tránh, không ngại liền từ này mới yêu bắt tay vào làm, coi như là tìm cửa đột phá. Chuyển qua ý nghĩ trong đầu, thần linh bổn tôn giơ tay lên ném, đem một vòng tay ném ra ngoài. Cái này vòng tay bề ngoài bích lục, bên trong mơ hồ có thể thấy một cái hắc tuyến, chính là đường lai nước nặng vòng tay. Lần này vòng tay căn bản thực ra chính là cái kia cầu long chi hồn, khiu luôn nắm trong tay Táo Sơn, trấn áp long hồn, cũng là có thể thao túng lần này vòng tay, đợi đến ngày sau hoàn toàn luyện hóa long hồn, này vòng tay sẽ gặp liền sẽ thực sự trở thành pháp bảo của hắn. Cho dù là hiện tại, vòng tay huyền bí cũng đã bị khiu luôn phát hiện không ít. Pháp khí luyện chế ra tới sau, muốn xuyên thấu qua kích thích hồn lực tới vận dụng thi triển, mà này pháp bảo bên trong có linh tính, ý nghĩ trong đầu vừa động, coi như là không thúc dục phát bí quyết, giống nhau có thể vận dụng tự nhiên. Nước nặng vòng tay từ Táo Sơn trên rơi xuống, phịch một tiếng rơi vào giữa sông, kích lên tảng lớn bọt nước, phảng phất là đoàn núi đá rụng ở trong nước. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang vang lớn, bọt nước văng khắp nơi, một cái rồng đen ở dưới nước thành hình, khẽ tung mình, đôi rồng phá nước ra, rồi sau đó liền hướng thủy cung du tới. Bờ sông rất nhiều tiểu yêu trước bị vang lớn kinh một chút, tiếp theo bị tứ tán bọt nước ngâm thân thể, trở về vây bọn chúng theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đôi rồng phá nước một màn, nhất thời mọi người ngốc như gà gỗ, qua một lúc lâu mới liên tục thét chói tai, chạy tốn tứ tán. Thần linh bổn tôn ngồi trên lò trên núi, đem những thứ này cũng đều thu nhập trong mắt. Những thứ này yêu tinh, bản thân cũng không thiện ác quan độc, thừa hành bản năng, như thêm chút hướng dẫn, giống nhau có thể hiểu rõ lý lẽ, ngày sau có thể ở phương diện này hạ điểm công phu thời gian. Khiu Nôn đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng vừa động, ngẩng đầu viễn thị, chỉ thấy một đạo quang hoa từ chân trời xẹt qua, thẳng bay tới. Này quang hoa bay tới thời điểm, mơ hồ cùng bổn tôn trên người một đạo nhân quả liên lạc ở chung một chỗ, quang hoa phi động, nhân quả rung động. Cảm giác đảo qua, thần linh bổn tôn sẽ hiểu đạo này nhân quả nguyên do, trong lòng hiểu rõ. Bá. Quang hoa đi tới trước mặt, rơi lả tả ra, hóa làm một nhóm chữ triện. Tư lệnh mới thần Mân Nguyên, hướng kiếm Nam Âm Ti ra mắt đạo thành hoàng, không được chậm trễ. Cuối cùng, lăng không cho thấy một con dấu vết, toát ra pháp vực hơi thở, mơ hồ trấn áp chúng quanh. Chương 173, ngươi này thần cũng đừng làm. Quả nhiên là đạo thành hoàng Lữ Lương, ta mượn cả thành dân nguyện, đánh bất ngờ dưới, giết hắn thần thân thể, nhưng tựa như hắn bực này thần chỉ, thân ở pháp vực ở bên trong, dân nguyện không dứt, thần quang bất diệt, còn bởi vì cùng ta đã giao thủ, lẫn nhau có nhân quả gấp mắt, tiếp lần này truyền đến tin tức, đáng tiếc hắn nhưng lại là coi là sai lầm rồi một bước. Nhìn lên trước mặt này nhóm văn tự, thần linh bổn tôn bỗng nhiên chậm rãi giơ tay lên, kia trong tay tản mát ra núi rừng thổ địa hơi thở. Chỉ một thoáng, nửa ngồi Cửu Linh Sơn khẽ rung động, trên núi Thanh Phong hội tụ tới đây, vắt thành một cổ, rót vào này nhóm treo trên bầu trời văn trong chữ. Nhất thời, văn tự giải tán làm một đạo bút họa. Thần linh bổn tôn duỗi ra ngón tay, trên tay thần quang lóe lên, dẫn dắt từng đạo bút họa một lần nữa sắp hàng, tổ hợp, tiếp theo năm ngón tay khép lại, một lần nữa thành hình một hàng văn tự nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, theo nhân quả liên lạc bay ra ngoài, đảo mắt biến mất ở chân trời. Kia Lá Lư cùng Lưu Huyền, vốn là từ thần, càng thêm bởi vì thân ở Di Lộ Sát vùng đất, cùng ngoại giới tin dân chặt đứt liên lạc, cuối cùng vẫn là bị địa hỏa cắn nuốt, này mới hoàn toàn mai một, mà đạo kia thành hoàng chính là chuyển thế chi thần, chấp trưởng một đạo âm ti, cho dù thần thân thể vỡ vụn, thần lực suy kiệt, khả chỉ cần vạn dân còn tại, tiểu sẽ không dễ dàng mai một, muốn cùng như vậy thần đối với kháng, không phải là kiện chuyện đơn giản. Một thần linh, có của mình tin dân, hơn nữa pháp vực rộng khắp, chỉ sợ lại nhỏ yếu, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị diệt mất. Thần linh bổn tôn nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng rồi, mấu chốt còn tại ở phụ triện là thần linh căn bản, chỉ là ta đối với lần này hiểu rõ cũng không hoàn toàn, muốn từ từ lục lọi, không ngại liền từ trước mắt chuyện này vào tay. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn chậm rãi rủ xuống, tầm mắt xuyên qua nước sông, rơi xuống chỗ sâu cái kia tòa cung điện trên. Đi bắt mấy vào núi thợ săn, thả vào kia bay tới ngọn núi phía dưới, như kia ra thần không ra mặt lời nói. Tiêu nhất nhất giết chóc, này nhân quả nghiệp lực liền thành, hắn thân là thần chỉ, lại vượt biên dừng lại, không có pháp vực chống đỡ, sợ nhất lây dính nhân quả, chắc chắn sẽ không tùy ý chuyện này phát sinh, một khi hắn cách kia núi, mọi sự dễ làm. Hắn nếu không nguyện, tiểu mỗi ngày như thế, làm cho hắn không thể không đi ra ngoài. Thủy cung ở bên trong, Thủy cung đứng đầu cười lạnh, nói ra chân thật tính toán. Quá nước đại tướng cùng tuần núi đại tướng liếc mắt nhìn nhau, đi theo lo lắng nói, như vậy không ổn đâu, đối phương cho dù chẳng qua là giả thần, giống nhau cũng có thần thông, huống chi tùy ý giết chóc, trung quy không phải là chuyện tốt. Cũng không phải là cho các ngươi động thủ, chỉ cần phái ra mấy tiểu yêu. Này nhân quả rơi không đến các ngươi trên người, thấy hai yêu có lùi bước dấu hiệu, thần cung đứng đầu bổ sung, nói thiệt cho các ngươi biết. Nay tòa đỉnh núi không giống tầm thường, giả thần cư vào trong đó, bản thần thần lực cũng xâm nhập không tới bên trong, cầm hắn không có biện pháp, cho nên mới muốn tìm cách đưa hắn bước đi ra. Thốt ra lời này, lại làm cho hai yêu đột nhiên biến sắc, này, ngay cả cung chủ cũng đều cầm hắn không có biện pháp, kia làm sao có thể trêu chọc? Hay vẫn là chờ VV đại vương sau khi trở về, tùy nàng lao nhân gia định đoạt đi. Sợ cái gì? Bản thân có này tấm sông vực thống lĩnh chi quyền, dù cho không thể cầm kia giả thần như thế nào, khả hắn chỉ có thể trốn ở bên trong, nửa bước khó đi, hơn nữa một khi đem chi bước ra núi tới, đến lúc đó nước sông nghịch lưu, thoáng cái là có thể bắt lại. Được rồi, hay là trước đi bắt người đi, phía nam mới vừa đem chuyển tới một cái chiều người bộ lạc, vừa lúc. Ùng ùng. Thủy cung đứng đầu còn đang nói, đột nhiên cả cung điện chợt chấn động, lay động, góc nơi cá lội chấn kinh tứ tán, liên đối này thủy cung đứng đầu ghế ngồi cũng đều trượt ra vài thước. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì? Lần này biến cố, không chỉ quá nước đại tướng cùng tuần núi đại tướng bị kinh một chút, đưa mắt nhìn quanh, ngay cả thủy cung đứng đầu cũng đều trong lòng rung mạnh, đáy lòng nổi lên không tốt cảm giác. Lịch bịch. Đột nhiên, cung điện khung đỉnh bị một cổ lực mạnh vén lên, đi theo, một cái rồng đen rơi trong điện. Long thủ lay động, long thân quay cuồng, trong điện nước chảy nhất thời thoăn gấp lên. Long. Một màn này, để cho hai yêu quái quá sợ hãi, bản năng từ trên ghế ngồi nhảy lên, vội vã tránh né, nửa điểm phản kích ý tứ cũng không có. Mà thủy cung đứng đầu lại trước tiên phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên một chảo, bọt nước hòa khí cua quay cuồng, thần lực lan tràn, hóa thành một cây tam tiên lưỡng nhận đao. Giả thần giả quỷ. Long là trong nước vương tộc, ở biển rộng, làm sao có thể xuất hiện ở tây nam vùng đất hoang? Bất quá là che mắt pháp thôi, nhìn bản thân phá thuật này. Dứt lời, hắn từ chỗ ngồi bay lên, trường đao dao động, nước chảy hội tụ tới đây, cùng thần lực kết hợp, ánh đao tăng vọt, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, thả ra trận trận hàn khí. Hàn quang chợt lóe, tiêu bổ vào rồng đen trên người. Ô ô cuộn cuộn. Bọt nước kích động, rồng đen nhất thời hỏng mất, hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi hát thủy. Thủ đoạn bực này, cũng dám tới bản thần quý phủ quấy rối. Thủy cung đứng đầu thấy to lớn hỉ, chẳng qua là không đợi hắn nói cho hết lời, rơi lả tả chung quanh hát thủy tiểu quấn quanh tới đây. Giang giác. Hát thủy quấn thân, lại đem kia thần cung đứng đầu áo quần toàn bộ vỡ vụn. Chặt. 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 Trên người của hắn truyền ra xương cốt tan vỡ tiếng vang. Nặng nề. Đây là cái gì nước? Kinh kêu một tiếng, này cung chủ thoáng một cái, hóa thành một cái cá trắng cỏ, từ hát thủy trong khe hở du ra, thần lực bao phủ cá thân, làm bộ muốn trốn, nhưng còn chưa du ra vài thước, bốn phía đã bị hát thủy bao vây, kia nước lẫn nhau tương liên, hóa thành một đoàn thủy cầu, đem cái kia cá cho bao ở bên trong. Ngay sau đó, nước đoàn ngã rơi xuống, một tiếng ầm vang, đem mặt đất nện đến từng mảnh ra rẻ, liên đối cung điện cũng đều lảo đảo muốn ngã. Lúc này, quá nước đại tướng cùng tuần núi đại tướng mới tỉnh cơn mơ, hai yêu hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Đây là người nào xuất thủ? Hùng bá nơi này mười mấy năm hà bá, lại đúng là mấy chiêu dưới, tự bị bức phải phát hiện ra nguyên hình, càng thêm bị giam cầm. Theo ta thấy, này xuất thủ rất có thể là. Hai yêu một suy nghĩ, đoán được một khả năng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu trên nhìn, yêu con mắt hiệp quang, xuyên thấu qua tầng tầng nước chảy, mơ hồ có thể thấy ngoài thiên hà cái kia tòa núi cao ảnh ngược. Đang ở lúc này, kia đoàn hắc thủy ở bên trong, đột nhiên truyền ra một trận cười như điên. Hảo, vốn tưởng rằng chỉ có ngọn núi kia là một bà bối, không nghĩ tới trừ lần đó ra, còn có thể có những khác thu hoạch. Này đoàn hắc thủy cũng là bà bối. Bất quá, đừng tưởng rằng đem ta giam cầm liền mọi sự đại cát. Chỉ cần còn đang trong sông, sẽ không người có thể vây khốn ta gầm thấy. Thanh âm này chính là kia thủy cung đứng đầu. Thanh rơi, một đạo thần niệm xuyên qua hắc thủy, trùng tiêu dựng lên. Hộ cung đại trận, mở cho ta. Ý niệm khuyết tán ra, dẫn tới khắp cung điện chấn động, mơ hồ có ánh sáng mang từ mỗi cái phòng xá trung thẩm thấu đi ra ngoài. Nhưng lúc này, lại có mặt khác một đạo thần niệm phá không mà đến. Có chút môn đạo. Nay tấm thủy cung lại bị người bày đặt thành một trận thế, thả trôi bất kể, thật đúng là có chút phiền phức. Lần này đọc vừa ra, cùng cả con sông tốc độ dòng chảy kết hợp cùng nhau, đem dục dịch san sát phòng xá trấn an, trấn áp. Nô. Hắc thủy ở bên trong, thủy cung đứng đầu kêu lên một tiếng đau đớn, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể đem hộ cung đại trận cưỡng ép đè xuống? Lời của hắn trung toát ra kinh nghi bất định, mơ hồ run rẩy. Bất quá, thủy cung đứng đầu phát ra thần niệm cũng không tiêu tán, ngược lại một lần nữa tụ tập, phá nước ra. Phúc bắn đi ra, dẫn dắt đại tuyết sông đoạn này lưu vực nội ý niệm. Nhất thời, sợ hãi, oán hận, bi thương ý nghĩ trong đầu từ dọc theo bờ các nơi dâng lên tới, hội tụ tới đây. Ý nghĩ trong đầu hạo hạo đãng đãng, hóa thành hơi nước, tụ tập thành hình sau đó, lăng không quay cuồng, hướng Táo Sơn nhào tới. Cứ ở nơi này người phạm tục, sợ hại ta. Sợ hại ta. Những thứ này tâm tình ngưng kết ra đại thế, cũng không phải là sơ sơ chỉ một ngọn núi có thể ngăn cản. Hô. Nay cổ ý nghĩ trong đầu, lại là muốn đem Táo Sơn cho bao phủ lại, cưỡng ép xâm nhập. Chẳng qua là, quang ảnh chợt lóe, thần linh bổn tôn nửa đường hiện thân, hắn trước nhìn quần quần hơi nước liếc một cái, lắc đầu, ta nói ngươi này hà bá. Mở miệng ngậm miệng xem mạng người như cỏ rác, như thế nào còn có thể để dành thần lực, nguyên lai là dựa vào đe dọa, làm cho người ta sợ hãi, oán hận, do đó hội tụ ý nghĩ trong đầu, ngưng tụ thành thần lực. Thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Như vậy hung ác, lấy oán trả ơn, hưởng là thần chỉ. Dứt lời, thần linh bổn tôn nhẹ nhàng thổi, lại đem kia đoàn hơi nước thổi tan, rồi sau đó rơi thẳng giữa sông, thân hình như điện, đảo mắt đã đến thủy cung đại điện. Quá nước đại tướng, tuần núi đại tướng thấy hoa mắt, trong tầm mắt tiểu nhiều người áo bào cho, trên người hiệp quang, tản mát ra hùng hồn liên miên khí thế, uy nghiêm, túc mục, lệnh hai yêu hô hấp gian nan, bản năng sợ hãi. Ngươi là? Quá nước đại tướng run run rẩy rẩy tiến lên, nghĩ còn muốn hỏi, nhưng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy người nọ đưa tay một chảo, kia đoàn hắc thủy tiểu phút chốc tàng ra, hóa làm một cái vòng tay, bay đến kỳ nhân trên tay. Đi theo, người nọ lại là một chảo, một cái khỏe mạnh hoạt bát cá chấm cỏ đã bị hắn trộm trong tay. Tiếp theo, tiểu nghe hắn nói, ngươi này thần chỉ, cũng không có thể hành vân bố vũ, lại không thể bảo vệ cảnh an dân, càng thêm cưỡng chiếm hà bá cung điện, nên làm không làm, chỉ biết làm ác, này thần cũng đừng làm, hay, vẫn, là làm ngươi cá đi. Lời này vừa nói ra, cái tiếc cá chấm cỏ toàn thân rung động, chỉ thấy một đoàn màu xanh quang huy từ cá trong đầu dâng lên. Quá nước đại tướng cùng tuần núi đại tướng nhất thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng nét mặt. Cá chấm cỏ nhảy lên, run rẩy, vẫn gào thét, ngươi dám mạnh mẽ lấy phụ triệ. Đây là phạm phải sai lầm lớn rồi. Tội không tha xá. Nếu khiến đại tuyết sông Hà Bá biết được, chết không có chỗ chôn. Bắt được cá chấm cỏ thần linh bổn tôn, nghe lời này, nhàn nhạt đáp lại, Hà Bá. Ngươi nói ta vì sao có thể dễ dàng lột ngươi phụ triệ. Không ngại rất cảm ngộ một phen, ta này tôn thần, thần vị vì sao? Ân. Lời này để cho cá chấm cỏ giật mình trong lòng, sinh ra mãnh liệt bất an, nó miễn cưỡng thả ra cảm giác, cảm thụ hơi thở đối phương, tiếp theo cá thân loạn run, tản mát ra kinh hãi chí cực cảm xúc dao động. Làm sao có thể? Ngươi là Hà Bá? Không đúng, chẳng lẽ nói đại vương nàng? Lời còn chưa dứt, cá thân quang huy chợt lờ mờ, phụ triện ly thể. Ngươi mạnh nạp phụ triện, chiếm đoạt thần vị, thần thân thể cũng không thành hình, tiểu dám khinh thị dân nguyện, đây là gieo gió gặt bão. Thần linh bổn tôn một ngón tay điểm ở cá trên đầu, phong đối phương thiếu huyệt, kia cá chấm cỏ nhất thời khí thế toàn bộ tiêu tán, một dãy rủa thoát ra khỏi thần tới, như không có chuyện gì xảy ra du tẩu rồi. Một màn này, lại nhìn ở một bên cạnh hai yêu quái. Nay thủy cung đứng đầu, sao thành cái bộ dáng này? Khí thế nửa điểm không còn, thật giống như thành bình thường cá lội, hơn nữa hơi thở suy kiệt, đây là đại nạn buông xuống biểu hiện. Bên này, hai yêu còn đang thán phục, bên kia, thần linh bổn tôn đem trên tay phủ triện ném đi, bấm động thủ ấn, thả ra minh thổ hơi thở. Yêu ma chiếm cứ thủy cung, khoé mưa gió, không biết hại chết bao nhiêu vong hồn, ta vừa trông coi nơi này thì không thể bất kể. Hô, cả con đại tuyết sông, tính cả Cửu Linh Sơn, đột nhiên gió bắt đầu thổi, âm lanh u ám, trong rừng mép nước nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống. Lốm đa lốm đốm ma chơi chậm rãi hiện lên ở các nơi. Chương 174, cô hồn dã quỷ vào cung tới. Xa xa xa, gió thổi cỏ cây động. Chẳng qua là này cổ gió, âm lãnh, lạnh, thổi chúng trong núi rừng phi cầm tẩu thú khắp cả người phát rét, trong lòng hoảng sợ. Không chỉ là phi cầm tẩu thú, ngay cả những thứ kia mở ra linh khiếu, có chút tu vi tinh quái, bị này cổ gió thổi phất ở thân, giống nhau sau lưng lạnh cả người. Núi rừng rậm rạp, mấy bóng dáng chậm rãi đi tiến, những thứ này là đi lại núi rừng thợ săn, bọn họ vào núi săn thú, lại gặp phải ngọn núi tự thiên rơi xuống, sơn thể chấn động, vốn là căng thẳng thần kinh, vội vã thoát đi, nhưng còn không có rời đi tùng lâm, vừa gặp lãnh phong, nhất thời cũng đều cảm thấy cả cánh rừng trong lúc bất chợt tâm trầm, làm cho người ta da đầu tê dại. Loé lên, một đóa bích sắc ma chơi không ngừng ở các nơi hiện lên, lúc bắt đầu rất ít, nhưng rời đổi theo thời gian, càng ngày càng nhiều, từ từ nhưng lại tràn ngập tảng lớn núi rừng. Hoan, hận, hối hận. Tia lửa phiêu tán, một đạo cảm xúc ý niệm từ ma chơi chúng phát ra, càng phát ra chân thật, theo gió mà động. Kia trong rừng dã thú, phi điểu vừa thấy được ma chơi, trước tiểu bản năng lui về phía sau, chờ vê cảm nhận được những thứ này tâm tình ý niệm, nhất thời sợ hãi, kinh hoàng tán loạn. Chính là hơi có tu vi tiểu yêu, thấy hỏa cảm động và nhớ nhung, giống nhau mất hồn mất vía, biết là chết thảm trong rừng cô hồn dã quỷ đang hiển lộ hình thái, chẳng qua là số lượng đông đảo, nhẹ nhẹ từng sợi ý niệm hội tụ dưới, chính là huyết nục dương thân thể, giống nhau khó có thể ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Nay ban ngày, bọn này cô hồn tiểu dám xuất hiện, hơn nữa còn thành quần kết đội. Hôm nay cũng không phải là Trung Nguyên, chẳng lẽ là kêu bay tới ngọn núi nguyên nhân? Cửu Linh Sơn liên miên dài, trên núi cũng có không ít yêu động, hôm nay liên tiếp dị biến, lệnh trong động một đám lao yêu đứng ngồi không yên, rối rít xuất ngoại dò xét. Lúc này nhìn thấy một màn này, thất kinh dưới, có lòng muốn thăm dò đến tận cùng. Nhưng nhớ tới này tòa bay tới ngọn núi sau, sinh lòng suy đoán, trong đó đại bộ phận dừng lại động tác, an thủ trong động. Đi, để ở ngoài đều trở về, chúng ta muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời, trên núi dưới chân núi, không ít lao yêu cũng đều thu nạp yêu binh, nhưng cũng có kia chủ động đi ra ngoài, nghĩ bắt một hai điều cô hồn, hỏi rõ ràng. Chẳng qua là những thứ này yêu quái mới vừa muốn ra tay, bầu trời tiểu rơi xuống hùng hồn áp lực, chấn áp xuống tới, làm cho bọn chúng chỉ đành phải thu tay lại, thế mới biết lợi hại. Bên kia, những cái này đi lại núi rừng thợ săn, đang nhìn đến tràn ngập đầy khắp núi đồi ma chơi sau, giống nhau kinh hoàng, đi lại nhịp bước vừa tăng nhanh mấy phần. Chẳng qua là đi chưa được mấy bước, có người liền phát hiện ma chơi ở bên trong, lại đúng là hiện ra lần lượt từng cái một khuôn mặt, trong đó rõ ràng thì có bọn họ quen thuộc chi người. Lão Lý, Lưu Đầu, Trương Minh Đệ, ngươi. Nhìn ma chơi chung lóe ra gương mặt, bọn này thợ săn càng phát ra sợ hãi, cái nhân những thứ này khuôn mặt chủ nhân cũng đều là thường ngày chôn cất xanh ở này tấm trong núi rừng người. Bọn họ những thứ này thợ săn, Kháo Sơn Cật Sơn, đa số cũng đều ở tại Cửu Linh Sơn ngoài thôn trong trại, đời đời cơ hồ đều dựa vào săn thú mà sống. Cho dù có mấy cái ở bờ sông hơi có đất cằn, lại không đủ để ủng hộ sinh kế. Chẳng qua là, gần đây mười mấy năm qua, núi rừng càng phát ra nguy hiểm, thường có yêu quái tập nhân, ăn thịt người đoạt mệnh, làm cho rất nhiều thôn trại thợ săn lòng người bàng hoàng, dù cho có lòng chuyển đi, khả bởi vì có hộ tịch hạn chế, không thể chuyển ra phủ cảnh, mà như dọn đi phủ thành, huyện thành, vừa đến mua không nổi phòng xá, thứ hai không có cày ruộng, thiếu sinh kế bắt nguồn, cuối cùng khó tránh khỏi muốn rơi đầu đường ăn xin kết quả. Cho nên, núi này lâm lại như thế nào nguy hiểm, đám thợ săn cuối cùng vẫn là muốn kiên trì đi vào, lo lắng đề phòng săn thú. Thiên rơi núi lớn, trong rừng phiêu hỏa, chết đi người gương mặt, xuất hiện lần nữa ở trước mặt, những chuyện này liên tiếp phát sinh, coi như là lá gan lớn hơn nữa cũng không đủ dùng, thợ săn chung nhất thời thì có người ngã xuống đất. Đám thợ săn bối rối ý, những thứ kia ma chơi khuôn mặt nhận ra, trong lửa bỗng nhiên bữa chuyển tới từng đợt ý niệm, trấn an lòng người.
Ân.
Đang lúc chính đáng rất nhiều thợ săn hơi an định lại lúc, kia một rúm rúm ma chơi chợt lay động, đi theo phóng lên cao, hướng phía dưới núi chạy trồm nước sông bay vút lên đi qua. Nhất thời, trên núi dưới chân núi, lốm đa lốm đốm bích sắc ma chơi tứ tán bay múa, phảng phất khắp lần núi phi điểu, che phủ trời đất gào thét, tích tắc như mưa rơi rơi vào giữa sông. Cùng một thời gian, ở đấy chạy xiết đại tuyết giữa sông, mặt nước, trong nước, đáy nước đồng dạng hiện ra điểm một cái bích lục ma chơi, trong lửa hiện ra từng đạo ngâm nước thân ảnh, buồn ở dãy rủa, nhưng dần dần bình tĩnh. Lúc này, tự núi mà đến ma chơi cũng tụ tới đây, núi rừng ma chơi cùng trong nước ma chơi tề tụ một đoàn, nhất thời, cả con sông nổi lên nhàn nhạt bích quang. Quang ảnh khuếch tán, trong nước cá lội vô tư không có gì lo lắng, không bị quá lớn ảnh hưởng, nhưng những cái này mở ra linh khiếu thủy yêu tiểu không giống, bởi vì không biết mà sợ hãi, bị dọa đến run run rẩy rẩy. Thủy cung ngoài, rùa gặp nhau đến các nơi ma chơi, trong lòng giật mình, cũng biết độ trượt bốn điều chân ngắn, hướng đại điện du tới. Chẳng qua là, không, giống, đợi nó bơi tới trước cửa điện, nước chảy phút chốc kích động, lao quy quay đầu nhìn lại, và mục đích là một mảnh bích lục tia sáng. Ma chơi tụ tập lại, hóa thành một đạo bích lục nước lũ, lao đến, kia dâng khí thế để cho rùa cùng tim và mật đều hẳn, nó vội vàng đem đầu, tứ chi, cái đuôi thu nhập sát trung. Sau một khắc, mai rùa bị ma chơi nước lũ xung kích lay động đến một bên, rơi vào bạch ngọc thềm đá bên cạnh, kết linh lợi chuyển. Vâng, vâng, vâng. Đại điện kịch liệt chấn động, cửa điện bị hội tụ tới đây ma chơi nước lũ xung kích trực tiếp vỡ vụn. Trong điện, quá nước đại tướng cùng tuần núi đại tướng tựa sát nút ở góc, trong lòng run sợ nhìn tràn ngập cả đại điện ma chơi nước lũ. Nước lũ kích động, phản phất gầm thét hồng hoang cự thú giống nhau, rung động đắc hai yêu tâm thần lệnh vị trí. Đại điện chỗ sâu, thần linh bổn tôn trên tay ấn quyết không thay đổi, phía sau hiện ra đen nhánh dòng xoáy, tản mát ra sinh tử luân hồi ý cảnh. Quan chú, gào thét ma chơi nước lũ, một đầu đâm vào đen nhánh dòng xoáy chung. Nước lũ liên miên, dòng xoáy chuyển động. Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, mênh mông ma chơi nước lũ hoàn toàn biến mất ở dòng xoáy ở bên trong, cả đại điện vì không còn một ngống. Tiếp theo, thần linh bổn tôn phía sau dòng xoáy tùy theo tiêu tán. Dòng xoáy vừa đi, ma chơi không hề nữa, cả đại điện không khí này mới khôi phục như cũ, cái loại kia âm trầm, rét lạnh cảm giác từng tí không còn, chính là cung điện phía ngoài, giữa sông, trong rừng âm lanh ý diệt hết. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoài điện, rùa cùng gión ra gión rén bò đi vào, trên đầu của hắn kia đỉnh mũ cánh chuồn bay đến một bên, lại đã vô tâm chỉnh lý, rồi sau đó, Lao Quy nhìn một thân uy nghiêm hơi thở thần linh bổn tôn, đôi môi run run, nói không ra lời một câu. Vẻ mặt giống như nhau cũng xuất hiện ở quá nước đại tướng cùng tuần núi đại tướng trên mặt. Bị Tam Chỉ Lao yêu ngó chừng, thần linh bổn tôn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại chậm rãi chuyển động ánh mắt, tầm mắt quét qua Tam Chỉ Lao yêu. Vừa lúc, ba người các ngươi phân thuộc thủy cung, mép nước động phủ cùng trên núi yêu động, mà ở chỗ này chờ, đối đãi ta trở lại, có lời muốn hỏi bọn ngươi. Lời nói qua đi, hắn giơ tay một chảo, trong tay nhiều trôi đoàn kiếm, rồi sau đó thần thân thể tiêu tán. Cùng thủy cung pháp vực kết hợp ở chung một chỗ, hà bá thần lực huyết tán ra, theo liên lạc thẳng vào âm dương đường chung. Trong đại điện, Tam Chỉ Lao yêu hai mặt nhìn nhau, sợ hãi cùng nghi vấn hiện chạy lên não. Phía ngoài, từng ngọn cung xá rỉ ra tia sáng, khổng lồ màn hào quang đem trọn ngồi thủy cung bao phủ lại, kia hộ cung đại trận lại đúng là tự phát mở ra, hà bá thần lực chạy xuôi trong đó. Liên tiếp con sông các nơi, điều tiết trên sông hơi nước. Minh thổ pháp vực. Thần linh bổn tôn đi ra khỏi lầu các, đầu tiên đập vào mi mắt là trong viện đứng thẳng cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh. Này đạo thân ảnh là một đạo tàn hồn biến thành, bởi vì minh thổ quy tắc cùng dương gian bất đồng, cho nên có thể hiện ra khi còn sống bộ dáng. Người này thân thẳng như kiếm, toát ra bộc lộ tài năng hơi thở. Chính là kia Tịch Vân, hắn bị thư sinh phân thân đưa tới minh thổ sau, vẫn đứng thẳng ở nơi này, lặng lặng đợi chờ. Hiện tại, thấy trong lầu các có người đi ra, bắt đến đối phương trên người cái kia cổ thần uy, Tịch Vân lập tức tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, đa tạ ông táo tương trợ. Bên cạnh, Chính Văn Phán, Hoàng Giác cùng hai quỷ bộ cũng tiến lên đón, riêng phần mình làm lễ ra mắt. Thần linh bổn tôn nhất chào hỏi, cuối cùng mắt thần vừa chuyển, ánh mắt rơi vào Tịch Vân trên người, lên tiếng hỏi, chuyện của ngươi, ta từ khiêu ngôn nơi đó nghe nói một chút, không tiếp thân vẫn, cũng muốn thoát khỏi trói buộc, thực tại làm người ta kính nể, chẳng qua là lần này tới minh thổ, không biết có tính toán gì không. Nghe câu hỏi, Tịch Vân đáp, bỏ mình vào minh, đối với hắn người mà nói là chung kết, nhưng đối với ta mà nói chính là bắt đầu. Hắn nói lời này, ánh mắt kiên định, không có nửa điểm do dự, hiển nhiên không phải là lâm thời này ý định. Rồi sau đó, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, có thể được ông táo cùng khiêu công tử tương trợ, lần này ân lần này đức, tại hạ ghi nhớ trong lòng, ngày sau ta nếu không có mai một ở minh thổ, tất sẽ có thành tựu, khi đó chính là báo ân ngày. Ân. Nghe nói như thế, thần linh bổn tôn đại khái nắm chặt đến đối phương ý nghĩ, khẽ gật đầu. Đối diện, Tịch Vân hướng thần linh bổn tôn bái một cái, liền xoay người hướng viện môn đi tới. Chính Văn Phán nhìn thấy này màn, nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở, vị huynh đài này, đại nhân nhà ta nếu chịu ra tay cứu ngươi, đã nói lên là coi trọng ngươi, ngươi không ngại gia nhập đại nhân dưới trướng, ngày sau định có chỗ tốt. Hiện giờ, ngươi bất quá tàn hồn, một khi ra khỏi pháp vực bao phủ, bị minh thổ âm gió thổi qua, sẽ phải bị lạc tâm trí, hóa thành một đạo du hồn, ngây ngây dại dại. Hắn lời nói này vừa là biểu trung thành, nhưng cũng có chút tỉnh Tịch Vân ý tứ. Nhưng Tịch Vân nghe, chẳng qua là cũng không quay đầu lại lệnh xéo chắc tay, coi như là đáp lại, đồng thời dưới chân không ngừng ra khỏi viện tử, một đường đi về phía trước, cuối cùng biến mất ở phương xa. Bóng lưng của hắn toát ra một loại quyết tiến không lùi ý cảnh, ý chí kiên định, có không muốn lại bị bất kỳ trói buộc quyết tâm. Không biết suy xét, Chính Văn Phán thở dài lắc đầu, hắn thực ra nhìn thấu Tịch Vân bất phàm, muốn thay thần linh bổn tôn mời chào tới đây. Người có chí riêng, không cần cưỡng cầu. Thần linh bổn tôn đem ánh mắt thu hồi, quét qua Chính Văn Phán, bất quá, các ngươi nguyện ý phụ thuộc vào ta, ta tự sẽ không keo kiệt tiếp, quân không phần thưởng, sĩ không hướng, đối đãi ta từ địa phủ sau khi trở về, tiểu sẽ dành cho bọn ngươi cần thiết vật. Chính Văn Phán nghe, trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt không có biểu hiện, chẳng qua là nói, đại nhân lúc này muốn đi trước địa phủ. Không sai, cách cuối tháng đã không có mấy ngày, thần linh bổn tôn gật đầu, dưới mắt kia địa phủ ở bên trong, cùng ta có liên quan tin dân chi hồn, đã không ít, tổng điếu linh trở lại, muốn đặt chân thần đạo, đất này phủ luân hồi chung quy trốn không xong. Nói những thứ này, hắn bay lên trời, hướng trôi nổi bầu trời cái kia con sông lớn bay đi. Chẳng qua là sông kia nhìn qua gần trong gang tấc, nhưng một bay lên, mới biết được xa cuối chân trời. Thì ra là đây mới là không biết trời cao đất rộng. Trong nháy mắt, thần linh bổn tôn tiểu hóa thành chân trời một chút. Chương 175, tiền mất tật mang. Kiếm Nam đạo, Kiếm Nam thành. Hai ngày này, dân chúng trong thành cũng đều cảm thấy thân thể có chút khó chịu, cước bộ trầm trọng, đầu óc cũng hỗn loạn, đi lại đang lúc thỉnh thoảng còn có thể sinh ra suy yếu cảm giác, thật giống như trong thân thể lực lượng bị rút lấy đi ra ngoài một chút. Hai ngày này, trong thành nhiều cổ trọc khí. Thành Bắc một tòa phủ đệ ở bên trong, thân mặc nho phục ngự sử Lý Kỳ, cầm trong tay hắc tử đặt ở bàn cờ trên, hắn bất quá mà đứng chi năm, đã làm được một đạo ngự sử vị, tay cầm tiền hiến, có tố giác, dây dưa, buộc tội chi trách, khí thế tất nhiên bất phàm, có cổ khiếp người chi uy. Ngồi đối diện một tên đạo sĩ, mặt mũi anh tuấn, kiếm mi sáng con mắt, giữ lại mỹ dâu, chiều rộng bào đại lĩnh, có phần có mấy phần tiền triều dư danh sĩ phong thái. Đạo sĩ kia thấy Lý Kỳ hí khúc liên hoa lạc, liền vươn ra hai ngón tay, từ quân cờ trong hộp kẹp ra một viên trắng tử, không chút nghĩ ngợi đặt tại bàn cờ trên. Lạch cạch. Hí khúc liên hoa lạc thanh thanh thúy dễ nghe. Chắc là mùa giao thế, thần chỉ xuất cung tuần tra gây ra, ngự sử đại nhân đã có tâm, sao không kính thiên lễ thần, hướng miếu thành hoàng bái tế một phen. Rơi xuống tử, đạo sĩ chậm rãi mở miệng, thanh âm trong sáng. Kính tuyển đạo trưởng nói đùa, Lý Kỳ lắc đầu, ta mới đến, phải nên điệu thấp dưỡng ngắm, có thể nào làm chút ít xuất đầu lộ diện chuyện, huống chi. Hắn cười để xuống một viên hắc tử, ngẩng đầu nhìn thẳng đạo sĩ, mắt lộ ra tinh mang, này tế tự chuyện, muốn một đạo tôn sư ra mặt, mới có thể biểu hiện ra đối với thần chỉ là cung kính, quan sát sử đại nhân không ra mặt, những khác người làm sao có thể gặp ngăn làm thay. Quan sát sử sao? Đạo sĩ nheo mắt lại, để xuống một viên trắng tử, hắn trang bị tâm tư đều ở con trai việc học hành trên, thi hương sợ trước là không có cách nào phân tâm, cho dù như vậy, ngự sử đại nhân ngài hay, vẫn là không muốn ra mặt. Quan sát sử thị mới đảng vì cái đinh trong mắt, Lý Kỳ cười lắc đầu, cho dù ta nguyện ra mặt cũng là vô dụng, ở nơi này Kiếm Nam đạo quan trường, ta Lý Kỳ có thể nói một mình. A, nhường nhịn, ván này thắng ta một nửa. Đạo sĩ lắc đầu, một tay vuốt râu, một tay phất tay háo tử, bàn cờ, quân cờ hộ, con cờ nhất thời hóa thành hắc bạch khí lưu, rơi vào trong tay háo, tiếp theo hắn đứng dậy, ngự sử đại nhân tâm tư ta đã biết hết, làm phiền. Nơi nào, đạo trưởng ngày sau lại đến. Tất quét dọn giường chiếu đón chào. Lý Kỳ thuận thế đứng dậy, đem đạo sĩ đưa ra ngoài cửa, rồi mới trở về. Những thứ này phương ngoại chi sĩ cũng muốn ở biến pháp trung phân chén canh, không ngại lợi dụng một phen, chẳng qua là còn phải cẩn thận, nói không chừng người này là cũ đảng phái tới thám tử. Trong lòng suy nghĩ, Lý Kỳ phân phó tôi tớ đi gọi thư sinh kia tới đây, vừa là đức học hậu tiến, cùng ta đồng môn, qua tới bái phỏng, ta lín lên gặp mặt một lần, thử một chút tài học. Nơi này là thuộc học địa bàn, như tài học chưa đầy, ngược lại hoàn toàn ngược lại, dù sao thuộc học thiện biện là nổi danh. Phân phó xong, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc một cái, nheo mắt lại, hai ngày này khí quá mức trầm trọng, chẳng biết lúc nào mới có thể bình tức. Cùng một thời gian, cách phủ đệ tên đạo sĩ kia, con đường miếu thành hoàng, quay đầu ghé mắt vào bên trong nhìn thoáng qua, mặt lộ cười lạnh. Dưới đất, thành hoàng âm ti, trên đại điện, rất nhiều thần linh, chỉ như cũ tụ tập ở lần này, không có nói chuyện với nhau, không có truyền đọc, cũng đều lộ ra vẻ cẩn thận, ngưng trọng. Chư thần trên người có thần lực, thần niệm liên miên bay lên, hướng đại điện chỗ sâu hội tụ đi qua. Đại điện tận cùng bên trong bình phong trên, xông ra mênh mông dân nguyện, cùng chư thần thần lực, thần niệm kết hợp cùng nhau, cùng nhau dung nhập trước tấm bình phong đạo thân ảnh kia chung. Kiếm Nam đạo thành hoàng, Lữ Lương. Vị này chuyển thế chi thần, nhắm hai mắt, ngồi ở trên ghế ngồi, thần thân thể sáng tối không chừng, nửa trái bên phía u lam sắc quang mang, mà nửa bên phải thì lóe ra ngân quang. Chợt nhìn, Lữ Lương cả người mơ mơ hồ hồ, giống như là ngâm nước tranh thủy mặc giống nhau, nhưng theo dân nguyện cùng thần lực hội tụ, kia thân đường nét càng phát ra rõ ràng, cường tráng. Nhưng cả đại điện không khí lại càng phát ra bị đè nén. Trong điện, cầm đầu hai gã ngũ phẩm thần chỉ, bình tức tĩnh khí, không dám phát ra cái gì tiếng vang, thậm chí không dám đi đánh giá chỗ ngồi Lữ Lương. Bị đè nén, trầm muộn. Tình hình như thế, là từ đạo thành hoàng Lữ Lương sau khi trở về bắt đầu. Lữ Lương lần này đi hướng võ tin, mục đích chủ yếu có ba, một người là ghi chép đạo môn chứng cứ phạm tội, cái thứ hai tức là bắt mới thần, người thứ ba chính là bình tức số mệnh dao động, kết thúc ở đạo thành hoàng trước trên cuối cùng một đạo công tác. Nhưng cuối cùng kết quả lại làm cho chư thần thất kinh, Lữ Lương thân là chuyển thế chi thần, lên cấp tam phẩm thần vị, lần đi chẳng những không hề thu hoạch, tam cái mục đích một không có đạt thành, ngược lại nhận lấy bị thương nặng. Chính là kia số mệnh dao động bình tức, cũng đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Thần thân thể hủy diệt, Lữ Lương thậm chí chưa kịp trốn vào âm dương đường, cuối cùng chỉ trốn ra được một đạo pháp trước khái niệm, đem chân linh cùng thần chỉ hơi thở dẫn theo trở lại, không thể không vận dụng thần ti chư thần hơi thở, cùng cả kiếm nam đạo dân nguyện, tới một lần nữa ngưng kết phụ triện, thần thân thể. Nhưng để cho chư thần kinh ngạc, hay vẫn là Lữ Lương đã lên cấp tam phẩm thần vị, lại làm mà lay động, có rơi xuống dấu hiệu. Chuyển thế chi thần cùng bình thường thần chỉ bất đồng, sắp xỉ trời xanh thần chỉ, có thể tự hành lên cấp tuyệt phẩm, nhưng nếu là tuyệt phẩm rơi xuống, giống nhau có hậu quả nghiêm trọng, rất có thể lúc đó biến thành bình thường. Hiện tại, Lữ Lương đang ở đem hết toàn lực duy trì thần vị, ngăn cản rơi xuống, thậm chí đến không tiếc hết thể trình độ, nhưng dù vậy, tuyệt phẩm rơi xuống hay vẫn là đang chậm rãi kiên định phát sinh. Ở Lữ Lương mới vừa lúc trở lại, hắn chỉ có nửa cái cánh tay phiếm tứ phẩm u lam, hiện giờ đã phát triển đến nửa thân thể rồi. Trầm muộn trong không khí, một đạo quang hoa đột ngột xuất hiện, từ ngoài điện thẳng bay tới. Nô. Lữ Lương mở mắt ra, khẽ lên tiếng, thanh âm khàn khàn. Đây là ta phát ra ngoài cái kia đạo mộ binh lệnh. Cảm giác quét qua, hắn biết được này đạo quang hoa lai lịch. Thân thân thể bị hủy, tuyệt phẩm gần như rơi xuống, này khả là rất lớn nhân quả, đủ để trở thành thần chỉ đang lúc không chết không thôi dây dẫn lửa. Cùng người phàm bất đồng, thần chỉ đang lúc nhân quả, cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là có dấu vết mà lần theo. Lữ Lương chạy trốn sau, trở lại âm ti đại điện, trước tiên tiểu mượn nhân quả liên lạc, hướng thần linh bổn tôn phát ra mộ binh, muốn nhảy vào thiên đình sắc phong phẩm cấp cùng chức trách. Quang Minh Chánh Đại đem thần linh bổn tôn gọi đến, sau đó ngay tại chỗ trấn áp. Thần vị rơi xuống sắp tới, nơi này nguyên nhân, trừ thần thân thể cùng phụ triện tổn thương ngoài, tâm cảnh ảnh hưởng càng thêm lớn. Bất quá, như đem kia mới thần bắt được, cho phụ triện phát trước, đánh vào thiên lao, là có thể rút đi nhân quả cùng tâm cảnh công xiềng, ổn định cảnh giới. Hắn nếu là kháng lệnh, kia không thể nói được sẽ phải vận dụng giới luật của trời rồi. Nghĩ như vậy, Lữ Lương truyền ra thần niệm, đánh vào quang hoa trên. Bằng, quang hoa vỡ vụn, hóa làm một nhóm văn tự. Tại Hạ Mân Nguyên, thẹn vì Cửu Linh Sơn núi lớn thần, bị Tây Nam Sơn nhạc sử thống lĩnh, cùng đạo thành hoàng cũng không phụ thuộc, cố không nhận lệnh. Không nhận lệnh. Cái gì? Ý nghĩ cùng kế hoạch bị trực tiếp đánh loạn, Lữ Lương biến sắc, xâm nhiễm nửa thần thân thể u lam tia sáng vừa phát triển vài phần. Nếu không phải hắn kịp thời định ra tâm thần, chỉ lần này sẽ phải một phát càng không thể thu thập. Cửu Linh Sơn thần, lần này thần không phải là Viễn Linh phủ văn phán sao? Lý phải là bị ta tiết chế, làm sao lại thành Cửu Linh Sơn sơn thần rồi? Lữ Lương trầm giọng vừa nói, âm điệu trầm thấp, ẩn chứa tức giận, khuyết tán ra, cả âm ti đại điện mơ hồ rung động. Hai văn phán trang phục thần chỉ tiến lên, vẻ mặt sợ hãi nói, thỉnh đạo thành hoàng đại nhân bất giận, ta trở về vê lúc này đi lật sách xác định. Nói là lật sách, nhưng thần niệm vừa chuyển, hai gã văn phán trong lòng tiểu có kết quả. Một người trong đó nói, khởi bẩm đạo thành hoàng đại nhân, kia Mân Nguyên xác thực đã không có ở thành hoàng lệ thuộc, bị tước đoạt thành hoàng văn phán vị. Lữ Lương sắc mặt tâm trầm, trong mắt ẩn hiện hàn mang, cái gì? Kia lúc trước vì sao không có phát hiện? Hai gã văn phán trên lưng run lên, vội vàng đáp, đại nhân minh giám. Bóc đi lần này thần vị, cũng không phải là kia Ngân Hiếu Nga, cho nên Viễn Ninh đô thành hoàng miếu cũng là không có đưa lên hồ sơ. Lúc trước cha tìm quá mức vội vàng, cứ thế có điều sơ hở. Không phải là Ngân Hiếu Nga, kia là người phương nào? Lữ Lương sắc mặt càng phát ra âm trầm, cảm giác mình làm như bị người khác đùa bỡn trong tay tâm. Hai văn phán liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới thật cẩn thận nói, "Này, là đạo thành hoàng đại nhân ngươi tự mình đi qua, bắt buộc Ngân Hiếu Nga làm đường chiếm kia Mân Nguyên thần vị." "Là ta." "Ngươi nói là trước đó không lâu." Vừa nói như thế, Lữ Lương nét mặt nhất thời nhăn nhó, nhớ tới tự mình nhận ủy thác của người, phân ra thần lực hóa thân, đi cho Ngân Hiếu Nga tạo áp lực chuyện tình. Lúc ấy, ta ép Ngân Hiếu Nga chiếm mấy thần chỉ là thần vị, khả kia cũng đều là bất thành khí tiểu thần, mà kia Mân Nguyên một kích cuối cùng, rõ ràng lĩnh ngộ dân tâm huyền bí, pháp vực càng thêm trải rộng toàn thành, như vậy thần chỉ, ta làm sao có thể nhìn lậu? Như thế nói đến, chẳng phải là ta cho mình đào cái hố? Thế cho nên để cho kia Mân Nguyên có thể chạy trốn tiết chế, không bị thống lĩnh. Nghĩ đi nghĩ lại, tức giận bay lên, Lữ Lương đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thần thân thể trên lam quang lần nữa mở rộng. Không tốt, tức giận công tâm rồi. Lữ Lương cả kinh, vội vàng thu liễm tức giận, chuyển niệm trấn áp, vừa vặn đem lam quang khuyết tán tốc độ giảm bớt chút ít, nhưng hơn phân nửa thần thân thể đã bị lam quang bao trùm. Không thể động khí, không thể động khí. Rõ ràng chọc giận gần chết, lại muốn sinh sôi đè ép tức giận, càng làm cho Lữ Lương khó có thể tiếp nhận chính là, tạo thành này mâu thuẫn kết quả nhưng lại là đồng nhất tôn thần, nhất niệm đến đây, biệt khuất cảm không bị khống chế bộc phát ra tới. Biệt khuất. Mân Nguyên, ngươi không muốn đắc ý. Lấy lẫn nhau không lệ thuộc làm lý do, nhìn như cơ hay, nhưng cũng đem tử huyệt của ngươi bộc lộ ra, một mình khuyến khích phụ triện thần vị. Hừ hừ, kia Tây Nam Sơn nhạc sử, bởi vì mười mấy năm trước kịch chiến ngủ say đến nay, nhưng sẽ không vĩnh viễn bất tỉnh. Nghĩ tới đây, Lữ Lương thở dốc mấy cái, lần nữa bình tức giận, sau đó đối với chư thần phân phó mấy câu. Nghe được ra lệnh, chư thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không dám hỏi thăm, trong đó mấy tôn thần hành lễ, nhanh chóng rời đi đại điện. Làm xong những thứ này, Lữ Lương tâm thần bình tĩnh trở lại, lộ ra cười lạnh. Mà xem ngươi có thể kéo dài tới khi nào, bất quá, việc cấp bách hay vẫn là ổn định thần vị phẩm cấp, ít nhất không thể tiếp tục chuyển biến xấu, đợi ngày sau bắt được Mân Nguyên, lại hoàn toàn trừ tận gốc. Không biết Lữ Lương sẽ áp dụng gì thi thố, ta nếu là hắn, nhất định phải ý nghĩ lệnh sơn nhạc sử hồi phục. Bất quá, trong khoảng thời gian này vừa lúc để cho ta tích góp từng tí một thực lực, như sơn nhạc sử hồi phục sau, thực lực cùng thế lực như cũ khó có thể chống cự đối phương, không ngại bỏ quên Cửu Linh Sơn bị, lại cầm Hà Bá danh nghĩa trì hoãn, như ta đoán không sai, kia Lữ Lương là kéo không nổi. Khưu Nôn trong lòng nghĩ tới, thần linh bổn tôn một tung mình, tránh thoát một đạo kích động nước sông. Bay gần thời gian một ngày, hắn cuối cùng đã tới Quên Xuyên bờ sông, đi theo tiểu nhận thấy được kia trong nước sông từng đạo ý nghĩ trong đầu. Nơi quán xuyến bầu trời Quên Xuyên sông, lưu không phải là nước, mà là ký ức cùng ý nghĩ trong đầu. Chương 176, độc hóa một chén nước vạn năm tụ thành sông. Nước sông mãnh liệt, bọt nước kích động. Thỉnh thoảng có một đạo đạo nước chảy lao ra, quanh co khúc chiết, phản phất nghị chạy thoát trói buộc, nhưng cuối cùng vẫn là bị giận rát, một lần nữa rơi vào trong nước sông. Nay cả con sông thời thời khắc khắc tản ra một cổ dẫn lực, vô luận là bọt nước hay vẫn là nước chảy, cũng khó có thể chạy trốn. Bất quá, ở Khưu Nôn cảm giác ở bên trong, những thứ này nước chảy, bọt nước, giọt nước, nhưng lại không phải nước, mà là ý nghĩ trong đầu, ký ức, tâm tình. Kia một đạo nước chảy ở bên trong, mơ hồ hiện ra đủ loại ảo ảnh, có bóng người, có phong xá, có cao sơn, có thâm cốc, thậm chí có quần quận nham tương, có sâu thẳm vực sâu, có nhân sinh biến ảo, cũng có phúc họa vô thường. Chẳng qua là những cảnh tượng này lại đều bị giam cầm ở giữa sông, nước chảy bèo trôi, khó có thể tránh thoát đi ra ngoài, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đều bị phong tỏa. Quên Xuyên, Quên Xuyên, thì ra là như vậy. Chuyển niệm, thần linh bổn tôn vòng qua nước chảy, hướng con sông ven lề đi. Hắn lúc này đang đáy sông phía dưới không trung, muốn vây quanh sông mà khác. Nơi Quên Xuyên sông, đứng ở minh thổ đất đai nhìn sang, đã lộ ra vẻ rộng lớn, dài, mà đến trước người, nghe thao thao nước sông, càng làm cho người có loại nhỏ bé cảm giác, coi như là thần chỉ cũng không ngoại lệ. Phi tới nơi này, u minh hơi thở càng phát ra nồng nặc, đợi đến bổn tôn vòng qua ven lề, đến trên mặt sông, là có thể thấy từng ngọn trôi nổi trên sông thạch đài, từ xa nhìn lại, phảng phất là từng ngọn thành tường trạm kiểm soát. Mỗi ngồi thạch đài bên cạnh, cũng đều liền với thật dài bậc thang kéo dài đến bầu trời chỗ sâu, phía trên đứng đầy quỷ hồn, tướng mạo, thần thái, thể trạng, phục sức, mỗi người bất đồng, một đụng tới một. Đội ngũ đoạn trước nhất, những thứ kia bước lên thạch đài quỷ hồn, sẽ bị một tên tóc dài cô gái khuyên lơn, trấn an, khiển trách, thậm chí trực tiếp bắt lại. Một mắt nhìn đi, từng ngọn thạch đài trạm kiểm soát, san sát nối tiếp nhau xếp hạng trên sông, mỗi ngồi trên đài đều có người nữ tử, tóc dài che mặt. Bộ dáng, khí chất, giống nhau như lúc, tựa như một người. Các nàng bên cạnh cũng đều bày đặt một tờ bàn, trên bàn có một cái chén không, mỗi cái đi tới thạch đài quỷ hồn, đi ngang qua khuyên lơn, hoặc là mạnh cầm sau, cô gái sẽ bưng lên chén, đặt ở quỷ hồn khoe miệng. Sau một khắc, ý nghĩ trong đầu cùng ký ức liền từ quỷ hồn thất khiếu giữa dòng ra, rót vào trong chén. Có trang rất nhiều, cơ hồ mãn tràn ra tới, có thì rất ít, chỉ có thể bao trùm đáy chén. Rồi sau đó, tóc dài cô gái giơ tay lên vùng, bất kể trong chén nước nhiều, nước ít, cũng đều trực tiếp hắt vây đi ra ngoài. Ký ức cùng ý nghĩ trong đầu biến thành nước, sẽ gặp liền sẽ rơi vào Quên Xuyên giữa sông. Mạnh bà cùng Mạnh bà thang, cùng trong truyền thuyết có chút không đồng dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, thần linh bổn tôn xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt quét qua những thứ kia mới vừa chảy ra ký ức quỷ hồn. Theo ký ức, tâm tình, ý nghĩ trong đầu rời đi, quỷ hồn thật giống như phai màu tranh thủy mặc giống nhau, bộ dáng, hình dáng, thần thái, áo quần tất cả đều biến mất, hóa thành trống không hư ảnh. Đồng bệnh đung đưa dâng lên, vẫn hướng về phía trước, cho đến minh thổ bầu trời chỗ sâu, ngay cả thần linh cũng đều nhìn không thấy tới địa phương. Con sông này, từ cổ chí kim, không biết nuốt sống bao nhiêu ký ức, phức tạp, khổng lồ. Có lẽ ghi chép cánh mạng diễn biến cùng thế gian lịch sử. Thấy được ý nghĩ trong đầu ký ức hóa nước vào sông một màn, Khưu Nôn từ trong nước sông cảm nhận được một loại lịch sử ý cảnh, hùng hồn, cổ lão, nhưng cũng có loại như vực sâu loại nồng nặc hơi thở, lệnh hắn bản năng sợ hãi. Giữa sông ký ức quá mức pha tạp, ý nghĩ trong đầu hỗn loạn, nhưng tổng số kinh người, như có thể thu nạp cả nhánh sông, không biết có thể đạt loại cảnh giới nào, chẳng qua là thần linh bản thân gần như là ý nghĩ trong đầu tập hợp, này khẽ hấp nạp, sợ còn chưa kịp dung hợp giữa sông chi niệm, trước hết bị xung kích phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đạo nước chảy, dung nhập trong đó, muôn đời trầm luân. Lắc đầu, thần linh bổn tôn ý thức được này Quên Xuyên trong sông, nhất định ẩn giấu huyền bí, nhưng lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy tìm kiếm. Suy nghĩ nhiều vô ích, hay là trước hướng địa phủ đi. Khưu Nôn nhất niệm đến đây, thần linh bổn tôn nhất thời thu hồi ánh mắt, hắn lúc này đã đến Quên Xuyên sông mặt khác, phía trên là minh thổ thương khung. Khẽ phân biệt, cảm thụ được chung quanh ý niệm cùng thần lực dao động, thần linh bổn tôn phút chốc vừa động, hướng giữa sông tiến đi. Đất này phủ vị trí, kia ngày Diêm Vương lệnh trên đều có ghi chép, thần linh bổn tôn tất nhiên biết chỗ ở. Này vừa bay, rất nhanh đến giữa sông, mắt thần đảo qua, chú ý tới giữa sông cái kia một đạo theo con sông quanh có biến hóa khe hở. Nói là khe hở, nhưng cũng là đối với khổng lồ Quên Xuyên sông mà nói, nói riêng về độ rộng, này khe hở ít nhất so sánh với một ngọn Tam Tiến viện tử muốn chiều rộng. Sau đó, thần thân thể hóa quang, rơi vào khe hở. Ngay sau đó, sền sệt lưu minh hơi thở đập vào mặt, cho Khưu Nôn cảm giác phảng phất là rơi vào trong nước một loại, áp lực chịu bốn phương tám hướng truyền đến, đi về phía trước gian nan. Đột nhiên, ý nghĩ của hắn vừa động, cả thần thân thể ngoài chăn bị ngoại lực bao vây túi, chấn động hóa thành một đạo ý niệm, đi theo rơi vào một mảnh kỳ quỷ vùng đất. Ân. Khưu Nôn vừa định suy tư, trong ý thức đột nhiên đại phóng tia sáng, xuất hiện trước mặt một ngọn hùng vĩ bảo điện. Chỗ ngồi này bảo điện mơ mơ hồ hồ, nhưng cho người một loại tráng lệ cảm giác, tán phát ra trận trận uy nghiêm, lệnh thần linh bổn tôn biến thành cái kia đạo ý niệm mơ hồ có giải tán quy hướng. Linh quang chợt lóe, hắn thu liệm ông táo hơi thở, đem sơn thần cùng Hà Bá hơi thở bung thả ra ngoài, hỏng mất xu thế nhất thời ngưng hẳn. Trong thoáng chốc, bổn tôn mơ hồ ở cung điện trên thấy một cái khổng lồ thân ảnh, mơ hồ, uy nghiêm, phảng phất cùng bốn phía quy tắc tan ra làm một thể, thả ra hơi thở, tuy là thần linh cũng cảm bị đè nén. Một cái tên, phút chốc từ đáy lòng nhảy ra. Bình Đẳng Vương. Nơi này là Thập Điện Diêm Vương một trong, Bình Đẳng Vương cung điện. Bộ sách, điển cố trong có quan thần thoại ghi lại ở hắn trong lòng chạy qua, lệnh Cưu Nôn không khỏi kinh ngạc, rồi sau đó gần ngàn đạo quen thuộc hơi thở phiêu đãng tới đây. Những thứ này, là ta ở thủy cung ở bên trong, dẫn dắt đến minh thổ những thứ kia cô hồn. Thần linh bổn tôn ở Đại Tuyết sông thủy cung ở bên trong, mượn sơn thần, hà bá pháp vực, đem mất mạng ở Cửu Linh Sơn trên cùng Đại Tuyết giữa sông cô hồn cũng đều dẫn dắt tới đây, vào âm dương đường, nhưng bởi vì là sơn thần cùng hà bá pháp trước, cho nên dính dấp dưới, những thứ kia linh hồn nhỏ bé cũng không thẳng vào minh thổ pháp vực, mà là tới đất này phủ, quy về Bình Đẳng Vương dưới trướng. Lúc này, một thanh âm uy nghiêm truyền tới, ầm như lôi. Vừa là Tân Tấn thần chỉ, khả lưu lại một sở ý nghĩ trong đầu, ký thác bài vị, ở nơi này ngang hàng trong điện khai phát lối đi, ngày sau cũng tốt truyền đọc làm cho người, đưa hồn luân hồi. Kèm theo uy nghiêm thanh âm truyền đến, còn có một liên tục tin tức, thần linh bổn tôn biến thành ý niệm đem chi hấp thu, Cửu Nôn trong lòng nhất thời nhiều ra rất nhiều kiến thức, hiểu nói trong lời nói hàng nghĩa. Thì ra là như vậy, mỗi tôn thần chỉ cũng muốn ở chỗ này lưu lại một đạo pháp vực ý nghĩ trong đầu, hóa thành một tấm lệnh bài, treo ở điện phủ cạnh cửa, mỗi khi Diêm Vương hoặc phán quan thẩm vào minh chi hồn, những thứ kia không thể đứng thẳng vào luân hồi, vừa tội không tới vào tầng 18 địa ngục, sẽ theo hơi thở liên lạc, tụ tập ở tương ứng thần chỉ là dưới lệnh bài, đợi chờ thần niệm quán xuyến lệnh bài, đem chi dẫn đi, cũng tỉnh thần chỉ mỗi lần tự mình tới đây. Làm rõ điểm này sau, Cửu Nôn trầm ngâm một chút. Ông táo là buồn, nhưng sơn thần cùng hà bá nhưng chỉ là tạm mượn, không ngại thử một lần. Nghĩ tới đây, thần linh bổn tôn phụ triện ở bên trong, thuộc về Cửu Linh Sơn cái kia bộ phận pháp vực phân ra một kia, kết hợp thân lực, phá thể ra, trên không trung ngưng kết thành một tấm lệnh bài, bay đến cửa điện bên cạnh, treo ở một chỗ. Tiếp theo, Cửu Nôn ý thức chấn động, thần linh bổn tôn từ một đạo ý niệm một lần nữa hóa thành thần thân thể, rơi xuống. Này vừa rơi xuống, chung quanh cảnh tượng nhất thời rõ ràng. Phía trước là ngồi to lớn cao lớn đại điện, nhưng điện cửa đóng chặt, cửa hai bên treo lấy từng dãy lệnh bài, bộ dáng, hình thức giống nhau như lúc, nhưng toát ra bất đồng hơi thở, có khí thế mạnh, có khí thế yếu, thuộc về thần linh bổn tôn mảnh, ở vào sang bên vị trí. Bốn phía, tức là cái khổng lồ quảng trường, trống trải, rộng lớn, liếc một cái lại là nhìn không thấy tới cuối cùng, kia quảng trường trên mặt đất còn điêu có tranh vẽ, thật giống như nói chuyện xưa. Đang ở thần linh bổn tôn đánh giá bốn phía giây phút, một tên tiểu lại trang phục nho nhã nam tử đi tới. Nay tiểu lại tiên triều thần linh bổn tôn chắp chắp tay, tiếp theo chỉ bên cạnh một đám linh hồn nhỏ bé, mở miệng nói, vị này thần tôn, nếu tới đã đem ngải tin dân chi hồn cũng đều lĩnh trở về đi thôi. Vừa nói, hắn tay giơ lên, trong tay âm khí ầm ầm chuyển động, hóa thành một quyển chừng nửa người khắc sách. Chẳng qua là còn muốn cùng ngươi nói rõ, nhóm này hồn tổng cộng là 2973, trong đó 2 đã sớm đăng ký trong danh sách, muốn luân ở xuất sinh đạo tam thế, còn kém 2 đời, đã bị đánh rất đi xuống, còn lại còn có 18 người, mỗi cái mỗi có tội nghiệt, đều đã bị bắt lại, áp hướng địa ngục thứ tội, hiện tại chỗ này linh hồn nhỏ bé là 2953. Nay tiểu lại duỗi lười liếm liếm ngón tay, một bên đảo trang sách, trong miệng báo nước cờ chữ. Lần này nói vừa xong, trong sách bay ra một đám văn tự, ở thần linh bổn tôn trước mặt bày ra thành danh sách, cặn kẽ ghi lại 2973 cái hồn bình sinh sự tích, cùng phán quan phê phán ngữ liệu. Mới vừa rồi tiếp thu trong tri thức, tự bao gồm cái này nội dung, cho nên Cửu Nôn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thần linh bổn tôn đáp lễ lại, thần niệm đảo qua, đem danh sách nhớ ở trong lòng, tiếp theo vung tay áo, đem đám kia linh hồn nhỏ bé thu nhập trong tay áo, sau đó thần thân thể hoa quang, đi phía trước vừa xong, dung nhập cạnh cửa một tấm lệnh bài. Sau một khắc, quang ảnh biến ảo, chờ VV Cửu Nôn lại hoàn hồn. Đã trở lại quên xuyên trên sông, nhìn quần quận nước sông, mới vừa hết thảy, có loại làm như cảnh mơ cảm giác. Cảnh mơ, cảnh mơ. Ta mới vừa rồi vừa vào khe hở, thần thân thể liền biến thành một đạo ý niệm, tự phản phất thành người khác một luồng ý nghĩ trong đầu dường như. Càng muốn, càng hối ức, Cửu Nôn càng có loại cảm giác không rét mà run, ánh mắt lần nữa quét qua mảnh liệt nước sông, thần linh bổn tôn lắc đầu. Cái ý nghĩ này quá mức ly kỳ, một tôn thần chỉ tới một nơi, bị giam cầm lại, biến thành một cái nào đó không biết tồn tại ý nghĩ trong đầu, quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Đè xuống trong lòng độc, thần linh bổn tôn không hề nữa lưu luyến, thân thể thoáng một cái, hướng xuống rơi đi. Cái này rơi, gần đây thời tốc độ hơi mau một chút, nhưng cũng dùng đã hơn nửa ngày thời gian, mới về đến minh giới pháp vực. Một hồi pháp vực, thần linh bổn tôn tiểu đi thẳng tới giữa sân, tâm niệm vừa chuyển, thả trên người hơi thở, thần thân thể trung sơn thần cùng hà bá pháp vực lan tràn ra, cùng minh thổ pháp vực kết hợp ở chung một chỗ. Hắn này tấm lầu cát, vốn là ở vào ngọn núi trong, hiện tại sơn thần cùng hà bá pháp vực lan tràn ra, nhất thời bao trùm ngọn núi sơn cốc, sơn thể nhất thời kịch liệt biến hóa, ven lề kéo dài. Núi bên hiện lên nước dấu vết, dần dần hóa thành con sông. Chương 177, sát phong từ thần. Theo dải núi phát triển, con sông thành hình, minh thổ pháp vực kịch liệt sóng gió nổi lên, ngân hiếu nga dùng để ẩn dấu pháp vực thần lực cho nên vỡ vụn, cả minh thổ pháp vực một lần nữa hiện hiện ra. Du đãng bốn phía du hồn thấy thế, tránh lui, thoát đi. Chẳng qua là, núi này vừa hiện, lại cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, cốc phong hóa thành dải núi, núi bên cùng với trường hà, lầu các viện tử như cũ ở vào trong sơn cốc, chẳng qua là sơn cốc này hiện tại lại thành một cái dải núi trung ương. Dải núi cùng con sông kéo dài hơn trăm dặm, pháp vực làm bạn, nhanh chóng phát triển, này. Trong viện, chính văn phán, Hoàng Giác cùng hai quỷ buộc, cảm thụ được dưới chân chấn động, nhìn cả pháp vực phát triển, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Thần linh bổn tôn không để ý tới kinh ngạc của bọn hắn, ở trong lòng tính toán một chút. Dải núi cùng con sông chừng hơn 100 dặm, như thế tính ra, pháp vực quả thật tăng vọt không ít, ứng với đủ để chịu tải những thứ kia linh hồn nhỏ bé rồi. Ý nghĩ trong đầu rơi xuống, hắn vung tay áo, trong tay áo sinh gió, bay ra từng đạo linh hồn nhỏ bé, bay múa đầy trời, rơi ở trên núi cùng bờ sông. Những thứ này linh hồn nhỏ bé vừa rơi xuống đất, tự riêng phần mình hiện hóa ra hình thái, có rất nhiều người, có rất nhiều phi cầm tẩu thú, cá lội lân giáp, không có một người nào yêu ma tinh quái. Pháp vực cùng thần linh tương liên, bổn tôn lập tức nắm giữ tình huống. Những thứ kia yêu ma, chẳng lẽ bởi vì tu luyện thành công, cũng đều thành vô thần luận người? Lại là không có một thờ phụng, kính sợ sơn thần cùng hà bá. Đúng rồi, yêu ma như chết, hồn phách một loại cũng đều sẽ bị người nhất đi, nơi nào có thể tới minh thổ. Ở hắn chuyển niệm thời điểm, rơi xuống đất chi hồn đã có động tác, đám người kia đầu tiên là mê mang, tiếp theo phục hồi tinh thần lại, rối rít quỳ xuống đất, hướng lầu các viện tử lễ bái, mà tẩu thú loài chim bay thì khắp không mục đích, cá lội lân giáp càng là trực tiếp nước vào. Bất quá, theo linh hồn nhỏ bé rơi xuống đất, vô luận là người hay vẫn là những khác, trên người cũng đều dâng lên từng đạo tinh thuần hương khói ý nghĩ trong đầu. Ân, không nghĩ tới ở minh thổ tin dân chi hồn cũng có thể cung cấp chút hương khói, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Thu liễm ý nghĩ trong đầu, khiêu nôn xuyên thấu qua pháp vực, trấn an chúng hồn. Những người đó hình dạng chi hồn, đa số yêu ma giết chết thợ săn, hoặc địch mất chi người, yêu ma tu vi nhô cao. Tiểu hiểu được nuốt hồn, hơn nữa thời gian quá lâu, dương khí khí huyết xung kích, có thể bảo tồn đến nay không nhiều lắm, chỉ có ngàn người. Cùng đó so sánh, trái lại phi cầm tẩu thú, cá lội vv. Số lượng đông đảo, những thứ này hoang dại sinh linh, không mở linh thiếu, tỉnh tỉnh mê mê, tâm như giấy trắng. Một khi sinh ra đối với quỷ thần sợ hãi, tiểu phá lệ mãnh liệt. Vậy cũng là đi vào quỹ đạo, bất quá minh thổ pháp vực phát triển, muốn tiến hành theo chất lượng. Hiện tại mượn hai thần vị, một hơi phát triển tăng vọt, ngày sau cũng chỉ có thể để cho pháp vực chậm chạp quyết chứ rồi. Khiêu Nôn đang suy nghĩ, thần linh bổn tôn chợt phát hiện ngoài viện có một đạo cùng người khác bất đồng linh hồn nhỏ bé. Đạo này linh hồn nhỏ bé đứng ở ngoài viện, không nhúc nhích, trên người hơi thở mơ hồ cùng trong viện nhà bếp tương liên. Người này không phải là sơn thần cùng hà bá tin dân, mà là ông táo tin dân. Nghiêm khắc mà nói, là cái thứ nhất đi tới minh thổ, thuộc về của ta tin dân. Nghĩ thông suốt điểm này, thần linh bổn tôn trầm ngâm một chút, liền đem đạo này hồn gọi đi vào, hỏi thăm một phen, thế mới biết người này lại đúng là Viễn Linh Thành nổi danh quán trà, phục vũ hiệu Đông gia, bởi vì bị một cuộc kịch chiến liên lụy, quán trà sụp đổ, chịu khổ đẻ chết. Ngươi nói kia Viễn Linh trong thành có câu sĩ cùng yêu ma ở dưới ban ngày ban mặt liều đấu hơn một canh giờ, liên lụy gần nửa cái thành trì. Nghe cái này gọi là lục giếng tin dân ngữ liệu, Khiêu Nôn nổi lên nghi ngờ. Viễn Linh Thành thần đạo chỉnh tề, cho dù có thần thông chi sĩ liều đấu, nhiều nhất như ta năm đó như vậy, kéo dài trong khoảng thời gian ngắn, một lúc sau sẽ có thần chỉ ra mặt can thiệp. Đúng rồi, đô thành hoàng bị đột nhiên đang lúc gáp lên thiên đình, mà đạo kia thành hoàng Lữ Lương một lòng trọng tu, vô tâm hắn chú ý, Viễn Linh Thành vì vậy mà lâm vào thần đạo trống không, cũng không phải là không thể nào. Nghĩ tới đây, Khiêu Nôn không khỏi sinh ra một tia sầu lo, kia Viễn Linh Thành là Viễn Linh phủ trị sở, là thư sinh phân thân hộ tịch sở thuộc, càng là Lưu Hoài đám người lao ra, dính dấp này thân duyên nhân quả. Bất quá, hiện giờ cùng đạo thành hoàng trở mặt, bổ tôn như là đã ra Cửu Linh Sơn phạm vi, xâm nhập kiếm nam đạo, lập tức sẽ phải gặp tập kích, kia Lữ Lương cho dù thần vị không ổn, có ít nhất tứ phẩm khả năng, càng thêm có thể điều động một đạo dân nguyện, chỉ có tích lũy đủ thực lực mới có thể đối kháng. Bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại, hắn dần dần có chủ ý, sau đó lại cùng Lục Giếng nói hai câu, liền phân ra một chút thần lực dung nhập đối phương thể nội. Ngươi đọc qua sách, càng thêm kinh doanh quá quán trà, thông hiểu kinh doanh, chủ tính chung, không ngại liền làm này minh thổ chúng hồn người dẫn đầu, dẫn bọn hắn xây dựng minh vực quê quán. Lục Giếng nghe thấy to lớn hỉ, vội vàng cho thấy cõi lòng, tại hạ định không chịu thần tôn nhờ vả. Tiếp theo liền tức thời thối lui khỏi viện tử, thu xếp tổ chức đi. Nhìn Lục Giếng thối lui, thần linh bổn tôn ánh mắt quét qua chính văn phán cùng Hoàng Giác, mở miệng nói, bọn ngươi theo ta cũng có đoạn thời gian, tâm ý ta đã sớm rõ ràng, dưới mắt ta muốn khai thần thi, không biết nhị vị có nguyện ý hay không giúp ta giúp một tay. Nghe lời này, Hoàng Giác còn có chút u mê, nhưng chính văn phán nhưng lại là tâm hoa nộ phóng, vui mừng không dứt tiến lên, liên tục toại nguyện. Giao ra trung quy cuối cùng là có hồi báo rồi. Hoàng Giác cũng kịp phản ứng, tiến lên một bước. Ta chấp trưởng Cửu Linh, có 9 con chi nhánh, 5 đạo vì tiểu khâu, thần thất phẩm, 4 đạo vì núi lớn, thần lục phẩm. Ngươi nhị vị cùng ta vốn có đồng liêu chi nghị, không khuất phục cửu, tiểu cũng đều làm lục phẩm sơn thần đi. Dứt lời, thần linh bổn tôn mở ra 5 ngón tay, trong tay bay ra một quả con dấu, ấn trên lưng sơn hà giao xoa, hiển hóa ra 2 quả hư ảo phụ triện, phát ra thần đạo hơi thở. Này 2 quả phụ triện cũng không phải là thần linh phụ triện, mà là tùy núi lớn thần chi vị diễn sinh ra 2 phụ triện chiếu hình, cùng thần linh phụ triện có giống nhau uy năng, khả dùng ở sắc phong từ thần. Từ thần không thể so với chính thần, không phải là thiên đỉnh xá phong, thần thân thể nội vì phụ triện chiếu hình, cho nên có thể bị thượng cấp thần linh quyền sanh sát trong tay. Nay cũng bị lột thần vị ca yêu bất đồng, ca yêu thần vị lai lịch bất tránh, mà Khiêu Nôn lại là trở lên thần pháp trước cho tất đoạn, cho nên khó có thể kháng cự. Phụ triện xoay tròn, phân biệt rơi vào Hoàng Giác cùng chính văn phán trên người. Sắc phong, Hoàng Giác vì cái khay La Sơn sơn thần, thưởng lục phẩm. Sắc phong, Bạch Thị vì Thanh Tú Sơn sơn thần, thưởng lục phẩm. Thuộc hạ tạ đại nhân ân tứ. Đợi đến phù triện chiếu hình rơi vào thân thượng, hai tôn thần linh lập tức khom lưng hành lễ, kia bạch thì chính văn phán vốn là có lục phẩm uy năng, thụ phong sau đó, nắm giữ một núi pháp vực, khí thế lập tức bay lên, uy nghiêm bất phàm. Mà hoàng giác buồn thất thần vị, bị đánh rơi nguyên hình. Nhưng ở di tích nhập khẩu thu nạp thuần khiết ý nghĩ trong đầu, nặng ngưng thần thân thể, cũng chỉ có thất phẩm khả năng, hiện tại bị phong, lập tức trở về phục lục phẩm, trên người sa sút, hôn yếu hơi thở quét một trận sạch sẽ, trên mặt vui sướng. Bị đại nhân sắc phong, ta hoàng giác quay về lục phẩm, còn chấp trưởng một núi, ngày sau là có thể đem trong tộc hậu duệ nhận được trên núi, bảo hộ bọn họ. Hoàng giác không nhịn được ý mừng, vừa nói cảm tạ. Thần linh bổn tôn cười nói, ngày sau còn có chỗ tốt của ngươi. Nay hoàng giác thật là vật khí, ngoại tộc thành tinh, bởi vì cùng Mân Nguyên đại nhân có giao tình, không chỉ trở về lục phẩm, nhìn dạng như vậy, ngày sau tiền đồ không nhỏ á, chính xác ngốc thần có ngốc phúc. Chính văn phán trong lòng nói thầm, có chút hâm mộ. Nhưng sau đó cảm giác tự thân pháp vực, sắc mặt khẽ biến, tiến lên phía trước nói, khởi bẩm núi lớn thần, thuộc hạ này thành tú trên núi có một môn phái nhỏ, không biết xử trí như thế nào. Thần linh bổn tôn chẳng qua là nói, ngươi vừa làm thanh tú sơn thần, xử trí như thế nào, ta tự sẽ không can thiệp. Vâng, kia thuộc hạ trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính văn phán vừa nói, cung kính lui về phía sau một bước. Tiếp theo, đã nghe thần linh bổn tôn nói, ngươi lợi có thần vị, trên núi cũng có miếu thờ từ đường, tiểu không cần giấu ở minh thổ rồi, ta này liền đưa ngươi nhị vị trở về dương thế. Dứt lời, khiếu nôn ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, trong viện nhà bếp gào thét tăng vọt, mở ra một môn, hai tôn thần chỉ thấy hình dáng, riêng phần mình hành lễ, sau đó bay vào trong lửa, không thấy bóng dáng. Một màn này, thẳng thấy được hai quỷ buộc không ngừng hâm mộ. Đưa đi hai thần, thần linh bổn tôn vừa nhìn về phía tần u trở về hai quỷ buộc, các ngươi không cần hâm mộ, vô phần thưởng vô phạt, mặc dù thánh hiển không thể vì trị, hai thần rời đi, này minh thổ pháp vực trật tự, lại còn cần có người duy trì, các ngươi khi còn sống cũng có thể chi người, không ngại nếm thử một chút, làm tốt lắm rồi, ta làm sao tiếc một thần vị. Hai quỷ buộc vừa nghe, tinh thần đại chấn, vội vàng tạ ơn. Thần linh bổn tôn gật đầu, đột nhiên sau đó xoay người vào lâu, tay áo vùng, quẻ ly bay ra. Lần này bởi vì võ tín thành chuyện, gián đoạn cảm ngộ, hiện giờ mọi chuyện kết thúc một giai đoạn, là thời điểm tiếp tục nghiên cứu, sớm ngày đem quái tượng dung nhập tế tự. Đúng rồi, không biết kia bát tự cổ truyện hiện tại đánh cái gì chủ ý. Nghĩ đi nghĩ lại, thần linh bổn tôn xếp bằng ngồi xuống. Năm ngày sau, võ tín thành cửa thành, vác lấy bao vây túi khiêu nôn, đang cùng tiễn đưa chi người nhất nhất cáo biệt. Khiêu minh, như vậy mau tiểu muốn rời đi. Cùng khiêu nôn nói chuyện, là hắn ở dịch quán giao cho bạn tốt, La Gia Vân. Đúng vậy a, trong nhà có việc. Khiêu nôn đáp lại nói. La Gia Vân lắc đầu, nói, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Khiêu nôn lại cười nói, La huynh ngươi cũng muốn tham gia khoa cử, đến lúc đó, ngươi ta không phải có thể nói sách luận đạo rồi. Nào có dễ dàng như vậy, bất quá gian khổ học tập hơn 10 năm, xác thực muốn ra sức liều mạng, thi hương buông xuống, lại qua chút ít thời gian, ta cũng phải về nhà chuẩn bị. La Gia Vân vừa nói, lùi qua một bên. Phía sau hắn, đi ra ba người, nhưng lại là Lưu Hoàng cùng Dương Sáng Ngời, lắc, dịu lấy một tên sắc mặt tái nhợt nam tử đi tới. Khiêu huynh đệ, ngươi đi vội và như vậy, huynh đệ chúng ta cũng không kịp tạ ơn ngươi. Lưu Hoàng trên mặt tràn đầy tức hận. Dương Sáng Ngời, lắc, cũng nói, không sai, vốn còn nói trở về trường kỳ lành bệnh, mang lên một bàn bữa tiệc, không nghĩ tới Khiêu huynh đệ đột nhiên tiểu muốn rời đi, đánh chúng ta trở tay không kịp. Hai người lời nói qua đi, bị bọn họ dắt dịu lấy nam tử, dãy rủa tiến lên, lao lực ôm quyền hành lễ. Người này, chính là hôm đó bị triều người ám toán quân tốt, hai ngày này mới vừa có thể xuống giường đi lại, nhưng thân thể còn yếu, khả vừa nghe nói Khiêu Nôn muốn rời đi tin tức, vô luận như thế nào cũng đều muốn đi qua, ngay mặt gửi lời cảm ơn. Đa tạ Khiêu huynh đệ ân cứu mạng, hôm đó chuyện tình, ta đều nghe nói, nếu không phải huynh đệ ngươi trợ quyền, chấp nói, ép đi triều nhân vương tử, ta cái này mệnh sợ là sẽ phải khai báo dặn dò. Trương Kỳ vừa nói, sẽ phải quỳ xuống, ân cứu mạng nhưng là đại ân, Khiêu Nôn đi gấp, để cho hắn không còn kịp nữa gửi lời cảm ơn, nhiều ít có chút áy náy, này tâm tình vừa lên tới, sẽ phải hành đại lễ. Đại Thụy lấy hiếu trị thiên hạ, kính thiên lễ, không phải là đại ân sẽ không quỳ xuống, coi như là trên triều đình sĩ phu, không tới tế tự, cũng đều không cần quỳ hoàng đế. Trương Minh nói quá lời. Khiêu Nôn bước nhanh tiến lên, đem chi đỡ lấy, cánh mạng của hắn đạo tu vì cùng mọi người so sánh với có thể nói cao thâm, Trương Kỳ có chứng ở thân, như thế nào tránh thoát rồi. Bị kéo lên. Phía sau, Phương Tử Diên xem thường nhìn Trư Minh liếc một cái, lắc lắc tay áo, mang theo Trư Nho Sinh đi lên. Chương 178, sĩ nông binh quý tiễn đưa trường kiếm cổ truyện bạn đường. Khiêu huynh đi lần này, ta ở trong thành cần phải tịch mịch không ít. Phương Tử Diên mặt lộ tiếc nuối, phía sau hắn rất nhiều nho sinh, cũng rối rít tiến lên vừa nói tiễn đưa lời nói. Từ ngày đó văn sẽ sau đó, Khiêu Nôn ở võ tín thành trong thanh danh lên cao, danh tiếng truyền lưu dưới, ở kiếm nam đạo văn đàn cũng coi như có chút danh tiếng rồi, nhất là kia tay chữ, càng bị người cùng khen ngợi. Nghe nói có quyền quý đệ tử, xài giá cao, đem Khiêu Nôn ghi nhớ mấy bài thơ cho mua tới, bồi cất giấu, vì tất nhiên chính xác không phải là thi tử, mà là chữ. Có danh tiếng thì có lực ảnh hưởng, Khiêu Nôn muốn rời đi võ tín, nho sinh học sinh coi như là lại không vui, cũng muốn đi ra ngoài tiễn đưa. Nếu không truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Những chuyện này, để cho Phương Tử Diên như vậy tài tử trong lòng khâm phục, khả hắn càng thêm để ý danh tiếng, cho nên hay, vẫn, là mang theo dịch quán thư sinh tới đây tiễn đưa. Bất quá, kia chú ý nói chi cũng là không có tới, kỳ nhân đã sớm không ở trong thành, sớm ở 2 ngày trước, đã cáo từ rời đi. Đến Cưu Nôn trước người, Phương Tử Diên chắp tay làm lễ, nhất cử nhất động, không nhanh không chậm, rất có phong độ, hắn cười nhạt, thong dong nói, hôm đó văn biết, Cưu Minh một bước lên trời, phải nên thừa dịp thịnh danh, nhiều viết mấy tấm chữ mới đúng, hiện tại đột nhiên rời đi, sợ rằng bất lợi với tích góp từng tí một danh tiếng. Hắn lời này nhìn như hảo tâm, thực ra nhưng lại ở ám phúng Cưu Nôn chẳng qua là dựa vào một tay chữ tốt dương danh, học vấn lại không được. Cưu Nôn cười cười, cũng không để ý tới, này học vấn có được hay không, khoa cử trên tự có thể được thấy rõ ràng, nhiều lời vô ích. Thấy Cưu Nôn không tâm tư cùng mình nhiều lời, Phương Tử Diên hơi có tiếc nuối, hắn vốn đã nghĩ kỹ giải thích, vô luận Cưu Nôn làm sao trả lời, cũng có thể thông dong ứng đối, vừa chỉ ra đối phương chưa đầy, vừa nâng lên của mình giá trị con người, do đó lưu lại một xảo diệu ứng đối chuyện ít ai biết, hiện giờ chỉ đành phải thôi. Nay Cưu Nôn đủ có mấy phần định lực, là kinh địch, hơn nữa hắn đến trong thành này mới bao lâu, lại cùng binh lính cản quấy cũng có giao tình, thật đúng là không thể khinh thường. Nếu Cưu Minh tâm ý đã quyết, ta đây trở về Vê Tiểu Trúc Khâu chuyến này lên đường xuôi gió. Phương Tử Diên rốt cuộc biết nặng nhẹ, thở lạnh nhạt chúc phúc, phảng phất đã quên mấy ngày trước, ở văn sẽ trên bị Cưu Nôn cướp đi ngọn gió lúc phẫn hận. Nghe lời này, Cưu Nôn liền cũng lên tiếng cảm tạ, lại cùng mấy tên hơi có giao tình nho sinh nói chút ít nói, sau đó tiểu muốn rời đi. Ngay vào lúc này, tiện đưa đám người bỗng nhiên tránh ra một lối, đi theo chỉ thấy Triệu Bình Thừa đi tới. Ân, Triệu Lao Tiên Sinh lại sẽ đến cho này Cưu Nôn tiện đưa. Phương Tử Diên trở về Vê một đám thư sinh thấy thế, vội vàng hành lễ. Kia Phương Tử Diên trong lòng kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ. Mấy ngày trước, trời giáng cao sơn, cả thành hỗn loạn, nhưng này vị lao nho lại chân không bước ra khỏi nhà, ở sống nhờ trong viện lật tung dương tủ. Hắn tôi tớ, thư đồng, tính cả tiết độ sứ phái đi người, cũng đều khuyên lão nho rời đi, còn kem cứng rắn lôi rồi, khả Triệu Bình Thừa lại nói mất một vật, nếu là tìm không được, còn không bằng bị ngọn núi cho nện chết tới dứt khoát. Chuyện này, ở 2 ngày này đang lúc đã truyền ra, Phương Tử Diên không nghĩ tới, này cả trên trời cao sơn, cũng không bước đi ra Triệu Bình Thừa, nhưng lại sẽ rút ra thời gian đến cho Khưu Nôn tiến đưa. Chỉ điểm này cũng đủ để làm cho người ta thán phục, càng thêm có thể nhìn ra Khưu Nôn ở lão nho trong lòng không giống bình thường địa vị. Nơi này để lộ ra tin tức, để cho Phương Tử Diên không khỏi ghen ghét dữ dội. Bên kia, Khưu Nôn cũng nên đón. Nay Triệu Bình Thừa vì thuộc học lão nho, nhưng đợi Khưu Nôn không sai, tuy có những khác tính toán, bất quá mấy ngày này tới nay, đối với Khưu Nôn quả thật có chút chỉ điểm. Thật chi nột, Triệu Bình Thừa kêu Khưu Nôn chữ, lấy bày ra thân cận, không nghĩ tới ngươi hôm nay muốn đi rồi, lão phu mấy ngày nay thế tục quân thân, thiếu chút nữa bỏ qua tống hành. Triệu Bình Thừa hai đầu lông mày có một mảnh khuôn mặt u sầu, cả người toát ra hơi thở tán loạn, ngưng trọng. Đánh giá Triệu Bình Thừa, Khưu Nôn đông nhiên nói, nhìn rằng, dấp, tiên sinh đây là có chuyện trong lòng, nhưng chuyện mặc dù muôn vàng biến hóa mà chúa tể thường định, không vội vàng bất loạn, không tiêu không táo, nói không chừng là có thể tâm tưởng sự thành. Hắn này vừa mới nói xong, đột nhiên có một tôi tớ vội vã mà đến, chạy đến lao nho bên cạnh, kê vào lỗ tai nói một câu, kia Triệu Bình Thừa nhất thời sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ vui mừng. Thật đã tìm được, không nghĩ tới mất mà được lại. Cái này lão phu coi như là có thể cùng thư viện khai báo dặn dò. Nói xong một câu, hắn quay đầu nhìn về phía Khưu Nôn, hai đầu lông mày trầm trọng vẻ quét một trận sạch sẽ, cười nói, thật chi, ngươi nói không sai á, không tiêu không nóng nảy, không vội vàng bất loạn, này gặp chuyện thời điểm, cũng không sẽ phải như thế. Nếu không một vị gấp gáp, cũng là vô dụng. Ngươi lần này giải thích, cũng không phải là hắn Mã Dương sử học chi đạo, có thể thấy được là học vấn tiến rất xa, có thể học đến nỗi dùng. Quý trọng vật mất mà được lại, Triệu Bình Thừa tâm tình thật tốt, đối với Khưu Nôn là càng xem càng thuận mắt, nhưng dù sao lòng có lo lắng, lại nói hai câu, liền vội vã phản thành. Triệu Bình Thừa vốn là sư trưởng một đời, bây giờ rời đi, cũng không có người có thể nói hắn thất lễ. Khưu Nôn trong lòng rất rõ ràng, nay Triệu Bình Thừa vội vàng trở về nguyên nhân, càng thêm biết đối phương trong miệng mất mà được lại vật là cái gì. Mấy ngày trước, Nhân Sâm cục cưng trở đi một quyển A Thánh Thủ bản thảo trở lại, kia cuốn bản thảo người mất của, chính là này Triệu Bình Thừa, thánh hiền vật siết bao chân quý, kia yêu vương thi đang lúc tuệ vào tới di lộ sắc vùng đất, nhiều lần quay vòng, vì đắc bất quá chính là một thánh hiền di trạch, bởi vậy có thể thấy được dấu vết. Bất quá, Khưu Nôn lại còn kỳ quái, chân quý như vậy sự vật, bản thân càng thêm có thể điều động thế gian trật tự, bên cạnh còn nhìn một tên đại nho, Nhân Sâm kia cục cưng rốt cuộc là làm sao đã thủ. Chẳng qua là, cho dù Khưu Nôn ngưng tụ thiên hồn sau, có thể thân thể truyền đọc, nhưng mấy lần hỏi thăm, Nhân Sâm cục cưng như cũ nói không tỉ mỉ, nói không rõ ràng, chỉ đành phải thôi. Hiện tại, Khưu Nôn nếu muốn rời thành về nhà, tự nhiên muốn làm tốt kết thúc công việc, cho nên rời đi trước, đã đem kia cuốn bản thảo trả trở về. Hắn ngưng tụ địa hồn, cần chính là thánh hiền hơi thở làm dẫn, do đó ở hồn trung ngưng tụ ra một quyển tinh thần, cũng không phải là nhất định phải đem vật thật mang theo trên người. Chẳng qua là, Khưu Nôn sợ không biết là, Triệu Bình Thừa rời đi lúc cái kia lời nói, lại làm cho Phương Tử Diên sắc mặt khó coi, tức giận trong lòng. Dù sao này Phương Tử Diên vừa mới mịt mờ điểm ra, Khưu Nôn là dựa vào một tay chữ mới có thể ra tên, học vấn kiến thức chưa chắc cao thâm, kết quả bên này thuộc học lão nho vừa ra mặt, nói răm ba câu, tự khen ngợi Khưu Nôn học vấn không sai, có thể học đến nỗi dùng, bực này tương phản, không chỉ có để cho hắn tức giận, càng thêm ra vẻ mình ghen hiển, không có nhãn quan. Chung quanh mấy nho sinh cũng đều nhìn tới đây. Những sách này sinh đi học mấy năm tải, đối với ngôn ngữ giao phong trong mịt mờ hàm nghĩa rõ ràng nhất, cho nên cũng đều rõ ràng biết, Phương Tử Diên đây là bị bức thua rồi. Nhìn Khưu Nôn bái biệt Triệu Bình Thừa, liền xoay người muốn đi, cách mình có chút khoảng cách, Phương Tử Diên liền thấp giọng nói, kia Khưu Nôn sao có thể có như vậy kiến thức. Nhất định là sớm nghĩ kỹ ngôn từ, cố ý nói cho Triệu lão tiên sinh nghe, những thứ này thủ đoạn, ta rất rõ ràng. Rồi sau đó, hắn vừa cười nói, lại nói, này Khưu Nôn mặc dù gần đây có chút mỏng tên, nhưng cuối cùng căn cơ quá cạn. Lời còn chưa dứt, bên trong thành đột nhiên truyền đến một trận đắt 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 tiếng vó ngựa, Thề Hâm cùng Dương Định Viễn mang theo một đám quyền quý đệ tử giá mã mà đến đại môn bên cạnh, liền cũng đều ghìm chặt dây cương, một đám tung mình xuống ngựa. Khưu huynh, ngươi này muốn đi, cũng không cùng chúng ta thông báo một tiếng, có phải hay không là quá không bạn trí quá rồi? Một chút mã, Thề Hâm tiểu hướng Khưu Nôn đi tới, người dọc theo đường, bất kể thư sinh hay vẫn là quân tốt, cũng đều vội vàng tránh ra một con đường. Khưu Nôn chắp tay nói, Tề huynh cũng tới, ta nghe nói các ngươi muốn đi ngoài thành săn thú, cho nên sẽ không đi quấy rầy, chỉ chừa mấy phong thư, bảy y quán văn thư bảo đảm, cùng đợi ngày sau lại giao cho các ngươi. Tề Hâm cười nói, săn thú là vì an ủi, hôm đó núi rơi trong thành, nếu không phải ông táo lao ra hiển linh, ta trở về vê sớm mất cái mạng, sau lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này mới săn thú giải sầu, nhưng hôm qua tiểu đều trở về rồi, bất quá ngươi cho chúng ta giữ tin, thật đúng là suy nghĩ chu, tuần, nói, không hổ là đi học chi người, nhân tình lão luyện. Nói mấy câu, mắt thấy canh giờ không còn sớm, Khưu Nôn rốt cuộc vẫn là bái biệt mọi người, trèo lên xe ngựa, theo xe đi. Nhưng xe còn đi chưa được mấy bước, tiêu ngừng lại, chỉ thấy phía trước trên đường, tụ một đám quần áo mộc mạc dân chúng, nông người, một đám cầm lấy thổ sản, ngăn cản xe, đợi Khưu Nôn đi ra ngoài, những người này lập tức đem đồ đưa tới. Khưu Nôn đầu tiên là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi người nhiều cùng nhiệt tình, cuối cùng tượng trưng thu một chút, này mới một lần nữa chờ xe lên đường. Những người này là ở đâu ra? Bởi vì Tề Hâm đám người đến, Phương Tử Diên trên mặt mũi cũng đã có chút không nhịn được, tự mình mới vừa nói Khưu Nôn căn cơ còn thấp, lập tức liền có quyền quý đệ tử tới đây cho Khưu Nôn cổ động, đổi người nào cũng đều cảm thấy khó chịu, không nghĩ tới bây giờ tâm tình còn chưa bình phục, lại tới nữa một đám nông người, nhìn bộ dáng cũng là tới tiến đưa. Có tin tức kia linh thông thư sinh, nghe vậy liền nói, Khưu Nôn cái kia bài thơ lang lảnh đọc thuộc lòng, truyền lưu rất rộng, trong quân hòa điền ở giữa đầu, có nhiều nhân khẩu hai tương truyền, rất nhiều nông người bởi vì mà biết Khưu Nôn tên, cho nên riêng tới đây tiến đưa. Nhìn đi xa xe ngựa, Phương Tử Diên sắc mặt tâm trầm. Lại là kia bài thơ. Hắn cười lạnh một tiếng, mua danh chuột tiếng thôi, kia trong thơ không nhỏ thai hoàng ẩm, lại nói rồi, thế hệ ta đi học, cuối cùng còn muốn ở khoa cử trên một tranh giành cao thấp, thứ khác cũng đều là trống rỗng. Liên tiếp bị đả kích, Phương Tử Diên lại như không dám đem nói quá vẹn toàn, lưu lại một câu như vậy, liền dẫn đầu rời đi. Sau đó, tiễn đưa đám người dần dần tản đi. Xe ngựa sốc nảy, Khưu Nôn ngồi trên xe. Đột nhiên, buồng xe góc truyền ra động tĩnh, một thanh trường kiếm lăng không nhảy ra, đứng ở Khưu Nôn trước mặt, truyền ra ken ken thanh âm, cách tòa thành kia, không có khí huyết quấy nhiễu, xe ngựa thì khả chống đỡ ánh mặt trời, ngươi vừa ngưng thiên hồn, có thể yên tâm sinh hồn xuất hiếu, vừa lúc để cho ta truyền cho ngươi một chút công pháp. Khưu Nôn liếc trường kiếm liếc một cái, các ngươi gắng phải theo tới, tất nhiên có mưu đồ mưu, nhưng lại không muốn nói rõ, ta làm sao có thể tín nhiệm ngươi trở về. Nay truyền thụ công pháp chỉ nói, không cần lại nhắc. Chúng ta. Trường kiếm nghe, nghi ngờ lên tiếng, lời này có ý gì? Nó đang nói, chú ý tới Khưu Nôn đang nhìn về phía buồng xe một góc, trường kiếm sừng sốt, cảm giác thuận thế đi qua, lập tức ở kia trong góc bắt đến một chút ý niệm dao động. Lại đúng là tám cổ truyện. Cổ truyện thấy đã bộc lộ, tự bay lên, trên không trung lưu chuyển. Sau đó, một thanh âm non nớt ở trong xe vang lên, ngươi kiếm pháp này, trong ngày tán dương mạng tu, không khỏi có chút ít ngồi đáy giếng, chẳng lẽ không biết, tính tu mới là đường đường chánh đạo. Chương 179, cánh mạng chi tranh giành trong nhà người quen. Yêu nghiệt phương nào? Trường kiếm vừa thấy cổ truyện, bộc phát ra sắc bén hơi thở, mũi kiếm nhảy lên, bắn ra một đạo hàn mang, đâm tới. Vừa mới nói một câu, ngươi tiểu độc thủ, quá thô lỗ. Bắt tự cổ truyện trung truyền ra non nớt thanh âm, cổ truyện lăng không xoay tròn, sinh ra mấy đóa tia lửa, đem kiếm quang bao vây túi. Phúc. Một tiếng bộc vang, trong xe nhất thời cuồng phong gào thét, nóng tức cùng hàn mang quấn dao, tứ tán. Cả chiếc xe ngựa chấn động, trục xe rát chi rung động, sườn xe lay động, ngay cả người kéo xe con ngựa cũng đều bị kinh, khí hít đều, hỗn loạn lên. Đánh xe người đánh xe cũng bị sợ hết hồn, trước kéo lay dây cương, phí không ít khí lực mới đưa mấy thất ngựa trấn an xuống tới, tiếp theo xoay người gõ gõ phía sau tấm ngăn. Khưu công tử, nghe nói ngài lúc trước từng cùng Triệu người động đậy tay, nói vậy văn võ toàn tài, chẳng qua là nhỏ xe này dù sao cũng là đại lý xe, cũng có chút lâu lắm rồi, thật sự chịu không được hành hạ. Hắn này nói cho hết lời, Khưu Nôn thanh âm tiểu cách cờ lê truyền ra, Trương huynh đệ yên tâm, mới vừa rồi chẳng qua là ngoài ý muốn, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vậy thì tốt. Cứ việc lòng có hồ nghi, nhưng phu xe biết nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cũng không nhiều hỏi, được rồi trả lời, cứ tiếp tục dục ngựa xe cẩu. Trong xe, không khí ngưng trọng. Trải qua mới vừa rồi va chạm, trường kiếm cùng cổ truyện đang giằng co. Một nói, chỉ biết động võ. Không hổ là sùng bái mạng tu, phàm là chỉ biết là động nắm tay. Một cái khác thì cười lạnh liên tục, trên thân kiếm hàn mang lóe lên, có ánh sáng ảnh hiện lên, phảng phất đang ủ rượu chuẩn bị cái gì. Kia bát tự cổ truyện, chính là từ Di Lột Sắc vùng đất ra tới thánh hiền cảm nộ, lần này bị bổn tôn mang đến, mượn tới người hòa cảm, nhưng không có đi theo trở về, mà là dừng lại ở chỗ này, cuốn lên thư sinh phân hân. Chẳng qua là, nó cũng cẩn thận. Vẫn ẩn nút, vừa mới bộc lộ, bất quá, này Cổ Triện hiển nhiên không nhìn ra phân thân cùng bổn tôn liên lạc, cho là thư sinh phân thân là một bị thần chỉ ưu ái chi người. Đột nhiên, Khưu Nôn bao vây túi lưu động một chút, nhân sâm cục cưng bỏ đi ra ngoài, rơi vào Khưu Nôn trên đùi, giang ra một bộ chuẩn bị xem cuộc vui bộ dáng. Khưu Nôn thì hít mắt, tầm mắt ở bát tự Cổ Triện cùng thanh đồng trường kiếm đi lên trở về dò xét, cuối cùng mở miệng nói, nơi này là phàm tục dương gian, nhị vị làm việc hay vẫn là lo lắng nhiều một chút, không muốn nhất thời xúc động liên lụy vô tội. Lời nói này nói ra, trong xe không khí càng thêm ngưng trọng. Trường kiếm hừ lạnh một tiếng, bát tự Cổ Triện cũng có chút lơ đễnh. Khưu Nôn lại nói, hai vị lai lịch không nhỏ, lấy ta Khưu Nôn bản lãnh, bắt các ngươi không có nhiều biện pháp, chẳng qua là thế gian hữu lý, tự có trật tự, phúc họa không cửa, duy người tự cho đòi. Huống chi các ngươi vô duyên vô cớ quấn lên Khưu Mỗ, trung quy là có nguyên do. Nghe lời này, bát tự Cổ Triện cười hắc hắc. Chuyên gia thanh tới, ngươi cái vấn đề này cũng đơn giản, ta biết thanh kiếm nảy tâm tư. Khưu Nôn nhíu lông mày, thuận thế nói, nga, xin lắng hay nghe. Bát tự Cổ Triện khẽ rung động, toát ra đắc ý cảm xúc dao động, tiếp tục mở miệng nói, người này là kiếm pháp thành tinh, tiên thiên cường giả hoành ngang, nhưng hạn chế rất nhiều, nếu không cơ duyên, cả đời không được tiến thêm, nó sở dĩ đi theo ngươi, đơn giản là nhìn chúng tiền đồ của ngươi. Ngươi còn không biết đi, trên người của ngươi đã tụ tập không ít dân ngắm, những thứ này dân ngắm đối với các ngươi người đọc sách mà nói, chỗ tốt không nhỏ, nhưng đối với kiếm kia pháp tinh quái lại càng thêm có lực hấp dẫn. Như có thể thành ngươi bội kiếm, nương theo trường tả hữu ảnh hưởng, tắm rửa dân nguyện, tiến hành theo chất lượng, kiếm pháp này tinh quái cuối cùng là có thể mượn lần này đột phá gông cùng xiềng xích, càng thêm trên một tầng, thậm chí có khả năng đi lên cầu đạo con đường. Tăng trưởng kiếm cũng không phản bác, Khưu Nôn trong lòng tin vài phần, lại ra vẻ nghi ngờ nói, ân, dân ngắm còn có bực này chỗ dùng. Gặp hắn hoài nghi, bát tự Cổ Triện hơi hiển lộ không nhanh, ngươi đạo này dân nguyện là cái gì? Dân nguyện là người đạo chi niệm, là đại đạo một loại, thế gian này văn vật, muốn siêu thoát, muốn vinh tồn, tiểu yêu cầu nói. Dân nguyện là người đạo chi niệm. Ngay những lời này, Khưu Nôn như có điều suy nghĩ, đi theo ngẩng đầu, nhìn về phía bát tự Cổ Triện, nói như vậy, ngươi cũng là đồng dạng tính toán. Bát tự Cổ Triện lay động một cái, cũng không phải, ta là xem ngươi cùng kia Mân Nguyên Thần có chút giao tình, cho nên muốn để cho ngươi giúp một việc. Gấp cái gì? Nghe đến đó, Khưu Nôn đã có suy đoán. Quả nhiên, đã nghe bát tự Cổ Triện nói, kia Mân Nguyên có thể hưởng ứng ngươi triệu hoán ra, hiển nhiên cùng ngươi quan hệ không phải là nông cạn, ngươi có thể hay không cùng hắn nói một chút, phân ra một chút mùi lửa pháp chức cùng ta, để cho ta cũng làm thần linh, như thế nào? Nay Cổ Triện thật đúng là một lòng chỉ nghĩ làm thần, nhưng bổn tôn mùi lửa ý nghĩa không nhỏ, làm sao có thể dễ dàng phân ra. Nghĩ tới đây, Khưu Nôn lắc đầu, nói, ta cùng với kia thần chỉ là có chút nhân quả, mới có thể thỉnh hắn tương trợ, nhưng trải qua mấy lần, này nhân quả đã sớm kết, ngày sau liên quan không nhiều lắm, huống chi ta là đi học người, không nói quái lực loạn thần, ngươi tìm loạn người. Đây bất quá là ngươi lời nói của một bên thôi. Bát tự Cổ Triện căn bản không tin. Lúc này, Trường Kiếm cười lạnh một tiếng, ken ken nói, ngươi này Cổ Triện, quả nhiên học tính tu cái kia một bộ có nghề, mọi chuyện cũng muốn đi đường tắt, lại không biết kiên định tự tâm, dũng mãnh tinh tiến ý nghĩa. Vừa nói, nó lời nói xoay chuyển, nói, Khưu Nôn, nó nói cái kia lời nói, đúng là tính toán của ta, nhưng trừ lần đó ra, cũng có lợi lạc, ta vốn là kiếm pháp, nếu là không người nào sử dụng, sẽ không có ý nghĩa, chỉ có thể tiêu tán, hiện tại Tịch Vân và Minh, Trung Phi muốn tìm người dựa vào, cho nên chọn chúng ngươi, ngươi không cần phải lo lắng bị người nhìn ra yêu ma cuốn thân, ta cùng bình thường yêu ma tinh quái bất đồng, cũng không yêu khí. Khưu Nôn khẽ trầm âm, cũng không trả lời. Trường Kiếm lại nói, mạng tu chi đạo bản lãnh, ngươi gặp qua không ít, như kia Đường Lai, bản thân bất quá luyện phách, nhưng công pháp vừa chuyển, cơ hồ ngay cả bước qua mấy cảnh giới, thiếu chút nữa trực tiếp thành tiểu thực đan, cho nên chiến lược phi phàm, vượt xa cùng thế, ngươi như mang theo ta, ta không dám nói tiến cảnh thần tốc, nhưng tiến hành theo chất lượng, chung quy có thể luyện phách vào đan, không thua thần chỉ. Lời này vừa ra, Khưu Nôn chưa trả lời, bắt tự Cổ Triện tiểu phản bác lên tiếng, chớ nói mạnh miệng, nói rất hay, giống như chỉ có mạng tu mới có thể so với thần linh. Trong lòng vừa động, Khưu Nôn thử nói, mạng tu chi đạo có thể đối kháng thần linh, ta là thấy tận mắt qua, nghe nói tu vi vào đúc đan cảnh, liên tiếp 4 tầng, đối ứng thần linh thất phẩm đến tứ phẩm, như kia Đường Lai, huyền công vừa chuyển, lại có pháp bảo phi kiếm trợ trận, có thể cùng ngũ phẩm thần kích đấu, không biết tính tu như thế nào so sánh với đắc, như thế nào so sánh với không được. Bát tự Cổ Triện nghe, lại là sinh ra tức giận, mạng tu đúc đan, đối ứng tính tu quý nhất. Nhưng nói riêng về tinh diệu, xa xa không bằng. Tam hồn quý nhất, hóa thành thần hồn, vừa vào quý nhất, tâm hỏa hiện hình, có thể lấy thân thể thi triển phụ chú, đạo thuật, dù cho đối với trên thất phẩm thần chỉ, cũng không cần sợ hãi, như là buổi tối, thậm chí khả năng chiến thắng. Quý nhất cảnh tầng thứ hai, lấy phách dưỡng hồn, có thể trăm ngày du lịch, phụ đọc khu vật, đối với trên nắm giữ thần lực tính chất lục phẩm thần, cũng chưa chắc sẽ lạc hạ phong. Quy nhất cảnh tầng thứ ba, thần hồn như máu, trong thần thức sinh, tự càng thêm khó lường rồi, ngươi đạo Đường Lai vì sao khống chế phi kiếm lúc còn có thể tự mình xuất thủ? Thật là bởi vì mạng tu. Sai lầm rồi, là dựa vào tính tu. Lấy thần thức khống chế pháp bảo, phi kiếm mới có thể lấy một địch chúng. Ngũ phẩm thần lực phụ vật khác, cũng bất quá chính là cái này tầng thứ. Về phần quy nhất cảnh cuối cùng một tầng, hồn thừa bảy phách, dương hỏa tự sinh, lấy hỏa luyện vật, có thể so với tứ phẩm thần, thậm chí tu đến cao thâm nơi, so với tứ phẩm thần còn muốn hơi thắng nửa chủ. Thì ra là tính tu quy nhất cảnh, cũng có thể phân ra 4 cấp độ. Nghe đến đó, Khưu Nôn trong lòng dần dần làm rõ hồn đạo tu hành mạch lạc. Sau đó đem quy nhất cảnh 4 tầng cùng ngưng hồn cảnh tam hồn phân biệt đối lập, tiệm có tâm đắc. Lúc này, đã nghe bát tự cổ truyện tiếp tục nói, quy nhất đỉnh phong, bảy phách liên tiếp, dương khí nội sinh, thần hồn cuốn, là có thể lấy hồn vì linh, đắc vào linh quang cảnh, này linh quang cảnh cùng phía sau hiển lộ pháp cảnh. Nói tới đây, nó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dừng lời nói, cười hắc hắc, ngươi như nguyện ý đi cho Mân Nguyên nói tốt cho người, đừng bảo là mấy cảnh giới giới thiệu, coi như là công pháp, ta cũng có thể giúp ngươi khâu vá đi ra ngoài. Không cần. Khưu Nôn lắc đầu, trong lòng chạy qua mấy cái danh từ. Mạng tu chi đạo, khai khiếu cảnh, ngưng hồn cảnh, quy nhất cảnh, linh quang cảnh, hiển lộ pháp cảnh. Tính tu chi đạo, trúc cơ cảnh, luyện phách cảnh, đúc đan cảnh, tử phụ cảnh, huyền nguyên cảnh. Tính tu chi đạo quả nhiên cùng mạng tu đối ứng, mà này tánh mạng chi đạo càng thêm mơ hồ cùng thần đạo chống lại. Khưu Nôn ánh mắt lại từ trường kiếm cùng cổ truyện trên người quét qua. Hai cái này tinh quái lai lịch không nhỏ, tồn tại hình thức vượt ra thường nhân tưởng tượng, không xuất động bổ tôn, sợ là bắt không được tới. Nếu là mang theo trên người, ngày sau dần dần lệ thuộc vào, vạn nhất đối phương hơi có phản bội, kết quả có thể ngu, bất quá, làm cố vấn, còn là không tệ. Bên kia, kia bát tự cổ truyện lại muốn mở miệng, bỗng nhiên xe ngựa chấn động, ngừng lại, đã nghe xe ngoài chuyển tới phu xe thanh âm. Khưu công tử, này có người muốn gặp ngươi. Có người thấy ta. Trong lòng vừa động, Khưu Nôn đi ra bù xe, và mục đích là một thân quân trang, ngồi trên lưng ngựa tống tiến, bên người nàng còn đi theo mấy vệ sĩ. Không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp Tống đại tiểu thư. Khưu Nôn tiến lên hành lễ. Tống tiến nhìn Khưu Nôn liếc một cái, nói, như vậy vội vã rời đi võ tin, xem ra ngươi lần này tới, còn thật không phải là vì cưới ta, đổ là có chút đáng tiếc, ngươi tài học thực tại không sai. Nói tới đây, sắc mặt nàng khẽ biến, lại nói, đúng rồi, ngươi ta lần này chính là vô tình gặp được, ta chuyến này là hướng mẫu nhà báo tin, không nghĩ tới giữa đường đụng phải ngươi. Vô tình gặp được. Khưu Nôn hướng chung quanh nhìn một chút, và mục đích là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, tiếp theo thu hồi ánh mắt, chắp tay nói, đã như vậy, kia Khưu Mộ tiểu trúc Tống tiểu thư lên đường xuôi gió rồi. Tống Thiến hít sâu một hơi, đáp lên nói, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Rồi sau đó, Tống Thiến đoàn người liền dơ roi đi. Nhìn mấy người đi xa bóng lưng, Khưu Nôn nheo mắt lại, theo bản năng gõ gõ ngón tay. Mẫu nhà. Kia thi đang lúc tuệ tuy là yêu vương, nhưng chuyển làm nhân thân, nghe nàng theo như lời, này chuyển thế thân gia thế có chút bất phàm, có thể biết được thánh hiền bí mật, thi ra. Trong suy tư, xe ngựa lần nữa lên đường. Ba ngày sau, ở trường kiếm cùng cổ truyện trong tiếng cãi vả, Khưu Nôn trở lại Thanh Xương, trực tiếp đi Lưu Hoài nhà viện tử. Chẳng qua là, gõ qua môn, cửa vừa mở ra, nhưng lại là hơi hiển lộ quen thuộc cô gái, nàng kia vừa thấy Khưu Nôn, tiêu hoan hô một tiếng, nói, thiếu gia, ngươi xem như trở về rồi. Khưu Nôn con ngươi co rụt lại, lập tức tự nhận ra, nàng này rõ ràng là kia tiết độ sứ trong đường, nằm ở trên đài chi người. Chương 180, họa lan ao cá lửa giận ám sinh. Khưu Nôn ở tiết độ sứ phủ chỗ sâu trong đường, cùng yêu vương thi đang lúc tuệ giao chiến, cuối cùng toàn ân cựu nhân quả. Lúc ấy, kia từ đường trên bàn nằm một tên cô gái, thi đang lúc tuệ ở diệt vong trước cuối cùng một khắc, vỡ vụn yêu đan, còn cố gắng hướng cô gái bay đi, bất quá giữa đường đã bị ngăn lại. Sớm hơn lúc, Khưu Nôn từng phân ra một luồng thân niệm, đột nhập từ đường, ở kinh hồng thoáng nhìn, thấy được hai thân ảnh quen thuộc, một người trong đó là yêu vương thi đang lúc tuệ, mà một cái khác chính là nằm ở trên đài cô gái. Từ đường đánh một trận, yêu vương một, từ đường ở đường lai cùng Trần Diễn vắt ngang núi lớn thần trong khi giao chiến bị dìm nước đất che, thủy hoại chỉ trong chốc lát, trên đài cô gái vì vậy biến mất ở phế tích chung. Nhưng lệnh Khưu Nôn không nghĩ tới chính là, hôm đó cùng từ đường cùng nhau biến mất cô gái, hiện giờ lại xuất hiện ở trước mặt, còn xưng tự mình vì thiếu gia. Mặt đối mặt, nhãn quan mắt, Khưu Nôn cuối cùng nhận ra, tại sao lại đối với cô gái này có quen thuộc cảm giác rồi. Hai năm trước, Tống Thiến thừa tám nâng đại tiệu, xuất hiện ở Khưu Nôn trước mặt, đi theo trừ Tống nông ngoài, còn có tên nha hoàn, mặc áo xanh, túi đầu thủy con mắt, rất khó làm cho người ta thấy rõ bộ dáng, nhưng hơi thở, khí chất bị Khưu Nôn ghi nhớ, chính là kia từ đường trên đài chi nữ, mới có thể để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Ngươi. Khưu Nôn meo mắt lại, trong mắt thổ lộ hàn mang, đang còn muốn hỏi, lại bị một trận tiếng bước chân cắt đứt. Nôn Nhi, ngươi trở lại rồi. Đi theo, Lưu Hoài thanh âm truyền tới. Cậu. Nghe được lần này thanh âm, Khưu Nôn chỉ đành phải dừng lại lời nói, dọn dẹp tâm thần tiến lên hành lễ, tiếp theo thấy được Lưu Hoài thân ảnh, nhíu mày. Cùng từ trước so sánh với, Lưu Hoài tiểu tụy rất nhiều, tinh thần vốn còn coi là quắc thước, hiện giờ lại lộ ra chút lao thái. Cuối cùng là về nhà, ngươi khảo chúng tú tài tin tức, Tống lao gia đã sớm sai người mang tin mà đã tới, nghe nói hay, vẫn là án thủ. Là thứ nhất, không sai. Không sai. Vừa thấy Khưu Nôn, Lưu Hoài vui mừng cười to, hơi hiển lộ giàn mua thần thái cũng đều vì vậy biến mất không ít. Một màn này, nhìn ở Khưu Nôn trong mắt, để cho hắn trong lòng ấm áp, nhưng trong lòng lập tức hiện lên chút tức giận. Ta bởi vì đạo thử rời đi Thanh Xương, thử sau trực tiếp đi Võ Tín Thành, trước sau bất quá gần 2 tháng, khả cậu trong thời gian ngắn như vậy, lại hiển lộ ra lão thái. Tâm tư vừa chuyển, hắn đoán được nguyên do. Tống Nô. Nghĩ đến lúc trước Tống Nô sắc mặt, Khưu Nôn tức giận tiệm dực, chẳng qua là Lưu Hoài ở bên, không thể không cưỡng ép kiềm chế, nếu không lấy tánh mạng của hắn tu vi, toát ra tới, khó tránh khỏi kinh đến già người. Ngươi biểu ca đi ra ngoài thu tô tử rồi, lát nữa sẽ trở lại. Hắn như biết ngươi đã đến rồi, khẳng định cũng muốn cao hứng. Khưu Nôn sinh ra nghi ngờ, thu tô tử. chúng ta mới mua vài mẫu địa, đã có thể thu thuê. Ban đầu đi tới Thanh Sương, Cưu Nôn giúp Lưu gia mua thêm tòa nhà. Còn ra tiền mua chút ít đồng ruộng, làm Lưu gia thu nhập bắt nguồn, nhưng này chút ít đất đai hoang vu hồi lâu, muốn lần nữa khai thẩn. Hai năm không thấy khởi sắc. Không phải là kia vài miếng đất, Lưu Hoài lắc đầu, thổ thức. Trước đó vài ngày, bên trong ruộng nông người gây chuyện, ta sợ hư thanh danh của ngươi, sẽ đem bán đi. Cưu Nôn nghe vậy nheo mắt lại, gây chuyện. Hai năm qua căn bản tịch thu quá địa tô, thậm chí ngài còn bất chợt lấy tiền phụ, bọn họ vì sao phải gây chuyện? Lại nói rồi, lại gây chuyện, cũng không cần thiết bán, trồng thay cây khác người là được. Cưu Nôn ngoài miệng vừa nói, trong lòng lại rất rõ ràng, nếu là dông nông gây chuyện, nghị bán, kia giá tiền chắc chắn bị ép tới cực thấp, tổn thất thật lớn. Được phép có lẽ thổ địa cằn cỗi, không có sản xuất đi, Lưu Hoài cười cười, cậu không có đọc qua sách, nhưng trước đây xem của vui, biết có công danh người ta sợ nhất loại chuyện này, chuyến đi, người khác sẽ không phân biệt bên trong thị phi khúc trực, chỉ biết nói chúng ta dựa thế áp người. Ngươi mới vừa thi đậu tú tài, cậu không thể cho ngươi thêm tiền, để cho ngươi mơ hồ ô, vài miếng đất, bán tự bán, kia bán tiền, còn để ở nhà, đợi lát nữa tiểu được lấy từ ngươi. Cưu Nôn trong lòng ấm áp càng tăng lên, khả tức giận đồng dạng mãnh liệt, hơi chút vừa nghĩ, tiểu biết chuyện này sau lưng nhất định sẽ có thôi thủ, về phần người nọ là ai, miêu tả sinh động. Khó trách trong khoảng thời gian ngắn, cậu tiểu tụy rất nhiều, nguyên lai là bận tâm quá độ, thương tâm thần, quá hai ngày muốn viết gỗ vương phương thuốc, bổ nhất bổ. Làm rõ mạch lạc, nhưng ở trong nhà tổng không tiện phát tác, Cưu Nôn chẳng qua là hỏi, nếu cũng để bán, biểu ca vừa đi đầu thu tô. Lưu Hoài cười vỗ vỗ Khưu Nôn bả vai, ngươi biểu ca đây là thay ngươi đi thu tô tử, ngươi khảo chúng tu tài, quan phủ cho vài mẫu địa. Quan phủ cho? Nghe này pháp, Khưu Nôn âm thầm lắc đầu. Đại thủy luật quả thật có điều khoản, nói khảo chúng sinh viên, quan phủ cho cày ruộng, nhưng này là năm đó sơ được thiên hạ, vì trấn an thiên hạ người đọc sách sở chọn lựa sách lược. 80 mấy năm xuống tới, 3 năm một khoa cử, đừng bảo là tu tài, cử nhân cũng đều tích góp từng tí một không ít, mà đại địa chủ càng là ùn ùn xuất hiện, chỗ kia trên gia tộc quyền thế, thôn tính đại mảnh thổ địa, còn lại cũng đều là cằn cỗi, khó khăn loại cày ruộng. Đây vẫn hay là kiếm nam đạo như vậy biên cương vùng đất tình hình, dựa theo Khưu Nôn biết, giang nam trở về vê giàu có và đông đúc vùng đất, thổ địa thôn tính càng là nghiêm trọng, sớm đã không còn đường sống phân cho tú tài rồi, cho nên cũng đều gây thành tiền lương, ấn nguyệt cấp phát, phân điều khoản, danh nghĩa. Những tin tức này có rất nhiều Khưu Nôn ở dịch quán chung cùng chư sinh nói chuyện với nhau lúc biết, có rất nhiều năm đó từ Yến Vĩnh Kiệt trong miệng biết được. Ý nghĩ trong đầu xẹt qua trái tim, Khưu Nôn liền lại hỏi, quan này phụ cho là ai đưa tới? Là Tống gia lão gia tự mình đưa tới, là người người tốt, ngươi là không biết, từ lúc nửa tháng trước bán, ngươi biểu ca cửa hàng cũng gặp phiền toái, chúng ta cơ hồ sơn cùng thủy tận, không nghĩ tới Tống gia lão gia trên dưới chuẩn bị, đem vốn nên quá mấy tháng mới phát, sớm cầm khế đất tới đây, nếu không. Lưu Hoài lắc đầu, không có nói đi xuống. Quan này phủ cho tú tài phát điều khoản, đã sớm thùng rông kêu to, Tống nô lại như thế nào chuẩn bị cũng đều vô dụng, đất này khế cũng không phải quan phủ cho. Lúc trước cậu một nhà bị buộc bán, ngay cả biểu ca cửa hàng cũng đều gặp phải phiền toái, hiện lộ là người khác cố ý lâm vào. Tống nô cùng ta có khập khiễng, những chuyện này 89 phần 10 chính là hắn làm, lệnh cậu họa lan ao cá, sau lại đưa đền bù, trước nạo mạn sau cung kính. Nghĩ tới đây, Khưu Nôn âm thầm cười lạnh. Lúc này, lại nghe Lưu Hoài nói, đúng rồi, lúc này để cho ngươi mợ ra đi mua một ít món ăn, cho ngươi đón gió. Hắn bên này lời nói qua đi, bên cạnh tiểu chuyển tới một thanh thúy thanh âm. Chuyện như vậy giao cho tiểu tì là được, như thế nào có thể phiền toái lao đại nhân cùng lao chủ mẫu. Nói chuyện, chính là cho Khưu Nôn mở cửa cô gái. Lúc trước bởi vì Lưu Hoài tiểu tuy vẻ, Khưu Nôn bất chấp gì khác, muốn trước hiểu rõ tình huống, hiện tại nắm giữ đại khái tình hình, lực chú ý lại về đến trên người cô gái. Không nghĩ tới, cô gái này đã cùng Lưu Hoài quen thuộc, nói mấy câu, tiểu vác lấy món ăn cái giỏ rời nhà, mà Khưu Nôn thì bị Lưu Hoài kéo vào trong nhà. Người này nha hoàn, người rất chịu khó, Lưu Hoài cười cười, không, giống, đợi Khưu Nôn mở miệng, tiểu chủ động nói, mấy ngày trước, nàng đột nhiên tới cửa, nói là ngươi ở Võ Tín Thành nhận lấy nha hoàn, thân thế đáng thương. Làm sao? Chẳng lẽ có cái gì kỳ hoặc? Lưu Hoài dù sao ở Phan phủ làm quá nhiều năm quản sự, hiện tại số tuổi lớn, nhưng sắc ngôn quan sắc bản lãnh còn đang chú ý tới Khưu Nôn nét mặt, đã có suy đoán, cho nên không giống đợi hỏi thăm, tiểu chủ động mở miệng. Từ lúc ngươi trung tú tài tin tức truyền đến, không ít người nghĩ bán rẻ thân mình, ta cũng không có đáp ứng, sợ nhất thời không trà hư thanh danh của ngươi, nhưng nàng này mang theo tiết độ sứ thiên kim thư, vừa kinh huyện lao ra xem qua, càng thêm nói rất nhiều ngươi ở Võ Tín Thành chuyện tình, lấy ra ngươi một quyển sách làm tín vật. Nghe những lời này, Khưu Nôn đại khái rõ ràng chuyện, dần dần có ý nghĩ. Làm phiền cậu rồi, những thứ kia bán rẻ thân mình, nhiều chơi bời lêu lổng, dựa vào tới đây, làm như vậy là để trốn thuế tránh dịch, quả thật không nên chứa chấp, về phần này bích doanh, không cần ngài lao bận tâm, ta tự có chủ trương. Có đối sách, hắn liền lên tiếng chân an Lưu Hoài. Cũng không lâu lắm, được kêu là bích doanh cô gái mua thức ăn trở lại, chủ động tiến phòng bếp, xuống bếp nấu cơm. Lại qua một lát, Khưu Nôn biểu ca Lưu Việt cũng thu tô trở lại, huynh đệ gặp mặt, tự có một phen hàn huyên, sau đó, trong nhà nữ quyến triển khai cái bản, người một nhà ngồi vây quanh một đoàn. Tháng trước, ngươi dì cùng biểu muội bị Phan phủ người đón đi, những người đó khách khách khí khí, nghe nói là bởi vì ngươi danh tiếng, thật giống như trước ngươi viết mấy tấm chữ, ở Viễn Ninh phủ truyền ra, bị người truy phủng, Phan phủ hơi có nghe thấy, hối hận ban đầu hành động, muốn bổ túc. Trong bữa tiệc, Lưu Hoài giới thiệu trong nhà biến hóa, một bộ lao hoài an lòng bộ dáng. Nhưng lời này lại làm cho Khưu Nôn trong lòng sinh nghi. Ta viết chữ, ta ở đạo thử ở bên trong, thư pháp hơi có sở thành, nhưng cũng không ở Viễn Linh phủ lưu lại cái gì nét mực kéo dê, muốn nói có nói, chính là ban đầu ngưng hồn, bị Trương Chấn cầm đi những thứ kia luyện chữ thiếp, nghe nói cũng bị hắn mang đến Viễn Linh thành rồi. Không biết vừa dính dấp chuyện gì. Hiện giờ, Viễn Linh phủ hơn phân nửa dân hộ cũng đều mời ông táo, bị Khưu Nôn bổn tôn pháp vực bao phủ, phần ngoại lệ pháp văn đàn chuyện, người bình thường nhà tiếp xúc không nhiều lắm, coi như là nhà giàu có, bái tế ông táo hơn là nhà bếp đầu bếp, chân chính quyền quý cự cổ, có thể có mấy cái để ý nhà bếp chi đạo. Vòng tròn bất đồng, tầm mắt bất đồng, biết ưu bất đồng, như đạo kia yêu giao chiến chuyện, nếu không phải lục giếng hồn vào minh thổ, Khưu Nôn cũng khó mà biết được. Cho nên, cho dù bếp lò trải rộng toàn thành, pháp vực thu thập tin tức thể hệ hay, vẫn là không đủ hoàn thiện. Ăn rồi cơm, bái biệt Lưu Hoài đám người, Khưu Nôn liền đứng dậy quy về trạch, phía sau hắn đi theo một nữ tử. Chờ VV vào viện tử, sắc trời đã tối, Khưu Nôn cũng không nhiều nói, trực tiếp đi tới thư phòng. Rời nhà mấy tháng, thư phòng lại không rơi xuống bao nhiêu cho bụi, hiển lộ là có người quét dọn. Nhìn không nhiễm một hạt bụi bàn đọc sách liếc một cái, Khưu Nôn trong đầu thiểm qua Phan Dung Nương giọng nói và dáng điệu. Thở dài một tiếng, Khưu Nôn ngồi xuống, đem bao vây túi, trường kiếm để xuống, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nàng kia Bích Doanh. Nói đi, rốt cuộc có tính toán gì không? Bích Doanh nghe, không chút hoang mang, túi đầu, một bộ cung kính bộ dáng, thanh tú khuôn mặt trên không thấy nửa điểm sóng gió. Bích Doanh là thật tâm cấp cho công tử làm tỷ nữ, lấy tạ ơn ân cứu mạng. Vừa nói, nàng ngẩng đầu, nước dịu dàng hai mắt ngó chừng Khưu Nôn, trong đó nguyên do thì sẽ cùng công tử giải thích rõ, nhưng trước đây còn có chuyện phải làm. Dứt lời, nàng vỗ vỗ tay. Giác chi, phía ngoài đột nhiên truyền ra tiếng vang, rồi sau đó cửa thư phòng bị người đẩy ra, chỉ thấy Tống Nô run run rẩy rẩy đi đến, hắn trên người hai tay trói tay sau lưng, đeo căn cây trúc, vừa đi vào tới, tiểu phịch một tiếng quỳ giảm xuống đất. Chương 181, chịu đòn nhận tội. Hảo, thành toàn ngươi. Trong thư phòng không khí nhất thời ngưng đọng. Tống Nô quỳ rạp trên đất, tựa đầu dán trên mặt đất, im lặng không lên tiếng, mà Bích Doanh thì đứng ở một bên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Rơi đổi theo thời gian, Tống Nô tâm tình càng phát ra trầm trọng, thân thể lại run rẩy lên, sợ hãi lan tràn. Cùng mấy tháng trước so sánh với, lúc này Tống Nô tâm tư đã hoàn toàn bất động. Ép Khưu Nôn tiến tới Võ Tín thành, hắn bị Khưu Nôn lấy ngôn ngữ vũ nhục, ghi hận ở tâm, sau nghe nói Khưu Nôn ở Võ Tín cũng không bị người coi trọng, Tống gia tiểu thư càng thêm không chịu kiến quá Khưu Nôn. Cho nên Tống Nô liệu định đối phương sẽ không có cái gì tiền đồ, khó có thể tung mình. Có như vậy phán đoán suy luận, Tống Nô không tiếp tục lo lắng, vì cho hả giận, hắn vận dụng thế lực, lệnh Lưu Gia Lâm vào khớp cảnh, lại không nghĩ tới, tình thế đột nhiên biến hóa, một lần văn biết, Khưu Nôn lực lượng mới xuất hiện, danh tiếng truyền bá. Tống Nô ở tiết độ sứ phủ thu mua nhãn tuyến truyền đến tin tức, nói Tống gia tiểu thư bắt đầu hỏi thăm Khưu Nôn chuyện rồi. Chuyện phát triển đến nước này, vượt ra khỏi Tống Nô tưởng tượng, hắn cũng sinh ra không tốt cảm giác, vội vàng dừng lại đối với Lưu Gia hãm hại, ngược lại bổ túc, lấy quan phủ danh nghĩa đưa đi đất này. Hắn biết, lấy Khưu Nôn tài trí, định có thể khám phá bên trong bất thường, như cũ bất an, cho nên vừa chuẩn bị một ngọn tòa nhà, chuẩn bị chờ VV Khưu Nôn trở lại, hai tay dâng lên. Chẳng qua là, còn chưa chờ Khưu Nôn trở về, lại trước chờ đến Tống gia tiểu thư tỷ nữ, Bích Doanh. Bích Doanh thân phận, lai lịch, ở thông núi Đại Vương dưới trướng Lũ Yêu chúng sớm có truyền lưu, mà lần này gặp mặt, Bích Doanh lại mang đến một cái tin, cơ hồ bị làm cho sợ đến Tống Nô hồn phi phách tán. Xương Hùng kiếm nam đạo nam cương thông núi Yêu Vương đã chết. Cứ việc khó có thể tin, nhưng Bích Doanh ngôn từ chuẩn xác, mà Tống Nô nhãn tuyến cũng truyền đến bất lợi tin tức, lệnh trong lòng hắn càng phát ra trầm trọng, của mình núi dựa đã không có ở, mà Khưu Nôn sau lưng nhưng cũng có thần chỉ chỗ dựa, điều này làm cho Tống Nô ý thức được tình thế nghiêm trọng, nhưng lại không bỏ xuống được trên tay cơ nghiệp, cho nên liền có yếu thế, hòa giải tính toán. Trong thư phòng không khí càng phát ra trầm trọng, thậm chí để cho Tống Nô vị này tam phách lao yêu sinh ra hít thở không thông cảm giác, ngồi ở trên ghế Khưu Nôn mang cho hắn trầm trọng áp lực, cảm giác kia phản phất từ phía trước đối với thông núi Yêu Vương một loại. Ý thức được điểm này, Tống Nô càng phát ra kinh hoàng, thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại. Đang lúc này, Khưu Nôn cuối cùng mở miệng, "Tống lao ra, ngươi này thân trang phục là dụng ý gì?" Nghe lời này, Tống Nô thở phào một hơi, này mới phát giác cả người mồ hôi lâm ly, trên đùi quần đã ướt đẫm, đây đối với một luyện hóa tam phách lao yêu mà nói, đủ để cho thấy kỳ tâm đầu kinh hoàng đến loại tình trạng nào, nhưng lại đắn đo bóp nặng không nhẫn nhịn máu cùng lỗ chân lông rồi. Bất quá, Tống Nô chẳng quan tâm trên người mồ hôi lạnh, càng thêm không dám ngẩng đầu, chẳng qua là nói, "Khưu công tử ở trên cao, tiểu yêu có tội." "Có tội?" Trong lời nói của hắn tràn đầy hối hận. Tiếng nói mơ hồ run rẩy, trong lòng thì tại hồi ức lúc trước tổ chức tốt tiếng nói, chuẩn bị chờ VV Khưu Nôn hỏi thăm tự mình đã phạm tội gì, đã đem lúc trước bức bách Lưu ra chuyện tình nói thẳng ra. Lộ ra vẻ bằng phẳng thẳng thắng vô tư, do đó cho thấy thành ý, tiếp theo đưa ra tòa nhà. Gần hơn quan hệ, cuối cùng thì lấy muốn đánh muốn giết, muốn làm gì thì làm vì phần cuối. Không nghĩ tới, Khưu Nôn nhưng lại là lắc đầu, nói thẳng, đã biết có tội, lại cần gì chơi chịu đòn nhận tội có chuyện. Nay chịu đòn nhận tội từ ra đời ngày lên, cơ hồ không có có một lần thật thỉnh đến tội phạt, ngược lại tranh thủ không ít người đồng tình. Thành vì mình phải tội, tìm lối thoát hạ thủ đoạn, bất quá, ta tin tưởng ngươi Tống lao ra lần này tới, là thật tâm xin tội phạt, Khưu Mộ tiện thành toàn ngươi. Nói tới đây, Khưu Nôn đứng lên, hướng Tống Nô đi tới. Từng bước, dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang, lại là để cho Tống Nô phía sau lưng tê dại, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hắn vốn là quỳ rạp trên đất, nhưng nghe Khưu Nôn ngữ điệu, càng nghe càng không phải là hương vị, cùng Bích Doanh lúc trước phân tích hoàn toàn bất đồng, trong lòng hoảng sợ cùng lo lắng càng phát ra nồng nặng. Mạnh vừa ngẩng đầu, vừa lúc thấy Khưu Nôn một bước bước ra, thân hình như điện, đến trước người, giơ tay lên rơi đập. Hô! Kia trong tay kình phong ầm ầm chuyển động, hùng hồn khí huyết cùng chân khí bộc phát ra tới, cho Tống Nô một loại cuồng phong suy mặt cảm giác. Này Khưu Nôn tu vi, khi nào trở nên kinh người như vậy? Giật mình trong lòng, Tống Nô bản năng tiểu phải phản kích, hai cánh tay bành trướng, đem trói thân sợi dây tránh ra, nhưng cảm nhận được đối phương chân khí, nhất thời thế yếu, ngược lại lui về phía sau tránh né. Lúc này, người trước mặt ảnh chợt lóe, Binh Doanh xuất hiện ở Khưu Nôn cùng Tống Nô, nàng hai tay vừa chuyển, chân khí ầm ầm chuyển động, vẽ lấy vòng tròn, ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đem Khưu Nôn trong lòng bàn tay khí huyết tháo dụng. Tống lão gia vừa có lòng nhận tội, sao không nghe hắn nói một chút, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chẳng qua là, Binh Doanh lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khưu Nôn trong mắt chợt lóe sáng, nhảy ra một giá sách. Oeng. Thư phòng chấn động, màn đêm buông xuống lúc đặc lưu cô tịch cùng lạnh xuống bị quét một trận sạch sẽ, thay vào đó là trận trận sách thanh âm, cùng mênh mông quần quần tranh khí. Binh Doanh sửng sốt, phạm vi nhìn khẽ mơ hồ, trước người Khưu Nôn nhưng lại mất tung ảnh. Không tốt, ta mới vừa lâm vào ảo cảnh. Phục hồi tinh thần lại, Binh Doanh đưa mắt nhìn quanh, đem trong phòng cảnh tượng thu nhập đáy mắt. Phía sau, đồng dạng lâm vào ảo cảnh Tống Nô, đã trên mặt đất lăn lộn, mặt mũi nhăn nhó, trong miệng vừa nói cầu xin tha thứ lời nói. Mà Khưu Nôn như cũng ngồi ở trên ghế, phảng phất tử không gì động quá. Binh Doanh con ngươi co rụt lại, khá lắm Khưu công tử, ta cuối cùng xem thường ngươi rồi, ngươi ra sao lúc bày ảo cảnh, ngay cả ta cũng đều trúng chiêu rồi. Khưu Nôn đáp lại nói, cô nương ngươi khí huyết hùng hậu, so sánh với Khưu Mỗ còn muốn cường thịnh rất nhiều, muốn cho ngươi lâm vào ảo cảnh thực tại không dễ, bất quá nơi này chính là thư phòng, là Khưu Mỗ căn cơ vùng đất, ngươi phương tài lúc nãy cấp muốn cứu trợ Tống Nô, này mới khiến tâm linh lộ ra một tia sơ hở. Nga, công tử sớm đoán được ta phải cứu Tống Nô. Binh Doanh cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo cười nói, thực ra này yêu ma chết cùng không chết cũng đều dâu ria không quan trọng, nhưng công tử giữ lại hắn, lại có thể xuyên thấu qua người này, trông coi ngàn vạn gia tài, cùng với trải rộng cả thanh xương thế lực, cho nên không ngại lưu hắn một mạng. Nàng cùng Khưu Nôn như lão hữu loại nói chuyện với nhau, nhưng nói vừa xong, đã nghe phía sau truyền đến sụp sụp tiếng vang, theo tiếng nhìn lại, thấy Tống Nô lại đúng là quỳ rạp xuống đất, không được dập đầu đầu, ánh mắt mê ly, trong miệng thì vừa nói cổ quái lời nói. Cầu lao ra khai ân, cầu lao ra đáng thương. Cùng lúc đó, Tống Nô trên người dần dần dài ra bộ lông, trên mặt miệng mũi từ từ lội lên. Binh Doanh thấy thế nhăn lại lông mày tới, thấp giọng nói, ân, coi như là lâm vào ảo cảnh, nhưng Tống Nô rốt cuộc là luyện hóa tam phách đại yêu, tại sao như vậy không chịu nổi? Thể trạng cường kiện cố nhiên trọng yếu, nhưng tâm linh kiên nghị cũng không thể bỏ qua. Hắn Tống Nô ỷ vào bối cảnh thâm hậu, ở huyện Thanh Xương thế lực không nhỏ, gia tài bạc triệu, mới có lòng tin và lực lượng làm sàng làm bậy, khả dưới mắt ở ảo cảnh trung thành phạm trần lão nhân, không có bối cảnh, tu vi, tiền tài cùng thế lực, thân vùi lấp khốn cảnh, trong nhà xảy ra chuyện, nhưng lại là trực tiếp quất phục, chỉ cầu người khác tương trợ. Khưu Nôn nhàn nhạt trả lời. Binh Doanh suy nghĩ một chút, trong lòng thiểm quá linh quang. Chẳng lẽ ngươi để cho hắn rơi xuống cùng Lưu Hoài đồng dạng tình cảnh? Khưu Nôn lược qua lần này hỏi, ánh mắt rơi vào Bích Doanh trên người, ta nhớ được ngươi là Tống Tiến thị nữ, sau lại bị đặt ở từ đường, hiện giờ xem ra khí huyết minh ông, xác nhận thi đang lúc tuệ vì mình chuẩn bị nhà cửa ruộng đất, hiện tại thi đang lúc tuệ đã chết, ngươi đã tự do, cần gì phải tới cùng làm việc xấu? Bích Doanh cười nói, công tử không nên hiểu lầm, ta là thật tâm muốn tới báo ân, nếu không phải công tử, Bích Doanh sớm đã bị tu hú săn tổ rồi, thực không giấu giếm. Khưu Nôn khoát khoát tay, báo ân là chính đạo, nhưng ta cùng với thi đang lúc tuệ liều đấu, không phải là vì cứu ngươi, ngươi cùng nàng gút mắt, ta cũng không quan tâm. Ngươi tới Thanh Xương, bất kể là ôm bực nào tâm tư, tốt nhất cũng đều thu lại, ta cùng với này Tống Nô ân oán, càng thêm không cần ngươi tới nhúng tay. Càng thêm không muốn vọng tưởng thao túng thế cục. Này nói cho hết lời, Khưu Nôn đứng dậy mà đi, trực tiếp đi qua Bích Doanh bên cạnh, sau đó giơ tay lên một chảo, đem Tống Nô từ trên mặt đất nhấc tới, sau đó run lên cánh tay, truyền ra sụp sụp tiếng vang, phảng phất một cây đại súng ở bụng ra. Bị hắn nắm Tống Nô cả người lay động, toàn thân cao thấp truyền ra tích đùng tiếng vang. Này Tống Nô làm sằng làm bậy, càng thêm muốn thai họa vô tội, thương tổn Khưu Mộ thân nhân, dù chưa thai nạn chết người, nhưng tội lỗi khó thoát, hắn nếu tới xin tội, ta sẽ thành toàn cho hắn, chiếm hắn làm ác dựa vào. Lời nói qua đi, Khưu Nôn bàn tay hiện hồng, khí huyết cùng chân khí chen trúc ra, rót vào Tống Nô thể nội, gào thét chạy trồn, đem khí huyết tinh khí bức cho bức bách đi ra ngoài. Ô ô cuộn cuộn, khí huyết hóa khí, từ trong lỗ chân lông sống ra, bị Khưu Nôn một cái tay khác một chảo, một dẫn, hội tụ đi qua, ngưng tụ thành một viên huyết đan. Mất khí huyết tinh lọc, Tống Nô cuối cùng khó có thể duy trì hình người, thân hình nhăn nhó, héo rút, áo quần chảy xuống đi xuống, cuối cùng lại là biến thành một con chó đất, bị Khưu Nôn giơ lên cổ. Này Tống gia lão gia từ đó không quyền không thế, không có tu vi cùng tiền tài, tiểu lưu lại trong nhà hộ viện, cũng không hưởng hắn chịu đòn nhận tội một cuộc. Nói xong câu này, Khưu Nôn đem chó đất để xuống, quay người lại, nhìn Binh Doanh. Binh Doanh ánh mắt quét qua con chó kia, nụ cười hơi hiển lộ khô khốc, nhưng lập tức thu lại. Khưu công tử nhìn không khá tiểu tỷ, không chấp nhận báo ân, khả tiểu tỷ lại không thể làm không có chuyện này, ngày sau nhất định sẽ có hồi báo. Về phần này Tống Nô, nàng lắc đầu. Thi đang lúc tuệ dưới trướng yêu ma đông đảo, dưới mắt lũ yêu quần long vô thủ, ngược lại là thai hoàng ẩm, cho nên có lòng từ nơi này tống nô vào tay, tiến tới từ từ ước thúc bầy yêu, nếu công tử không muốn để cho tiểu tỷ theo ở bên cạnh, kia đợi ngày sau được chuyện, lại đến báo ân. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng dưới chân đạp một cái, người như mũi tên rời cung, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở ngoài cửa trong bóng đêm. Nhìn ngoài cửa ánh trăng, Khưu Nôn Vi than thở nhẹ, nàng này tu vi không thấp, có thể bị thi đang lúc tuệ làm nhà cửa rộn đất, càng thêm có thể thấy tư chất bất phàm, chẳng qua là nàng này dã tâm cũng không nhỏ, ước thúc bầy yêu. Đây rõ ràng là muốn dùng người ngự yêu, tiếp nhận thi đang lúc tuệ, làm một đời mới yêu vương. Nghĩ đi nghĩ lại, Khưu Nôn lắc đầu, biết người có chí riêng, huống chi yêu ma quần long vô thủ, đúng là không nhỏ thai hoàng ẩm, cho nên cũng không tính xen vào việc của người khác. Những chuyện này chẳng qua là nhạc đệm, hiện giờ nếu trở về Thanh Dương, là thời điểm đem một ít chuyện kết. Đọc rơi, hắn sửa sang lại một chút phòng, sau đó đi ra thư phòng, đi vào nhà bếp, giơ tay lên ngắt một thủ ấn, dưới chân của hắn nhất thời hiện ra đạo đạo quang mang, khuyết tán ra. Ngọn lửa nhảy lên. Trong phòng bếp lò vốn là dập tắt, nhưng Khưu Nôn vừa mới đi vào, lại đột nhiên nhảy ra ngọn lửa. Hai luồng quang huy từ trong lửa bay ra. Quang trong có phách ảnh xuyên qua lại, một vị tên Nưu, vừa là một sừng tiên. Chương 182, ném đá lập uy cầu chữ cứu mạng. Xuyên qua lại, hai luồng quang huy càng phát ra sáng ngời, hư ảnh càng phát ra rõ ràng, trường lớn. Kia ảnh chung cũng không phải là không có vật gì, trải rộng màu đỏ đường nét, tựa như mạch máu, chậm nhìn, thật giống như vật còn sống, khí huyết mênh mông. Khưu Nôn đưa tay một nhiếp, tên Nưu cùng một sừng tiên hư ảnh liền bay tới, bị hắn một chảo, rách thành đạo đạo quang mang, từ toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông tan ra vào thể nội. Chấn. Sau một khắc, Khưu Nôn huyết nhục bành trướng, toàn thân hiện quang, cả người khí thế đột nhiên kéo lên, trên người khí huyết mãnh liệt, thả ra đạo đạo quang mang, áo quần, da cùng huyết nhục, mơ hồ trong suốt, giữa ngực và bụng có bốn đạo phách ảnh lưu chuyển biến ảo. Này bốn đạo phách ảnh trong ba đạo, ngưng tụ, rõ ràng, tản mát ra ba loại khác lạ hơi thở, mà còn lại một đạo, thì lộ ra vẻ có chút mơ hồ, tụ tán không chừng. Hôm đó cùng thi đang lúc tuệ giao chiến sau, ta bị Đường Lai nặn ra toàn thân tinh huyết, sau lại một lần nữa hấp thu, tinh túy một phen, loại bỏ thai hoàng ẩm, càng thêm kết hợp huyết đan dược lực, cô động thứ tư phách ánh phách. Bất quá huyết đan dược lực, đại bộ phận dùng để tinh túy thân thể, cô động ánh phách thời điểm, nhưng lại là hơi hiển lộ đơn bạc, mặc dù ngưng tụ ra phách ảnh, lại không lại là toàn công. Huống chi, viên này huyết đan, bổn luyện hóa dê yêu mà đắc, kia dê yêu chỉ có tam phách, luyện ra được huyết đan bổn không đủ để bằng được thứ tư phách, nhưng bao nhiêu coi là phần dạo đầu, để cho ánh phách hiện hình, hiện giờ về đến trong nhà, chính là thời điểm thừa thắng xông lên, nhất cử đem thứ tư phách hoàn toàn chân thật, vững chắc xuống tới. Tâm niệm rơi xuống, Khưu Nôn toàn thân quang huy nhanh chóng lưu chuyển, hướng kia mơ hồ không chừng đạo thứ tư phách ảnh tụ tập đi qua. Thể nội, máu sôi trào, trái tim cổ động, hai con bốn phách yêu ma luyện hóa mà thành tinh hoa, ở trong người thẩm thấu, tốc hành ngũ tạng lục phủ. Sụp sụp beng. Đại gân, xương cốt mơ hồ buộc chặt, tinh túy. Máu gào thét, cùng chân khí, kinh lực nhanh chóng cùng dung. Cùng lúc đó, nhà bếp trung tản mát ra quan mang. Đưa tới trong thư phòng trường kiếm cùng cổ truyện chú ý, trường kiếm kia trôi nổi lên tới, cổ truyện từ trong bao xuyên ra, hai người không nói một câu lao vùn vụt đi ra ngoài. Thật mãnh liệt khí huyết dao động. Hắn đây là đang làm cái gì vậy? Nay cổ khí huyết linh hoạt, nhiều thay đổi, cũng không lắng đọng, hiển nhiên là không bị luyện hóa ngoại vật, là vật đại bổ. Như bị hưu tâm nhân nhận ra, trước tiên tiểu sẽ đi qua tìm kiếm, cấp đoạn. Này Khưu Nôn không khỏi quá mức sơ ý sơ ý. Trường kiếm cùng cổ truyện cấp tốc phi hành, nhưng chưa tới hỏa trước cửa phòng, nhàn nhạt linh khí dao động tiểu khuyết tán ra. Tựa như trong nước gợn sóng, ngăn trở con đường phía trước rồi. Này Khưu Nôn trước đó bày ra cấm chế. Đang lúc chính đáng trường kiếm, cổ truyện trong lòng truyền niệm, nghĩ muốn cưỡng ép đột nhập lúc, Khưu Nôn thanh âm từ trong nhà truyền ra. Hai người các ngươi lúc trước nói thật dễ nghe, nhưng nói xong khá hơn nữa, cũng không bằng hành động tới thật sự, như thật có lòng, không ngại bên ngoài hộ pháp, trở ngại bọn đạo trích. Này lời vừa nói ra, làm rối loạn trường kiếm cùng cổ truyện tâm tư. Hai người vốn định cưỡng ép đột nhập, nhưng có như vậy một phen nói chuyện, lại phá vỡ cấm chế, kia lúc trước cùng Khưu Nôn nói những thứ kia tốt nói, không thể nghi ngờ liền thành lời nói xuông. Chẳng lẽ này Khưu Nôn sở dĩ như vậy sơ ý, chính là vì thử dò xét ta chờ VV, muốn lợi dụng ta cùng với kia cổ truyện tiểu nhi. Chờ VV trường kiếm ý nghĩ trong đầu rơi xuống, còn chưa quá nhiều lâu, không trung tiểu truyền đến một trận tiếng xé gió vang. Chỉ thấy hai gã hùng tráng nam tử giẫm phải nóc nhà bay lên không, rơi ở trong sân. Thật to khí huyết. Phù phiếm không chừng, nói rõ không phải là chịu đựng ra tới, mà là ngoại vật, nếu như có thể giật đến tay trên. Này hai gã đại hán nghĩ tới, nhận thức chuẩn phương hướng, sẽ phải hướng nhà bếp phóng đi. Đột nhiên, hàn mang chợt lóe, trường kiếm đánh thẳng tới đây, mũi kiếm lóe lên, mũi kiếm sắc bén, có loại vô kiên bất tồi hương vị. Có mai phục. Hai gã đại hán dừng lại thế sông, thổ khí thành bó buộc, quyền động thành phong trào, ở trung quanh lay động khởi gợn khí, nhưng lại cũng đều là luyện hóa tam phách nhân vật. Linh kiếm đỡ cho chủ. Hào bà bối, không nghĩ tới bị kia vật đại bổ hấp dẫn tới đây, lại còn đụng với bảo vật khác, vừa lúc đều thu. Hai người vừa nói riêng phần mình rút đao, ánh đao thời gian lập lòe, binh binh bảng bảng cùng kiếm quang đấu thành một đoàn. Đột nhiên, nóc nhà lại có tiếng xé gió vang lên, lại có người đến. Nhưng người này còn chưa rơi xuống, đã bị trống rỗng sinh ra ngọn lửa ngăn cản, ngọn lửa hung mãnh, thả ra hủy diệt lực. Lăng không đốt hỏa. Kia đột kích chi người cũng là mạng tu cao thủ, hơn nữa còn có truyền thừa, song trưởng khép mở, một cái tay trên nóng hôi hổi, một cái tay trên hàn khí ung tùm, không bàn mà hợp âm dương dẫn dắt chi đạo, cánh tay vung đẩy, ngọn lửa lại đúng là khó có thể gần hắn hơn. Trong lúc nhất thời, trong viện, phòng trên, riêng phần mình kịch đấu. Đang lúc này, hô, nhà bếp trung bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, tràn ngập trong đó mênh mông mãnh liệt khí huyết chợt biến mất. Tiếp theo, một đạo phiếm nhàn nhạt huyết quang thân ảnh vọt ra, mơ hồ có thể thấy hai khổng lồ thân ảnh bị áp xúc ở huyết quang trong. Này đạo thân ảnh rơi chân vừa bước, cả viện tử lắc lư một chút. Chuyện gì xảy ra? Trong khu nhà, đang cùng kiếm quang chiến đấu hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, trước người tiểu nhiều một người. Đi theo, cùng bạo khí lưu tấn công tới đây. Người này mai phục một bên, muốn đánh lén ta trở về về. Trong lòng chuyển niệm, hai người thật giống như tâm ý tương thông giống nhau, thay hình đổi vị, một người giơ đao phòng ngự, một người thì cất bước về phía trước, nhất thức lực phách hoa sơn. Thương. Ánh đao như nước chảy, rơi thẳng xuống. Nhưng bị một bàn tay vỗ vào trên lưới đao. Chạm vào nhau nơi, chuyển ra tích đùng tiếng vang, thật giống như trường đao chém vào trên thuộc da. Tiếp theo kia tay năm ngón tay thu nạp, lại là bắt được thân đao, kinh lực bộc phát ra tới. Bằng. Trường đao vỡ vụn, một cái nhìn như gầy yếu cánh tay ở mảnh nhỏ chung đánh thẳng ra, đánh vào cầm đao đại hán trên lồng ngực. Đại hán nhất thời cả người rung mạnh, kêu thảm một tiếng, bị đánh bay bổng lên không. Nhị đệ. Còn lại khác một gã đại hán quát to một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy này tướng nhà mình huynh đệ đánh bay chi người, vọt tới trước người, người này không động thủ chân, chẳng qua là há mồm vừa gọi, thanh như hồng trung, chấn đến phải đại hán hai lỗ thai làm đau, mắt nổ đom đóm, cả người dại ra tại chỗ. Lên tiếng chấn trụ trước mặt chi người, khiu nôn lại vung tay lên, cánh tay phải đánh ra, cuồn cuộn không dứt kinh lực từ gân cốt ra trung buộc phát ra. Nay cổ kinh lực, không có pha chân khí, cũng không phải là sôi trào khí huyết, là thuần túy kinh lực, lại to đến kinh người. Kinh lực dọc theo cánh tay truyền lại, phát ra nổ vang, phản phất đạn pháo truyền lại, trở về vê đã tới nắm tay, oanh kích đi ra ngoài, ngay cả không khí chung quanh cũng bị áp thành một đoàn. Một quyền này, đánh vào dại ra đại hán bộ ngực. Phúc! Đại hán miệng phun máu tươi, trường đao rơi xuống, phi lên giữa không trung. Liên tục mấy cái, đem hai luyện hóa tam phách quân nhân đánh bay, khiu nôn dưới chân không ngừng, mạnh đạp một cái, trên mặt đất lưu lại hai dấu chân, người thì bay lên trời, nhảy lên nóc nhà. Phòng trên, đang có người bị tầng tầng ngọn lửa bao phủ, người này hai tay huy động, có hắc bạch khí lưu chuyển, trên người mơ hồ để lộ ra mênh mông hơi thở. Ân. Người này hơi thở mênh mông, liên miên, xuất thủ lúc pháp luật nghiêm cẩn, hiển lộ là thân có võ đạo truyền thừa. Đọc tại trong lòng chuyển, lại không để cho khiu nôn xuất thủ có nửa phần chần chờ, hắn hai cánh tay chấn động, trên người huyết quang thu liễm, nhưng dưới mặt quần áo mặt, xương sống hệ dễ, một màu đỏ như máu đường vân càng phát ra rõ ràng. Đó là một sắp xỉ vòng tròn đồ án, cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn ra, này đồ án lại đúng là một con tê như cùng một chỉ một sừng tiên, hai người như thái cực âm dương cá loại cắt chiếm một bên, lưu chuyển không nghỉ. Thứ tư phách, anh phách, truy căn sinh văn. Khiu nôn hai cánh tay bành trướng hạ xuống, đi theo nhanh chóng co rút lại, gân cốt chấn động, chân khí, kinh lực, khí huyết bị đè ép đi ra ngoài, hóa thành đằng đằng nóng tức, quanh quẩn ở hai cánh tay chung quanh, mơ hồ tạo thành hai hư ảnh. Tay trái tên yêu, tay phải một sừng tiên. Lực, lực, lực. Lực lượng khổng lồ bộc phát ra, đủ rượu chuẩn bị. Bị ngọn lửa xuống lại chi lòng người có điều cảm, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng lui về phía sau, hắc bạch khí lưu nhộn nhạo ra, thoáng cái chạy ra khỏi ngọn lửa bao phủ, sẽ phải viễn độn. Nhưng đã quá muộn, người này còn chưa chính xác cất bước thoát đi, thân thể cũng đã bị một cổ kình phong bao phủ. Khiu nôn người còn đang mấy trượng ngoài, nhưng hai cánh tay lay động khởi quyền phong lại đã lan tràn tới đây. Vâng. Tên như cùng một sừng tiên chi ảnh gào thét rơi xuống, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã đầu té rớt. Vừa lúc này, lúc trước bị khiu nôn đánh bay huynh đệ hai người vừa vặn rơi xuống, bị khiu nôn một tay một tiếp được, đi phía trước ném đi, cũng rơi trên mặt đất. Nhất thời, ba người cút làm một đoàn, cũng đều đã hôn mê. Khiu nôn cũng không thèm nhìn tới ba người, kinh lực chấn động, cả người gân cốt thịt mơ hồ căng thẳng, khí huyết gào thét ra, một hơi quét sạch phương viên mấy trượng. Sau đó, không trung truyền ra mấy tiếng sợ hãi đều, chỉ thấy hai đạo sinh hồn vội vàng vàng hiện hình, xa xa thoát đi, nhưng rất nhanh bị tầng tầng dương cương khí huyết ngăn cản đường đi. Khí huyết ngưng tụ vùng đất, bọn ngươi cũng dám lấy sinh hồn tới đây dò xét, thật đúng là lớn mật. Bất quá, khiu mô hôm nay chính là vì lập uy, để cho này huyện Thanh Xương trung tu sĩ biết được sự lợi hại của ta, do đó tâm có điều cố kỵ, coi như là tiện nghi bọn ngươi, mau tối lui đi. Dứt lời, khí huyết tàn đi, hai đạo sinh hồn như được đại xá, không dám dừng lại được khác, đảo mắt biến mất ở trong bóng đêm. Mới vừa rồi khiu ngôn từ nhà bếp trung lao ra, động tác mau lẹ, bất quá nháy mắt công phu thời gian, đã đem huyện Thanh Xương trung ba tên đứng đầu mạng tu cao thủ bắt lại. Một màn này rơi vào hai sinh hồn cảm giác ở bên trong, đã sớm hù đến bọn hắn, nơi nào còn dám phân biệt, chống cự. Kia Tống nô sở dĩ dám động thủ, chính là cảm thấy cho dù làm, ta cũng không thể đem nó như thế nào, cho nên, ta hẳn là lập uy, thể hiện ra thực lực, mới có thể kinh sợ người khác, để cho người khác động thủ trước suy nghĩ nhiều, do đó sợ ném chuột vỡ đồ. Có thực lực, muốn thích hợp để lộ ra tới, nếu không một vị giấu giếm, có ý nghĩa gì? Không để ý tới lăng ở một bên trường kiếm cùng cổ triện, khiu nôn thân thể thoáng một cái, thu mênh mông khí huyết, sau đó tung mình rơi vào viện tử. Sau đó từ góc nhảy ra một đống dâm dạng, đem ba hôn mê bất tỉnh mạng tu vũ giả phủ ở. Lúc này, ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nghe thanh âm, Khiu luôn không lộ ra nửa điểm vẻ ngoài ý muốn, hắn đã sớm chú ý tới phía ngoài tiếng bước chân rồi, trực tiếp đi tới, mở cửa ra. Sau một khắc, Trương Chấn vui mừng đan sen gương mặt xuất hiện ở Khưu Ngôn trong mắt. Hiền đệ, Vi huynh có thể tính đem ngươi mong ngóng trở lại rồi, ngươi nếu lại không trở lại, Vi huynh sẽ phải động thân tiến tới Võ Tín Thành rồi. Khưu Ngôn ngạc nhiên nói, Trương huynh cớ gì nói ra lời ấy? Nghe lần này hỏi, Trương Chấn lắc đầu, bất chấp gì khác, trực tiếp liền nói, Vi huynh lần này tới, là muốn hướng hiền đệ cầu một bức bản vẽ đẹp, cầm trở về cứu mạng. Chương 183, đầu vai tam hỏa phúc lộc thọ. Tối nay, Khưu Ngôn trước phế Tống Nô Tu Vi, sau đó đưa đi Bích Doanh, ngay sau đó mượn vững chắc anh phách chi cơ, nhất cử bắt lại ba tên mạng tu cao thủ, kinh sợ cùng sợ quá chạy mất hai đạo sinh hồn. Lập uy. Trước sau nhiều chuyện như vậy, hiện nay bóng đêm càng thâm, nguyệt nhi treo cao, nhà người thường đã sớm ăn rớt. Nhưng Trương Chấn cố tình vào lúc này tới cửa, nhìn bộ dạng của hắn, thần sắc vội vã, áo quần xốc xếp, rõ ràng cho thấy vừa nghe đến Khưu Ngôn trở lại tin tức, buông xuống sự tình khác, trước tiên chạy tới. Từ những chi tiết này, Khưu Ngôn là có thể đoán được, Trương Chấn lần này tới, là bực nào lo lắng cùng vội vàng, tiến tới ý thức được đối phương nhất định là đụng phải không phiền toái nhỏ, cần tự mình trợ giúp. Rất nhiều ý nghĩ chạy qua trong lòng, Khưu Ngôn liền nói, có lời gì, từ từ nói. Chuyện này quá gấp rồi, Vi huynh nửa tháng này cũng đều là ở tại huyện Thanh Sương, chính là muốn đợi hiền đệ trở lại, cứ tới đây. Nói tới đây, Trương Chấn ý thức được mình quả thật có chút đường đột rồi, Khưu Ngôn lặn lội đường xa, mới vừa trở về, còn chưa ăn giấc, tự mình tiểu nửa đêm tới cửa, hơi có chút nhiễu người an bình hương vị, ngươi nhìn ta, chỉ lo nóng nảy, không có chú ý tới canh giờ, kính xin hiền đệ không muốn trách cứ Vi huynh. Hắn cáo lỗi, Khưu Ngôn tiểu thuận thế hỏi thăm về tới. Trương Chấn lúc này mới nói ra nguyên do, một tháng này tới, Viễn Linh trong thành quá mức tà môn, đầu tiên là mấy nóc dân cư phòng xá vô cơ sụp đổ, tử thương không ít, sau lại có ôn dịch lưu hành, cũng may chi phủ đại nhân ứng đối thích đáng, chế trụ tình hình bệnh dịch, mở ra huệ dân kho, thường bình kho, càng thêm phát động phú hộ, coi như là vượt qua nguy nan, ai nghĩ này tình hình bệnh dịch nhất bình, chi phủ lao ra, còn có hành thiện phú hộ, lại đều ngã bệnh. Khưu Ngôn nghe, như có điều suy nghĩ nói, nói vậy lệnh tôn, chính là những này phú hộ một trong đi. Trương Chấn gật đầu, nói, đúng là như thế, ta Trương gia thường ngày hành thương, mặc dù cũng có chút hoạt động, nhưng trái phải rõ ràng hay, vẫn là hiểu. Nên xuất tiền thời điểm từ vui lòng tiếp tiền tài, nếu không tổn hại âm đức, kiếp này tiêu dao, kiếp sau hiểu rõ. Hắn nói đến trong nhà chuyện, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, lần này chuyện ra kỳ hoặc, tất cả tham dự quan viên cùng thương nhân toàn bộ bị bệnh, tìm y hỏi thuốc lại không có chút nào khởi sắc, trên phố đều nói là ác thần linh, Vi huynh liền mời đạo sĩ đi làm pháp, ai ngờ đạo sĩ kia lập pháp đàn. Còn chưa hành công, trước tiểu bị bệnh, không biết nhân sự, thế mới biết lợi hại. Nghe đến đó, Khưu Ngôn biết chuyện tuyệt không đơn giản, liên tưởng đến Ngân Hiếu Nga vừa đi, Viễn Linh phủ thần đạo chống không một chuyện, không khỏi nói, nếu ngay cả cách làm đạo sĩ cũng đều bị liên lụy, quả thật không phải là tầm thường chuyện. Bất quá, có lẽ là phong thủy chi cố, sao không đem bá phụ mang cách phủ thành, khắc kiếm hắn nơi tu dưỡng. Nói không chừng đổi chỗ mà xử, có thể đi được tà khí. Trương Chấn thở dài, lắc đầu, biện pháp này không phải là không có người nghĩ tới, có hai gia đình dẫn người rời thành. Kết quả bệnh hoạn này vừa ra thành, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nói tới đây, hắn đột nhiên túi người xuống, ho sặc sụa đứng lên. Bên cạnh đi theo tôi tớ vội vàng tiến lên, gõ bối ấn vai, đắn đo bắp nặng, này tôi tớ độc thủ, gân cốt giòn vàng, hiển nhiên có nhất định võ học tu vi. Khưu Ngôn thấy thế, trong lòng vừa động, người mặc dù đứng bất động, nhưng sinh hồn nhưng lại là lẳng lặng xuất khiếu, kia sinh hồn vừa ra tới, hồn trong thiên hồn xương mù tiểu khuyết tán, lan tràn, đảo mắt đã đem Trương Chấn bao phủ trong đó. Nhất thời, Trương Chấn trên đầu vai hiện lên tam đóa tia lửa. Phúc, lộc, thọ. Người có tam hồn, mỗi người bất đồng, cùng số mệnh tương liên, người bình thường chưa trải qua tu luyện, tất nhiên không thể nào cảm ứng, nhưng Khưu Ngôn ngưng thiên hồn, sao biết được phúc họa, hắn dù chưa từng tinh nghiên đạo này, vận dụng còn không thuần thục, nhưng xuất khiếu sau, thiên hồn khói khí bao phủ một phương, là có thể nhìn hắn người phúc thọ, giao cảm được mất. Dưới mắt, này vừa nhìn, nhất thời để cho Khưu Ngôn phát hiện đầu mối. Trương Chấn đầu vai tam hỏa, chập chờn không chừng, trong đó lộc hỏa lờ mờ, lại có dập tắt dấu hiệu, còn lại hai hỏa cũng hiển lộ di động, phảng phất có sương mù bao phủ, này là căn cơ lay động biểu hiện. Xem ra, là có người mơ ước Trương gia tiền tài rồi. Đại đạo tới giảng, có khi nhìn như phức tạp chuyện, một khi đã tìm được mấu chốt, là có thể phân rõ chủ thứ, làm rõ mạch lạc, do đó ứng đối. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, thu nạp thiên hồn xương khói, Khưu Ngôn sinh hồn một lần nữa quy thiếu. Vừa lúc lúc này, Trương Chấn cũng dừng lại khụ, nhưng mặt nín đến mức đỏ bừng, một bộ thở không ra hơi bộ dáng. Nhưng bất chấp gì khác, Trương Chấn hay vẫn là muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Khưu Ngôn ngăn cản. Chuyện đã xảy ra, Trương Minh đại khái cũng đều nói rõ, này nhất thời vội vàng cũng không giải quyết được vấn đề, không ngại trước kiến tĩnh, chỉnh lý tâm tư, sau đó tinh tế nói với, mới có thể không có bỏ sót. Nói như vậy không chừng có thể chú ý tới vốn là sơ suất địa phương. Khưu Ngôn lời này rơi xuống, nhà bếp trong đột nhiên chuyển ra ô ô tiếng vang. Đây là ta đốt nước sôi rồi, Trương Minh đi tới thư phòng ngồi yên, vô vọng chi tật, chớ thuốc có hỉ. Được rồi tật bệnh, không đi suy nghĩ lung tung, có đôi khi ngược lại có thể không thuốc tự lành. Khưu Ngôn lời nói ở bên trong, mang theo một tia bình tức lòng người lực lượng, cứ việc Trương Chấn trong lòng hoảng loạn, nhưng nghe nói thế, hay, vẫn, là dần dần bình tĩnh trở lại, bị tôi tớ dắt dịu lấy đi vào thư phòng. Mà Khưu Ngôn tức là đi vào nhà bếp. Nhà bếp bay lên, nơi nào có cái gì đốt lên nước, nhưng Khưu Ngôn cầm lấy đồ dùng nhà bếp, lăng không nhấc nước, đem nước đặt ở trên lửa bốc hơi, bất quá chốc lát, kia nước lại đúng là mở ra. Trương Chấn cùng ta giao tình không cạn, hắn hiện tại tâm thần lay động, không nhanh chóng an định lại, coi như là vượt qua trước mắt cửa ải khó, cũng muốn lưu lại di chứng, ảnh hưởng thọ nguyên. Khẽ trầm âm, khiếu nôn trên đầu sinh hồn xuất hiếu, thả ra kinh bộ giá sách lăng không vừa chuyển, chấn định hơi thở tán rơi xuống, rơi vào trong chén trà. Làm xong những thứ này, hắn rót nước pha trà, tìm cái khay, bưng tiến thư phòng. Một màn này bị viện giác trường kiếm cùng cổ trên thấy, lại làm cho hai lai lịch phi phàm tinh quái trong lòng lạnh cả người. Này khiếu nôn vừa mới đem mấy tam phách cao thủ bắt lại, hiện tại lại giống như không có chuyện gì người giống nhau, cùng người khác uống trà nói chuyện phiếm. Trường kiếm cảm giác kéo dài đến cách đó không xa kia tấm rơm rạ phía dưới, cảm thụ được thảo ở dưới khí huyết dao động, đáy lòng lạnh cả người. Thấy sao? Đây chính là tính tu chi đạo hiệu quả, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Bắt tự cổ chuyện cứ việc đồng dạng kinh hãi, lại sẽ không bỏ qua đả kích trường kiếm cơ hội. Hài hước. Trường kiếm ken ken phản kích, chớ quên ba người kia là như thế nào bị khiu nôn bắt lại. Đó là thật mạng tu công phu thời gian. Huống chi, kia hai tính tu tu sĩ, xuất liên tục tay cũng không dám, trực tiếp đã bị hù dọa chạy. Người quá nông cạn rồi, bắt tự cổ chuyện lay động một cái, không có nhìn ra khiu nôn lời nói trong tính tu dấu vết, tính tu cũng không phải là đơn chỉ tu vi, cũng có dưỡng ngắm. Tụ thế hàng nghĩa, ta xem là ngươi cưỡng từ đoạt lý. Trường kiếm, cổ chuyện như vậy một tranh luận, nhất thời đã quên những khác. Bên kia, trong thư phòng, uống qua trà sau, Trương Chấn cảm xúc càng phát ra bình tĩnh, sắc mặt khôi phục bình thường. Gia phụ bệnh nặng, không cách nào chữa trị, không ngờ tới, đồng dạng ngã bệnh tôn hình danh nhưng lại là đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, ta tự mình đi qua hỏi thăm, thế mới biết, lại là bởi vì ngươi một bức chữ. Chữ của ta. Khiu Nôn nheo mắt lại. Trương Chấn trong mắt sáng lên, không sai, tôn hình danh là một yêu chữ chi người, kể từ khi gặp qua sách của ngươi pháp, trước sau hai lần tới cửa, cũng đều thần xui quỷ khiến không có thể như nguyện, cho nên từ ta này đòi hai tờ. Lần này bệnh nặng, hắn cho là không trị, liền bỏ quên cần ý tâm tư, ngược lại trong ngày thưởng thức tranh chữ, không nghĩ tới có một ngày nhìn chữ của ngươi sau, bệnh thể lại có khởi sắc. Gia phụ bào chế đúng cách, quả nhiên chuyển biến tốt đẹp. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra vẻ kích động. Ta thường nghe nói, cổ nhân viết chữ có vận, có thể trừ tà tránh họa, cho là biểu đạt, hiện giờ mới biết thật không lừa ta. Nghĩ đến là hiền đệ viết chữ, trong lòng thánh hiền chi đạo lưu chuyển dưới ngòi bút, mới có thể có bực này công hiệu. Hắn nói quá gấp, một hơi thở gấp tới đây, vừa ho khan. Khiu Nôn âm thầm lắc đầu, hắn nhà mình biết nhà mình chuyện. Trương Chấn trên tay những thứ kia chữ, là Khiu Nôn từ trước luyện chữ lúc viết ỉu, hắn luyện chữ thời điểm, không chỉ luyện được thư pháp, còn dung nhập hồn đạo, đã coi là một loại công pháp. Mỗi viết xuống một khoản đồng thời, cũng muốn điều động hồn trong văn chương ký ức, có hình dáng hồn hiệu quả, cho nên, luyện viết văn dù chưa xuất thần vận, vẫn như trước gần chứa mạch văn, cho dù không thể điều động thế gian trật tự lực, nhưng Chấn Môn An trạch hay, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được, chỉ bất quá, một lúc sau, trong chữ mạch văn tản đi, cuối cùng sẽ hóa thành bình thường, không thể giống như thánh hiền cùng đại nho tranh chữ như vậy thiên cổ không dễ. Quả nhiên, bên kia Trương Chấn bình tức ho khan, cứ tiếp tục nói, có tôn hình danh chuyện, cộng thêm hiền đệ ở võ tin văn sẽ thượng truyền nổi danh thanh âm, không ít bệnh hoạn biết ta có của ngươi bản vẽ đẹp, rối rít đòi hỏi, quan phủ mấy vị đại nhân cũng đều phái người đi tới, ngại từ tình cảm, chỉ đành phải đem những cái này chữ cũng đều tản mát đi ra ngoài, không nghĩ tới mấy ngày, còn lại mấy tấm dần dần khô vàng, gia phụ lần nữa bị bệnh. Nói tới đây, hắn than thở. Khiu Nôn suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, nơi này nguyên do ta không phải là rất rõ ràng, nhưng nghe Trương huynh miêu tả, những thứ kia chữ nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn bệnh tình, nhưng trị ngọn không trị gốc, cuối cùng khó có thể trừ tận gốc. Ta lại chẳng phải không biết, chẳng qua là không còn cách nào. Nghe nói hiền đệ hiện tại thư pháp đại thành, nói không chừng. Trương Chấn lắc đầu, sắc mặt xám xịt, cả người tinh thần dần dần chán trường. Thấy thế, Khiu Nôn cau mày nói, nếu không như vậy đi, Trương huynh trước tiên ở Thanh Xương an giấc một đêm, chờ ngày mai tiểu đệ dọn dẹp bọc hành lý, tùy ngươi cùng nhau đi tới phủ thành, nếu như chút nét mực kéo dê thật hữu dụng, đến lúc đó nhiều viết mấy tấm là được. Này làm sao thành? Ngươi lúc này mới vừa trở về, huống chi Viễn Ninh phủ hiện giờ tà khí lắm, vạn nhất hiền đệ đi, lây dính tà khí. Trương Chấn lắc đầu liên tục. Ta như không biết cũng thì thôi, nếu biết, có thể nào sợ đầu sợ đuôi. Kia Trương huynh năm đó đã giúp ta, chi phủ đại nhân cũng nhiều có coi trọng, về tình về lý, cũng phải đi một chuyến. Trương Chấn còn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến bị bệnh ở giường lao cha, lại là thế nào cũng đều không mở miệng được. Gặp hắn lộ ra mệt mỏi, Khiu Nôn liền đứng dậy đưa tiễn. Ở Trương Chấn đám người lúc ra cửa, một con chuyện dở từ Khiu Nôn trong tay háo bay ra, dính vào Trương Chấn trên người. Viễn Ninh phủ, quả nhiên là có đại biến. Đóng kín viện môn, Khiu Nôn cũng không đi trở về thư phòng, mà là trực tiếp đi tới viện giác, nhìn đống kia dâm dạ, mở miệng nói, nếu đều tỉnh dậy, không cần giả bộ rồi, chẳng lẽ còn muốn mai phục, xuất kỳ bất ý. Chương 184, sao sơn chấn hổ tinh khí tan ra phách. Khiu Nôn lời nói qua đi, dâm dạ thình thịch một tiếng, bay ra. Tam đạo thân ảnh từ đó đứng lên. Trong không khí, nhất thời nhiều chút ít bị đè nén, ngưng trọng không khí. Hai gã to con đại hán nộ khí đằng đằng nhìn Khiu Nôn, còn lại một người mặc trường sam, trong mắt tràn đầy đề phòng ý. Ba người này nhìn Khiu Nôn, địch ý nồng nặc, lại không người nào xuất thủ, hiển nhiên là trải qua mới vừa rồi kịch chiến, đối với Khiu Nôn lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên, một gã đại hán trung thượng trước một bước, trầm giọng nói, "Ta biết ngươi, ngươi là Khiu Nôn." Huyện Thanh Xương tài tử nổi danh, năm đó từng phát cháo miễn phí cứu người, chẳng qua là không nghĩ tới, lại vẫn có người bất phàm võ đạo tu vi. "Nga, ta hiện tại như vậy nổi danh." Tài tử. Khưu Nôn lắc đầu, ta nhưng không tính là tài tử. Hắn nhìn về phía ba người, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Hay, vẫn, là đại hán kia mở miệng nói, ta gọi là Hồ Lên, đây là ta nhị đệ Mang Quốc, huynh đệ chúng ta hai người bất quá là trong thành làm siết chi người, nếu tài nghệ không bằng người, bại bởi ngươi, đã không còn gì để nói, bất quá ngươi vừa có bực này thân thủ, lại cần gì muốn bày quỷ kế, phục kích đả thương người. Trong thành làm siết. Khưu Nôn cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận đánh giá hai gã đại hán, chú ý tới hai người cũng đều là một thân đoàn đả, lộ ra vẻ thông minh tháo vát, nhưng trên mặt quả thật có hàng năm gió thổi ngày phơi dấu vết, đường đường luyện phách kỳ tu sĩ, lại là sẽ lấy làm siết mà sống. Hơn nữa đặc ý chạy đến này thần đạo không chọn vẹn biên cương huyện thành, xem ra cũng là có chuyện xưa người. Huyện Thanh Sương, chỗ kiếm nam đạo biên cương, ở cả Đại Thụy coi như là vắng vẻ vùng đất, cộng thêm yêu vương tàn sát bừa bãi, cho tới nay, trong thành Liên Thành Hoàng cũng không đắc an đứng thẳng, thần đạo không chọn vẹn không hoàn toàn, ngược lại vì vậy thành không ít thần thông chi sĩ tụ tập vùng đất. Nghĩ đi nghĩ lại, Khưu Nôn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia mặc trường sam nam tử trên người. Trường sam này nam tử chần chờ một chút, mới nói, tại hạ Âm Dương Đạo Khúc Nhạc dễ dàng, cũng từng nghe nói quá Khưu công tử tài danh, lần này chênh lệch đến mênh mông dương khí. Tâm khởi tham niệm, nghĩ sai thì hỏng hết, thế cho nên bị thua như thế, coi như là gieo gió gặt bão. Âm Dương Đạo. Thưởng thức cái tên này, Khưu Nôn không khỏi hỏi, vị huynh đài này, chẳng lẽ là đạo môn trung nhân? Khúc Nhạc dễ dàng lắc đầu, chúng ta này một đạo, cùng với các đạo phái hơi có bất đồng, tiểu cá nhân ta mà nói, không coi là đạo môn trung nhân. Mấy người đối thoại, đem lưng trọng không khí xua tan một chút, thậm chí, Khưu Nôn ở trong ngôn ngữ, tản mát ra một cổ dẹp tiên lòng người, âm thầm mà vô chi vô giác biến hóa ý niệm chậm rãi khuếch tán, rót vào ba người trong lòng. Hồ Khởi trở về với ba người đầu tiên là bị đánh bại, bị thương nặng, tiến tới mai phục không được, sao chứ, bị Nhất Cử gọi phá, tâm thần đã có khe hở. Hiện giờ bị này cổ ý niệm thẩm thấu, nhất thời có chút tâm thần hoảng hốt. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là mạng tu hữu thành, nội tâm kiên định chi người, rất nhanh hồ lên, Mang Quốc hai người tiểu phục hồi tinh thần lại, xua tan trong lòng tạp niệm. Hỏi, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Cứ ra tay đi. Khưu Nôn nhìn hai người liếc một cái, nói, ta cũng không tính toán đem bọn ngươi như thế nào, các ngươi tùy thời cũng có thể rời đi. Ân, ngươi sẽ lòng tốt như vậy, chẳng lẽ còn có âm mưu? Hồ Khởi cùng Mang Quốc vẻ mặt hồ nghi. Khưu Nôn liền nói, không phải là ta Khưu Nôn thỉnh các ngươi tới, mà là chính các ngươi tìm tới tận cửa rồi. Nhưng chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu là lại đến trêu chọc ta, cũng không phải là dễ dàng để cho chạy rồi. Ta biết huyện Thanh Sương tu sĩ có thế lực phân chia, giữa lẫn nhau đều có được liên lạc, của ta những lời này, ngươi lại khả báo cho trong thành tu sĩ, yêu ma. Khưu Nôn lúc nói chuyện, giọng điệu vững vàng, cả người không hề bận tâm, nhưng nói gần nói xa, toát ra để cho Hồ Khởi đám người kinh hại khi thế. Cái này thư sinh, thật to hào khí. Âm thầm cảm khái một câu, Hồ Khởi hai người cũng tức thời, nếu có thể rời đi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại đòi trách, liền riêng phần mình hướng Khưu Nôn ôm quyền, liên chàng mặt nói cũng không lưu, tiểu dẫm phải nóc nhà, vội vã rời đi. Nhìn hai người ở trong bóng đêm bay vút lên nhấp nhô lên xuống bóng lưng, Khưu Nôn trong lòng chuyển qua ý nghĩ trong đầu. Huyện Thanh Sương nhiều năm qua thần đạo không còn, trong thành chiếm cư không ít thần thông chi sĩ, hai người này chỉ là một người trong số đó, ta hiện giờ sao sơn chấn hổ, có thể làm cho một số người thu liễm tâm tư, nhưng giống nhau có khả năng biến khéo thành vụng, thật muốn để cho bọn họ từ đó cố kỵ, hay vẫn là muốn giết một người dân trăm người, cũng may chuyện này đã làm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn quét qua trong viện một chỗ, nơi đó nằm một con chó đất, không núp đích, thật giống như chết rồi một loại, nhưng lấy Khưu Nôn cảm giác, tự có thể rõ ràng nhận thấy được, này chó đất hơi thở đang từ từ khôi phục, chẳng qua là kềm chế bất động thôi. Trừ lần đó ra, hôm nay đột kích mấy người, cũng là ta trong thành thần thông sĩ bên trong vãi ra hạt giống. Đang ở Khưu Nôn chuyển niệm thời điểm, đang trong thành bay nhanh hai đạo sinh hồn, cùng với ở trên nóc nhà chạy gấp Hồ Khởi hai huynh đệ, cũng không có nhận thấy được, như có như không thần lực, đang hồn ở bên trong, bên ngoài thân lưu chuyển. Bằng. Khưu ra trong viện, Trường Sam nam tử Khúc Nhạc dễ dàng nhưng lại là cả người run lên, đem bám vào thân thần lực vỡ vụn, sau đó nhìn về phía Khưu Nôn, không nghĩ tới, Khưu công tử không chỉ học vấn cao thâm, võ đạo cao cường, cùng thần đạo cũng có liên quan, chẳng qua là ngươi muốn đi trước Viễn Linh phủ, sợ rằng gặp được phiền toái. Khưu Nôn cùng Trương Chấn đối thoại lúc cũng không cố ý đè thấp, bị người này nghe qua, mới có lần này vừa nói. Nga, ngươi quả nhiên là gần đây mới tới Thanh Sương. Khưu Nôn gõ gõ ngón tay, mặc dù nhìn Hồ Khởi hai người phản ứng cùng đối với ngươi thái độ, ta đã có điều suy đoán, nhưng nghe lời này, mới có thể xác định, trước ngươi ở Viễn Linh phủ đợi quá. Không sai, tại hạ đang lúc trước là ở Viễn Linh phủ, bất quá phủ thành hiện tại bị người khác chiếm cứ, phàm là có chút tu vi nhân cùng yêu ma, cũng đều bị bức phải rời đi, còn ở lại kia, không phải là đã quy thuận, chính là tự giữ thần thông, hoặc là chính là nghe được tin đi khu ma nhân. Khúc Nhạc dễ dàng vừa nói, lui về phía sau hai bước, sau đó hướng Khưu Nôn không người chấp tay. Nếu Khưu công tử sẽ không làm khó tại hạ, vậy trước tiên được cáo tử, kia chiếm cứ phủ thành chi người lai lịch, ta biết được không nhiều lắm, chẳng qua là biết, tựa hồ không phải là một người gây nên. Dứt lời, hắn đội đất ngoi lên, một tung mình, biến mất dưới ánh trăng trung. Cái này Khúc Nhạc dễ dàng, lại đúng là thoáng cái liền phát hiện bám vào thân yếu ớt thần lực, Âm Dương Đạo. Khưu Nôn lại lâm vào trầm tư. Mà kia chiếm cứ Viễn Linh thành chi người, lại đem trong thành tu sĩ, yêu ma cũng đều đuổi đi rồi. Không biết kia trong thành thần chỉ như thế nào, Viễn Linh thần thì, phẩm cấp cao nhất chính là Đô Thành Hoàng, vì ngũ phẩm, rồi sau đó chính là lục phẩm thần chỉ, chủ yếu là tứ phương đại thổ địa, mà nay này Viễn Ninh thành nếu bị ngoại nhân chiếm cứ, nói cách khác, đối phương tổng hợp chiến lực ít nhất so sánh với lục phẩm thần chỉ cần mạnh. Hắn nghĩ tới từ trường kiếm, cổ truyện nơi đó có được, có liên quan tánh mạng chi đạo tin tức. Ở mạng tu cùng tính tu ở bên trong, cùng lục phẩm thần đối với ứng với, theo thứ tự là đúc đan cảnh tầng thứ 2 hư đan, cùng với quy nhất cảnh tầng thứ 2 phách dưỡng hồn, nói cách khác, đối phương khẳng định so sánh với thư sinh phân thân muốn mạnh. Nghĩ tới đây, Khưu Nôn lắc đầu. Này con đường tu hành, thật đúng là một núi tiếp theo một núi, bất cứ lúc nào cũng không thể dừng bước, tự mãn. Ý nghĩ trong đầu rơi xuống, hắn cả người chấn động, khí huyết từ trong lỗ chân lông phun trào ra, ngưng tụ thành tê nhu cùng một sừng tiên hư ảnh, cuốn quanh, tụ tán. Huyết nhục bành trướng. Thể nội, thứ năm đạo phách ảnh càng phát ra rõ ràng. Dung luyện hai gã luyện phách đại yêu tinh hoa, bực này tích lũy, quả thật có thể miễn cưỡng xung kích thứ năm phách. Nhưng luyện hóa sau, sẽ giống như lúc trước như vậy lưu lại hai hoàng ẩm, thậm chí bởi vì tiêu hao tích lũy mà lâm vào suy yếu, bất lợi với Viễn Ninh phủ hành trình. Nghĩ tới đây, Khưu Nôn ý nghĩ trong đầu vừa chuyển, toàn thân cao thấp lỗ chân lông phát ra mạnh mẽ hấp lực. Hấp lực bộc phát, nhất thời đem hai đạo khí huyết hư ảnh hút nhiếp trở về, cưỡng ép ở trong người áp xúc. Hai cái này hư ảnh, đến từ chính bị Khưu Nôn đánh bại Tê Như yêu cùng một sừng tiên, bởi vì ông táo hỏa nhất lúc không có thể hoàn toàn luyện hóa, bị mang đến minh thổ. Mà nay, Khưu Nôn trở lại huyện Thanh Sương, muốn vững chắc tu vi, mới đưa hai yêu biến thành tinh hoa nhất cử dung luyện. Hai bốn phách yêu tinh hoa, bị cưỡng ép ngưng tụ ở thứ tư phách ở bên trong. Khổng lồ tinh khí vượt ra khỏi bốn phách cực hạn, nhưng Khưu Nôn cũng không nguyện bởi vì cô động thứ năm phách mà lâm vào suy yếu, cho nên cổ lực lượng này liền bị áp xúc, ngưng tụ. Thứ tư phách, anh phách, có thể cô động ngũ tạng lục phủ, thay đổi cốt tủy khí huyết, lệnh tự thân huyết mạch phát sinh thay đổi, tu sĩ một khi luyện đến loại trình độ này, không chỉ có khí lực, thể chất tăng lên, kinh lực, tinh lực, khí lực cũng đều dung nhập máu, máu bản chất biến hóa, ngày sau sinh hạ đời sau, cũng có thể tiên thiên di chuyển, xa hướng thường nhân, hậu duệ cũng có thừa trạch. Mà yêu ma tinh quái chi lưu, một khi cô động anh phách, càng thêm có thể thay đổi đổi lại tạng phủ, kinh mạch, biến thành nhân thân mấy khả đánh cháo, do đó yêu khí nội liễm. Đó là một có thể nói thay ra đổi thịt bước ngoặt. Dưới mắt, Khưu Nôn cưỡng ép đem hai bốn phách đại yêu tu vi cũng đều dung nhập anh phách, cổ lực lượng này bực nào hùng hậu, dù cho hắn đang cùng Hồ Khởi đám người giao chiến lúc phát tiết một chút, nhưng này bất quá chín châu mất sợi lông. Trướng, trướng, trướng. Anh phách đột nhiên như khí cầu loại bành trướng, mơ hồ có loại tới cực hạn cảm giác, Khưu Nôn trong lòng vừa động, mênh mông tinh khí ngược lại hướng những khác tam phách quán chú đi qua. Nhất thời, bốn đạo đã bị luyện hóa phách ảnh riêng phần mình bành trướng, ngưng tụ, biến hóa. Khưu Nôn thân thể bành trướng, máu cấp tốc chảy xuôi, gân cốt ra, máu, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Biến hóa kéo dài gần như một bữa cơm thời gian, trong lúc Khưu Nôn bên cạnh khí lưu kích động, thân thể lơ lửng, khí thế mênh mông, nhưng khí huyết lại bị vững vàng khóa ở máu trong thịt, không có nửa điểm bỏ sót đi ra ngoài. Góc, trường kiếm cùng cổ truyện cảm thụ được Khưu Nôn hơi thở biến hóa, âm thầm kinh ngạc. Này Khưu Nôn đem khổng lồ như vậy khí huyết tinh hoa rót vào bốn phách, chẳng lẽ là muốn đầm cơ sở? Bực này cơ sở một khi xác lập, ngày sau mạng tu chi đạo tiền đồ vô lượng. Trường kiếm ken ken dù gì, đang ở hai tinh quái kinh ngạc giây phút, đã nghe phanh một tiếng, khí lưu đột nhiên tản đi. Khưu Nôn một lần nữa rơi xuống đất, chân của hắn nhất giẫm trên mặt đất, dưới chân đá phiến nhất thời nổ bành ra. Túi đầu liếc nhìn mặt đất, Khưu Nôn lắc đầu, khí lực trong lúc bất chợt trở nên quá lớn, có chút không tốt khống chế, muốn bỏ chút thời gian thích đứng xuống. Khưu Nôn, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bát tự cổ truyện bay tới, trong giọng nói tràn đầy tò mò. Khưu Nôn cũng không trả lời, mà là nói, các ngươi về trước thư phòng, ngày mai sẽ phải đi xa, ta còn muốn lại làm chút ít chuẩn bị. Vừa nói, hắn đẩy cửa ra, một đường đi nhanh, rất nhanh đến Mã Dương ban đầu chỗ ở cái kia ngồi bên ngoài viện. Chương 185, trong ngộng đấu pháp. Gõ viện môn, cũng không lâu lắm, bên trong tiểu truyền ra một cái thanh âm. Người nào? Đêm hôm khuya khoắt, quấy nhiễu tướng quốc chỗ ở. Khưu Nôn một nghe thanh âm, tiểu phân rõ nhận ra, người nói chuyện là hộ viện Phùng Ngải. Mã gia viện tử có hai hộ viện, Phùng Ngải cùng Lữ Hòa. Hai người này cũng đều là mạng tu hữu thành cao thủ, ở nơi này huyện Thanh Sương trong có được nhất định thế lực, nhưng kể từ khi thành Mã Dương hộ viện, vẫn an phận thủ thường, cho dù ở Mã Dương sau khi rời đi, như cũ coi giữ viện tử cùng bộ sách. Là ta, Khưu Nôn. Khưu Nôn trả lời một câu, kia viện môn nhanh chóng mở ra, Lữ Cùng cùng Phùng Nhảy tiểu đi ra. Thấy rõ Khưu Nôn bộ dáng, Lữ Cùng liền nói, Khưu công tử, ngươi cuối cùng trở lại rồi, lao ra ban đầu đem thư phòng phó thác cho ngươi, để cho ngươi ở nơi này an học 3 tháng, mắt thấy kỳ hạn buông xuống, ngươi lại không trở lại. Đông đô tới người tiểu muốn đem thư phòng cho đem chuyển trống không. Khưu Nôn hỏi, nga, tiên sinh đã phái người đi tới dọn dẹp rồi. Phùng Nhảy nhận lấy câu chuyện, nói, người đến, nhưng còn chưa bắt đầu dọn dẹp, bất quá cũng ở nơi này 2 ngày rồi. Đây đủ rồi, Khưu Nôn gật đầu, ta tối nay muốn ở thư phòng qua đêm, kính xin hai vị được thuận tiện. Lữ Cùng lắc lắc đầu nói, không có gì thuận tiện không có phương tiện, lao ra rời đi lúc nói rất rõ ràng, ta hai người trông chừng thư phòng, buồn liền vì để cho Khưu công tử ngươi an tâm đọc sách. Nói xong, hắn dẫn Khưu Nôn đi vào viện tử. Khưu Nôn theo ở phía sau, cảm giác kéo dài, bắt đến Lữ Hòa, Phùng Tung người trên mơ hồ nhảy lên tinh huyết dương khí, hiện giờ hắn ngưng thiên hồn, luyện thứ tư phách, đối với khí huyết cảm ứng càng phát ra nhạy cảm, từ trước nhìn hai người này lúc còn ngắm hoa trong sương, giờ phút này nhưng lại là thoang cái tiểu mò tới cảnh giới tu vi. Hai người này, một luyện hóa một phách, một cái khác luyện hóa hai phách, so sánh với Yến Vĩnh Kiệt còn muốn cường hành. Thả vào trong chốn võ lâm, đủ để xưng hùng một phương, nhưng ở tại huyện Thanh Xương chỗ như thế, nghe nói là từ Giang Nam đưa đến, mơ hồ có tránh né ý tứ, như thế xem ra, kia Đại Thụy Phúc địa tuyệt không đơn giản. Nghĩ đi nghĩ lại, Khưu Nôn đi tới thư phòng. Đã qua gần 2 tháng, trong thư phòng vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, không biết là bởi vì có người thường xuyên quét dọn, hay vẫn là Mã Dương lưu lại mấy tấm bản thảo xua tan bụi bặm. Hít sâu một hơi, Khưu Nôn đi tới bên cạnh bàn, ngồi vào trên ghế, buông ra cảm giác, đem chọn ngồi thư phòng, tính cả nửa ngồi viện tử bao phủ lại. Tiếp theo, hắn đánh giá liếc chung quanh. Bên trong phòng bài biện cùng hắn rời đi lúc cũng không quá nhiều biến hóa. Xem ra Lữ cùng với Phùng Nhảy, quả nhiên là tận tâm thủ hộ rồi. Cảm khái một câu, Khưu Nôn lấy ra một quyển sách. Mở ra sau cầm ở trong tay, tiếp theo sinh hồn từ trên đầu một nhảy ra, bốn tòa địa hồn giá sách xoay tròn, rất nhanh. Sử bộ giá sách từ đó bay ra, lơ lửng ở trên. Chấn động. Sử bộ giá sách đột nhiên chấn động lên, thả ra trận trận dao động, toát ra lịch sử tang thương cảm giác. Phúc xạ bốn phía. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng quang ảnh biến hóa, vương triều thay đổi như cưỡi ngựa xem hoa loại bày biện ra. Ngày đó ở di tích nhập khẩu, ta thu nạp lịch sử hơi thở, thu nhập sử bộ giá sách, nhưng phần lớn là hỗn độn, vi mô, vô tự sắc hàng, thật giống như lịch sử trường hà trong một đoạn loạn lưu, mặc dù phong phú địa hồn, nhưng vẫn không cách nào hữu hiệu lợi dụng, như có thể đem chỗ ngồi này trong thư phòng rất nhiều sử gia điện tịch, sử giám chú thích dẫn dắt đi ra ngoài, ở hồn trung ngưng kết thành cuốn, mới có thể chân chính lắng động sử học. Trong thư phòng một quyển sách sách cũng đều cùng sử gia có liên quan, Mã Dương muốn lần nữa thêu dệt sách sử, chỉnh lý sách sử, không thể nào trống rỗng mà thành, giống nhau muốn tham khảo sách cổ sử liệu, hơn nữa những thứ này sử liệu trên cũng không có thiếu chú thích, có rất nhiều Mã Dương tự tay viết xuống, có rất nhiều cổ nhân truyền thừa xuống tới. Cổ đại xã hội, sách ý nghĩa phi phàm, là truyền thừa trí tuệ vật dẫn, đủ chân để làm truyền gia chi bảo. Thi thư gia truyền gia tộc, trong nhà tàng thư thường thường lịch sử đã lâu, đời đời tương truyền, không chỉ một người từng làm chú thích, trăm ngàn năm trôi qua, nhưng là chú thích chính là một khoản quý giá tài phú, có thể giúp hậu nhân hiểu trong sách thâm ý. Dưới mắt, trong thư phòng sử liệu, chú thích bị Khưu Nôn địa hồn dẫn dắt, phân xuất ra đạo đạo hơi thở, trong sách hàng nghĩa, ghi lại, hóa thành tinh thần ký hiệu, bị dẫn dắt dung nhập là sử bộ giá sách. Giá sách nhăn nhó, khuyết trương. Một tầng tầng trên kệ, vốn là đổ đầy một quyển sách, hiện tại kia quyển sách nhưng lại là mỗi cái bành trướng, biến đến dày, toát ra tang thương hương vong hơi thở. Cổ hơi thở này ở bên trong, còn nhiều thêm một cổ nhân văn chi khí, chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự. Cùng một thời gian, Thanh Xương thành Trương gia biệt viện. Trương Chấn đã nằm xuống, hắn hôm nay chờ đến Khưu Nôn, chiếm được trả lời, ngày mai là có thể động thân trở về, nghĩ về đến trong nhà loạn tượng có hy vọng bình tức, trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất rồi. Hơn nữa, tự tại Khưu Nôn thư phòng, uống chén kia trà sau, hắn tinh khí thần hơi có tăng trở lại, bước đi cũng đều so sánh với mấy ngày trước đây lộ ra vẻ có lực, hơi chút rửa mặt, nằm xuống tiểu ngủ say đi qua, phát ra tiếng ấy. Ông ông ông. Thật nhỏ chuyện giờ ở phía trên bay múa. Nhưng rất nhanh, ngủ say Trương Chấn nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ngủ say lúc, người ý thức dần dần tự do, nhất dễ dàng ngoài chăn bị ngoại vật rót vào, hiện nay Trương Chấn suy nghĩ tung bay, tạo thành cảnh mơ, nhưng trong mộng nhưng có bóng tối hiện hiện ra. Đột nhiên, Trương Chấn dạ dày, đường ruột ở bên trong, tản mát ra từng tia kỳ dị dao động nhộn nhạo ra, dần dần vắt thành một cổ, ngưng kết thành một đoạn kinh văn. Phú cùng quy là người trô muốn vậy. Không vì lấy một con đường riêng có được, không nơi vậy. Nho gia cũng không phải là khuyên người tắt muốn, làm không ăn lửa khói thánh nhân, những thứ này là hậu nhân xuyên tạc, như đoạn văn này, tiêu điểm danh giàu sang tiền tài, là mọi người sở khẩn cầu đồ, nhưng không nên lấy tà môn thủ đoạn đi lấy đắc. Đoạn này kinh văn ngưng kết đi ra ngoài, tiểu xâm nhập tâm linh, rót vào chỗ sâu, vào Trương Chấn chi mộng. Trương Chấn trong mộng một mảnh mơ mơ, có thể nhìn thấy một ngọn khổng lồ viện đường nét, trong sân, có mai khổng lồ địa phương lỗ đồng tiền đứng ở chánh đường, buông thả quỷ dị hơi thở, an mòn cảnh mơ. Cảnh mơ xa xôi dần dần vỡ vụn, hóa thành ngọn lửa, bay tới, bị phương lỗ đồng tiền thu nạp, cướp lấy lục hỏa. Đang lúc này, xám xịt cảnh mơ trên bầu trời, đột nhiên hé ra một đạo khe hở, tiếp theo sách thanh lên keng, một đạo kinh văn bay ra, hạo hạo đãng đãng, chính khí dịu dàng, vừa xuất hiện, cả cảnh mơ tiểu rung động, sôi trào lên. Tiếp theo, kinh văn rơi xuống, trực tiếp xông vào chánh đường, đụng vào khổng lồ địa phương lỗ đồng tiền trên. Nhất thời, tia lửa kích động, sách thanh trận trận. Phương lỗ đồng tiền kêu thảm một tiếng, thật giống như gặp phải thiên địch giống nhau run rẩy lên, toát ra sợ hãi, kinh ngạc, bối rối cảm xúc, đi theo răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra tới. Bùm bùm. Rơi là tả đồng tiền mà nhỏ, hóa thành lốm đa lốm đốm quang mang, tựa như hỏa tinh một loại, rơi vào cảnh mơ các nơi. Sau một khắc, bầu trời xám xịt cùng bốn phía rõ ràng, phủ đệ đường nét một lần nữa chân thật. Ngoại giới, ngủ say Trương Chấn chân mày giãn ra. Ân. Viễn Ninh phủ, thành Hoàng Lâm thi. Trống rông trong đại điện, đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ đều. Tiếp theo, quang ảnh nhăn nhó, hai đạo tụ tán không chừng thân ảnh hiện ra. Hai đạo ý niệm lăng không nói chuyện với nhau. Thế nào? Đây là đạo mờ ảo biến ảo ý niệm. Kia Trương gia tiểu nhi làm như đã tìm được trợ thủ. Cùng ta đang ở trong ngộng đấu pháp, ta nhất thời không tra, bị hắn pha âm phủ. Đáp lại chính là một đạo hơi hiển lộ đùng đục ý niệm. Nga. Kia muốn cẩn thận một chút rồi, bất quá mấy ngày nay tới nay. Trong thành tới không ít tự xưng là tu vi cao thâm tu sĩ, mà cũng không kém này một. mơ ảo ý niệm lần nữa truyền đọc. Nói không sai, lại có 7 ngày, mọi sự đều thành. Người ta nên rời đi, kéo đắc đã lâu, kia kiếm nam đạo thành hoàng phái thần tới đây, ứng đối. Biến số quá lớn. Đùng đục ý niệm trung toát ra một tia cố kỵ. Còn muốn 7 ngày, phải chăng quá lâu? Đùng đục ý niệm bất đắc dĩ nói, này cũng không cách nào, kia dị bảo nếu không tam hế chi khí che giấu, căn bản là dấu diếm sẽ không ở sớm muộn gì bị người tìm tới tận cửa rồi. Cũng là ngươi ta vận suy, nếu không phải kia mấy tấm chữ, đã sớm được việc rồi. Ân. Nói về, kia mấy tấm chữ lúc ban đầu từ Trương phủ truyền đi, này Trương gia tiểu tử hiện đang tìm trợ thủ, có phải hay không là kia người khởi xướng? Kia mở ảo ý niệm liền nói, đã như vậy, thì không thể thả trôi bất kể, ta đoán Trương gia tiểu nhi ngày gần đây sẽ trở về, đến lúc đó không thể cho hắn thở dốc cơ hội. Ý niệm trao đổi ở bên trong, cả đại điện không khí càng phát ra quỷ dị. Đại điện bên lề, đứng thẳng mấy đạo ngưng kết bất động thân ảnh, mỗi cái cũng đều phiếm thần lực quang huy. Những thứ này thân ảnh chính là Viễn Ninh phủ rất nhiều thần chỉ, nhưng giờ phút này, bọn họ không nhúc nhích, phản phất ngưng kết một loại. Không chỉ là thần chỉ, ngay cả trải rộng đại điện các nơi dân nguyện, đồng dạng bị đọc lại trên không trung, cũng không lưu chuyển, cũng không tụ tán. Đột nhiên, ầm, cả đại điện lay động. Chuyện gì xảy ra? Hai đạo ý niệm cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp theo, một đạo kim quang lóe lên thân ảnh phá vỡ đỉnh điện, vọt đi vào. Oeng, yêu quái nhìn tiên. Một đêm đi qua, gà gáy ba tiếng, Khưu Nôn từ thư phòng đi ra, cả người hơi thở càng thêm trầm ngưng. Vị này chính là Khâu Thận Chi Khưu huynh đi, tại hạ mã gặp, thường xuyên nghe thúc tổ nhắc tới ngươi. Cũng không lâu lắm, thì có một tên mặt mũi hòa thiện trẻ tuổi thư sinh tiến lên đón. Người này là Mã Dương tộc tôn, cùng Khưu Nôn số tuổi sắp xỉ, lần này tới đây chính là vì dọn dẹp chỗ ở cũ, chuyển về bộ sách. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, Khưu Nôn hiểu rõ lập tức Dương hiện giờ tình huống, phương tài, lúc nãy cáo tử rời đi. Hai năm qua mới đảng được thế, thi hành biến pháp, ngay cả này kiếm nam đạo cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, nhưng Mã Lao tướng quốc đối với lần này cũng không ủng hộ. Hắn hiện tại trở lại trong triều, xếp hàng chấp chính, cuộc sống sợ không sống dễ chịu. Suy nghĩ một chút, Khưu Nôn lắc đầu. Những chuyện này cùng ta rời đi quá xa, suy nghĩ nhiều vô ích. Sau đó, Khưu Nôn đi Lưu gia tòa nhà, muốn hướng Viễn Ninh, dĩ nhiên muốn trước cùng Lưu Hoài nói xong. Lưu Hoài cũng là thông tình đạt lý, cũng không nhiều nói, chẳng qua là Lưu Khưu Nôn ăn điểm tâm. Sau nửa canh giờ, Khưu Nôn chỉnh lý đủ, đi lên Trương gia xe ngựa, cùng Trương Chấn cùng nhau hướng Viễn Ninh. Chẳng qua là xe đến giữa đường, lại gặp Trương phủ phái tới báo tin chi người. Ngươi nói phụ thân đã có thể xuống giường đi lại. Nhìn báo tin chi người, Trương Chấn khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Hồi bẩm đại thiếu gia, tam thiếu gia từ quan trung mời tới thiếu niên sách thánh, thiếu niên kia sách thánh viết mấy phúc chữ, dán bên trong phủ, cũng không lâu lắm, lao ra tiểu khí sắc chuyển biến tốt đẹp. Tam đệ. Nghe lời này, Trương Chấn sắc mặt nhưng có biến hóa. Chương 186, duy quan thần thái không thấy hình chữ. Viễn Ninh phủ, Trương gia đại trạch chính đường. Nay đại đường chiếm diện tích không nhỏ, phong vị cổ kính, trên mặt đất cửa hàng trải phương gạch, đường trung bày biện hồng cái bàn gỗ, đàn hương đầy phòng. Trương gia tổ tiên tùy khoa cử phát đạt, sau lại mượn người này mạch, ngược lại buôn bán, lưu lại thật to một mảnh gia nghiệp, đến Trương lão gia thế hệ này đã thành thuần túy thương nhân. Kéo bệnh thể, Trương lão gia ngồi trên chủ tọa, hắn sắc mặt tái xám, hai đầu lông mày có cổ nhàn nhạt hắc khí, đôi môi tái nhợt, nhưng cả người tinh thần nhưng lại từ mang bệnh thoát ra khỏi. Trương lão gia trước người, Trương Tả Hữu ảnh hưởng hai hàng trên ghế ngồi đầy người, trẻ có già có, cũng đều là quần áo sáng rõ, khí độ bất phàm, lộ ra sống an nhàn sung sướng hương vị, chỉ có tay trái vị thứ nhất trống không. Những người này thần thái không đồng nhất, có mặt lộ vui sướng, có không thay đổi, cũng có kia hỉ nộ hiện ra sắc, sắc mặt tâm trầm, nhưng không người nào ngôn ngữ, đều ở nghe ngồi ở bên phải người thiếu niên nói chuyện. Này mấy tấm chữ. Thiếu niên này mặc sâu quần áo, mang theo khăn bông, số tuổi không lớn, nhưng không thấy nửa điểm chi sắc, hai hàng lông mày dài nhỏ, hai mắt sáng ngời, cả người toát ra một phái đại gia phong phạm, vừa mở miệng, thật giống như đại nho ở tuyên giảng đạo lý. Hắn cầm lấy mấy tờ khô vàng trang giấy, nhìn vừa nhìn, cuối cùng lắc lắc đầu nói, này chữ không được, hữu hình mà vô thần, nhìn qua tựa như mẫu tựa như dạng, thực ra là bắt chước bừa, làm trò cười cho người trong nghề. Ta ở quan trung, thường có người cầm lấy chữ của mình tới cửa lãnh giáo, rất nhiều người thành tựu, cùng người này giống nhau, thậm chí có còn hơn một chút. Thiếu niên đang khi nói chuyện, để xuống giấy, cười nhạt, nhìn như khiêm nhường, lại toát ra ngạo nghệ ý cảnh. Trương lão gia khẽ nhíu mày, nói, kỳ công tử danh hiệu, lão phu sớm có nghe thấy, 3 năm trước đây tiểu tên mãn quan trung, được khen là thiếu niên sách thánh, kia tay chữ quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chẳng qua là này mấy tấm, chính là tiểu nhi bạn tốt viết. Lúc trước thật có chấn tà công hiệu, giúp lão phu thoát khỏi bệnh khốn. Không, giống đợi chủ nhà đem nói dứt lời, thiếu niên kia tiểu cười nói, Trương lão gia, ta lần này tới đất thủ là nhìn ở tam lang trên mặt mũi, không phải là tới cùng người khác so sánh với luận thư pháp, người nọ chữ như thế nào ta cũng không quan tâm, cũng không cần quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi lần này nhung tà là của ai chữ đem tà khí chấn trụ. Bị người cắt đứt nói, Trương lão gia tự nhiên trong lòng không nhanh, nhưng nghe thiếu niên nói như thế tử cũng biết là thực tình, hắn con lớn nhất Trương Chấn mang đến mấy tấm chữ, mặc dù từng chấn trụ tà khí nhất thời để cho hắn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không lâu lắm sẽ tiếp tục tái phát, thậm chí làm trầm trọng thêm, nếu không phải trước mặt vị thiếu niên này, khả năng thật sự đi đời nhà ma rồi. Đây là ân cứu mạng. Lúc này, thiếu niên bên cạnh một tên thanh niên đứng lên, mở miệng nói, "Phụ thân, kia Khưu Nôn ta cũng đã được nghe nói, dù sao cũng là Viễn Ninh phủ đạo thử án thủ, bất quá có người nói, hắn này án thủ là bày quan hệ có được, nghĩ đến tâm thuật bất tránh, người như vậy, dù rằng biết ra chữ tốt, nhưng thì như thế nào có thể lấy chữ chân tà. Đoán chừng lúc trước chẳng qua là đúng dịp, mà Kỳ công tử bất đồng, đây chính là quan trung sách thánh, chữa thông quỷ thần. Cái này nói chuyện thanh niên, là Trương lão gia con thứ ba, tên là Trương Vũ. Trương gia lão gia, thế thiếp một đoàn, con trai trưởng chỉ có Trương Chấn một người, này Trương Vũ là thiếp sở sinh, là thứ xuất, theo lý thuyết là vô tư cách thừa kế gia sản, nhưng Trương lão gia có lòng để cho Trương Chấn khoa cử thành tài, kia con của hắn vì vậy liền có tiếp xúc gia nghiệp cơ hội, này Trương Vũ ở xử lý quan trung sản nghiệp, mới có cơ hội bền chắc quan trung một chút một nhân vật. Đột nhiên, ngồi ở Trương Vũ bên cạnh thanh niên lên tiếng nói, tam ca nói quá sự thật đi, bất quá viết chữ mà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể chữa bệnh. Người này cũng là Trương lão gia con trai, tên là Trương Tiến, đồng dạng là thứ xuất, nhưng cùng Trương Chấn giao tình không tệ, hắn thấy Trương Vũ trong lời nói chửi bới Trương Chấn bạn bè, lúc này mới lên tiếng. Chẳng qua là, thốt ra lời này, Trương Vũ còn không có đáp lại, thiếu niên kia tiểu xoay người lại, lạnh lùng nhìn Trương Tiến liếc một cái, ánh mắt kia lại là lệnh Trương Tiến toàn thân lạnh như băng, không nhịn được run lên một cái. Ta Kỷ Cửu Liên lần này tới, không phải là tới nghe các ngươi phê bình, các ngươi cũng không đủ tư cách bình luận chữ của ta, nếu không phải Trương Vũ mời mọc, lúc này ta vốn nên cùng Bạch Chiêu Nguyên đám người nói huyền luận đạo, cần gì tới kiếm nam đạo này thâm sơn cùng cốc. Nay Kỳ Cửu Liên, người ta gọi là thiếu niên sách thánh, là quan trung nổi danh thư pháp đại gia, tuy còn trẻ tuổi, nhưng một tay chữ đã sớm đăng đường nhập thất, thậm chí trên đạt thiên thính, tiên đế ở, từng nhiều lần triệu kiến. Nghe hắn lời nói, đang ngồi mọi người có sao động, không ít người bàn luận xôn xao. Bạch Chiêu Nguyên, ta nghe quá cái tên này, đệ nhất thiên hạ tài tử. Nay Kỳ Cửu Liên, có thể cùng Bạch Chiêu Nguyên nói huyền luận đạo. Không được ghê gớm a. Bởi vì một cái tên, mọi người đối với Kỳ Cửu Liên thái độ đột nhiên biến hóa. Vừa lúc này, đường ngoại lai tên tôi tớ, vội vội vàng vàng, phảng phất đụng phải việc gấp. Chuyện gì bối rối? Tôi tớ vừa vào đại đường, không kịp để ý cho những khác người hành lễ, đã đến Trương lão gia trước mặt. Lão gia, Lưu phủ cùng Trịnh phủ đã biết Kỳ công tử chuyện, phái người đi tới đòi chữ, nghe bọn hắn nói, hai vị lão gia cũng đều đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự rồi. Trương lão gia nghe vậy cả kinh, ân. Lưu Ninh Sa cùng Trịnh Thành Hổ. Mấy ngày trước đây, bọn họ từ ta này lấy mấy tấm chữ, không phải là đã chuyển biến tốt đẹp sao, làm sao đột nhiên tiểu chuyển biến xấu rồi? Trương Vũ nắm lấy thời cơ nói, phụ thân, đều nói lúc trước kia mấy tấm chữ chẳng qua là đúng dịp, nếu người ta phái người đến, tiểu mau để cho Kỳ huynh viết hai bức chữ đưa đi, cứu mạng quan trọng. Kia Kỳ Cửu Liên cũng nói, cũng tốt, chính là cái cơ hội, ta nhưng tại chỗ xét ưu, để cho bọn ngươi kiến thức một chút như thế nào thư pháp thần vận. Nghe lời này, Trương lão gia gật đầu, phân phó nhân hạ đi, không cần thiết chốc lát, tiểu có mấy cái tôi tớ nâng bản, bưng giấy và bút mực đi tới, ở trong hành lang dọn xong. Kỳ Cửu Liên cũng không khách khí, đi ra phía trước, cầm lấy bút, mở ra giấy. Nhất thời, cả người hắn hơi thở phát xanh biến hóa, nhìn như đơn bạc thân thể, lại đúng là thả ra nhàn nhạt khí thế, cho nhân chủng ngưỡng vọng núi cao cảm giác. Sâu biết sách người, duy quan thần thái, không thấy hình chữ. Trong miệng niệm một câu, Kỳ Cửu Liên lộ ra một mảnh nụ cười, tựa như Phật tổ niêm hoa, thở lạnh nhạt tự nhiên, cổ tay thủ đoạn chuyển động, bút lông tùy tâm mà động. Trong lòng của hắn, đối với thư pháp nhiệt tình yêu thương, theo đuổi, hóa thành ý nghĩ trong đầu phát ra, dẫn động quanh mình linh khí. Đại đường, bàn, người, bút, vào giờ khắc này, phảng phất tan ra làm một thể, có loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Kia bút hạ một đạo đạo nét mực kéo dê hiện lên, đan sen quanh co, lại là có khí thế gào thét ra. Hai tờ giấy, hai chữ, cũng đều là phúc. Chữ một thành, thân vận trùng tiêu, tràn ngập phong khách, để ở ngồi mọi người có loại có phúc lâm môn cảm giác, coi như là vậy đối với thư pháp chi đạo hứng thú, nhìn Kỳ Cửu Liên biết chữ lúc động tác, thần thái, trong lòng giống nhau sinh ra cảm khái. Đây mới là thư pháp. Bằng. Kỳ Cửu Liên để bút xuống, thần khí nội liễm, hai tròng mắt lóe lên, hắn đem hai bức chữ cầm lấy, lay động hạ xuống, giấy nét mực kéo dê trung thật giống như nở ra thất thải quang mang. Giấy động gió thổi, nét mực kéo dê tự làng khô. Đây là thân vận, không phải là trống rông có kỳ hình đồ có thể so sánh. Kỳ Cửu Liên số tuổi không lớn, có người thiếu niên ngạo khí cùng lăng người khí thế, một phen làm, dẫn tới cả sảnh đường phải sợ hãi, tự nhiên đắc ý, đứng chắp tay. Lưu, Trịnh Nghị phủ tôi tớ vội vàng tiến lên, riêng phần mình cầm một bức, liên tục cảm ơn, sau đó khẩn cấp rời đi. Đây là, đại đường mọi người nhìn về phía Kỳ Cửu Liên ánh mắt đều có biến hóa, chính là Trương Tiến, ở nhìn qua Kỳ Cửu Liên vậy mực thành chữ tình cảnh sau, cũng đều lộ ra vẻ kinh sợ. Cũng không lâu lắm, lại có người tìm tới cửa tới, đồng dạng là đòi chữ, chẳng qua là nhóm người này còn chưa đi, phía sau lại có người đến, trong lúc nhất thời, Trương gia cổng và sân người đến người đi. Ở nơi này dòng người xuyên qua lại ở bên trong, Trương Chấn cùng Khưu Nôn đến bên ngoài phủ. Nhìn cửa hông nơi người đến người đi cảnh tượng, Trương Chấn tâm phạm nói thầm, nhưng vẫn là quay đầu nói, "Hiền đệ, ngươi ở đây chờ đi, ta làm cho người ta thông báo một tiếng, mở cửa chính nên ngươi." "Không cần phiền phái như vậy." Khưu Nôn lắc đầu. "Muốn, chuyện này không thể qua loa." Trương Chấn vừa nói, người đi vào thông báo. Cũng không lâu lắm, người nọ trở lại, vẻ mặt khó xử nói, đại thiếu gia, lão gia phân phó, để cho ngài mang theo Khưu công tử, đi sương phòng nghỉ ngơi, chờ VV hết bận lúc này, buổi tối lại cho Khưu công tử đón gió. Cái gì? Trương Chấn nghe, trừng mắt, lúc trước nếu không phải kia mấy tấm chữ, trong nhà không biết muốn loạn thành bộ rắn gì, hiện tại Khưu huynh đi xa trở lại, không kịp nghỉ ngơi, tiểu ngựa không ngừng vó câu chạy tới, hết lòng quan tâm giúp đỡ, không ra cửa chính nên đón vốn là nói không được, vì sao chỉ an bài ở sương phòng?
Không được, phụ thân ở đâu, ta đi cùng hắn lý luận.
Hồi bẩm chi người mặt lộ vẻ khó xử, cẩn thận nhìn Khưu Nôn liếc một cái, ở Trương Chấn bên thai nhẹ giọng nói, lao ra ở đại đường chiêu đái thiếu niên sách thánh, vị kia sách thánh đang cùng người viết chữ, trấn áp tà khí, ngài hay là trước nhịn một chút. Hắn lời nói này, làm sao có thể thoát khỏi Khưu Nôn lỗ thai?
Thiếu niên sách thánh,
một thiếu niên, tự dám xưng là sách thánh, nhất định là ở thư pháp chi đạo trên thành tựu thâm hậu, có thể viết ra thần vận, cứ như vậy, thực sự có thể điều động ý nghĩ trong đầu cùng linh khí đem tà khí trấn áp xuống, chẳng qua là tà khí chẳng qua là không quan trọng, chân chính căn nguyên chính là kia thi thuật người hoặc là yêu vật. Dùng tranh chữ chỉ có thể chấn áp nhất thời, chỉ ngọn không chỉ gốc. Nghĩ tới đây, hắn có chủ ý, thấy Trương Chấn còn đang bất bình, đi tới nói, Trương huynh mà an tâm, nếu lệnh tôn bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, ta đây có đi hay không, cũng đều không có gì khác nhau rồi.
Ngươi nhìn chuyện này huyên.
Trương Chấn vẻ mặt xấu hổ, thực không giấu giếm, ta cùng với tam đệ có chút khập khiễng, hắn lần này mời thiếu niên sách thánh tới đây, đoán chừng muốn mượn cơ hội đả kích ta ở trong nhà hy vọng, lại làm cho hiền đệ ngươi bị nhục, chuyện đã xảy ra ta đã hỏi rõ ràng rồi, là thiếu niên kia thư sinh biếm đê chữ của ngươi, nhưng hắn nhưng không biết đó là ngươi thư pháp chưa thành lúc luyện viết văn chi tác, ta nhất định phải báo cáo phụ thân.
Khưu Nôn lắc đầu, thôi, không tranh giành nhất thời được mất. Lúc trước nghe ngươi nói, vị kia tôn hình danh trước sau hai lần cầu chữ không được, sao chứ? Hiện tại bị bệnh khó khăn động, ta nếu tới, không ngại đi qua xem một chút.
Thấy Khưu Nôn có đi ý, Trương Chấn càng phát ra xấu hổ, nhưng cũng biết tính tình của phụ thân, càng thêm biết mình tam đệ tâm tính, hiện trong quá khứ, sợ là muốn tự rước lấy nhục nhã, liền gật đầu, mang theo Khưu Nôn hướng tôn hình danh nhà đi tới. Hai người mới vừa đi, Trương phủ dưới đất, hai đạo thân ảnh dần dần chân thật. Hai đạo ý niệm nói chuyện với nhau. Lúc trước bị kia kẻ điên một bữa ngừng lại truy đánh, thiếu chút nữa lầm chuyện, không nghĩ tới Trương phủ lại là lớn như vậy đảm, muốn dùng nhân đạo thư pháp can thiệp thần thông. Cái này Kỳ Cửu Liên, đoán chừng chính là Trương gia tiểu tử thỉnh cứu binh. Đùng đục chi niệm truyền đọc. Rồi sau đó, mờ ảo chi niệm nói, không sai, nếu đụng vào rồi, nhất định phải phá này tiểu nhi thư pháp nhân đạo. Chương 187, lấy thần vì tinh phách lấy tâm vì gân cốt. Nói mặc dù như thế, nhưng Phương Tài, lúc nãy, kia kẻ điên quá mức lợi hại, nếu là ngươi ta hiện thân, hoặc là gây ra quá đại động tĩnh, đem lần nữa thu hút tới đây, vậy cũng không tốt, cho nên muốn ẩn núp trong bóng tối. Đùng đục chi niệm vừa dứt, kia mở ảo chi niệm liền nói, chuyện này có khó khăn gì, mà nhìn ta tới làm phép. Dứt lời, trong đất bùn lại là nhiều nhẹ nhẹ từng sợi thanh phong dỉ ra mặt đất, ở Trương phủ các nơi bồi hồi, xoay tròn, đối với người khác không có chút nào nhận ra tình hình, dần dần tràn ngập trong phủ các nơi. Âm lãnh, âm trầm hơi thở chậm rãi lan tràn, cùng bầu trời rơi xuống nóng bỏng ánh mặt trời không hợp nhau. Trương phủ đang người đến người đi, rất nhanh, trước hết tới đây đòi chữ Lưu gia cùng Trịnh gia. Kia lão gia lại đúng là tự mình tới cửa, tới đây hướng Kỳ Cửu Liên gửi lời cảm ơn. Hai vị này mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh nhân sự, hiện tại là có thể đi lại tới cửa, mọi người thấy thế, nhất thời đem Kỳ Cửu Liên sợ như thiên nhân. Rất nhanh, trong thành mấy phú hộ tôi tớ cũng đều để van cầu chữ, những bệnh trạng kia chuyển biến tốt đẹp các lão gia cũng đều tự mình tới đây. Không ít người cũng đều lưu lại nói tới, bảo là muốn đặt mua tiệc rượu, cảm tạ Kỳ Cửu Liên. Vị thiếu niên này sách thánh, làm như sớm đã thành thói quen như vậy chẳng thế, chuyện trò vui vẻ, nghe được người khác khen hắn, cũng không khách khí bị. Làm có người hỏi trong chữ nguyên cơ, Kỳ Cửu Liên lời nói thấm tiếng nói, ta này chữ cũng không phải là linh đan diệu dược, không thể chữa bệnh, sở dĩ có thể làm cho chư vị chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì ngươi trở về vê không phải là bị bệnh, mà là chúng ta, nhưng ta bất thắng tránh, chữ của ta có thể dẫn dắt thiên địa chi lý, do đó trấn áp tà khí, ngày sau, các ngươi khả đem chữ bồi, dắt đa phòng, lấy phòng tái phát. Này lời nói được có chút cuồng, chư vị ở đây lão gia, luận số tuổi, là hắn Kỳ Cửu Liên tổ phụ bối, khả hắn trong ngôn ngữ, nhưng có loại trưởng bối chỉ điểm tiểu bối ý tứ, thậm chí làm cho người ta đem chữ của hắn bồi. Bất quá, nghe lời nói này, mọi người lại không phản cảm, ngược lại có mấy người trịnh trọng gật đầu, nhớ ở trong lòng. Lúc này, lại có người vào cửa, tới đây cầu lấy bản vẽ đẹp. Kỳ Cửu Liên là ai đến cũng không cự tuyệt, hắn biết đó là một đề cao dân ngắm, danh tiếng cơ hội, nếu không chỉ bằng vào một thương nhân đệ tử, làm sao có thể mời đặng hắn. Lần nữa chấp bút, xoát xoát mấy cái, Kỳ Cửu Liên tâm thần đắm chìm bút pháp. Thuần túy ý nghĩ trong đầu, điều động linh khí, tinh khí thần theo cây viết, hóa thành nét mực kéo dê, ngưng trên giấy. Dần dần, hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, dưới ngòi bút không còn là một mình một phúc chữ, mà là thành trường cũ, một mạch mấy chữ. Để cho hồn nhiên thiên thành, khí thế trên người càng ngày càng đủ, chân càng ngày càng hùng hậu. Cuối cùng, viết đến cuối cùng một chữ, hắn thở dài một hơi. Nhất thời, cả trang giấy trên chữ chữ rõ ràng, thật giống như lơ lửng, tản mát ra khó tả khí thế. Mơ hồ tương hợp, người khác cũng đều ngừng thở, gắt gao ngó chừng. Thu khí, Kỳ Cửu Liên sẽ phải hạ bút thu quan. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, bên cạnh truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo đã nghe phát thông hai tiếng, Lưu gia cùng Trịnh gia lão gia ngửa mặt té xuống, sắc mặt xanh tím. Hai người bọn họ trên người, quanh quẩn từng đạo âm trầm khí lưu. Bằng. Kỳ Cửu Liên cầm bút tay bỗng nhiên bữa ở giữa không trung, đầu ngọn bút trên nhỏ giọt một chút mực, nhuộm trên giấy, khuyết tán ra. Cùng lúc đó, Trương Chấn mang theo Khưu Nôn, đến một ngọn độc ngoài viện. Sân này không lớn, hiển nhiên có chút năm tháng, một mặt trên tường tràn đầy dây thường xuân. Trương Chấn tiến lên kêu cửa,
rất nhanh thì có tên lão ẩu mở ra viện môn. Nguyên lai là Trương Sinh. Lão ẩu vừa nói, nhìn Cưu Nôn liếc một cái. Trương Chấn liền nói, Lý má má, Tôn bá bá tỉnh sao, ta đến xem một chút hắn.
Tỉnh, đang coi giữ hắn những cái này bảo bối đấy, đến lúc nào rồi, không đi cần ý gì, quang biết nhớ thương vật.
Lão ẩu lầm bầm, dẫn hai người tiến viện. Viện tử không lớn không nhỏ, hai bên gieo hoa cỏ, mọc như quân tử, hiển lộ là trải qua tỉ mỉ bố cục cùng xử lý. Chưa đi hai bước, trong phòng truyền tới một thanh âm.
Lý Thẩm, ai tới rồi?
Là Trương Sinh, sang đây xem lão gia.
Lão ẩu đem một đôi thô ráp bàn tay to ở trên người chà chà, ngươi dẫn bọn hắn đi qua đi, ta còn muốn đi phòng bếp nấu cơm, nghe nói này nấu cơm lúc tự ý cách, để cho ông táo lão gia đã biết, lão nhân gia ông ta muốn nổi giận.
Lão ẩu quay người lại, hướng nhà bếp đi tới. Khiu Nôn trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được, vị này Lý má má trên người, có như không hương khói ý nghĩ trong đầu, ký thác hư không, cùng thần linh bổn tôn tương liên. Trải qua mấy ngày nay, đối với ông táo tế bái, đã tại Viễn Linh thành lưu truyền ra tới, nhà người thường cũng mời tự thần, thường xuyên bái tế. Đang Khiu Nôn suy tư lúc, phía trước chi nha một tiếng, phòng xá cửa mở ra, từ bên trong đi ra một người thư sinh, ước chừng 16-17 tuổi, hắn thấy Trương Chấn, chắp tay làm lễ, sau đó tiểu hỏi Khiu Nôn.
Trương Chấn chỉ Khiu Nôn, nói, vị này chính là Tôn bá bá hai lần tới cửa, cũng không có nhìn thấy Khiu Nôn rồi.
Dứt lời, hắn vừa xoay người đối với Khiu Nôn nói, vị này là Tôn bá bá con trai lớn, Tôn Vĩ.
Nguyên lai là Khiu công tử, thất kính.
Tôn Vĩ đánh giá Khiu Nôn liếc một cái, gia phụ từng nhiều lần đề cập tới công tử đại danh, trước đó vài ngày, hôm nay vừa thấy, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt.
Tôn huynh khách khí.
Khiu Nôn trở về lễ, kia Tôn Vĩ liền trở về phòng thông báo, mấy hơi sau đó tiểu trở về.
Gia phụ thỉnh hai vị đi vào, hắn biết Khiu huynh tới, nhưng thân thể không tiện, không thể tự mình nên đón, để cho ta cho Khiu huynh kiện tội.
Ta cùng với Trương huynh, Tôn huynh chính là ngang hàng, Tôn huynh danh chính là trưởng bối, nào có trưởng bối ra cửa nên tiểu bối đạo lý.
Ba người vừa nói, đi vào trong phòng.
Phòng này không lớn, qua tránh đường, đi ra sau phòng. Sau nhà có phiến đẩy cửa, ngoài cửa là đạo trưởng hành lang, cửa hàng trải một chất sàn nhà, hành lang ngoài tức là vườn, gieo rau cải xanh.
Lúc này, kia Tôn Hình Danh đang nghiêng dựa vào hành lang bên cạnh, cầm trên tay mấy tấm chữ, bên cạnh để vài cuốn sách, ánh mặt trời vẩy vào kia trên thân người, có loại mệt mỏi, nhàn nhã cảm giác, người không quen biết nhìn, còn tưởng rằng hắn là ở buổi chiều nghỉ ngơi. Nhưng nhích tới gần làm lễ ra mắt sau đó, Khiu Nôn liền có thể thấy rõ ràng, người này trên mặt cái kia một mảnh quanh quẩn không đi hắc khí, hơn nữa xương bọc da, cốt xấu như sải.
Quả nhiên là tà khí cuốn thân, cùng Trương Chấn lúc trước tình huống tương tự, chẳng qua là càng thêm nghiêm trọng, ta không cần sinh hồn xuất hiếu, thiên hồn bao phủ, là có thể nhìn ra, người này không chỉ lộc hỏa bị phệ, những khác hai hỏa cũng đã suy thoái, hơn nữa mí trên xương mù, cảm tiêm mà hẹp, thành chết sớm, phá nhà chi tướng.
Hảo thủ đoạn độc ác.
Tôn Hình Danh chậm rãi quay đầu, nhìn tới đây, vị này chính là Khiu Nôn Khiu công tử chứ?
Cuối cùng là thấy rồi, ta đứng dậy gian nan, để cho ngươi chê cười.
Dứt lời, hắn chỉ trên tay mấy tờ giấy.
Ngươi nếu tới, ta đây tiểu mặt dày muốn nhờ, cầu cái chữ.
Khiu Nôn liền nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, cần gì phải dùng cầu.
Vạn bối lần này tới, là nghe nói chút văn trường, có thể có chấn tà công hiệu, cho nên tới đây thử một lần.
Tôn Hình Danh cười cười, chữ có thể chấn tà, cái này không giả, đây vẫn, hay, là ta nhất phát hiện trước, đáng tiếc một lúc sau.
Hiệu dụng đã trôi qua rồi, hay, vẫn, là muốn bị tà khí cuốn thân, chính là lại tới một lần, đoán chừng cũng chỉ có thể trì hoãn nhất thời.
Nụ cười của hắn trong có cổ thoải mái ý.
Cùng rất nhiều phú thương lão gia bất đồng, người này thân là Hình Danh, là chi phủ phụ tá, quyền tài cũng không coi là đứng đầu, nhưng gặp phải chuyện, ngược lại nhất có thể thấy mấu chốt.
Biết chuyện lần này, tà khí chẳng qua là tiêu, kia thi thuật nhân tài là buồn.
Không đem thi thuật chi người chế phục, những khác cũng đều là phi công.
Trương Chấn nhìn đúng thời cơ.
Mở miệng nói, Tôn bà bá, nói không phải là nói như vậy, lúc trước kia chữ, chẳng qua là Khiu Ngôn luyện viết văn.
Thì có như vậy công hiệu, hiện tại hắn thư pháp đã thành, viết ra hiệu quả.
Khẳng định hơn xa từ trước.
Tôn Hình Danh hay, vẫn, là cười cười, cũng không trả lời.
Lúc này, Khiu Ngôn đột nhiên chỉ vào trong tay đối phương mấy tấm chữ, hỏi, tiên sinh có thể hay không đem này mấy tấm chữ cho ta nhìn một chút.
Này bổn sẽ là của ngươi đồ.
Tôn Hình Danh đem mấy tấm chữ đưa tới.
Khiu Nôn đưa tay nhận lấy, đồng nhiên cảm thấy có cổ âm lãnh hàn khí từ trên giấy truyền đến, mơ hồ có loại u minh hương vị.
Ân.
Trong lòng nhẹ đều, hắn dưới ra khí huyết lưu chuyển, xua tan hơi lạnh, đánh giá cẩn thận trang giấy.
Trang giấy khô vàng, vốn là ở viết lúc ngưng kết ở trong chữ linh khí, ý niệm cùng một tia hồn lực, đã sớm không còn tồn tại, thay vào đó là một cổ âm lãnh dơ bẩn hơi thở.
Lỗ mũi co rúm, Khiu Nôn hít hà, hắn cô đọng ánh phách, có thể nói thay ra đổi thịt, khiếu giác hơn xa thường nhân, lại nhỏ bé hương vị. Ở cảm giác trùng cũng có thể để rất lớn. Nay khẽ ngửi, sẽ làm cho hắn bắt đến một cổ mùi hôi thối.
Hảo dơ bẩn hơi thở, không biết là lây dính cái gì, có như vậy cổ hơi thở, coi như là cái gì cũng không làm, thời gian dài, đừng nói chữ trên linh khí, ý niệm, coi như là người cũng muốn bị ăn mòn.
Nghĩ thông suốt điểm này, hắn đại khái có ý nghĩ, đã biết đối phương sử dụng thủ đoạn, rồi sau đó hướng bên cạnh nhìn lại.
Khiu Nôn bên cạnh, nhiều chương ngàn án, trên bàn để giấy và bút mực.
Đây là Tôn Hình Danh phân phó con trai đưa đến.
Khiu Nôn cũng không dài dòng, khom lưng ngồi xổm, đầu tiên là mài mực, sau đó cầm lấy bút, nâng cao cổ tay không trùng, nhắm mắt lại, tựa như ở hủ rượu chuẩn bị cái gì.
Hắn này một tủ rượu chuẩn bị, cả người phảng phất thành một lỗ đen, để cho Trương Chấn đám người cảm thấy một cổ khiếp người hấp lực, đem chung quanh sáng rỡ cũng đều cho hấp dẫn đi qua. Ở Khưu Nôn trong lòng, gần đây gặp gỡ cưỡi ngựa xem hoa loại thiệt quá. Kịch chiến, địa phủ, tin dân chi hồn, tánh mạng chi đạo. Cuối cùng, nhưng lại là dừng ở bát tự cổ truyện cùng kiếm pháp tinh phái trên, này hai người tánh mạng chi tranh giành, xẹt qua trong lòng. Nhất niệm đến đây, Khưu Nôn hồn trung ẩn dưỡng ra một chút linh quang, có văn từ đáy lòng xông ra. Cho nên, đầu ngọn bút rơi xuống. Khưu Nôn mặt mũi bình tĩnh, một hít một thở cùng mạch đập cộng minh, có ý nghĩ trong đầu bay lên, dung nhập bút ở bên trong, gân cốt trương thị, gân cốt, khí huyết, chân khí chảy xuôi, toàn thân huyết nhục rung động, bốn phách tướng ngay cả, thoăn thoắt. Một đám chữ trên giấy thành hình. Phu chữ, lấy thần vì tinh phách, lấy tâm vì gân cốt. Chữ chữ có cốt, từ từ tràn đầy, tựa như sinh ra cơ bắp. Này là. Tôn Hình Danh đám người nhìn Khưu Nôn, cảm giác đối phương cả người thật giống như thành phần văn chương, làm cho tâm thần người kích động. Hô. Trong lúc bất chợt, một cổ nóng tức tự trên giấy bay lên. Kia giấy chữ lại là sinh ra khí huyết dao động, trùng tiêu dựng lên. Này này này. Tôn Hình Danh run rẩy lên, mà Trương Chấn cùng Tôn Vĩ cũng là mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốt mồm. Vừa lúc này, phòng xá cửa mở ra, một áo xanh tôi tớ vội vã đi vào. Đại thiếu gia, không xong. Lão gia lại bị bệnh. Lần này càng thêm nghiêm trọng, ngài nhanh đi về đi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp, thật giống như ngâm ôn tuyển. Chương 188, hồn phách một khí hóa bản vẽ đẹp. Nóng hổi hơi thở tràn ngập trong phòng các nơi, này tôi tớ ngâm trong đó, tứ chi bách hải ấm áp dễ chịu, khí lực tựa hồ cũng tăng lên không ít. Kinh ngạc dưới, hắn ngưng thần nhìn lại, này mới nhìn đến là Khưu Nôn ở dựa bàn viết. Khưu Nôn chung quanh, là trợn mắt hốc mồm Tôn Hình Danh ba người. Khưu Nôn trước người trên giấy, mơ hồ tản mát ra khí huyết dao động, nhiệt khí mãnh liệt. Cái này tôi tớ cũng không luyện qua võ, tự nhiên không biết dương cương huyết khí ý nghĩa, khả lần này phần rống hạ mắt thường có thể thấy được, dĩ nhiên không cách nào không chú ý, trong lòng lấy làm kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nay cả phòng nóng tức cũng đều là từ trong giấy nô ra. Đang ở tôi tớ kinh ngạc, nghi ngờ giây phút, Khưu Nôn cổ tay thủ đoạn vừa chuyển, viết xuống cuối cùng một khoản. Tiếp theo, hắn đặt hạ bút, đem trang giấy cầm lấy, nhẹ nhàng thổi. Hô. Giấy dương cương huyết khí bị hắn thổi trúng rơi là tả ra, sau một khắc, trong nhà ấm áp dễ chịu hơi thở không còn sót lại chút gì. Ân. Tôn Hình Danh lúc này phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đi tới, hắn đứng ở Khưu Nôn phía sau, nhìn giấy kia một hàng chữ, nhẹ đọc lên thanh, phu chữ, lấy thần vì tinh phách, lấy tâm vì gân cốt, thần nếu không hòa, thì chữ vô độ, tâm nếu không kiên, thì chữ vô kiện. Học xong này một câu, nhìn một đám cốt nhục sung mãn văn tự, cảm thụ được trong chữ toát ra tới cường kiện, ham hở tiến lên, phương viên đoan chính đã, Tôn Hình Danh không khỏi than thở đứng lên, chữ tốt. Hảo câu. Ngươi đoạn văn này, chính là một đoạn luyện chữ bí quyết. Bưng đắc tinh diệu. Nói tới đây, hắn cúi người xuống, mở to mắt, từng điểm, đánh giá cẩn thận từng cái chữ, chật chật xưng kỳ, quả nhiên là có thần vận. Câu này bí quyết, phối hợp lần này chữ thần vận, đối luyện chữ chi người mà nói, có thể nói chí bảo. Bực này thành tựu, coi như là thả vào tiền triều, cổ đại, vậy cũng có thể nói mọi người. Luyện chữ muốn hữu thần vận, đây là từ xưa tới nay nghiên tập thư pháp người theo đuổi, cũng không phải là dáng vẻ cạnh cỡm nói đến. Văn lấy năm tài nói, là truyền thừa văn hóa, trí tuệ cùng kiến thức vận dẫn, thượng cổ thánh hiền, đại nho, cuối cùng đời sau tổng kết thiên địa chi lý, ghi chép ở thẻ tre cùng trên giấy, truyền thừa hậu nhân. Bọn họ ở rơi đao, viết thời điểm, không chỉ là muốn dùng văn tự miêu tả đạo lý, cũng muốn đem tự mình đối với thiên địa người cảm ngộ dung nhập trong chữ, loại này cảm ngộ, tinh thần, chính là chữ thần vận, chữ khí khái. Như kêu bát tự cổ truyện, tiểu ghi chép một vị tiên hiền nhìn trời hỏa, người hỏa cảm ngộ, cuối cùng thậm chí bát tự thành tinh. Người thời nay luyện chữ, đa số vẽ, trước cầu kỳ hình, sau đó tiến hành theo chất lượng. Nhưng là, chỉ có hình chữ, bất quá tốt mã rẻ tuổi, tiểu giống với là chết đi sinh vật, mặc dù cũng có gân cốt da thịt, nhưng không có hồn, chẳng qua là tử thi, chợt nhìn hài lòng, nhưng không thể lâu thị. Luyện chữ người, chỉ có đem người sinh cảm ngộ, hoặc là trong lòng lĩnh ngộ, rót vào trong chữ, hóa thành thần vận, mới có thể từ kỹ bay lên vị pháp. Những thứ này nói đến đơn giản, nhưng làm lên tới lại xiết bao gian nan, từ xưa đến nay. Có thể đạt tới dưới ngòi bút sinh vận người, ít ỏi có thể đến được, mà một khi có thể trong chữ sinh vận, sẽ có thể được gọi là thư pháp đại gia, viết chữ cũng có truyền lưu đời sau tư cách. Như vậy chữ, mới làm được khởi một bảo chữ. Bản vẽ đẹp. Lúc này, từ hoàng hốt cùng trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại Trương Chấn cùng Tôn Vi cũng vây quanh tới đây. Trương Chấn là thông hiểu thư pháp chi người, trong nhà có nhiều cất giấu, nhưng thấy này bức chữ, cũng như Tôn Hình Danh loại kinh ngạc, trong mắt lóe ra tia sáng, giơ tay lên muốn đi bước về, nhưng lại sợ giờ, vò nát, trong miệng vừa nói, những thứ này chữ cho cảm giác của ta, giống như là sinh động giống nhau, nhất là ngươi mới vừa rồi viết thời điểm, những thứ này chữ phảng phất sống lại dường như. Tôn Vi cũng gật đầu nói, ta cũng có đồng cảm, thậm chí cảm thấy những thứ này chữ, tản mát ra ấm áp hơi thở, có thể ấm áp thân thể. Tôn Vĩ đối với thư pháp chi đạo hiểu rõ, không bằng cha của mình cùng Trương Chấn tinh thâm, nhưng đồng dạng ý thức được này bức chữ không tầm thường. Khưu Nôn ban đầu chữ, hắn cũng xem, cùng trước mắt này bức so sánh với, nhưng có khác biệt trời vực, hiện lộ là tiến cảnh nhanh chóng, đang đường nhập thất rồi, ngày sau định không phải là hạng người vô danh, có thể cùng như vậy người kết giao, đối với một quan lại nhỏ con của mà nói, rất có ích lợi. Bất quá, bởi vì đối với thư pháp chi đạo không đắm chìm quá nhiều, ngược lại để cho Tôn Vĩ có thể càng thêm khách quan thưởng thức cùng quan sát. Này vừa nhìn, đột nhiên sinh lòng nghi ngờ, gì? Sách này thể, lúc trước không ở bảng chữ mẫu trên gặp qua, không biết là cái gì thể. Hắn thốt ra lời này, nhất thời nhắc nhở hai người khác, Tôn Hình Danh cùng Trương Chấn vội vàng vừa đánh giá mấy chữ, cùng trong trí nhớ bảng chữ mẫu, viết lưu niệm, chữ bia đối lập, xác minh, nhưng nhớ lại hồi lâu, lại tìm không được giống nhau địa phương. Chẳng lẽ đây là loại mới sách thể? Liên tưởng đến loại khả năng này, Tôn Hình Danh cùng Trương Chấn trước sau cả kinh, tiếp theo nhưng lại kịp phản ứng. Cũng đúng, có thể viết ra thần vận chi người, là ở trong chữ sáp nhập vào của mình càng ngộ, trình bày đạo lý của mình, hình chữ cho nên có biến hóa, trở thành mới toanh sách thể, cũng coi như bình thường, bất quá này ý nghĩa quá lớn. Đang lúc chính đáng hai người ý nghĩ trong đầu sôi trào lúc, Tôn Vĩ nhưng lại là kinh hô một tiếng, phụ thân, thân thể của ngươi. Ân. Nghe nói như thế, Trương Chấn cũng kịp phản ứng, vừa quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tôn Hình Danh, sau đó cả kinh nói, Tôn bà bá, bệnh của ngươi được rồi. Hắn thốt ra lời này, Tôn Hình Danh phương mới tỉnh cơn mơ, đem tầm mắt từ kia bức chữ trên thu hồi, nhìn về phía tự thân. Lúc này Tôn Hình Danh là mình đứng, hơn nữa mới vừa rồi còn đi vài bước, nhưng ở khiêu ngôn đám người bái phòng lúc trước, Tôn Hình Danh bởi vì bị tà khí xâm lượng, không chỉ cốt xấu như xài, càng là tứ chi không còn chút sức lực nào, hơi có động tác sẽ phải tạng phủ có đau, cho nên chỉ có thể bị người đỡ vịn, nâng động, vừa đến một chỗ liền không nhúc nhích nằm nghiêng. Nhưng là dưới mắt hắn không chỉ có đứng lên, càng là đi lại như thường, thậm chí cảm thấy đi đứng ở bên trong ẩn chứa nhẹ nhẹ ấm áp, mặc dù còn có suy yếu cảm giác, nhưng này loại tà khí quấn thân trầm trọng cảm giác nhưng lại là không có. Này, ta này lúc nào đứng lên? Này tứ chi trong ấm áp, giống như là khiêu công tử viết chữ lúc sinh ra. Thốt ra lời này, bên trong nhà mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống tính tỏa không nói khiêu nôn trên người. Khiêu nôn một hơi viết xong một hàng chữ, tựu nhắm mắt lại, giống như ở hồi ức cái gì, hiện giờ chú ý tới mấy người ánh mắt, Phương Tài, lúc nãy, mở mắt. Hiền đệ, người này chữ. Trương Chấn chỉ vào kia bức chữ, lại nhìn một chút đứng dậy Tôn Hình Danh, muốn nói lại thôi. Này bức chữ tự nhiên muốn đưa cho Tôn tiên sinh. Khiêu nôn cười đứng dậy. Này chữ cho ta. Tôn Hình Danh nghe lời này, đều quên rồi đi hỏi thăm thân thể vấn đề, ngược lại có chút do dự, này không tốt lắm đâu, nói riêng về chữ, đã rất quý mắc, huống chi mặt trên còn có luyện chữ bí quyết, ngưng kết thần vận, chỉ cần có người đi xem, là có thể cảm nhận được thư pháp chi đạo thâm ý. Bí quyết? Khưu Nôn lắc đầu. Này trên giấy viết một hàng chữ, khả không đơn thuần là thư pháp bí quyết, còn có thể nói là một loại công pháp, là Khưu Nôn mới vừa rồi hồn trung ẩn ra một chút linh quang, diễn biến ra tới cảm ngộ, bị hắn ghi chép trên giấy. Bộ công pháp này đã siêu thoát rồi viết chữ cường tráng hồn giai đoạn, vậy mực viết thời điểm có thể chấn động gân cốt bằng ra, điều động khí huyết, do đó mài khí lực. Nay chữ chính là hồn phách quán thông như một mạch mới có thể viết thành. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng chiếu trước mắt cái này ý nghĩ tiếp tục nữa, hoàn thiện thư pháp chi đạo, hẳn là có thể phát triển ra một loại vừa cường tráng hồn vừa ngao phách công pháp, thậm chí đến cuối cùng viết chữ thành tinh cũng không phải là không thể được. Ân, có muốn hay không cho công pháp này đặt tên? Đang ở Khiêu Nôn suy tư lúc, Trương Chấn xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng thấy được tên kia Trương gia tôi tớ. Gì? Trương An, ngươi lúc nào đến? Kinh lần này vừa hỏi, được kêu là Trương Bảo An tôi tớ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ba bước cũng làm hai bước chạy đến Khiêu Nôn trước người, vẻ mặt vội vàng nói, vị công tử này, nhanh đi cứu cứu lao ra nhà ta đi. Trương An, ngươi làm cái gì vậy? Nghe nói như thế, Trương Chấn trong lòng lộn bột một tiếng, lúc trước hắn lực chú ý cũng đều tập trung ở kia bức chữ trên, không có chú ý tới Trương An đi vào, cũng không có nghe rõ đối phương trong miệng lời nói, khả Trương Bảo An lão gia là ai, hắn vẫn là rất rõ ràng, phụ thân thế nào. Đại thiếu gia, Trương An quay đầu lại, trên mặt hoảng loạn, lão gia mới vừa chứng bệnh tái phát, ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa khuôn mặt xanh tím, mặc cho mấy vị đại phu tại sao gọi, cũng không có phản ứng. Cái gì? Trương Chấn biến sắc, không phải nói có thiếu niên kia sách thánh, viết chữ chấn tà sao? Làm sao sẽ? Nhỏ cũng không biết ta. Trương An vẻ mặt đưa đám, sau đó chỉ vào Khiêu Nôn, bất quá nhỏ gặp qua thiếu niên kia sách thánh viết chữ, luận khí thế, tư thái, xa xa không kịp vị công tử này, nếu khiến vị công tử này xuất thủ, nói không chừng có thể trấn trụ tà khí. Hiền điện, cứu người quan trọng, chuyện khác sau này lại hỏi. Thấy Trương Chấn có chút bối rối, Tôn Hình Danh xuất khẩu nhắc nhở. Đúng, đúng. Trương Chấn này mới tỉnh ngộ, hướng Khiêu Nôn nhìn lại. Việc này không nên chậm trễ, này sẽ lên đường đi. Khiêu Nôn cũng không trì hoãn, cho Tôn Hình Danh được rồi lễ, trước đã đi, Trương Chấn cùng Trương An vội vàng đi theo. Nhìn mấy người bóng lưng rời đi, Tôn Vĩ cũng muốn đi theo, cùng Khiêu Nôn làm sâu sắc giao tình, lại bị Tôn Hình Danh gọi lại. Ngươi không cần vội vã đi Trương phủ, trước đi nha môn, đem nơi này chuyện bẩm báo chi phủ, Tôn Hình Danh vừa nói, nhìn kia bức chữ liếc một cái, có chút đau lòng nói, mặt khác, đem này chữ mang đến. Giờ phút này Trương phủ, như cũng là người đến người đi, chẳng qua là cùng lúc trước khí thế ngất trời tình hình so sánh với, hiện tại tiểu lộ ra vẻ có chút hỗn loạn. Đình viện các nơi, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng khóc, từng tên đến từ bất đồng phủ trạch tôi tớ đi vào đi ra ngoài, mọi người cũng đều vẻ mặt đưa đám. Trương gia đại đường, Kỳ Cửu Liên khuôn mặt kinh ngạc, hắn đứng ở bàn trước, trong tay cầm bút, nhìn ngoài cửa lui tới dòng người, trong mắt tràn đầy mê mang. Lúc trước đối với hắn sùng bái đầy đủ mọi người, hiện giờ nhưng lại là lại không một người còn đi chú ý hắn, thỉnh thoảng có người từ bên cạnh đi qua, cũng là thần sắc vội vã. Kỳ Cửu Liên trước người trên bàn, còn bày biện mấy tấm nét mực kéo dê chưa khô chữ, trang giấy ố vàng, tản ra mục hư, âm trầm hơi thở. Đột nhiên, Kỳ Cửu Liên tỉnh ngộ lại, trong mắt vẻ mờ mịt quét một trận sạch sẽ, tinh mang lóe lên. Nặng nghề tà khí, nồng nặc đến loại trình độ này, thậm chí lấn át trong thành dân nguyện. Ngay cả ta trong chữ thần vận cũng bị sinh sôi trấn áp xuống rồi. Lúc này, Trương phủ nơi cửa chính nhưng lại là đột nhiên bộc phát tao loạn. Trước cửa, Trương Vũ mang theo mấy tên tôi tớ, chặn lại Trương Chấn đi đến đường, ngó chừng sau đó khưu ngôn, vẻ mặt chán ghét, đi đi đi. Ta thuyết mê hoặc người khác, thật làm như ta Trương phủ hảo lừa gạt. Chương 189, mực đậm một khoản sách ánh phách. Trương Chấn nghiêm mặt, tam đệ, đây là ta mời tới khách nhân, ngươi để chút tôn trọng. Hắn cùng khưu ngôn ngựa không ngừng vó câu chạy tới, không nghĩ tới môn còn không có tiến, sẽ làm cho Trương Vũ ngăn cản, để cho Trương Chấn ngoài ý muốn chính là, vị này thường ngày hơi có chút ẩn nhận hương vị tam đệ, giờ phút này lại đột nhiên cường ngạnh, vẫn cứ không cho phép khưu ngôn bước vào trong nhà một bước. Đối mặt khiển trách, Trương Vũ từng bước không để cho, hung ác nói, đại ca, ngươi muốn gặp phụ thân này không gì đáng trách, có thể nói này khiêu ngôn có thể lấy chữ chấn tà, tiêu quá mức buồn cười, lúc trước ta tin này một bộ có nghề, phí không nhỏ trả giá lớn mời tới thiếu niên sách thánh, cuối cùng lại thất bại trong gắng sức, có thể thấy được lấy chữ chấn tà nói đến, hơn phân nửa sai lầm. Lúc này, ngươi mang người đi tới, nói muốn cho phụ thân đi tà, thật sự khó có thể phục người. Nga, ngươi thỉnh người nọ sẩy tay rồi. Trương Chấn meo mắt lại, trên đường tới trên, hắn liền từ Trương An trong miệng đã biết chuyện đã xảy ra. Tiêu Kỳ Cửu Liên chữ chấn động lòng người, viết chữ lúc động tác thần thái, càng là khí thế bất phàm, lúc bắt đầu, quả thật chấn xuống tà khí, khả hiệu quả rất nhanh biến mất, thế cho nên đi đến Trương phủ rất nhiều lao ra rối rít náo nhào, cũ tật tái phát, thậm chí tăng thêm. Hiểu rõ những thứ này, nói thật, Trương Chấn đối với này lấy chữ chấn tà thuyết pháp, cũng coi hoài nghi, nhưng vừa đến Khưu Nôn là hắn bạn tốt, cũng là bị hắn mời đi theo, thứ hai là nghe Trương An nói, Trương lão gia sau khi tái phát tình thế nguy cấp, loại thời khắc này, bất cứ hy vọng nào cũng không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Trương Chấn hết thân thể, không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên một bước lạnh lùng nói, tránh ứng ra. Hắn trong lời nói đã mang theo cường ngạnh ý, dù sao hắn mới là Trương gia con trai trưởng. Trương Vũ giống như là sớm có đoán giống nhau, cười nhạt, cuối cùng không nhịn được. Ngươi có ý gì? Trương Chấn từ đối phương khẩu khí trung bắt đến một tia không ổn ý. Có ý gì? Trương Vũ ngó chừng Trương Chấn, lần này phụ thân đám người bị bệnh, danh ý đi, đại phu bó tay không biện pháp, kết quả ngươi bắt tới đã phá chữ, nhưng lại làm cho bọn họ đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, làm như có thật nói gì chữ có thể chấn tà, nhưng hiện tại thiếu niên sách thánh xuất thủ, cũng không có thể chấn trụ cái gọi là tà khí, không thể không khiến ta hoài nghi, phụ thân bọn họ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, là bởi vì đã phá chữ, hay vẫn là nguyên nhân khác. Nói đến nước này, Trương Chấn như thế nào còn nghe không hiểu đối phương chỉ. Ngươi hoài nghi ta? Không dám, nhưng cũng không dám để cho tên lường gạt vào phủ, luận thân phận, này khiêu ngôn bất quá một tú tài, luận thư pháp thành tựu. Người này viết chữ ngay cả thần vận cũng không có, làm sao có thể cùng Kỳ Cửu Liên so sánh với, luận phẩm cách, nghe nói người này án thủ, là dựa vào cùng chi phủ đại nhân quan hệ có được, sợ rằng Liên Nguyệt sau thi hương cũng không dám tham gia. Như vậy một người như vào Trương phủ, chuyến đi là cũng bị người hài hước. Trương Vũ ngoài miệng vừa nói không dám, nhưng mỗi câu nói cũng đều giấu giếm trầm trọng. Ngươi? Trương Chấn trợn mắt tròn xoe. Tôi tớ Trương An nhìn không được, lên tiếng nói, tam thiếu gia. Khưu công tử bản lãnh, ta mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy, kia viết ra chữ. Trương Vũ mặt mũi biến đổi, lạnh lùng nói, một kẻ hạ nhân, cũng dám xen mồm. Bị làm cho sợ đến Trương An vội vàng ý miệng. Trương Vũ phía sau, đi tới mấy tên Trương gia bằng chi, đồng dạng không có hảo ý nhìn Trương Chấn. Dưới đất, đục ý niệm phát ra ý mừng, hảo. Quả nhiên, chu cột vừa động, nhà giàu có tự mình sẽ phải xâm lấn chèn ép, tranh đấu, giằng co. Vì đắc đơn giản là tiền tài động nhân tâm, nảy sinh dơ bẩn người đọc. Ở nơi này ý niệm chuyển động, trong Trương phủ, lòng người khác nhau, buồn bởi vì Trương gia lão gia bệnh nặng, mà tụ tập tới đây rất nhiều chủ chi, bàng chi, dòng chính, thứ suất, đều có riêng phần mình ý nghĩ. Không sạch sẽ chi niệm dần dần tràn ngập trong phủ, hướng dưới đất thẩm đấu. Không chỉ là Trương phủ, cùng lúc đó, Viễn Ninh trong thành mấy đại phú thương trong nhà, những chuyện tương tự cũng ở trình diễn, trừ lần đó ra, quan viên phủ đệ, thanh lâu hoa phường nội, đồng dạng nộn nhạo ra nhàn nhạt dơ bẩn chi khí, cũng đều chậm rãi thấm xuống mặt đất. Trương phủ, trước cửa. Tiên lặng không nói khưu ngôn, nhìn càng phát ra lớn lối Trương Vũ, đột nhiên mở miệng nói, hơi thở của ngươi ở bên trong, hôn tạp sợ hãi, hưng phấn cùng được ăn cả ngã về không ý cảnh, thật giống như đặt cược chi người, ở thấp thỏm bất an đợi chờ kết quả giống nhau, xác nhận đem chuyện hôm nay trở thành kinh ngộ, muốn tranh đoạt một phen, với ngươi giảng đạo lý, là nói không thông. Ân. Trương Vũ nghe vậy cả kinh. Khưu Nôn lần này trở lại Trương trước cửa phủ, tiêu thật giống thất thần dường như, ánh mắt tự do, để cho Trương Vũ sinh ra ảo giác, cho là Khưu Nôn chột dạ, không dám cùng mình nhìn nhau, lại không nghĩ rằng đối phương vừa mở miệng, nói ra lời nói, lại tựa như một cây mũi tên nhọn, đánh trúng tâm tư của mình. Nhưng hắn rất nhanh tựu an tâm, cười lạnh nói, ngươi một tú tài, cũng dám cho ta thuyết giáo. Hắn chấp trưởng trên đất gia nghiệp, đang khi nói chuyện tự có nghiêm nghị khí thế. Khưu Nôn lại nói, ta này tú tài là một khoản vẽ một cái thi ra tới, dựa vào là tự thân học thức, trái lại là ngươi, có thể có cẩm ý ở thân, dựa vào là trên thế hành thiện, đầu thai giàu sang người ta, như đổi lại cảnh ngộ, không biết có thể diễn dịch ra như thế nào nhân đạo chuyện xưa. Phải chăng cũng có thể hiện giờ ngày giống nhau sáng rõ. Trương Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, khua môi múa mép như hoàng, cố ra vẻ huyền bí. Nói cũng đều là nói nhảm. Hắn bởi vì là thứ xuất, không chiếm được Trương lão gia coi trọng, cho nên bình sinh kiêng kỵ nhất chăn bị người nói tới thân phận.
Không sai, không nên cùng ngươi phí lời, ngươi nếu thật có hiếu tâm, bậc cha chú mắc bệnh, tuy là có nhỏ đi nữa cơ hội cũng đều sẽ không bỏ qua, nơi nào sẽ ngang ngược ngăn trở.
Có thể thấy được thấy lợi tối mắt, mất đi huyết mạch thân tình, khiến cho chướng khí mù mịt.
Dứt lời, Khưu Nôn thân thể thoáng một cái, người tiểu xuất hiện ở Trương Vũ trước mặt.
Khưu Nôn lần này quá mức nhanh chóng, đột nhiên, Trương Vũ kịp phản ứng thời điểm, chỉ có thể nhìn đến một đôi đen nhánh như mực con ngươi, kia trong mắt phảng phất có hai dòng xoáy, sâu thẳm, xoay tròn.
Nô.
Sau một khắc, Trương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người quơ quơ, tiếp theo một đầu ngã quỵ.
Này.
Trương Vũ bên cạnh hai bộ kinh kêu một tiếng, vội vàng đỡ dậy hôn mê Trương Vũ, sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn Khưu Nôn. Ngay cả Trương Chấn thấy tam đệ ngã xuống đất, cũng sửng sốt một chút, đi theo thấy Khưu Nôn quay mặt lại, giữ một câu không cần lo lắng, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại, liền cất bước nhập môn. Trương gia trong viện đã rối loạn lộn xộn, trừ những khác lao ra tôi tớ ngoài, đang nghe Trương Vũ ngã xuống đất tin tức sau, lại có mấy tên hộ viện tại cái khác bàn chi, con vợ kế dưới sự hướng dẫn của vội vã chạy tới, hung thần ác sát, một bộ muốn đem Khưu Nôn bắt lại bộ dạng. Nhưng những thứ này nhiều nhất chẳng qua là trúc cơ cảnh tu vi hộ viện, như thế nào là luyện hóa bốn phách Khưu Nôn đối thủ. Kia từng tên cao lớn uy vũ hộ viện vọt tới Khưu Nôn trước người, mới vừa muốn động thủ, lại bị tương đối gầy yếu Khưu Nôn một tay một tấn ngã xuống đất.
Khá lắm,
người kia là ai?
Thư sinh hay vẫn là võ sư?
Trương phủ hộ viện cũng đều là võ lâm hảo thủ, bất kỳ một cái nào kéo ra tới cũng có thể một người lật út 7-8 đại hán, nhưng bây giờ ở thư sinh này trên tay lại là đi không ra một chiêu.
Theo Khưu Nôn tiến lên, càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn, không khỏi kinh ngạc.
Rất nhanh, một tên số tuổi không nhỏ bạch phát lão giả ở mấy người đỡ viện hạ đi ra. Vị công tử này, ngươi xuất thủ ám toán ta người của Trương gia, càng thêm tự tiện xông vào dân cư, nếu là lúc đó dừng bước,
thúc thủ chịu trói lời nói.
Khưu Nôn nhưng lại là trực tiếp cắt đứt, vừa đi vừa nói, người lão nhân này số tuổi không nhỏ, không đi yêu quý, hướng dẫn hậu bối, bảo dưỡng tuổi thọ, ngược lại toát ra cổ tranh quyền đoạt lợi quỷ mị hơi thở. Ta lần này tới là bị bạn bè nhờ vả, không có hứng thú chơi cái gì trận đấu, cung đấu, mà lui một bên, nếu không bị khí, tà khí, huế khí để dành quá nhiều, là muốn sớm tiến quan tài.
Ngươi.
Lão nhân nghe được quan tài hai chữ, khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn cái kia cổ không giận tự uy khí thế, đối với hậu bối đệ tử mà nói cố nhiên uy nghiêm, khả rơi vào Khưu Nôn cảm giác chung, lại không mảy may ảnh hưởng. Đi tới trước cửa, Khưu Nôn sửa sang lại một chút áo quần, sau đó nhấc chân đi vào đại đường. Cùng hỗn loạn ngoài cửa so sánh với, tránh đường hơi hiển lộ an tĩnh. Trên ghế ngồi người sớm liền rời đi, chỉ có trong hành lang đứng Kỳ Cửu Liên, kỳ nhân trước người bày đặt một tờ bàn. Trên bàn có giấy, trên giấy có chữ viết.
Khưu Nôn
tự tiện xông vào tránh đường, không khỏi quá mức khoa trương đi. Phía sau, lão nhân cùng một đám Trương gia đệ tử còn theo ở phía sau, nhưng có hộ viện vết xe đổ, bọn họ tự nhiên không sẽ đích thân mạo hiểm, chỉ là xa xa đi theo. Lão nhân kia có chút kinh nghiệm, phân phó người đi triệu tập mấy vị lao gia tôi tớ, càng thêm sai người tiến tới quan phủ.
Ông sòm.
Khưu Nôn lắc đầu, đi tới Kỳ Cửu Liên trước người.
Ngươi chính là Khưu Nôn.
Kỳ Cửu Liên nhìn lên trước mặt chi người, lên tiếng nói, chữ của ngươi ta nhìn rồi, tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng không có thần vận, chẳng qua là dùng kỳ diệu pháp môn, đem ý nghĩ trong đầu, linh khí cùng hồn lực bám vào trên giấy thôi.
Khưu Nôn cũng đang đánh giá Kỳ Cửu Liên, cảm khái đối phương tuổi trẻ, rồi sau đó nói, ngươi chính là vị thiếu niên kia sách thánh.
Không biết xưng hô như thế nào.
Kỳ Cửu Liên có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng luyện thư pháp, cũng không biết tên của ta.
Thật là cô lậu quả văn.
Hắn lắc đầu.
Khưu Nôn cười cười, không lại để ý tới nữa, túi đầu nhìn về phía trên bàn trang giấy, kia giấy đã ố vàng, nhưng chữ viết rõ ràng, xem ra chữ của ngươi cũng bị hế khí không tổn hao gì rồi.
Không sai, lần này người ra tay không thể xem thường, tựa hồ nắm giữ cả thành dân nguyện, ngay cả ta chữ thần vận cũng có thể đè xuống.
Kỳ Cửu Liên nhìn Khưu Nôn liếc một cái, ngươi sẽ không vọng tưởng dùng chữ của mình, xứng lấy linh khí khu trừ âm tà hế khí chứ?
Vô dụng, ngay cả ta.
Hắn lời còn chưa dứt, đã bị Khưu Nôn cắt đứt, chữ của ngươi, đặc biệt vì mờ ảo, có tiền triều dư vị, trong đó lại thêm cổ siêu thoát ý, ý ở bút trước, chữ giáp tâm sau, đi chính là lấy chữ biểu sơn hà con đường.
Khưu Nôn cầm lấy một tờ khô vàng trang giấy, quan sát phía trên chữ.
Ân,
có chút kiến thức.
Kỳ Cửu Liên hơi hiển lộ ngoài ý muốn, sau đó mặt lộ vẻ kiêu ngạo ý, chữ của ta, đó là kết hợp rồi.
Nhưng này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Khưu Nôn lắc đầu, thượng cổ tiên hiền tìm hiểu thiên địa vũ trụ, nhưng sẽ không cùng người đạo cắt rách, cũng đều là mượn vật dụng người. Ngươi này chữ mờ ảo ý quá nặng, ngược lại có chút thoát khỏi nhân đạo rồi, chữ dù sao cũng là viết cho người nhìn.
Bất quá, trung quy có thể lấy nơi, vừa lúc tham khảo tới đây, vì ta sử dụng.
Ân.
Khẩu khí thật là lớn.
Chữ bị người biếm đê, đối phương còn mơ hồ khiển trách, Kỳ Cửu Liên sắc mặt khó coi, đang muốn nói chuyện, lại thấy Khưu Nôn đưa tay rút ra một trang giấy, cầm trên bàn lang hảo, dính nét mực kéo dê, sau đó trên giấy viết xuống một khoản.
Anh phách động.
Hô.
Nhất thời, xuyên suốt vào trong hành lang sáng rỡ phảng phất bị hắn hút hút vào thể giống nhau, chung quanh chợt tối sầm lại. Mà kia giấy nét mực kéo dê nhưng lại là dâng lên một đoàn dương cương huyết khí. Trong ngôi nhà này tràn đầy âm khí huyết khí, hám lợi đen lòng, che giấu linh trí, phải nên dùng dương cương khí huyết quét dọn một lần.
Chương 190, dưới ngòi bút khu huế nguyện sâu hậu thổ.
Dứt lời, Khưu Nôn tay nâng bút rơi, liên tiếp bốn câu thi trên giấy thành hình.
Nhân sinh ngụ một mạch, huyết mạch ngày đêm lưu.
Vật nhỏ hòa cùng cách, trăm thể như cùng thủ. Tựa như ở miêu tả thân thể con người, nhưng mơ hồ có nhắc nhở ý, hơn nữa huyết mạch một từ, ở thành hình, càng thêm cùng khiu nôn thể nội anh phách hô ứng. Sau một khắc, khí huyết tự 20 chữ bay lên lên, phúc bắn ra. Cùng một thời gian, có người tới Trương phủ quấy rối. Trương gia đình viện cùng các gian xương phòng ở bên trong, phân bố bất đồng lệ thuộc tôi tớ, hộ vệ, những người này chủ nhà bởi vì thiếu niên sách thánh chữ tình huống chuyển biến tốt đẹp, muốn mượn cơ hội kết giao, liền cũng đều tới cửa bái phỏng, không nghĩ tới bệnh tình phản phục, liên tiếp hôn mê, vừa di động không tiện, chỉ đành phải tạm thời ở lại Trương phủ. Chư vị lao ra người nhà nghe được tin tức sau, cũng đều chạy tới, cùng đi ở bên, tự có một phen nhân sinh muôn màu, có mừng thầm, có lo lắng, nhưng trong lòng cũng đều vừa áp lực. Giờ phút này, nghe Trương phủ gia đình truyền lời, biết có người đến Trương phủ làm ầm ĩ, mọi người lại phần lớn là sắc mặt tâm trầm, cứ việc chuyện này cùng bọn họ cũng không xung đột trực tiếp, nhưng hiện ở nhà xảy ra chuyện, tâm tình phiền não, có áp lực, chuyện này một chút để cho bọn họ đã tìm được phát tiết miệng. Đi xem một chút tình huống, nếu là thật, tự hiệp trợ trong Trương phủ người, đem người nọ chào ra đi. Tú Tài cũng dám gây chuyện. Bực này thời khắc, còn có thêm phiền, không thể khinh suất tha thứ. Trong lúc nhất thời, chư lão gia đệ tử cũng đều phái ra tôi tớ, hộ vệ đi qua, có dứt khoát tự thân xuất mã. Mà bên kia, khiu nôn dưới ngòi bút không ngừng, từng câu thi liên tiếp hiện lên trên giấy. Một tấc vuông đuổi rậm chăm lo, như mũi tên tập bắn hầu. Buôn ba ngay cả mấy tuổi, rên rỉ kịch tư thu. Nhất thời, sâu lo, tạp niệm, mắc bệnh lúc lo lắng, thân thể khó chịu trở về ý cảnh gào thét ra. Không, giống, đợi tụ tập tới đây mọi người bước qua đại đường cánh cửa, cả Trương phủ đông nhiên chấn động một cái. Vâng, ngũ giác trỗi lên. Này chấn động, cũng không phải là dưới chân thổ địa ở chấn, mà là người trong phủ cảm giác ở lay động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người cả kinh, vội vàng tìm kiếm ngọn nguồn. Lúc này, có một cổ ấm áp quyết tán ra, nhanh chóng lan tràn đến Trương phủ các góc hẻo lánh. Nóng hổi, ấm áp dễ chịu. Giờ này khắc này, trong Trương phủ mỗi người cũng đều là trong lòng hỗn loạn, không là có thêm đủ loại ý nghĩ trong đầu, chính là phiền não bất an. Hiện tại, ấm áp một lan tràn tới đây, bên trong phủ tất cả mọi người là biến sắc, trên người bảy phách mơ hồ du động, huyết nhục khẽ run. Có rung động tự huyết mạch ra, xua tan trong lòng chư độc. Tiếp theo, mọi người trong lòng nổi lên ký ức một chuyện, thiểm đi lại với nhau trước một ít chuyện, có khi còn nhỏ trưởng bối quan tâm, cũng có khởi bước lúc gia tộc trợ giúp, từng dọn, dần dần rõ ràng, kia bị lợi dục che giấu lương tri, lại là chậm rãi tránh thoát đi ra ngoài. Trương cửa phủ, hôn mê Trương Vũ mở mắt. Nay một hôn, để cho hắn đang ở trong ngộng đã trải qua một lần bần hàn nhân sinh. Trong ngộng, hắn mượn Trương lão gia bỏ mình cơ hội, ép đi Trương Trấn, thành Trương gia đứng đầu, nhưng rất nhanh trong gia đạo rơi, chúng bạn xa lánh. Chỉ có vợ cùng con trai bất ly bất khí, cùng hắn cùng nhau, rồi sau đó vất vả nửa đời. Chỉ vì duy trì sinh kế, tuổi già vợ rời đi, may mà có con cháu yêu kính, cuối cùng mỉm cười rồi biến mất. Thật không dễ dàng mới từ trong giấc mộng phục hồi tinh thần lại, trùng hợp lúc này ấm áp lan tràn tới đây, ấm áp tứ chi, rót vào nội tâm, để cho Trương Vũ nhớ tới khi còn nhỏ, phụ thân cùng huynh đệ một ít chuyện, lại đúng là bất chi bất giác lưu lại nước mắt tới. Bên cạnh, Trương Chấn bị ấm áp bao phủ, tâm thần hoảng hốt, cũng hồi tưởng lại từ mẫu nghiêm phụ, lòng có cảm khái. Chính là những thứ kia tôi tớ, hộ vệ đồng dạng lâm vào hồi ức, ánh mắt mê ly. Ấm áp lan tràn, mà kia ngọn nguồn, nhưng lại là Trương phủ chánh đường. Chánh đường trước cửa, bị người dắt dìu lấy lao nhân sắc mặt phức tạp, trong mắt của hắn lóe ra hồi ức vẻ, làm như nghĩ tới điều gì, trên người cái kia cổ uy nghiêm hơi thở hơi có yếu bớt. Đang trong nội đường, khiu nôn múa bút vẩy mực, đang đằng nóng tức tự trên giấy phun nào ra, tràn ngập cả đang lúc phòng khách, cũng hướng ra phía ngoài phúc sạn. Bên cạnh, Kỳ Cửu Liên mở to hai mắt nhìn, theo giấy chữ một tên tiếp theo một tên xuất hiện, hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Không thể nào, không thể nào. Chữ làm sao sẽ sinh ra khí huyết? Chữ chẳng qua là nét mực kéo dê ngưng kết mà thành, không có gân cốt da thịt, càng thêm vô bảy phách, nhiều nhất ngưng kết ra viết người ý cảnh, hóa thành thần vận, phóng đến hắn trong lòng người. Vị thiếu niên này sách thánh lẩm bẩm tự nói, thật giống như nhận lấy đả kích rất lớn. Hắn lời nói bị khiu nôn nghe vào thai ở bên trong, người sau lắc đầu, cả người khí thế kéo lên, tán phát ra đạo đạo ý niệm, liên lụy Kỳ Cửu Liên. Khiu nôn thân bất động, miệng không hiểu, nhưng ý niệm chung lại truyền ra mấy câu nói tới. Chữ sống ở mực, mực sống ở nước, nước người chữ máu vậy. Lấy tay cầm bút, lấy kình được bút, dưới ngòi bút phương viên, tràn trọc lung lay, không mất hình chữ, có thể nói chữ chi cốt. Đầu bút lông tung hành, gãy nơi dấu chi, ngay cả nơi độ chi, mới là chữ chi gân vậy. Bút hào đi lại, sơ đều nơi ấn mãn, mật hiểm nơi nhắc bay, ấn tìm mập, nhắc thì gầy, đây là chữ chi thịt. Gân cốt thịt máu đều đủ, người viết lấy mình đọc cấu trúc thần vận, có thể nói hồn phách, vì sao không thể sinh ra khí huyết? Cảm thụ được ý niệm chung lời nói, Kỳ Cửu Liên sắc mặt đại biến, trên mặt huyết sắc tận cởi, không thể nào. Tiên nhân trước tác, kiếp này mọi người, từ không có người đề cập tới, nói qua nói đến đây ngữ, không thấy đi lại, chính là lời lẽ sai trái. Nói càng về sau, ánh mắt của hắn sáng tối không chừng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển lộ là bị đoạn văn này xúc động nội tâm, phát giác bên trong ẩn chứa đạo lý. Chẳng qua là, rất nhanh Kỳ Cửu Liên vừa kịp phản ứng, không đúng, ngươi viết những thứ này chữ, bên trong đã có thần vận, cùng lúc trước ta thấy được cái kia mấy tờ hoàn toàn bất đồng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Hắn lúc nói lời này, trong giọng nói lại không một chút nạo khí. Bất quá, khiu nôn đối với lần này cũng không để ý tới, chỉ ở yên lặng tính toán. Đến nơi này một bước, kia người giật dây hẳn là muốn ra tay rồi. Về mặt khác, Kỳ Cửu Liên lần này làm vẻ ta đây, lời nói rơi ở ngoài cửa mọi người trong mắt, lại làm cho những người này kinh ngạc, tiến tới như có điều suy nghĩ. Trung quanh ấm áp dâng, kèm theo ấm áp khuất trường, khiến cho chỗ ngồi này chiếm diện tích không nhỏ cao trong viện, tràn đầy một loại kỳ dị ôn tình. Trên mặt đất vốn là trải rộng âm lãnh dơ bẩn hơi thở, hiện tại bị này cổ ôn tình vừa xông, lại đúng là sắp sửa tiêu tán. Nô. Dưới đất chỗ sâu, mơ ảo ý niệm cùng đùng đục ý niệm đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Là ai ở làm phép? Lại là muốn đem lợi dục hế khí cho phá đi rồi. Trong lúc kinh ngạc, hai đạo ý niệm lực chú ý nhanh chóng hướng về phía trước, dì ra mặt đất, đem trọn trương phủ bao phủ, rồi sau đó phát hiện tránh đường trung biến hóa. Người kia là ai? Viết ra chữ, so sánh với lúc trước thiếu niên kia còn muốn kinh người, lại có thể bộc phát ra dương cương khí huyết. Dương cương khí huyết là quỷ mị hế khí khắc tinh, khó trách có thể dao động trương phủ lợi dục hế độc. Không thể tùy ý người này tiếp tục nữa rồi, người ta cùng nhau đánh trả, cần phải nhất cử nghịch chuyển, đặt thắng cục. Hai đạo ý niệm nói chuyện với nhau sau đó, riêng phần mình tán phát ra trận trận dao động, nhẹ nhàng bay bổng phong cùng hỗn loạn tạp niệm tan ra làm một thể, ở trong đất bùn ghé qua. Cuối cùng chui từ dưới đất lên ra, hóa thành mắt thường có thể thấy được màu xám cho khí lưu, dơ bẩn, mùi hôi thối. Khí lưu vừa ra, cùng ấm áp giằng co, hai người hơi thở khác lạ, phảng phất nước lửa không thể từng dùng, rất nhanh, này cổ hế khí từ đuôi đến đầu, dần dần đem ấm áp đẩy ra. Chiếm cứ ưu thế. Nhất thời, cả trương phủ lâm phong trận trận, ngay cả ánh mặt trời giống như cũng bị bịt kín một tầng bóng tối, trong thành các nơi càng thêm có dân nguyện hội tụ tới đây. Bị dơ bẩn chi khí ô nhiễm, dung nhập hế khí trong, lớn mạnh, bổ sung. Vâng, hế khí tăng vọt. Trong phủ mọi người bị lần này ảnh hưởng, kia trong lòng lương chi dập tắt. Tư dục bay lên, ngay cả trương chấn cũng đều không ngoại lệ, một đám mặt đỏ tới mang hai. Nhìn chăm chăm đỏ bừng hai mắt, trong lòng chỉ có lợi dục, không tiếp tục những khác. Tâm niệm, huế độc, huế khí cho nên hung uy càng hơn, hướng tránh đường phản phát qua. Sáng ngời tránh đường ở bên trong, lúc này ánh sáng hôi tối xuống, ngoài cửa mọi người mặt mũi nhăn nhó, mọi người tựa như ác quỷ giống nhau, hướng khiêu nôn trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ác ý, sát ý, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tránh đường trong, Kỳ Cửu Liên vẻ mặt kinh ngạc, không tốt. Ngươi chọc giận tới kia làm phép chi người? Người này có thể điều động cả thành dân nguyện, điều này sao có thể? Trong thành thần đạo, thần chỉ cũng đều đi nơi nào? Hắn tuy nói sách đạo thành công, nhưng rốt cuộc số tuổi không lớn, tâm tính không chừng, càng thêm không luyện qua võ, mắt thấy dị biến vượt ra tưởng tượng, khó tránh khỏi bối rối. Nếu không phải luyện chữ luyện được thần vận, trong lòng có một chút linh quang, cũng muốn bị hế khí xâm luận. Chấn định. Khưu Nôn đột nhiên lên tiếng nói, ngươi cũng là luyện chữ dưỡng khí người, cần gì e ngại âm khí, hế khí? Khí bất động thì thần tự linh, thần linh thì tâm tự thái. Đi học viết chữ không phải là cho ngươi đi khoe khoang, mà là dạy ngươi cách đối nhân xử thế đạo lý, làm sao đến nên dùng thời điểm, ngược lại rối loạn trận cước. Trong lời nói có loại trưởng bối khiển trách van bối lương vị, nhưng lại là lệnh bối rối Kỳ Cửu Liên hơi yên lòng, nhưng hắn quay đầu nhìn lại, nhưng lại đem tâm nhắc lên, chỉ thấy Khưu Nôn đối mặt ngoài phòng dị biến, lại đúng là chẳng quan tâm, như cũ túi lầu viết. Đến lúc nào rồi, hắn còn đang viết chữ. Nay cổ huyết khí cũng không phải là chỉ bằng vào chữ vận khí huyết tiểu có thể xua tan. Cùng bối rối, vội vàng Kỳ Cửu Liên bất động, Khưu Nôn khí định thần nhàn, cổ tay thủ đoạn cuốn cách nhìn, lại là mấy câu thi rơi trên giấy. Hồ vì không tự ái, lành lạnh khởi thương mâu. Cười một tiếng chúng vọng diệt, mù sương ưng liếc câu. Mấy câu vừa ra, trong hành lang lập tức nhiều cổ lành lạnh ý, mơ hồ có sắc bén cùng hàn mang. Tụ tập. Đường ngoài, từng đạo dân nguyện tật bay tới, những thứ này dân nguyện ngọn nguồn là trải rộng trong thành nhà bếp, tử quán, tiệm cơm, quán trà chờ VV, ngay cả trương phủ hậu chủ cũng đều bay ra mấy đạo. Dân nguyện tụ lại tập tới đây, tiêu rót vào Khưu Nôn trước người trên giấy, kia giấy ánh mặt trời huyết khí nhất thời tăng vọt, tàn mát ra quần quần ý nghĩ trong đầu. Rầm. Ý nghĩ trong đầu phóng lên cao, rơi lả tả toàn phủ, bay xuống ở mặt mũi nhăn nhó người trong phủ trên người, bọn họ liên tiếp run rẩy, thật giống như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng tư dục, ý nghĩ sang bậy, ầm ầm vỡ vụn, khôi phục thanh minh. Oeng. Khưu Nôn quần áo trên người không gió mà bay, cả người khí thế nhảy lên tới một cực điểm, toàn thân dân nguyện quấn quanh, gân cốt trung phát ra rát chi tiếng vang, phảng phất thừa nhận trọng áp. Nhìn một bên Kỳ Cửu Liên kinh hãi không dứt. Ở cổ khí thế này ở bên trong, Khưu Nôn nheo mắt lại, đầu ngọn bút rơi xuống, viết xuống kết thúc công việc một câu. Hô mà bình túi thuốc, tà tật nay kia siêu. Lần này câu vừa rơi xuống, quần quần dân nguyện theo cái bản, xuyên thấu qua mặt đất, xâm nhập dưới đất. Bên kia, trong phủ các nơi truyền ra nhiều tiếng kinh hô, hôn mê bất tỉnh các lao gia liên tiếp cũng đều mở mắt. Chương 191, tiên sinh xin mời ngồi. Dưới đất chỗ sâu, trong đất bùn, có hai đạo tụ tán không chừng thân ảnh, khống chế bế khí, muốn tùy thời vô đến, nhưng phía trên bỗng nhiên vọt tới quần quần dân nguyện, trực tiếp đặt ở hai người trên người, xua tan bế khí. Người này có thể điều động dân nguyện, muốn đem ngươi ta trấn áp. Ý nghĩ này vừa dứt, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên phốc phốc tiếng vang, rồi sau đó mấy đạo đen nhánh nước chảy rỉ ra, hóa thành một đạo cột nước, hướng hai đạo thân ảnh xung kích tới đây. Không tốt, có người đánh lén. Chịu đến cột nước xung kích, hai đạo ý niệm kinh kêu một tiếng sau đó, hai thân ảnh cắt chạy một phương, tránh thoát cột nước xung kích. Không nghĩ tới ngươi ta ẩn nút như thế, còn sẽ bị người phát hiện. Hai thân ảnh riêng phần mình biến động, trong đó một đạo ầm ầm nổ, bắn nhanh ra một quả mai đồng tiền, tựa như thiên nữ tán hoa. Nay đồng tiền nhìn như chân thật, thực ra hư ảo, ở trong đất bùn xuyên qua lại du động, hướng đạo kia đen nhánh trong nước xung kích đi qua. Mặt khác một đạo tức là hóa thành một đoàn khí lưu, tản mát ra mùi máu tươi, cũng hướng đạo kia đen nhánh nước chảy xung kích đi qua. Lúc này, nước chảy tụ lại, ngưng tụ thành một người, cả người đen nhánh, toàn thân độc khí mãnh liệt, hắn không lùi mà tiến tới, hai cánh tay vùng, tràn ra tích tích đen nhánh giọt nước, đón nhận đồng tiền. Ân, là ngưng đan nhân vật, hơn nữa cả người là độc. Đáng tiếc, mặt đối với chúng ta, chính là này Viễn Linh Thành chư thần, giống nhau cũng muốn nuốt hận, ngươi một huyết nhục tu sĩ, lại có thể thế nào? Ở hai đạo ý niệm tiếng cười nhạo ở bên trong, dây đặc giọt nước cùng đồng tiền đụng vào nhau, nhất thời, đồng tiền vỡ vụn, giọt nước bốc hơi lên, giòn vang cùng bốc hơi thanh âm đan vào, sương mù ở trong đất bùn lan tràn. Tiếp theo, gió tanh lao đến, đem đen nhánh chi người bao phủ, trong gió buộc phát ra hút nhiếp lực, từ trong lỗ chân lông cưỡng ép chóc cùng hấp thụ kỳ nhân ý niệm. Người này ý niệm giống nhau đen nhánh, tràn đầy độc tính, nhưng đối với gió tanh không mảy may ảnh hưởng, bị khí lưu cuốn động lên, ở trong gió giải thể, tan rã, hóa thành thuần túy ý nghĩ trong đầu, dung nhập trong gió. Sau một khắc, thế gió càng thêm lớn, toát ra âm hàn, lạnh lẽo, u minh hơi thở, đem chung quanh xâm nhuộm thật giống như u minh quỷ vực. Về mặt khác, ý niệm lưu thất lại phảng phất đối với người nọ không có ảnh hưởng, hắn đón gió mở miệng, ta nói là thần thánh phương nào, nguyên lai là hai dạ quỷ, ngươi này quỷ quái hóa thành gió tanh, có thể hút nhiếp ý niệm, chẳng qua là ngươi tới hút nhiếp ý niệm của ta, khả đánh lầm rồi chủ ý. Dứt lời, từng tia bóng tối từ khi người này trong lỗ chân lông xông ra, đồng dạng dung nhập trong gió. Những thứ này trong bóng mờ tràn đầy tâm tình tiêu cực, một dung nhập trong gió, căn bản khó có thể tan rã, lại như phụ giỏi trong xương loại quấn quanh kia trên. Đã nghe gió tanh kêu thảm một tiếng, nhanh chóng rút lui, vội vàng lui về phía sau. Tâm ma, làm sao có thể, ngươi có thể ngự sử tâm ma? Gió tanh sợ hãi kêu, ngưng tụ thành một đạo quỷ ảnh, tụ tán không chừng, quỷ khí ung tùm. Thực phong quỷ. Lần này quỷ nội bộ, một mảnh bóng mờ đang ở nhanh chóng khuyết trương, tốc độ cực nhanh. Ngươi nọ nghe, lạnh lùng cười một tiếng, cùng như lời ngươi nói vừa vặn ngược lại. Có ý gì? Đang lúc chính đáng thực phong quỷ kinh ngạc lúc, xuyên qua lại nội tâm ma bỗng nhiên tụ tập lại, truyền ra một đạo ý niệm, để cho này quỷ vật nghiêm nghị cả kinh. Mà kia đen nhánh chi người thì cả người chấn động, bộc phát ra nọc độc cùng khí huyết, máu tinh hoa như mặt nước nổ, vắt thành một cổ, hướng mặt khác một bóng dáng vọt tới. Oeng! Khí huyết như trụ, nóng tức minh ngông, khói độc cầm ẩm chuyển động, tiến tới gần mặt khác một bóng dáng, sóng nhiệt xâm nhập, lệnh kia kinh kêu một tiếng, thân hình từ từ rõ ràng. Đây cũng là quỷ vật, bên trong kim lóng lánh, chứa là một quả mai tiền đồng, trên người mùi hôi thối, tản mát ra từng đạo đói bụng, tham tiền, vơ vét của cải cảm xúc dao động. Vô tài quỷ đói. Rồi sau đó, quần quần nhiệt huyết gào thét mà đến, trong đó vài giọt rơi vào lần này quỷ trên người, kia quỷ nhất thời cả người bốc khói, kêu thảm thiết liên tục. Võ giả nhiệt huyết ẩn chứa dương khí, đối với quỷ vật mà nói giống vậy kịch độc. Trong lúc nhất thời, tâm ma, nhiệt huyết đem hai quỷ vật khiên chế rồi, hai quỷ khó có thể hắn chú ý, kia tụ tập ở trong trương phủ hế khí mất thao túng, chậm rãi tàn đi. Dưới đất kịch chiến, ở khiêu nôn trong lòng bàn tay, chẳng qua là trận chiến này, nhưng lại là để cho hắn trong lòng sinh nghi. Tạo thành đây hết thảy, lại đúng là hai quỷ vật. Chiến lược tựa hồ không mạnh, này cả thành thần đạo là như thế nào luôn hãm. Hơn nữa bọn họ dám đối với quan phủ xuất thủ, tương đương xúc động triều đình số mệnh, giang sơn long mạch, này là ở đâu ra can đảm. Nghĩ tới đây, hắn ý nghĩ trong đầu vừa động, thần linh bổn tôn bên kia lập tức có phản ứng, thần lực cùng hương khói tâm niệm xa xa truyền đến, cả Viễn Linh Thành mơ hồ chấn động, các nhà các hộ bếp lò chung thần lực quay cuồng, tràn đầy ra, thấm xuống mặt đất, hướng kia kịch chiến nơi hội tụ đi qua. Lần này biến hóa, thường nhân tự nhiên là nhận ra không tới, khả trong thành phạm là có chút tu vi thần thông chi sĩ, nhưng lại là trước tiên thì có phản ứng. Trong lúc nhất thời, trong thành các nơi đều có dị động. Chẳng qua là Khưu Nôn thư sinh phân thân, lại là không có đi tới, thứ nhất, thư sinh phân thân tu vi không tính là cao, đi cũng chưa chắc hữu dụng, thứ hai, nhưng là bị thế tục cuốn thân. Tiên sinh xin mời ngồi, lúc trước có nhiều chậm trễ, thỉnh tiên sinh không muốn để ở trong lòng. Trương lão gia nở nụ cười nói, hay, vẫn, là Trương phủ đại đường, trên ghế như cũng ngồi đầy người, nhưng lại không phải lúc trước Trương gia trực hệ, chi thứ, mà là này Viễn Linh trong thành xa gần nổi tiếng cự phú, lão gia. Đám người kia nói riêng về lực ảnh hưởng, ở cả kiếm nam đạo cũng đều bài trên hiệu, hai năm qua thi hành biến pháp. Ngay cả quan phủ cũng muốn cùng đó thông khí, thương lượng. Nhưng giờ phút này, bệnh thể mới khỏi các lao ra trên mặt mang cười, có chút lấy lòng hương vị, tầm mắt cũng đều tập trung ở một trên thân người. Khưu Nôn. Khưu Nôn bị Trương lão gia lôi kéo, dám thực sự là muốn cho hắn ngồi ở trên thủ, mấy phen từ chối không xong, Khưu Nôn chỉ đành phải thuận thế ngồi xuống. Đám người kia lúc trước hôn mê, đều có loại đại nạn buông xuống cảm giác, mơ hồ cảm nhận được trong phủ, tộc nhân loạn tượng, nản lòng thoái chí, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, ấm áp thấm vào trái tim, diễn biến đủ loại ảo cảnh, cuối cùng lại là xua tan trong lòng ấm lãnh. Lệnh bọn họ một lần nữa thức tỉnh, buồn vui đan xen, ở đã tìm được ấm áp bắt nguồn, hiểu rõ trải qua sau, đối với Khưu Nôn vừa cảm kích, vừa kính sợ, đều tôn xưng làm đầu sinh. Nghe mọi người cảm tạ lời nói, Khưu Nôn đống nhiên lắc đầu nói, chư vị không nên quên lúc trước chuyện tình, hiện giờ chuyển biến tốt đẹp rồi, như cũng không thể khinh thường. Cho dù chẳng qua là nhất thời thanh tĩnh, vậy cũng không có gì, ít nhất có an bài hậu sự thời gian, chuyện lần này bộc lộ ra không ít tai họa ngầm, không thể làm như không thấy. Trương lão gia đám người lắc đầu, bất quá, ta trở về lần này tỉnh lại, trên người cổ này tà khí âm lãnh cũng đều quét một trận sạch sẽ, thể cốt cường tráng không ít, còn có loại thân nhẹ như yến cảm giác, so sánh với không bệnh trước còn muốn thoải mái. Mọi người tùy ý nói, đột nhiên, một tên thân chiều rộng thể mập thương nhân lên tiếng nói, "Đúng rồi, Khâu tiên sinh, ngài này bức chữ chuẩn bị xử trí như thế nào?" Thốt ra lời này, cả đại sảnh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người ngược lại rơi vào Khưu Nôn cái kia bức chữ trên. "Thự thư trưởng ca, tên là bị bệnh. Này bức chữ, trừ có trừ tà, chấn tà khả năng ngoài, càng thêm có mỹ cảm, cho dù không thông văn chương chi người, giống nhau có thể từ đó thu hoạch lây nhiễm, hơn nữa phía trên cái kia bài thơ cũng lệnh mọi người lòng có cộng minh, có không nhỏ lực hấp dẫn." Huống chi, đang ngồi mọi người trong cũng có yêu thích thư pháp chi người, nhìn ra loại này hàm chứa huyết nục gân cốt sách thể, là loại hoàn toàn mới nếm thử, vô cùng tính thưởng thức, rất có thể dẫn dắt một loại phong trào, như vậy bảng chữ mẫu là đủ để truyền lưu đời sau, chân quý dị thường. Dĩ nhiên, càng nhiều nhân để ý không phải là chữ cùng thi, mà là Khưu Nôn bản nhân. Khưu Nôn thể hiện ra thư pháp thành tựu, hiển nhiên vượt qua vị thiếu niên kia sách thánh, nếu không, đối phương không thể nào không nói tiếng nào buồn bực ngồi không nói, cho nên, đầu óc linh hoạt người, lập tức từ đó ngửi được giá trị. Thư pháp đại gia thành danh trước tác phẩm, kia giá trị không đơn thuần là chữ cùng thi bản thân. Nếu là truyền thừa mấy lời, rất có thể mang đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Huống chi, đòi hỏi này bức chữ, còn có thể mượn cơ hội tặng cùng tiền tài, giao hảo Khưu Nôn. Mặc dù tâm tư khác nhau, nhưng mọi người đối với kia bức chữ đều có được nhất định phải được ý nghĩ, chờ Khưu Nôn trả lời. Lại không nghĩ rằng Khưu Nôn nghe, chẳng qua là hồn nhiên không thèm để ý nói, "Này bức chữ tuy là ta viết, nhưng vốn là bị bạn tốt nhờ vả, tự nhiên là tặng cùng chư phụ." "Cái gì?" Này nhẹ nhàng bay bổng một câu nói, lệnh đang ngồi mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, có người theo bản năng kêu ra tiếng. Cùng đó thành đối lập rõ ràng, là Trương lão ra vẻ vui mừng, hắn trước quét ngồi ở cạnh cửa Trương Chấn liếc một cái, trong mắt toát ra vẻ vui mừng, đi theo vội vàng đứng dậy, hướng Khưu Nôn ôm quyền nói tạ ơn, "Đa tạ tiên sinh hậu lễ." Này bức chữ có thể trấn trạch đi tà, bản thân chữ cùng thi càng là có thể nói nhất tuyệt, đủ để làm ta Trương gia truyền gia chi bảo a. Kính xin tiên sinh tự tên. Hắn lời này cũng không phải là khách sáo, phát ra từ thật lòng, này bức chữ cùng Khưu Nôn bản thân giá trị, ánh mắt sắc bén Trương lão gia tự nhiên rõ ràng, như vậy một bức chữ, Khưu Nôn một tự danh, nhất định phải bồi cất giấu, để mà gia truyền. "Chờ một chút, lão Trương, ngươi ta nhiều năm giao tình, ngươi biết của ta yêu thích, không ngại đem này chữ nhường cho ta." "Trương huynh, ngươi không phải là coi trọng thành Bắc cái gian phòng kia cửa hàng sao? Ngươi như đáp ứng dùng cái này chữ trao đổi." "Trương thúc, người ta hai nhà là thế giao, tổ tiên từng cùng nhau khoa cử." Mắt thấy tính toán thất bại, mọi người cũng đều lộ ra vẻ có chút thất thố, chú ý đắc cái gì lòng dạ, thành phủ trực tiếp tỏ thái độ, sợ hạ xuống người sau. Túc mục đại đường, nhất thời tiếng người huyên áo. Trương lão ra lắc đầu, "Chư vị, đừng tưởng rằng ta Trương Duẫn Linh là ở cố định lên giá, này bức chữ a, vâng, là, thật sẽ không ra để cho." Đại đường một góc, Kỳ Cửu Liên ngồi ở trên ghế, mặt mũi cứng ngắc. Cùng lúc trước cảnh tượng so sánh với, hắn giờ phút này mặc dù còn đang ngồi, thỉnh thoảng cũng có người tới đây nói chuyện với nhau, khách khách khí khí, nhưng trong lời nói cái kia cổ tôn kính lại đã không có bao nhiêu, biến hóa rõ ràng, có loại bị người vắng vẻ hương vị. Bây giờ nghe người khác khen Khưu Nôn chi chữ, càng làm cho hắn cảm giác trên mặt rác, trong lòng bị đè nén. Đây chính là thế sự như lao, nhân tình ấm lạnh, nếu không phải ta còn đẩy lấy thiếu niên sách thánh, quan trung thế gia tử đệ danh hiệu, sợ rằng bọn này hơi tiền đồ, căn bản sẽ không để cho ta ngồi ở chỗ này, sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Quả nhiên là thương nhân còn lợi mà vô nghĩa, một đám đầu tường cỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn rơi vào Khưu Nôn trên người, ánh mắt phức tạp, có ghen tị, có không cam lòng, cũng có kính sợ cùng bội phục. Đang lúc chính đáng đại đường tiếng người ồn ào lúc, đột nhiên, một tên áo xanh gã sai vặt từ ngoài chạy tới, còn chưa vào nhà, tiểu vội vàng nói, "Lão gia, lão gia, chi phủ đại nhân tới rồi." Chương 192, Quỷ ngưng dân nguyện. "Chi phủ đại nhân tới." Trương lão gia Trương Duẫn Linh nghe thông báo, khẽ cau mày, "Đến đâu rồi?" Kia gã sai vặt vội vàng đáp lời, "Đã đến cửa rồi, đang chờ đấy." "Tới cửa rồi." Làm sao trước đó cũng không có phái cá nhân tới thông báo một tiếng, cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Trương Duẫn Linh đứng lên, ánh mắt quét qua mọi người, không thể để cho chi phủ đại nhân chờ lâu, ta trở về vê cùng nhau đi qua đón chào. Phải nên như thế. Những khác người rối rít gật đầu, cũng đều đứng dậy. Trương Duẫn Linh vừa đối với gã sai vặt nói, mở cửa chính, nên đón chi phủ đại nhân. Gã sai vặt lĩnh mệnh đi. Trương Duẫn Linh thì dẫn trước mọi người được, đi tới cửa, hắn dừng bước lại, khai ra một tên tôi tớ phân phó nói, đem Khâu tiên sinh cái kia bức chữ nhận lấy đi, làm cho người ta bồi, nơi này người ra người vào, vạn nhất sức, đụng sẽ không tốt. Nghe lời này, người chung quanh cũng đều thầm mắng thanh lão hồ ly, biết Trương Duẫn Linh là sợ chữ bị chi phủ thấy, lại tăng biến số. Phân phó xong, mọi người liền vừa động thân. Kiều Kỳ Cửu Liên sắc mặt cứng ngắc, cũng theo mọi người cùng nhau, đông cứng đi tới, một bộ người lại chớ tới gần bộ dáng, quanh thân mơ hồ có cổ hàn khí. Một màn này bị Khưu Nôn thấy được, Khưu Nôn không khỏi lắc đầu, nói, chữ của ngươi bổn cũng không tệ, thiếu hụt bất quá lịch duyệt, chuyện ngày hôm nay, đối với ngươi mà nói cũng là loại rèn luyện, nhiều kinh nghiệm chút ít không có chỗ xấu. Trong lời nói, có loại đối với hậu tiến chỉ điểm hương vị. Lệnh rất nhiều lão gia ngạc nhiên chính là, ngạo khí đầy đủ thiếu niên sách thánh, đang nghe lời này sau, lại là không có phản bác, dù chưa tỏ vẻ thụ giáo, nhưng cứng ngắc bộ dáng lại hơi có hòa hoãn, lúc trước cuồng ngạo thái độ, là nửa điểm cũng không có. Thiếu niên này sách thánh cuồng ngạo vô cùng, nhưng bây giờ không chỉ ngạo khí hoàn toàn không có, hơn nữa ngay cả nhuệ khí cũng bị áp chế đi, hiện giờ nhìn người này phản ứng, rõ ràng là đối với Khưu Nôn tâm phục rồi. Mấy tên lão gia trong lòng nói thầm, bọn họ tự nhiên không biết, lúc trước bế khí khắc phủ, Kỳ Cửu Liên thất thố lúc bị Khưu Nôn khiển trách, thức tỉnh, khí diễm sớm đã bị đè ép đi xuống, ở Khưu Nôn trước mặt, làm sao có thể nạo khí đứng lên. Chẳng qua là, những khác người nhìn sang ánh mắt, lại lệnh trong lòng hắn bất mãn, chẳng qua là Khưu Nôn ở bên, không tiện phát tác. Đều có tâm tư, đoàn người đi ra tránh đường, xuyên qua đình viện. Ở nơi cửa chính gặp được Viễn Ninh chi phủ, Văn An Quốc. Bên cạnh hắn, còn đi theo Tôn Hình Danh. Vị này chi phủ sắc mặt hơi hiển lộ tái nhợt, có loại bệnh nặng mới khỏi hương vị, nhưng một đôi mắt lấp lánh hữu thần, tinh thần quắc thước, đứng ở ngoài cửa, thật giống như một cây kình núi lỏng giống nhau. Trước kia, ở đều trong thành ôn dịch sau. Này Văn An Quốc là cái thứ nhất bị tà khí cuốn thân, bị bệnh đi qua, dưới mắt này một bộ dáng, để cho mọi người thấy được chật chật xương kỳ. Này Văn đại nhân mấy ngày trước đây còn nằm ở trên giường, không thể xử lý công việc. Làm sao đột nhiên là có thể xuống giường rồi, còn có thể tới Trương phủ bái phỏng. Nghe nói mấy ngày trước, chi phủ đại nhân đầu tiên là viết từ quan sổ con, sau lại bệnh tình chuyển biến xấu. Đổi thành di thư, nhưng dưới mắt nhưng lại là sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rồi. Ta trở về VV mới vừa bị Khưu Nôn chữ khu tà khí, biết phủ vừa lúc ở lúc này tới cửa. Sẽ không cũng cùng Khưu Nôn có liên quan đi. Rất nhiều thương cổ lão gia ám tự suy đoán. Lúc này, Trương Duẫn Linh dẫn đầu đi trước, tiến ra đón, chắp tay hành lễ, trong miệng liền nói, Văn đại nhân, ngài tới quá đột ngột, ta trở VV một chút cũng không có chuẩn bị, chỗ thất lễ kính xin bao dung. Vừa nói, hắn sẽ phải đem Văn An Quốc mời vào trong cửa. Văn An Quốc lại khoát tay một cái nói, đây là bổn quan tới cấp, chẳng trách ngươi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Khưu Nôn trên người, cười nói, đây là Khâu Hiền chất đi, may nhờ ngươi bảy trọng sách mang đến cái kia bức chữ, nếu không bổn quan sợ là nhịn không quá hôm nay, lần này tới đây, chính là tới đây nói cảm ơn. Nga, còn có chuyện này. Nghe nói thế, Trương Duẫn Linh đám người sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Khưu Nôn ánh mắt lại có biến hóa. Trọng sách là Tôn Hình Danh chữ, Khưu Nôn nghe Trương Chấn đề cập tới, hắn nghe vậy sau xoay chuyển ánh mắt, hướng Tôn Hình Danh nhìn sang, người sau khẽ gật đầu. Khưu Nôn nhất thời hiểu rõ, biết đây là Tôn Hình Danh đang giúp hắn đền đáp. Này Tôn tiên sinh cũng là nhân tình lão luyện, hắn như vậy một làm, để cho chi phủ lão gia thiếu cá nhân ta tình, mà ta cũng thiếu hắn một đại nhân tình. Nghĩ thông suốt điểm này, Khưu Nôn gật đầu đáp lễ, sau đó cùng Văn An Quốc nói hai câu, kia Văn An Quốc liền có đi ý. Trương Duẫn Linh vội vàng lên tiếng giữ lại. Văn An Quốc cười nói, vậy tình mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, tới đây chỉ vì nói cảm ơn, ân cứu mạng không thể bình thường nơi chi, hết lòng vì việc chúng chi tội, đồng ý linh huynh kính xin bao dung. Nói tới đây, vị này chi phủ đại nhân bỗng nhiên hạ giọng, thi hương sắp tới, Khâu Hiền chất ở chỗ ở của ngươi, ta như tiến vào, ngày sau sợ có lời nói bịa đặt vô căn cứ, đối với Khâu sinh bất lợi. Thốt ra lời này, Trương Duẫn Linh cũng không dễ dàng lại quên, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Văn An Quốc cũng gật đầu, sau đó đối với Khưu Nôn nói, Hiền điện, đợi thi hương sau đó, nhớ được đi ta quý phủ ngồi một chút, thuận tiện cho kia bức chữ thử tên. Hắn này còn chưa có nói xong, đương nhiên. Ầm. Vang lớn từ dưới đất truyền đến, cả tòa Viễn Ninh thành sáng ngời, lắc một chút. Ân. Văn An Quốc mặt liền biến sắc, lại muốn náo. Hắn làm như đã biết những thứ gì, quét mắt sắc mặt đột nhiên thay đổi rất nhiều thương nhân, trấn an hai tiếng, liền lên quốc kiệu, cùng Tôn Hình Danh vội vã đi. Nhìn đi xa quốc kiệu, trước cửa phủ mọi người nhìn nhau mấy lần, cũng đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sầu lo cùng sợ hãi. Mặt đất ở khẽ chấn động. Những ngày qua tự mình kinh nghiệm, để cho bọn họ rõ ràng ý thức đến, này Viễn Ninh trong phủ bao phủ không nhỏ bóng tối, hơn nữa vừa mới từ quỷ môn quan trung trốn ra được, khó tránh khỏi nghĩ mà sợ, càng thêm lo lắng dẫm lên vết xe đổ, ngoài miệng nói khá hơn nữa nghe, cũng hay, vẫn là tiếp mạng. Cho nên, ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi vào Khưu Nôn trên người.